có chút dùng sức, cùng da thịt kề nhau, nhất thời nóng rực. Nhưng Ngư Huyền Cơ lập tức liền đã nhận ra không đúng, vội vàng buông tay ra, một trương khuynh quốc gương mặt xinh đẹp có chút chứng hồng. Gặp Ngọc Liên Thành ánh mắt trông lại, vội nói, ngươi lần trước còn nói dạy ta kiếm pháp, bây giờ lại muốn không từ mà biệt, chẳng lẽ Đường Đường Huy Sơn chi chủ, giang hồ thanh danh gần với Vương Tiên Chi Mộ Dung Đồng Hoàng cũng muốn chơi xấu nói lao à? Ngọc Liên Thành quay đầu, một đôi mắt đối mặt cái này Ngư Âu Vi, ánh mắt sáng rực, giống như có thể thẳng tới nội tâm, thẳng thắn nói, ngươi là trách ta một mực không đến xem ngươi. Ít nói bậy. Ngư Âu Vi hừ lạnh một tiếng, đem thân thể nhất chuyển, chỉ cấp Ngọc Liên Thành lưu lại một trường vô hạn mỹ hảo gương mặt xinh đẹp. Nghĩ đến ngươi cũng nghe nói qua, mấy ngày này ta tốt triều đình làm qua một trận, giết hoàng tử Triệu Giai, còn có nhân Miêu Hàn Sinh Tuyên, bệnh hổ Dương Thái Tuế còn có không ít cao thủ. Huy Sơn đến Bắc Lương Vương phủ trằn trọc ngàn dặm, chờ ta giải quyết hậu hoạn lúc, liền tới tìm ngươi, tự nhiên là chậm trễ rất nhiều thời gian. Về phần trước kia hứa hẹn, đương nhiên cũng vẫn là chắc chắn. Ngươi coi là thật giết Triệu Giai? Ngư Âu Vi một đôi mắt đẹp lấp lóe, thân là Tây Sở vong quốc người, trong lòng báo thủ tín niệm cơ hồ chưa hề dừng lại qua. Về phần trả thù người, cuối cùng tuyển tới chọn đi, cũng liền chọn chúng tham hoa háo sắc bao cỏ thế tử Từ Phượng Nghiên. Nếu có thể nhìn thấy Ly Dương Vương triều gặp, nàng thế nhưng là cực kỳ cười trên nỗi đau của người khác. Không sai. Ngọc Liên Thành gật đầu. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc bộc lộ, có thể cùng ta cẩn thận nói một chút à? Dễ nói. Hai người một lần nữa ngồi xuống lại, Ngọc Liên Thành liền giảng thuật một phen giết nhân miêu, trảm thái tuế, đâm hoàng tử quá trình. Đương nhiên, nguyên bản dùng võ lực trực tiếp nghiền ép, không khỏi quá mức không thú vị một chút, không thiếu được thêm mắm thêm muối, khiến cố sự càng có thoải mái chập trùng, lay động lòng người, chính là so với người viết tiểu thuyết cũng không kém. Đến lúc cuối cùng nói đến võ nghệ cao siêu chính nghĩa lâm nhiên phong lưu phong khoáng Mộ Dung Đồng Hoàng một đao đem tự đại cuồng vọng háo sắc tham lam hoàng tử Triệu Giai một đao đeo đầu lúc, Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp cũng không nhịn được vỗ tay, gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ kích động, lờ mờ như trẻ con nhìn thấy tôn đại thánh một gậy gõ chết cản đường yêu quái. Đương nhiên, Ngư Huyền Cơ là cái cực thông minh nữ tử, tự nhiên có thể từ trong lời nói này biết ra một chút sơ hở hoang ngôn, nhưng lại sẽ không vạch trần, chỉ là vẫn như cũ như trẻ con chắc có hào hứng. Là ta trách oan ngươi. Ngư Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp mỉm cười, đó là xuất phát từ nội tâm ý vui mừng, làm nàng nguyên bản liền tuyệt sắc dung mạo, tăng thêm 3 điểm nhan sắc. Không sao, bất quá cái này vài ngày ta thật là có chút hoài niệm Âu Vi. Ngọc Liên Thành trong lòng biết thời điểm đến, chính là một phen dâu ngon dâu ngọt, lúc đầu liền hắn tự giác cũng thấy buồn nôn, nói nhiều rồi lại ngược lại điểm không rõ thật giả. Đang khi nói chuyện, tay chân vậy không thế nào quy củ, giống như trong lúc lơ đãng nắm Ngư Huyền Cơ tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ cái kia như ngọc giống như xúc cảm. Đương nhiên, tiến thêm một bước lại không có khả năng, nói cho cùng hai người bất quá là lần thứ 3 gặp nhau. Mặc dù lẫn nhau có một chút tình ý, nhưng muốn tiến thêm một bước lại cần thời gian tích lũy. Một bên Vũ Mị Nương liếm liếm vuốt mèo, lại dùng vuốt mèo rửa mặt, một đôi sáng chói giống như hồng ngọc con mắt nhìn Ngư Huyền Cơ hai mắt, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Rõ ràng lúc trước còn xa lánh lạnh nhạt, nhưng trong nháy mắt giống như này thân cận. Miêu miêu kêu hai tiếng, gặp không người nào để ý sẽ tự mình, chính là nhảy lên, ưu nhã lện bước bước chân mèo, tìm chỗ tốt phơi nắng đi ngủ đây. Mà một bên khác, Ngư Huyền Cơ có lẽ là bị một phen sát phạt khơi dậy học võ hứng thú, cũng lời nói nhắc lại, để Ngọc Liên Thành dạy nàng múa kiếm. Ngọc Liên Thành vỗ vỗ tay nàng, để nàng đi đổi một thân y phục. Rất nhanh, Ngư Huyền Cơ liền đổi lại lần thứ hai gặp nhau lúc xuyên qua thất thải quần áo, hoa mỹ dị thường, tựa như tắm hỏa phượng hoàng, hiện lộ ra mỹ lệ dáng người. Bộ pháp nhẹ nhàng, một bước một hoa sen, lộ ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt phong tình đến. Ngọc Liên Thành cầm lấy nước trà khi rượu, thật tốt thưởng thức một phen mỹ nhân tư thái, trên dưới dò xét, thẳng đến Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp ngậm dẫn lúc này mới mỉm cười nói: "Ta trước đây quen biết một người bạn, nàng vậy có một tay cực kỳ huyền kiếm nát múa. Bất quá nàng múa kiếm không chỉ là để mà thưởng thức, hơn nữa còn có thể giết người. Kiếm pháp chói lọi sáng chói, gọi người tại hoa mắt thần mê bên trong mất đi tính mạng." Ngư Huyền Cơ cực kỳ có thể bắt lấy mấu chốt hỏi một câu: "Đó là nữ nhân a?" "Đương nhiên." Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, không e dè nói: "Bất quá không kịp ngươi ôn nhu xinh đẹp, mà lại là chân chính xả hạt mỹ nhân. Cùng nàng đợi cùng một chỗ, có đôi khi đều lo lắng hội hướng ta đâm tới một kiếm." Đối cái kia nữ nhân mà nói, giết người như ăn cơm uống nước đơn giản, không có cái gọi là thiện ác lý niệm. Nhưng nàng kiếm pháp thật có chỗ thích hợp, những ngày này ta suy nghĩ một phen, từ nàng múa kiếm bên trong suy nghĩ ra một bộ kiếm mới pháp. Ngươi nếu có thể học được, chính là nhị phẩm tiểu tông sư cũng có thể ứng đối tự nhiên. "Tốt, làm như thế nào học?" Ngư Huyền Cơ cười tươi như hoa. "Ngươi đã bỏ qua tập võ tốt nhất tuổi tác, may mắn ta suy nghĩ ra nên như thế nào để ngươi nhanh nhất vào tay biện pháp." Ngọc Liên Thành thân hình lóe lên, đi vào Ngư Huyền Cơ sau lưng, vòng quanh nàng nguyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, đối nàng trong suốt bên thai thổi một ngụm, nói: "Chính là như thế thiếp thân tướng dạy." "Ta không học được." Ngư Huyền Cơ tuy là hoa khôi, nhưng còn chưa cùng một cái nam tử như thế thân cận qua, khuôn mặt cấp tốc chứng hồng, dùng sức dãy rủa lấy. Ngọc Liên Thành có chút một cười, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Một tay nắm cả Ngư Huyền Cơ eo, một cái tay khác nắm cổ tay trắng, chậm rãi múa bắt đầu. "Dây trắng, tại sao hai ngư thì mình chịu?" "Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 447, tương phản thủy phỉ mỹ nhân. Một chiếc thuyền nhỏ từ sông nhập nước hồ. 800 dặm xuân thần hồ, khói trên sông mênh mông, hồ này dung nạp 6 nước, nôn đại giang, từ trước là binh gia tất tranh nơi. Một chiếc thuyền lớn phá vỡ vạn trượng gợn sóng, tại xuân thần hồ bên trên chậm chậm mà đi. Ngọc Liên Thành cùng Ngư Ấu Vi chính trên thuyền đánh cờ, ván cờ tung hành, đen trắng giao thoa, mèo trắng Vũ Mị Nương ngồi xổm ở một bên, đánh lấy cho mắt, huề hoài, bất quá tựa hồ so với trước đây muốn béo không ít. Xuân thu trước kia, Nam Bắc giằng co. Vô luận phương Bắc mong muốn uống Mã Đông Nam hoặc là phương Nam muốn cử binh Bắc phạt, đều muốn trải qua 800 dặm Xuân Thần Hồ. Xuân Thần Hồ ba thành ba cửa ải Tam Sơn, xưa nay bị binh gia nhìn chăm chú. Trong đó lại lấy Tương Phản, Hình Dương, Vũ Lăng ba thành làm trọng, mà ba thành bên trong lại lấy bị xem vì thiên hạ eo lữ Tương Phản vì trọng yếu nhất. Năm đó Tây Sở Cựu Thần Vương Minh Dương nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, cự từ kiêu 100.000 binh giáp, tử thủ 3 năm, càng về sau Tây Sở diện, Tây Thục vong, cái kia Thượng Âm học cung đi ra tất hạ học sĩ vẫn như cũ thể sống chết không hạng. Ngọc Liên Thành rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử, đang đánh cờ đồng thời cùng Ngư Ấu Vi chuyện phiếm Xuân Thần Hồ địa lý tình thế cùng Xuân Thu qua lại. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều là giao trò cười bên trong. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp sáng lên, thon thon tay ngọc theo sát lấy rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, tốt một cái Vương Dương Minh, ta cũng nghe nói người này thả gãy bất khuất, phong thái cao khiết. Lại tinh thông binh pháp, càng có Xuân Thu thứ nhất thủ tướng tên tuổi, quả là thế. Nàng đối với Tử Kiêu không có một chút hảo cảm, lúc trước chính là Tử Kiêu dẫn người công phá lục quốc, lệnh thiên hạ sinh linh đồ thán. Có thể nghe được Tử Kiêu kinh ngạc, tự nhiên mang theo hưng phấn. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài, năm đó Tử Kiêu vây thành, trước sau 10 năm. Trong thành người như xúc vật luận cân bán đồ bàn tháo, dễ tử tướng ăn bất quá bình thường, Vương Dương Minh cũng là tự tay nấu giết vợ mà, một tấc đầu tường một tấc máu, một tấc cỏ cây một thôn buồn. Đợi đến thành phá đi về sau, 200.000 tương phản người chỉ còn lại không tới 10.000. Ngư Ấu Vi dáng tươi cười lập tức ngưng trệ, ta làm sao không có nghe qua chuyện này? Chỉ vì 10 năm công thủ, chân tướng quá mức thảm thiết, là cho nên triều đình không cho phép bất luận cái gì sĩ tử sử ra thay đổi bút bưng. Ngọc Liên Thành ung dung thở dài, Từ Kiêu cái này Xuân Thu hạng nhất đem cùng Vương Dương Minh Xuân Thu thứ nhất thủ tướng, đều là một người công thành vạn quốc khô. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều tại lịch sử bên trên lưu lại nổi bật một bút, chân chính đáng thật là toàn thành tương phan bất tính, đó là gần 200.000 tính mạng. Ngư Ấu Vi nhẹ nhàng thở dài, không khỏi nhớ tới một câu. Hưng, bách tính đắng. Vong, bách tính đắng. Chân chính bị tội, vẫn là trôi dạt khắp nơi bách tính. Ngọc Liên Thành lại rơi xuống một đứa con, mỉm cười nói, theo nói phá thành 10 năm sau, nem có mấy chục vạn cô hồn không chịu rời, hàng đêm kêu rên, Ly Dương Vương triều không thể không khiến Long Hồ Sơn trưởng giáo Thiên Sư nhẹ phó Tương Phản, Thiết Hạ Chu Thiên lớn tiếu bị đạt đến nghe giận cả người 36.500 cái, xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Chỉ là không biết, cái kia ngàn vạn quỷ vật, nhưng nguyện bị siêu độ. Ngư Ấu Vi bỗng nhiên dùng mình một cái, một đôi mắt đẹp nhìn xem Ngọc Liên Thành, mang theo mấy vẻ cầu khẩn, chúng ta không đi Tương Phản có được hay không? Ngọc Liên Thành khẽ mỉm cười nói, bàn cờ này ngươi như thắng ta, liền có thể lấy không cần đi. Ngư Ấu Vi vốn là dự định về Tắc Hạ học cung, tế bái phụ thân. Tại cùng Ngọc Liên Thành nói về sau, liền đồng ý cùng đi, không qua đường dây lại muốn hắn đến định. Ngư Ấu Vi cắn cắn môi anh đảo, nói, ngươi vì sao nhất định phải đi Tương Phản? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, nơi đó có hai cái đánh cờ người, mong muốn đi gặp một lần, nói không chừng còn có thể thu phục bên trong một cái. Tốt, đã như vậy, ngươi vậy chớ có trách ta. Ngư Ấu Vi vân vê quân cờ, tinh tế ngón tay lại so quân cờ càng thêm trắng non ánh nhuận. Thân là có 102 Bắc Lương 4 châu hoa khôi, nàng đương nhiên là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Cơ thuật sớm đã mặc dù không so được người giỏi bậc nhất, nhưng cũng là thiên hạ nhất lưu, đối với cái này rất có lòng tin. Sau đó nàng liền thua. Ngọc Liên Thành kỳ lực thế nhưng là một điểm đều không kém nàng, hắn nếu là nghiêm túc tính toán, chính là đi một bước, tính 10 bước, 100 bước. Cho đến bây giờ, cơ hồ không người có thể trên bàn cờ thắng hắn. Có thể thắng người khác đều bị hắn lật tung bàn cờ. Tốt ta, ngươi thắng. Ngư Ấu Vi buông xuống quân cờ, rất đại độ nhận thua, chỉ là môi anh đảo hơi vùng dậy. Ngươi kiếm pháp luyện như thế nào? Ngọc Liên Thành vậy buông xuống quân cờ. Đang muốn xin ngươi đánh giá. Tên thật Ngư Huyền Cơ Hoa Khôi phát họa lên một chút vũ mị ý cười, quả có sắc đẹp khuynh quốc. Mây tay áo hất lên, trong tay áo đã bay ra một đạo chói lọi hào quang, cực nhanh như điện. Ngọc Liên Thành bấm tay bắn ra một viên quân cờ ken một tiếng đánh trúng thân kiếm. Ngư Huyền Cơ cổ tay chuyển một cái, từng kiếm một đâm ra. Động tác ưu nhã hoa lệ, tư thái nhẹ nhàng, dáng người huyền chuyển, chói lọi dị thường, một khúc mua kiếm, sắc cơ dấu dếm. Chỉ tiếc, nàng đối thủ là Ngọc Liên Thành, trong nháy mắt đã đem kiếm thuật phá giải. 9981 kiếm về sau, Ngư Hoa Khôi kiểu thở hổn hển thu kiếm về tay áo, sau đó đem một đôi chạy xuôi tràn ngập các loại màu sắc đôi mắt đẹp ngưng lại trên người Ngọc Liên Thành, chờ đợi hắn lời bình. Ngươi có mua kiếm cơ sở, thiên phú không tầm thường, lại thêm ta thiếp thân tướng dạy, đã đến các loại tăng muội, xem như đăng đường nhập thất. Ngọc Liên Thành gật đầu tán thưởng, lại mỉm cười nói, bất quá có dính liền cứu vãn chỗ còn chưa đủ hòa hợp tự nhiên, sau bữa cơm chiều ta hôn lại thân truyền thụ một phen. Không cần, chính ta thuần thục một phen cũng được. Nhớ tới mấy ngày trước đây thiếp thân học kiếm, Ngư Hoa Khôi trắng non hai gò má tránh không được nổi lên một tia đỏ ửng, tiếp lấy nhẹ nhàng lại là thở dài, chỉ tiếc, mặc dù luyện được một thân kiếm thuật, lại không dùng võ nơi. Nàng cũng không phải là như Mộ Dung Nô Trúc như vậy mong đợi khi nữ hiệp, bất quá theo kiếm pháp đề cao, cũng hầu như là có chút kích động. Hết lần này tới lần khác duy nhất có thể xuất thủ đối tượng là Ngọc Liên Thành, không tránh khỏi có chút buồn bực, cũng không thể đuổi theo Vũ Mị Nương đánh một trận a. Tựa hồ cũng không phải không thể lấy, vừa vặn cho nó giảm hạ mập. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn một cái, mỉm cười nói, rất nhanh liền có. A. Ngư Hoa Khôi khẽ giật mình, không bao lâu liền rõ ràng nguyên do. Thuyền lại đi một trận, đột nhiên nghe được một trận tiếng chém giết. Thanh âm càng ngày càng gần, cũng không lâu lắm, một phái chém giết cảnh tượng thình lình hiện lên ở trước mắt. Nhưng gặp sông trên sông, đố lấy một chiếc thuyền lớn, mà cái kia thuyền lớn quanh mình lại bị mấy chục đầu thuyền nhỏ bao bọc vây quanh, từng đầu xiềng xích bay vút lên mà lên, một mực tập trung vào thuyền lớn. Mà trên thuyền nhỏ từng cái thân hình cường tráng, mặt mũi hung ác thủy phỉ, nhấc đao lên kiếm, thả người càng đi trên thuyền lớn. Sau đó liền tiếng giết chấn thiên, máu tươi văng khắp nơi, thây ngã cả thuyền. Mặc dù trên thuyền lớn có không ít hộ vệ, nhưng số lượng chúng quy là ít một chút, bị giết thất linh bát lạc. Đúng lúc này, một cơn sóng đánh tới, đứng tại trên thuyền lớn người đều là một trận lắc lư. Một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh từ trong khoang thuyền truyền ra, một cái bạch y nữ tử té ra ngoài, coi là thật huynh quốc tuyệt sắc, hiện trường lập tức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngọc Liên Thành xa xa trông thấy một màn này, thầm nghĩ, mỹ nhân kế mặc dù cũ, nhưng dạng này một cái mỹ nhân, lại có ai có thể không động tưởng niệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 448, một cước lật thuyền, song giáp Lý Bạch Sư. Một cơn sóng đánh tới, thuyền lớn sóc này, có áo trắng mỹ nhân từ trong khoang thuyền ngã ra. Một đám thủy phỉ chỉ là quét qua một chút, chính là toàn thân run rẩy dữ dội, trợn mắt há hốc mồm, cũng không còn cách nào chuyển mở trong mắt, nhất thời liên sát người vậy quên. Bạch y nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, mái tóc như mây rối tung, da thịt trong suốt như tuyết, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng lúc này vật ngã tại trên bong thuyền, một thân tuyết bình thường y phục nhiễm bụi bặm, nhưng không tổn hao gì lên dung mạo tu sắc, ngược lại càng phát ra làm nổi bật lên cao không thể chạm. Cho dù là bị một đám thủy phỉ dùng sói đói ánh mắt nhìn xem, nhưng như cũng tự nhiên hào phóng. Một lần khẽ động, không lộ ra lấy ưu nhã cao quý, càng hơn hoàng tộc quý nữ. Chỉ là cái kia một đoàn chập trùng mãnh liệt, lại biểu hiện bạch y nữ tử cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Toàn trường vắng lặng, như thế tuyệt mỹ tư sắc, suốt đời ít thấy. Đừng nói gặp qua, nghe cũng chưa từng nghe qua, ngày xưa nhìn thấy nữ nhân chung vào một chỗ, cũng không sánh được trước mắt cái này mỹ nhân một đầu ngón tay. Ta muốn nữ nhân này, nàng là ta. Ha ha, mọi người có thể cùng một chỗ dùng. Một lát sau, một đám thủy phỉ triệt để sôi trào lên, như điên cuồng bình thường ngao ngao xông về trước, đem sinh tử không để ý. Nguyên bản còn sót lại hộ vệ còn có thể thủ vững phòng tuyến, rất nhanh liền bị sông thất linh bắt lạc. Bá, mắt thấy áo trắng mỹ nhân liền muốn ham sâu tạp phỉ, một đạo hoa lệ thải quang mang theo khỏa lượn vòng kiếm quang bay tiết mà tới, như kinh hồng tiệt chớp. Kiếm quang những nơi đi qua, thủy phỉ kêu thảm liên tục, lần lượt lui lại. Đợi cái kia thải quang dừng ở bạch y nữ tử bên cạnh lúc, chúng phỉ nhưng lại không khỏi trừng to mắt. Cái này đúng là một cái khác mỹ nhân tuyệt sắc, đồng dạng tư thái tao nhã, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là dáng người cao gầy, đầu ngón tay cầm kiếm, nhiều một chút lang lệ khí cơ. Cách đó không xa, Ngọc Liên Thành lắc đầu. Ngư Huyền Cơ mua kiếm sát thực đã đến tăng muội, lần này thừa thế giết ra, làm đánh lén, chưa chắc không thể đem một đám thủy phỉ đánh tan. Nhưng nàng rốt cuộc không phải công tôn đại nương ác như vậy lệ nữ nhân, thậm chí liền gà đều không có giết qua một cái, lúc trước một phen xuất thủ, vậy bất quá là đem thủy phỉ kích thương, ý đồ để bọn hắn biết khó mà lui. Thật tình không biết, dạng này ngược lại sẽ khiến bọn hắn tu tính. Đối với thủy phỉ tới nói, chỉ có càng ngoan nhân hơn mới có thể trấn trụ bãi. Quả nhiên, thủy phỉ gặp hai cái mỹ nhân hòa lẫn, lần nữa ngao ngao xông về trước, mặt mũi dữ tợn hung ác. Liều lĩnh vung đao chém giết, lại ngay cả tính mạng cũng không đoái hoài tới. Ngược lại là Ngư Huyền Cơ bị cái này sát cơ lệ khí xông lên, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn nôn, đầu chìm vào hôn mê, mười thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành đến. Rất nhanh, Ngư Huyền Cơ cùng áo trắng mỹ nhân lần nữa thủy phỉ bao bọc vây quanh. Nhưng lần này mong muốn giết ra khỏi chúng đây, lại là muôn vàn khó khăn. Xem ra tiếp xuống liền là kinh điển nhất anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là cho ta cái này đại anh hùng đăng chẳng a. Ngọc Liên Thành vươn người đứng dậy, bước ra một bước, liền đã xuất hiện tại khác một chiếc thuyền lớn bên trên. Có thủy phỉ nhìn thấy hắn, cũng đã giết đỏ cả mắt, giữ tợn cười một tiếng, vậy không quản cái gì phong hoa tuyệt đại, giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp vung đao bổ tới. Ngọc Liên Thành trố mắt nhìn, cái kia thủy phỉ lập tức chia 5 x 7, hóa thành một bài thịt nát. Phóng nhãn trên thuyền tình hình, Ngọc Liên Thành ha ha một cười, các vị, chuẩn bị xong chưa, thuyền muốn lật ra. Sau đó, mũi chân trên thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Toàn bộ đầu thuyền liền phảng phất bị vạn cân, 10 vạn cân đá tảng đè ép, đầu thuyền chìm xuống, đuôi thuyền miết lên đến thẳng tắp, sau đó đột nhiên là úp, trên thuyền thủy phỉ như sủi cảo lăn xuống nước. Ngư Ấu Vi cùng hai cái mỹ nhân tuyệt sắc tự nhiên cũng không ngoại lệ, duyên dáng gọi to lấy bay lên mà lên, liền muốn biến thành ngư súng. Hai vị mỹ nhân, mau tới nhập ta nghi ngờ a. Ngọc Liên Thành ha ha một cái, giang hai cánh tay, tản mát ra một cỗ kỳ dị hút nhiếp lực. Hai cái mỹ nhân liền từ không trung ngã vào trong ngực hắn, lập tức một trận nhuyễn ngọc ôn hương. Ôm trong ngực hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, hơi cảm thụ một phen, Ngọc Liên Thành không khỏi âm thầm tương đối. Khách quan mà nói, áo trắng mỹ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, nhưng ngực phong quang lại khí thế mãnh liệt, lờ mờ có thể cảm giác được cái kia hai đoàn cường đại áp bách. Mà Ngư Ấu Vi bởi vì thiện mua kiếm, dáng người thon dài, đường cong phát họa hoàn mỹ, bất quá đồng dạng rất hùng vĩ. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Ngọc Liên Thành mũi chân lại là một điểm, tại thuyền lớn sắp nện ở trên đỉnh đầu lúc, mang theo khỏa hai vị mỹ nhân, đã đến chính bọn hắn chiếc thuyền kia bên trên. Nhìn xem trong nước thủy phỉ bước lên cảnh tượng, Ngọc Liên Thành vỗ bàn một cái, một đen một trắng hai cái quân cờ lập tức nhảy bay ra ngoài, uyển như mũi tên bắn ra, xuyên tới xuyên lui. Lập tức, tiêu thảm liên tục, quân cờ đem từng khỏa đầu lâu xuyên thủng, hô hấp ở giữa liền không có động tĩnh. Đương nhiên, rõ ràng không phải thủy phỉ người, Ngọc Liên Thành liền không có ra tay. Chờ hai viên trong đó lại bay trở về lúc, bị Xuân Thần Hồ nước một tẩy, lại trở nên sạch sẽ. Chờ một thời ba khắc sau về sau, một đám thủy phỉ bị toàn bộ thanh lý, mà phổ thông thuyền viên vậy được cứu đi lên, hết thảy giống như khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu nữ tử Lý Bạch Sư, kính chào ân công, cảm ơn ân công ân cứu mạng. Cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bạch y nữ tử hạ thấp người thi lễ, vô ý thức cúi xuống tinh tế eo thon, như vậy, bộ ngực nâng lên lợi hại, cơ hồ nứt vỡ y phục. Ngươi là Lý Bạch Sư? Lý Song Giáp Lý Bạch Sư. Ngư Hoa Khôi kinh hô một tiếng. Bạch y nữ tử ngọt ngào một cười, vũ mị đa tình, ẩn ý đưa tình, tiểu nữ tử chính là Lý Bạch Sư, cảm ơn tỷ tỷ cứu giúp, tỷ tỷ một tay mua kiếm, kinh diễm tuyệt luân, trắng sư khâm phục đến cực kỳ. Quả nhiên là nàng. Ngọc Liên Thành trong lòng mặc niệm một tiếng. Nếu nói Ngư Ấu Vi từng có 102 bắc lương, mà Lý Bạch Sư chính là diễm ép ba châu, hai nữ không điểm sản sản nhau. Các nàng rõ ràng là lưu lạc hồng trần kỹ nữ, nhưng không ai đưa các nàng coi là câu lan nữ tử. Theo Ngọc Liên Thành biết, bạch y nữ tử gọi Lý Bạch Sư, bản danh Lý Tiểu Như, Đông Việt Tam Lưu quan lại gia tộc, phụ thân bất thiện kinh doanh, Lý Bạch Sư theo nhũ ngô đi Quảng Lăng Tây lãnh bờ hồ bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên mà sống, ở tại Tùng Lâm trong tiểu lâu, trưởng thành xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Về sau vì tránh né Quảng Lăng Vương dưới trướng một viên manh tướng cấp giật, lưu lạc đến Thanh Châu tương phản, đầu tiên là trở thành một tên đạo cô, lại tiến vào tướng quốc ngõ hẻm, bởi vì thiên hương quốc sắc, lại tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, rất nhanh liền nhảy lên trở thành diễm ép ba châu danh kỹ, nhất là am hiểu Tây Linh Khang, được vinh dự âm thanh giáp thiên hạ đến âm thanh, sắc giáp thiên hạ vẻ. Ngọc Liên Thành ánh mắt liền trong lúc lơ đãng rơi xuống Lý Bạch Sư một đôi giày thêu bên trên, truyền thuyết vị này song giáp mỹ nhân có một đôi sen trắng chân ngọc, tập được đạo giáo thuật phòng the cùng mật tông hoan hỷ Phật, nhưng trên giường làm ra các loại huyền diệu tư thái, cố hữu Bạch Ngọc Sư tử lằn tú cầu kiểu diễm thuyết pháp. Không biết là thật là giả. Ngư Ấu Vi trong lúc lơ đãng bóp Ngọc Liên Thành bên hông thịt mềm một thanh, Ngọc Liên Thành nết nết miệng, tựa hồ mỗi nữ nhân đều hội một chiêu này, ngay cả Mộ Dung Ngô Trúc đều không ngoại lệ. Ngược lại là Lý Bạch Sư giống như chưa tỉnh, chỉ là nói ra lần này gặp phải kinh lịch, nàng vốn là đến Xuân Thần Hồ thượng tán tâm ngắm cảnh, chính vào trở về địa điểm xuất phát, lại không muốn gặp thủy phỉ. Ngọc Liên Thành đương nhiên đã giúp đỡ đến cùng, liền đáp ứng đưa nàng đưa về tướng quốc ngõ hẻm. Thuyền lại được 2 ngày, trong lúc vô tình, đã có thể ngóng nhìn cái kia một tòa đã từng tiêu tốn gần như 200.000 tính mạng thành trì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 449, tương phản siêu độ. Tương phản. Thiên hạ trọng thành. Xuân thu tử thương vô số. Dựa theo Ngư Ấu Vi ý nghĩ, nơi này công thủ 10 năm, người chết 200.000, hẳn là một tòa âm khí âm u phong đô quỷ thành. Sau đó, lại không phải như thế. Tương phản trong ngoài có chút cảnh tú phồn vinh, người lui tới trên vai thích cánh, như nước chảy, xa không phải thê đắng Bắc Lương có thể so sánh. Tinh An Vương Triệu Hành kinh doanh 20 năm, trong lồng ngực sợi ngang sợi dọc thao lược có thể thấy được lốm đốm. Một con ngựa trắng bên trên tại thiên hạ tên hồ một trong gầy dê trên hồ chậm rãi mà đi. Lưng ngựa thượng tọa tuấn mỹ gần giống yêu quái thanh niên mặc áo đen, trong ngực hắn ôm cái tư thái a na mỹ người, mỹ nhân lại ôm mèo trắng. Mèo trắng dường như ngủ đủ rồi, một đôi sáng chói giống như bảo thạch con mắt bốn phía loạn chuyển, hiếu kỳ dò xét hết thảy cảnh vật. Cái này một đôi áo đen ôm mỹ nhân. Mỹ nhân ôm mèo trắng tổ hợp rất là làm cho người ta mắt, dẫn tới không ít người âm thầm dò xét. Đương nhiên, hơi có nhãn lực người đều nhìn ra được hai người này một ngựa không phải nhân vật tầm thường, ngược lại là không có dê sồm đi lên tìm đánh. Đương nhiên, vẫn là tránh không được một chút cái bơi hồ nhà thơ thi nhân mao đủ sức mạnh ngâm thơ hát từ, chờ mong có thể được hai người mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Chỉ tiếc, hoàn toàn không bị hai người để ở trong mắt, nhìn vậy không có nhìn một chút. Trong ngực ôm mèo Ngư Ấu Vi thưởng thức đê phong cảnh, khẽ hé môi son, ngươi bây giờ tựa hồ vẫn là triều đình tội phạm truy nã. Bây giờ công khai xuất hiện tại Tương Phiền Thành bên trong, liền không sợ Tĩnh An Vương Triệu Hành mang binh đem ngươi vòng đây. Ngọc Liên Thành mang Ngư Ấu Vi, Nguyễn Ngọc Quân Hương, người người hoa khôi nương tử sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát, mỉm cười nói, hắn là người thông minh, không đáng đi tìm cái chết, ngươi cứ yên tâm đi, thậm chí còn khả năng cho phía dưới người đều đánh tốt chào hỏi. Quả nhiên, dọc theo con đường này gặp mấy đám tuần thành trường học vệ, đều chủ động né tránh, đồng thời lại không dám cách quá xa, cảnh giác nhìn qua du khách, sợ có người đuôi mù chọc một nam một nữ. Ngư Ấu Vi lời nói xoay chuyển, lại nói, Lý Bạch Sư thế nhưng là thiên hạ danh kỹ, ngươi liền như vậy thả nàng rời đi. Ta coi ra Lý Bạch Sư đối ngươi cũng là có ý tứ, ngươi ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói không chừng liền thành nàng khách quý, nói không chừng còn có thể thử một chút cái kia một đôi trắng non hai chân, nhìn xem truyền ngôn phải chăng làm thật. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, ngày hôm qua còn thân hơn nóng hô Lý muội muội, Lý muội muội. Hôm nay liền gọi thẳng tên, nữ nhân a nữ nhân, ngươi tên là ghen ghét. Muốn ngươi quản, đàn ông các ngươi khí lượng vậy lớn hơn không được bao nhiêu. Liên là mình thích 1.000 cái, 10.000 nữ nhân, vậy hy vọng này 1.000 cái. 10.000 nữ nhân trong lòng chỉ có mình một cái. Ngư Ấu Vi gương mặt xinh đẹp hơi hồng, đáng yêu trận nhìn sau lưng người một chút, tốt, khác ba hoa. Mau nói duyên cớ. Ngày đó cứu Lý Bạch Sư về sau, một nhóm người đi tới tương phản, Lý Bạch Sư xuất rời đi trước, tựa hồ lại về tới tướng quốc ngõ hẻm, Ngọc Liên Thành cũng chưa từng ngăn cản, chỉ là có chút tiêu sái phất phất tay. Lấy Ngư Ấu Vi đối Mộ Dung Đồng Hoàng tính tình giải, muốn đến đối phương sẽ không để qua bực này mỹ nhân mới đúng. Ta nếu nói, ngươi liền đáp ứng ta tối hôm qua đề nghị, như thế nào? Ngọc Liên Thành đem cái cầm đặt tại Ngư Ấu Vi trên vai thơm. Một hai tròng mắt lại hướng hạ lạc đi. Ngư Hoa Khôi hôm nay truyền một kiện cực kỳ hoa mỹ theo cầu, đáng tiếc hơi kín một chút, không có ngày xưa phong tình hơi lộ ra vật vị. Cũng may nàng ôm sùng ái mèo trắng, vậy đem bộ ngực tế ra một chút bản sắc. Tại lúc trước cứu Lý Bạch Sư lúc, Ngọc Liên Thành từng âm thầm đem Lý Bạch Sư cùng Ngư Hoa Khôi làm tương đối. Nguyên lai tưởng rằng là Lý Bạch Sư cái kia hai đoàn núi non càng hơn một bậc, nhưng cẩn thận dư vị một cái, lại biết là mười phần sai. Lý Bạch Sư dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tăng thêm ba đảo như nộ, giữa hai bên tương phản, cho người ta một loại ảo giác. Mà trải qua đoạn này thời gian ở chung, mới biết trước người vị này mới là thân thể phong lưu vưu vật, nhất là ngực hai đống ngạo nhân phong tuyết, so với Lý Bạch Sư càng chỉ có hơn chứ không kém. Phi, ít lãng phí người, mau nói. Ngư Âu Vi khuôn mặt hơi choáng, quả nhiên là vừa giận vừa vui. Ngươi không đáp ứng ta liền không nói. Ngươi không nói ta cũng biết, cái kia Lý Bạch Sư xuất hiện rất là trùng hợp, với lại trên thuyền thỉnh thoảng nghe ngóng ngươi tin tức, một bức cảm mến cùng ngươi bộ dáng. Ngư Âu Vi hàm răng hơi cắn môi anh đảo, đôi mắt đẹp lấp lóe, ta cũng là thanh lâu hoa khôi, quen biết bao người. Nàng gái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, một chút đã biết là gặp dịp thì chơi. Ta nếu không có đoán sai, nàng chỉ sợ là lòng mang ý đồ xấu, bị người sai xử, dùng đến tìm hiểu tình báo. Thật sự là thông minh, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Ngọc Liên Thành quay đầu tại Ngư Âu Vi cái kia trắng non bóng loáng gương mặt bên trên một hôn, lập tức làm cho đối phương một trận đỏ ửng bốc lên. Nhưng ta nếu thật muốn nàng thân thể, nàng vậy tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nếu không phải lo lắng ngươi đầu này nhanh đun sôi con cá sinh khí, ta liền đã âu yếm. Đáng tiếc a, thả chạy một cái mỹ nhân. Ngư Âu Vi đang muốn khẽ hé môi son, chợt một cái sợ run cả người, toàn thân phát lạnh, chẳng biết tại sao, cái này tương phiền thành người tuy nhiều, nhưng đều khiến trong lòng ta phát lạnh. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn về phía Ung Dung Thiên Cung, nói, đại khái trong thành này còn có thật nhiều oan hồn chưa tàn a. Liên hội làm ta sợ. Ngư Âu Vi nguyên bản liền trắng non khuôn mặt càng thêm tái nhợt, không khỏi hướng Ngọc Liên Thành trong ngực cọ sát, cảm nhận được một trận ấm áp an toàn, lúc này mới thở dài một hơi. Lại cũng không có lúc trước du ngoạn hào hứng. Tại gầy dê hồ dạo qua một vòng về sau, hai người ngay tại gầy dê hồ phụ cận khách sạn ở lại. Khách sạn là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, am hiểu sâu làm thịt khách đạo lý, giá cả tuyệt không tiện nghi. Bóng đêm dần dần sâu, két một tiếng, cửa sổ bị Ngọc Liên Thành mở ra, bầu trời mây đen che thắng, chỉ có thảm đạm ánh trăng thấu qua tầng mây tiết hạ. Ngọc Liên Thành nhắm mắt lại, tính hạ tâm thần, ngầm trộm nghe đến nguyên một tòa thành đều hình như có tiếng kêu khóc, nam nữ già trẻ đều có, chỉ là quá mức rất nhỏ, quá mức hỗn loạn, liền phảng phất giống như là một đoàn tiếng ông. Mũi chân một điểm, người đã trôi dạt đến nóc nhà phía dưới. Chắp tay đứng thẳng, Ngọc Liên Thành nhắm mắt lại, lại như đến cái kia chút thì thầm âm thanh, hỗn hợp lại cùng nhau, vẫn là như là ong ong con muỗi, nhưng lờ mờ thanh minh một chút, có thể nghe xuất ra thanh âm bên trong ẩn chứa thống khổ ai oán, giống như là tràn ngập lớn lao thống khổ cùng tiêu hận. Dù cho đã qua mấy năm, vẫn như cũ không thể quên nghi ngờ. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài. Cái thế giới này thật là có quỷ hồn. Chỉ là đối bình người thường mà nói, người chết như đèn diệt. Nhưng tương phiền thành trong khoảng thời gian ngắn chết nhiều lắm, với lại từng cái đều ngậm lấy oán hận. Liền để thành này biến thành một mảnh âm, có quỷ hồn dừng lại tại thế gian, không được siêu thoát. Thế là, Ngọc Liên Thành cúi đầu nhắm mắt, hai tay chắp tay trước ngực, tụng ra từng đoạn kinh văn đến, lại là Địa Tàng Bản Hành Kinh, chuyên vì siêu độ vong linh. Từng cái phản âm từ Ngọc Liên Thành trong miệng thốt ra về sau, lúc đầu yếu ớt mũi vằn, quay người ở giữa liền hóa thành lớn tiếng hát tụng, tại một cái chớp mắt đã núi kêu biển lầm, lấy Ngọc Liên Thành làm trung tâm, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng đây cũng không phải là đơn giản niệm kinh, mà là dùng tới thần niệm cùng lớn lôi âm thuật. Bởi vì cái gọi là lớn tiếng như hy, ngoại trừ quỷ hồn bên ngoài, chân chính có thể nghe được một trận này trận Phật sướng người ít càng thêm ít. Tỷ như cửa thành điếu ngư đài bên trên phụ trách siêu độ thiên sư. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 450, áo trắng quan thế âm, Lục Châu Bồ Tát. Tương phiền thành tường thành có tòa thành lâu. Thành lâu tấm biển viết có cô câu trung nguyên bốn chữ. Năm đó vị kia thiên hạ đệ nhất thủ tướng chính là tại cái này tọa trấn trọn vẹn 10 năm. Chỗ cửa thành xuyên qua sông hộ thành cầu treo chưa hề thu hồi, một mực bày ra. Dựa theo Long Hổ Sơn Tiên sư thụ ý, thiết hơn 3 vạn để mà siêu độ chu thiên lớn tiếu về sau, không bế cửa tủ, tùy ý oan hồn rời đi phong đô. Truyền thuyết vị kia Long Hổ Sơn hoàng tử quý nhân rời đi trước, tại điếu ngư đài tầng cao nhất bên trong vẽ lên một chương đạo giáo thiên phủ, treo thiếp trên đó, sách sao bắt đầu tận đã về sao bắt đầu, địa sắt còn ứng vào đất bên trong, nói các loại khi nào tương phản ú hồn tan hết, này phù liền hội thiêu đốt tinh quang. Chỉ tiếc, thiên phủ thành nhiều năm, thủy chung không thấy biến mất, cái này liền trở thành tương phiền thành bên trong mấy chục vạn người một đạo vùng đi không được mù mịt. Lúc này điếu ngư đài tầng cao nhất bên trong có một vị dáng người thon dài, người mặc phổ thông đạo bào đạo nhân, chân hắn đạp giày sợi đay, đạo kế khác gỗ châm, tay sắn phất trần, quanh thân lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ sắc bén kiếm ý. Đương nhiên, cái này cùng chân nhân Tề Huyền Chánh cùng họ, cùng mộ dung đồng hoàng tại Long Hổ Sơn qua một chiều, thậm chí bị mời chào qua tiểu thiên sư mở to mắt nhìn về phía đạo giáo thiên phủ. Cái kia một trương thiên phủ lại có thiêu đốt dấu hiệu. Phất trần làm kiếm Tề Tiên Hiệp nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hẳn là Lạn Đà Sơn Lục Châu Bồ Tát thủ đoạn. Các nàng cũng vừa đến nơi đây không có bao nhiêu thời gian, có thể độ tận vong hồn, tu vi cao thâm đến tận đây. Ban đầu ở bị Ngọc Liên Thành đánh bại dễ dàng về sau, Tề Tiên Hiệp liền chủ động xuống núi, tại bình thường bên trong tìm kiếm kiếm, lấy võ đạo nhập thế tế thế, bất quá nhưng cũng có hai kiện không thể không hoàn thành sự tình. Chuyện thứ nhất liền là nhập tương phản, nhìn xem thiên phủ hội sẽ không đốt. Một chuyện khác liền muốn đi võ đang một chuyến, nhìn một cái một tòa khác đạo giáo thánh địa. Tề Tiên Hiệp khi tiến vào tương phiền thành không lâu, liền có Lạn Đà Sơn Lục Châu Bồ Tát viếng thăm, muốn thỉnh vạn quỷ ra khỏi thành, siêu độ chúng sinh. Dù chưa nói rõ, nhưng lại trở thành Long Hổ Sơn cùng Lạn Đà Sơn một cuộc tỷ thí. Ngươi Long Hổ Sơn nhiều năm như vậy đều không thành công sự tình, người ta Lạn Đà Sơn vừa đến đã làm được, chẳng phải là mặt mũi đều vứt xuống nhà bà ngoại. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng từ phía trước cửa sổ lướt qua. Tề Tiên Hiệp đi tới trước cửa sổ, liền thấy được một cái kỳ quái nữ tử. Trên đầu nàng loại bỏ tận 30.000 ngàn vạn phiền não kia, gương mặt lại là tuyệt mỹ. Cái kia một đôi mắt đẹp sáng tỏ, lại vừa có duyệt tận tang thương hương vị, nhìn hết nhân thế biến hóa. Một bộ xanh nhạt tăng bảo theo gió phiêu lãng, lướt qua như tiên, trên cổ tay hình như có một đầu bạch xà khi dây thừng cắn một mai trắng ấm. Một đôi chân trần trong suốt ngọc nhuận, lại không gây mảy may bụi bặm. Chính là Lạn Đà Sơn Lục Châu Bồ Tát. Thiên Hạ Đạo Giáo có Long Hổ Sơn cùng núi Võ Đang hai tòa thánh địa. Phật môn cũng có Lạn Đà Sơn cùng hai thiền chùa hòa lẫn, một đông một tây. Lạn Đà Sơn tu hành cực đắng, thu đồ cực nghiêm, bất quá chừng 300 người chùa miếu, lại có thể cùng hai thiền chùa địa vị ngang nhau, hiển nhiên không giống bình thường. Mà trước mắt vị này Lục Châu Bồ Tát, liền là Lạn Đà Sơn bên trên duy nhất nữ tính mật tông thượng sư, Phật pháp vô biên, xinh đẹp động lòng người, được vinh dự nhân gian Quan Âm, chỉ chờ xong đường, liền có thể chứng đạo. Nhìn thấy vị này ra thịt trắng tuyết trắng áo Quan Thế Âm tựa hồ mang theo một chút mơ màng cùng nghi hoặc, Tề Tiên Hiệp liền ẩn ẩn suy đoán ra không phải tay nàng bút. Nhưng ngoại trừ vị này Bạch Ngân Quan Thế Âm bên ngoài, còn có ai có thể có như vậy thủ bút? Đúng lúc này, từng trận phản âm truyền đến, hình như có gột rửa lực lượng linh hồn. Tề Tiên Hiệp trong lòng khẽ động, bóng dáng khẽ động, liền xuất hiện tại thành lâu chỗ cao nhất, ánh mắt hướng trong thành nhìn lại, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, khám phá tầng tầng hư không. Ẩn ẩn nhìn thấy gầy dê hồ phương hướng hình như có kim quang ngút trời, thiên hoa loạn truy. Là hắn. Đương nhiên, Tề Tiên Hiệp thân hình chấn động, nhìn thấy kim quang chính giữa một đạo bóng dáng. Người kia một bộ đồ đen phân phật, dáng người thon dài, tuấn mỹ như yêu. Ngày xưa bất cần đời, ôn nhuận ấm áp đều đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành trang trọng nghiêm túc, to lớn thần thánh. Trong thành âm khí càng phát ra nồng đậm, như tuyết lớn che trời lấp đất, duy chỉ có người kia tựa như một tôn Phật đà, phổ độ chúng sinh. Giữa không trung, từng đạo oan hồn thân hình dần dần hiện lộ ra, mang theo khắc cốt mình tâm cửu hận. Mỗi cái quỷ hồn giống như đều tràn ngập không ngừng không nghỉ nguyền rủa cùng oán hận, không cách nào tùy tiện bị ma diệt. Theo thanh niên mặc áo đen hay tay vung lên, hùng vĩ phản âm từng trận, càng phát ra rung động tâm thần. Hình như có một tôn kim quang sáng chói đại Phật hàng lâm xuống, niệm động phản âm, ở trong thiên địa chiếu khắp ra từng đạo màu vàng Phật quang. Tại Phật quang gột rửa phía dưới, nguyên bản đầy người oán khí, giữ tợn đáng sợ quỷ hồn giờ phút này nhưng dần dần bình thản xuống, cho thấy bọn hắn lúc đầu mặt mũi. Có vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, người mang cửu hận, lại không giống lúc trước như vậy nồng đậm. Có mờ mịt tứ phương, vẫn lòng còn sợ hãi, phản phất từ một cơn ác mộng bên trong tránh thoát. Có lại để lộ ra một chút an tưởng, thân hình càng có vẻ trong suốt, phản phất tùy thời đều muốn phiêu tán mà đi. Thiên phù thiêu đốt tăng lên, thủ đoạn cao cường. Tề Tiên Hiệp tán thưởng một tiếng, mà áo trắng Quan Thế Âm thì là một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Bọn hắn coi như có thể thúc đẩy bách quỷ rời đi tương phiền thành, nhưng mong muốn toàn bộ phổ độ lại còn kém cách xa và giảm. Phản âm từng trận, kim quang sáng chói như là một vầng mặt trời vàng nóng tung xuống, xuyên qua giữa thiên địa, phảng phất là đến từ một cái thế giới khác cứu rỗi. Chợt có một đạo kim quang rơi tới tường thành, Lục Châu Bồ Tát đem thon thon tay ngọc thăm dò vào kim quang bên trong, lại cảm giác ấm áp như mặt trời mới mọc, tràn đầy quang minh chính đại. Trong lòng bất luận cái gì tà niệm tại kim quang trước mặt đều tan ra không còn. Càng ngày càng nhiều quỷ hồn hiện thân, hiện lộ ra vui vẻ cười mỉm thần sắc, cùng Ngọc Liên Thành không người hoặc chắp tay, sau đó liền từng cái biến mất tại kim quang bên trong, vòng trở về. Một màn này cảnh tượng tiếp tục thời gian cũng không ngắn, thẳng đến Vương Đông thứ nhất sợi ánh dạng đông đại phóng, cái này toàn thành quỷ hồn mới tính độ xong. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho dù là hắn, thời gian dài như vậy thôi động Phật môn thần thông, vẫn như cũ có cảm giác mệt mỏi. Tề Tiên Hiệp quay đầu nhìn một cái, thiên phủ đã triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Hắn đối Ngọc Liên Thành xa xa đánh cái chắp tay. Long Hổ Sơn thua, Lạn Đà Sơn vậy thua. Đối cái này Long Hổ Sơn đại địch, không khỏi sinh ra kinh ý. Chẳng những là bởi vì hắn đại thần thông, đại thủ đoạn, càng bởi vì hắn người mang đại từ bi. Lục Châu Bồ Tát chân ngọc tại trên tường thành nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức trôi giạt bay ra. Khoảng cách về sau, như áo trắng Quan Thế Âm bay xuống tại Ngọc Liên Thành trước mặt, môi son khẽ mở. Ta Quan Thế Âm, Lục Châu Bồ Tát, ngươi có đại tự tại, có từ bi, phối cùng ta song tu. Ngọc Liên Thành dò xét cái này trương này phảng phất bao phủ tại ngàn trượng núi tuyết sau mỹ lệ gương mặt, rất nhanh liền đoán được thân phận nàng. Nghe nói vị này Lục Châu thượng sư là khoảng 40 tuổi lão bà, có thể dung mạo cùng 20 tuổi nữ tử không khác, giữa trán trời sinh một nốt ruồi son, càng bằng thêm một chút vũ mị. Không, là ngươi phối cùng ta song tu. Ngọc Liên Thành phát hiện cái này là Đà Sơn nữ pháp vương hai chân nhất là thon dài, lại so với chính mình đều cao hơn một điểm, khẽ mỉm cười nói, không bằng ngươi theo ta nhập Huy Sơn, ta mặc dù không tính đại phú đại quý, núi vàng núi bạc, nhưng còn không thiếu một trường cẩm tú giường lớn. Cô gái này Bồ Tát đại biểu chẳng những là chính nàng, càng đại biểu phía sau nàng Lạn Đà Sơn. Mà Ngọc Liên Thành vậy không chỉ có là mộ dung đồng hoàng, còn cùng Bắc Lương, Huy Sơn cùng một nhị thở. Ai phối ai song tu, vào lúc này ý vị coi như cực kỳ không đồng dạng. Lục Châu Bồ Tát đánh giá Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành lại nhìn xem ánh mắt của nàng. Nói đến, vị này nữ thượng sư một đôi mắt nhất là để Ngọc Liên Thành ưa thích. Đã có hài đồng linh động cùng hiếu kỳ, lại có tiểu thư khuê các ôn nhu ưu nhã, càng không ít thuộc về 40 năm tuế nguyệt thâm thúy tăng thương. Trung điệp hỗn hợp cùng một chỗ, phá lệ động lòng người. Người thể phách rất mạnh mẽ, nếu như theo ta song tu, sẽ thành chân chính kim cương thân thể, huyết dịch kim vàng, sinh cơ bừng bừng, chính là thiên tượng lôi kiếp cũng có thể tiếp nhận, bình yên độ chi. Lục Châu Bồ Tát phản âm khẽ mở, phản phất lại trở thành một tôn ma nữ, tại hướng dẫn lấy phàm nhân, để phàm người chủ động cùng nàng rơi vào vực sâu. A. Ngọc Liên Thành lại là bất bình không nhạt trả lời một câu. Cũng được. Lục Châu Bồ Tát nhẹ nhàng thở dài, phất một cái ống tay áo, như thiên nữ liền quay người, người ta nhất định hai tay áo, bất quá, lại không phải hôm nay, ta sẽ chờ đợi thời cơ. Người đã đi xa, chỉ để lại cao gầy thánh khiết bóng lưng. Ngọc Liên Thành xa xa hô một tiếng, ngươi nếu muốn cùng ta song tu, nhớ kỹ lưu tóc dài, ta không thích đầu trọc, ân, mặc dù ngươi đầu trọc vậy rất xinh đẹp. Lục Châu Bồ Tát thân hình trì trệ, lạnh hừ một tiếng, lướt qua không thấy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 451, đánh cờ môn sĩ. Ngọc Liên Thành cùng Ngư Ấu Vi tại trong khách sạn ăn xong điểm tâm về sau, liền định đi Tương Phiền Thành trung chuyển du một vòng, thưởng thức hạ thành này phong cảnh, sau đó lại đi tướng quốc ngõ hẻm viếng thăm vị kia Lý Song Giáp. Cuối cùng liền rời đi Tương Phiền Thành, tiếp tục hướng Tắc Hạ học cung xuất phát. Chẳng biết tại sao, rõ ràng ngày hôm qua so hôm nay muốn trong sáng nhiều, lại luôn cảm thấy hôm nay càng thêm ấm áp, không có loại kia âm trầm cảm giác. Ngư Ấu Vi ôm mèo trắng, thân mang tiêm lùng hợp hoa mỹ quần áo. Ngọc Liên Thành có chút một người, có lẽ là bởi vì ta đã đem cái này toàn thành quỷ quái toàn bộ siêu độ a. Liên hội nói mỏ. Ngư Ấu Vi đang yêu trận nhìn Ngọc Liên Thành một chút. Trên đường người đi đường nội vàng, châu đầu ghé thai. Có người nói tối hôm qua mơ tới vạn quỷ dạ hành, vậy có người nói tối hôm qua nhìn thấy Phật Đà hiển thánh, còn có người bị tổ tiên báo ngộng. Ngọc Liên Thành trước mang Ngư Ấu Vi dạo qua một vòng phụ cận có phần có danh tiếng Bạch Xà Đê. Truyền thuyết mấy trăm năm trước có một vị lục địa thần tiên gặp không quen Bạch Xà tại hồ bên trong gây sóng gió, một kiếm nổi giận chém. Bạch Xà sau khi chết, to lớn thân thể liền trở thành một đầu trắng đê, cũng chính là cái này Bạch Xà Đê tên đều tồn tại. Như từ chỗ cao nhìn xuống dưới, hội thình lình phát hiện, cái này đê đập thật là uốn lượn như Bạch Xà. Nói cũng là thú vị, từ xưa cùng tiên nhân dính dáng cố sự truyền thuyết, đều là cùng kiếm tiên có quan hệ, cơ hồ chưa từng nghe qua cùng đao tiên tương quan cái gì truyền thuyết. Trên giang hồ cũng là như thế, từ xưa lấy kiếm vi tôn. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương, mới kiếm thần Đặng Thái A tất cả tỏa sáng, mà đao khách bên trong cũng chỉ có cái Cố Kiếm Đường Độc Banh Gia Lương, liền cái người giang hồ đều không phải là. Phản phất dùng đao đều là mãng phu chẳng hán, đi ra ngoài cũng không tốt cùng người nói. Dọc theo con đường này, như thường lệ gặp được ngâm thơ hoặc hát vang nhà thơ văn nhân, tùy ý khoe khoang. Đáng tiếc, hai người đều là làm như không thấy. Ngọc Liên Thành nhìn Ngư Ấu Vi một chút, cười nói, theo lý thuyết, phụ thân ngươi là thượng âm học cùng Tắc Hạ học sĩ, ngươi cũng nên ưa thích sĩ tộc tử đệ mới đúng. Ngư Ấu Vi nói khẽ, cái kia chút tự cho là phong lưu văn nhân mà khách, lại có mấy cái là chân chính nguyên bát chi sĩ. Mà luôn mồm tiếu ngạo vương hầu người phong lưu, chỉ sợ cho cái một quan nửa trước, liền muốn hấp tấp chạy tới cho người làm chó. Về phần cái kia chút muốn chống lại Bắc Mãng, nhất thống thiên hạ toan tú tài, càng là liền con gà đều chưa từng giết qua. Nhân vật như vậy, lại như thế nào bắt đầu yêu thích? Nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh a. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói. Ngư Ấu Vi vớt ve mèo trắng, nói, thiên hạ cũng không thiếu có thực học, trải qua thế tế dân hạng người. Chỉ tiếc, ít càng thêm ít. Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, hôm nay ngươi liền muốn gặp được hai cái. Ngư Ấu Vi trong lòng khẽ động, liền là ngươi đến tương phản muốn tìm hai người. Ngọc Liên Thành gật đầu. Vậy ta coi như rửa mắt chờ thôi. Hai người liền tại trong thành đi dạo bắt đầu, không bao lâu đi tới một đầu ngõ nhỏ bên ngoài. Cái này trong ngõ nhỏ đầy áp người, bất phàm thanh sam phong lưu tuổi trẻ sĩ tử, đến gần nhìn lên, là đang đánh cờ cờ, ngồi xổm ngồi đứng đấy đều có. Ngư Ấu Vi liền nhớ tới trong khách sạn tiểu nhị đối Tương Phiền Thành giới thiệu, tại Tương Phàn bên trong có hai đầu thanh danh không hẻm nhỏ tử. Trong đó một đầu là tướng quốc ngõ hẻm, chân chính động tiêu tiền. Một cái khác đầu ngõ nhỏ chính là trước mắt cái này Vịnh Yên ngõ hẻm trong dựa vào vách tường mà ngồi đều là dã cơ sĩ, lấy bản thân kỳ lực mạnh yếu đặt cược khác biệt mức, dẫn dụ ngứa nghề từ người cùng cờ si mắc câu. Đặt cược thường thường là mấy cái hoặc mười mấy mai tiền đồng, đánh cược nhỏ di tình, với lại cực vì phong nhã. Đương nhiên, mỗi một được mỗi một đạo đều có mình quy củ, cực cờ cũng là một dạng. Mong muốn thắng cờ không khó, nhưng vậy phải để ý có chừng có mực, nếu để đối diện thua ném nón trụ gỡ giáp, sắc mặt khó coi, chớ nói đòi tiền, chính là một thanh thanh cờ bày xốc hết lên cũng không phải không có khả năng sự tình. Hơi nhìn sau khi, Ngọc Liên Thành lôi kéo Ngư Âu Vi, đi vào một cái đặt cược cờ sĩ trước mặt. Đó là cái nghèo túng học sinh bộ dáng thanh niên, quần áo may may và vá, vỡ giày trắng bệnh, vắng vẻ trên bàn cờ đặt 10 khóa quân cờ. Trải qua lúc trước ngắn ngủi hiểu rõ, Ngư Âu Vi minh bạch, cái này 10 khóa quân cờ chính là thua phải bồi thường bên trên 10 phần chú tiền. Bình thường cờ đều là chỉ bày 2-3 viên, 5 viên cơ hồ đều không có, bởi vậy có thể thấy được tên này giã cờ sĩ tương đương tự tin. Nếu chỉ là kỳ lực cao siêu thì cũng thôi đi, kỳ quái hơn là cái này giã cờ sĩ lại là cái người mù. Cái kia đánh cờ mồm sĩ nghe được khách nhân, càng suy đoán ra khách nhân nghi hoặc, có chút một người, lạc tử có tiếng, ta nghe âm thanh liền biết quân cờ chỗ rơi nơi nào. Ngọc Liên Thành ngồi xếp bằng xuống, tùy ý rơi thêm một viên tiếp theo hát tử, các hạ đã là đánh cờ mồm sĩ, lại dám tới đây bày cờ, nghĩ đến cờ bên trên tạo nghệ không tầm thường. Kiếm miếng cơm ăn thôi. Đánh cờ mồm sĩ có chút một người, vậy theo sát lấy rơi xuống một đứa con. Ngọc Liên Thành lại tiện tay thả thêm một viên tiếp theo hát tử, nói, sách, ta coi ngươi cũng không giống như là kẻ có tiền, còn dám lấy một cờ 10, cẩn thận phối quần đều không có. Nói đi, có bao nhiêu tiền đánh bạc, cũng đừng nói láo. Đánh cờ mồm sĩ từ trong ngực lấy ra mười mấy văn tiền, chần chờ một lát, lại móc ra một bản cũ nát kỳ phổ, liền coi như làm toàn thân vô liếng. Thật sự là có đủ nghèo. Ngọc Liên Thành lắc đầu, theo sát lấy lại rơi thêm một viên tiếp theo hát tử. Tuy nghèo một chút, cũng may đều là sạch sẽ tiền. Đánh cờ mồm sĩ như mày, đối phương bước đầu tiên, bước thứ hai đều là cờ thường thường không có gì lạ, một bước này càng là không có kết cấu gì, không phải là không hiểu kỳ nghệ, cố ý tới quấy rối. Bất quá cũng chỉ là hơi chút trầm âm, liền làm theo ý mình rơi xuống. Tốt sạch sẽ. Ngọc Liên Thành vỗ tay phát ra tiếng. Đánh cờ mồm sĩ nhướng mày, hắn chợt thấy bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là đã khí cơ ngăn cách bên ngoài cùng cái này vài thước chi thanh âm. Ngọc Liên Thành nhìn hắn một chút, cười mỉm rơi xuống một đứa con, vẫn như cũng là thập phần tùy ý. Mà đánh cờ mồm sĩ cũng không trong tưởng tượng kinh hoàng, chỉ là nghi ngờ nói, không biết khách nhân là ý gì. Ngọc Liên Thành nói, 3213 lượng. Cái gì? Ngọc Liên Thành cười nói, ta đặt cược 3213 lượng. Tại hạ trên người của ta liền mười mấy tiền đồng, không đánh cược nổi. Đánh cờ mồm sĩ lắc đầu, rơi xuống một đứa con. Ngươi như thắng, tự có 3000 lượng chắp tay dâng lên. Ngươi như thua, liền thanh trong bụng ngàn cân sách vạn cân mới, hết thảy bán cho ta. Ngọc Liên Thành nói, giá cả thấp, xin hỏi cao tính đại danh. Đánh cờ mồm sĩ trầm ngâm một lát, không có cự tuyệt, lại rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử. Giá cả xác thực thấp, nhưng đây là ta toàn thân tất cả tiền, Mộ Dung Đồng Hoàng. Mộ Dung Đồng Hoàng. Đánh cờ mồm sĩ đem bạch tử vê trong tay, lông mày nhíu lại, đi Bắc Lương vẫn là Huy Sơn. Huy Sơn cuối cùng chỉ là giang hồ một góc, chỉ có Bắc Lương mới có thể phát huy ra tiên sinh tài nghệ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đánh cờ mồm sĩ rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử. Lấy tiên sinh tài học, chính là 10 vạn lượng hoàng kim vậy mua không được, đáng tiếc trên người của ta chỉ có 3000 lượng bạc. Ngọc Liên Thành rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử. Càng có thể tức là, cái này 3000 lượng bạc tiên sinh lấy không được. Đang khi nói chuyện, quân cờ rơi xuống, Ngọc Liên Thành khí chất dần dần thay đổi, một đôi mắt mang theo thâm thúy trí tuệ chi quang, phảng phất có thể nhìn thấu thế lên bất luận cái gì hết thảy về liền rượu. Mộ Dung công tử thực sự nói đùa a. Ta nhìn ta rõ ràng thắng chắc. Đánh cờ mồm sĩ rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, có chút một cười, hơn 3000 lượng bạc, thắng được như thế nhẹ nhõm, còn phải đa tạ Mộ Dung công tử. Bất quá lòng tham không đáy, ta chỉ cần cái kia 200 lạng bạc dòng liền đầy đủ rồi, còn thừa xin mời công tử cùng bên cạnh vị cô nương này uống rượu. Bên cạnh Ngư Âu Vi ôm mèo trắng, đôi mắt đẹp vậy hướng bàn cờ nhìn lại. Rõ ràng còn chưa tới Trung cuộc, mà đánh cờ mồm sĩ bày cờ trương pháp có độ, trái lại cờ đen lại thập phần tán loạn, phảng phất tiện tay xuống. Nàng mặc dù cùng Ngọc Liên Thành hạ qua mấy cục, nhưng cho là mình kỳ lực cùng đối phương bất quá là sản sản với nhau, chỉ kém có lại. Dưới mắt tình huống như vậy, nếu để nàng lật bàn, có thể nói là khó mà trèo lên thiên. Đặc biệt là cái này đánh cờ mồm sĩ cũng không phải là tên soàng sĩnh, lúc trước liền xuống ra mấy tay kinh diễm quân cờ. Ngươi ngược lại là hào phóng. Ngọc Liên Thành nháy mắt, rơi thêm một viên tiếp theo quân cờ, đã đem chọn cái ván cờ rõ ràng trong lòng. Bất quá ngươi một cái bên thua, nói nhảm cũng không cần nhiều như vậy, bên thắng mới có thể ăn sạch. Lấy hắn bây giờ bản sự, mong muốn thôi diễn ra tổng thể cục biến hóa, thực sự lại đơn giản bất quá. Nếu như trước mặt là Hoàng Long sĩ tên kia, còn có phía dưới, nhưng cái này mù mắt thư sinh vẫn còn kém quá nhiều. Đánh cờ mồm sĩ vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, không còn lạc tử thần tốc, hơi chút suy nghĩ mới gáo phục rơi. Tiếp xuống trong thời gian, hai người đều là không nói một lời, chuyên tâm đối phó trước mắt ván cờ. Quân cờ rơi trên bàn cờ thành em rung động. Theo thời gian chuyển rời, đánh cờ mồm sĩ lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm, đầy mặt vẻ suy tư, mày nhíu lại càng sâu. Nguyên bản thẳng tắp thân hình, vậy có chút có nghiêng xuống dưới xu thế. Phảng phất Ngọc Liên Thành mỗi một mai quân cờ rơi xuống, liền có một cỗ trọng lực ép ở trên người hắn, phảng phất trên lưng có thiên quân trọng lực bình thường. Ngư Ấu Vi nhìn hãi hùng kiếp vía, Ngọc Liên Thành lúc trước rơi xuống nhàn cờ, đột ngột dễ ra, lại làm cho cả ván cờ sát cơ hung lệ, khí thôn vạn dặm như hổ. Đánh cờ mồm sĩ quân cờ liền luyện như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lung la lung lay. Vậy may mắn hắn cái này kỳ lực không tầm thường, nếu không trong khoảnh khắc đã thuyền lật người vong. Cờ qua Trung cuộc, Ngọc Liên Thành ngón tay trên bàn cờ chụp vang, thản nhiên nói, cùng kéo dài hơi tàn, không bằng con rơi nhật vua, tốt xấu lưu cái thể diện. Đánh cờ mồm sĩ lắc đầu nói, mưu sĩ mưu sự. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không đến cuối cùng một khắc, ai thắng ai thua, ai có thể kết luận. Đã ngươi không muốn thể diện, vậy cũng chỉ có ta tới giúp ngươi thể diện. Phanh, phanh, phanh. Trong khoảnh khắc, liền lại chỉ còn đánh cờ âm thanh. Lại qua nửa ngày, đánh cờ mồm sĩ thở dài một tiếng, ném tử nhận phụ, ta thua, từ nay về sau, lục hủ chính là Bắc Lương vương phủ nữ sĩ. Sai. Ngọc Liên Thành nói. Sai. Ngươi là ta Mộ Dung Đồng Hoàng người. Ngọc Liên Thành nói, dự định bao lâu khởi hành, bây giờ Bắc Lương không chiến sự, chính là trễ chút thời gian cũng là không sao. Đánh cờ mồm sĩ trầm ngâm nửa ngày, liền ba ngày về sau đi, rốt cuộc tại tương phản chờ đợi hồi lâu thời gian, một chút người một số việc còn phải xử lý. Tốt, đến lúc đó từ sẽ có người tiếp ngươi đi Bắc Lương. Ngọc Liên Thành vươn người đứng dậy, đang định rời đi. Lại đứng vững thân thể, từ trong ngực lấy ra 200 lượng số định mức ngân phiếu cùng một thanh tán bạc vụn, ngươi mời ta 3000 lượng uống rượu, ta mời ngươi 200 lượng uống trà. Như thế liền cảm ơn công tử. Đánh cờ mồm sĩ có chút một cười, bình yên tiếp nhận. Đợi cáo biệt vị này đánh cờ mồm sĩ về sau, Ngọc Liên Thành cười hỏi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Xem cờ như xem người, người này trong lồng ngực giấu khe rãnh, thiện bố cục, tính cứng cỏi. Bất quá, cuối cùng chỉ là hạ một ván cờ, ngươi cũng đã biết người này nội tình tính tình. Loại người này nhược tâm dấu làm loạn, nguy hại không thể so với một vị tay cầm quyền thế tướng có nhẹ. Ngư Ấu Vi châm trước dùng từ, nhưng không khó coi ra, nàng đối vị này đánh cờ mồm sĩ tràn ngập lời ca tụng. Yên tâm, ta tự có so đo. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói. Cùng từ đồng thời, trong lòng nhanh chóng hiện lên từng đầu tin tức. Lục Hủ, ông nội Lục Du, trước đây đại nho, phụ thân Lục Hinh, có thể nói một môn tam kiệt. Bởi vì tu soạn Tây Sở Quốc Sử thay người đọc sách nói mấy lời công đạo, bị người mưu hại, suýt nữa chém đầu cả nhà, bất đắc dĩ từ đâm hai mắt, tự tuyệt hoạn lộ tiền đồ, mới miễn cưỡng dưới báo tính mạng. Trong 10 năm đang đánh cược cờ mà sống, ban đêm đi tướng quốc ngõ hẻm đuổi câu lan nữ tử phủ đàn. Này nhân sinh tính thiện lương ôn hòa, chính là vì một cái hát dòng nữ, đều có thể không để ý tính mạng. Là cái đáng giá ném xuống nhất định tâm lực người, đợi tương lai Bắc Lương lên chiến sự, có lẽ hội phát huy trọng dụng. Đúng, hắn cửu gia thành biển xương quận quận trưởng đại nhân. Ngọc Liên Thành nếu muốn lấy quận trưởng tính mạng nếu như lấy đồ trong túi. Nhưng loại này không đội trời chung sinh tử cựu nhân, chỉ có mình tự mình động thủ, mới có thể phát tiết cái kia báo thủ khoái cảm. Ngọc Liên Thành lại ha ha hỏi, ngươi cảm thấy người này cờ thuật như thế nào? Có thể xưng người giỏi bậc nhất. Một câu lời bình về sau, Ngư Huyền Cơ lại nhìn Ngọc Liên Thành một chút. Nguyên lai gia hỏa này kỳ lực như thế cao minh, mình thua không an. Thua thiệt mình còn muốn báo thủ rửa hận, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chúng ta muốn đi gặp cái thứ hai người, chính là dạy hắn đánh cờ người kia, lao đầu kia kỳ lực càng bỏ thêm hơn không được. Bất quá nhân phẩm không ra thế nào, càng ưa thích dùng người vì cờ. Lần này cùng gặp mặt hắn, không thể đồng ý lời nói, tránh không được đổ nhào hắn bàn cờ, một cước đạp trên mặt hắn, bất quá ẩu đả lão nhân luôn cảm thấy không tốt lắm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 452, Hoàng Long Sĩ. Tướng quốc ngõ hẻm, bởi vì có một ngụm tướng quốc giếng mà gọi tên, đó là vàng bạc chạy xiết ôn nhu hương, không biết bao nhiêu quan to quý tộc, văn nhân mặc khách lưu luyến quên về. Tương phiền thành đều biết, Thanh Châu quyến rũ nữ tử đều ở trong tướng quốc ngõ hẻm. Tướng quốc ngõ hẻm trung đoạn liền là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc sư từ lâu, được vinh dự âm thanh giáp thiên hạ thanh âm, sắc giáp thiên hạ vẻ Lý Bạch sư liền ở lại đây. Tục truyền nghe, sắp ra lò son phấn bình, liền có vị này song giáp Lý Bạch sư. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như để nữ nhân này xuất tận danh tiếng, son phấn bình cuối cùng muốn so sĩ trong rừng bình xét ra cái gì tứ đại hoa khôi đến càng có sức thuyết phục. Tại khuôn mặt thanh tú nô bộc dẫn dắt dưới, Ngọc Liên Thành, Ngư Huyền Cơ đi tới Bạch Ngọc sư từ lâu bên trong. Nhắc tới thanh tú nô bộc cũng là nhìn quen sự kiện lớn người, nhưng nhìn thấy hai người trước mắt, vậy âm thầm lấy làm kinh hãi. Cái kia ôm trắng miêu cô nương, phong tình vạn chủng, toàn bộ tướng quốc ngõ hẻm hoa khôi, sợ cũng chỉ có Lý Bạch sư có thể so sánh. Về phần một cái khác thanh niên mặc áo đen, dung mạo tuấn mỹ, còn có không loại phàm tục phiêu giật khí chất, tuy là nam tử, lại thắng qua đời bên trên vô số tuyệt sắc nữ tử. Trong lâu thần tiên các tỷ tỷ đều ưa thích dậy trễ, công tử cần phải chờ khoảng bên trên nhất đẳng. Thanh tú nô buộc đem dẫn hai người hướng Bạch Ngọc sư tử lâu bên trong đi đến. Ngọc Liên Thành, Ngư Huyền Cơ lên rất sớm, dù cho cùng Lục Hủ hạ một ván cờ, vậy còn chưa tới tướng quốc ngõ hẻm buôn bán thời gian. Dù sao loại này phong nguyệt nơi trốn phần lớn đều là ban đêm tụ hội, vào ban ngày môn sảnh tịch mịch, huống chi còn là vừa sáng sớm. Chợt có một hai cái quần áo lộn xộn đáng yêu nữ tử hít thở không khí, ngắt, toàn thân lười biếng khí tức, nhưng rất nhanh lại hội gãy quay trở lại, ngủ nướng. Tại cùng một cái vặn eo bẻ cổ, còn buồn ngủ cô nương đụng vào nhau về sau, cô nương kia con mắt nhìn Ngọc Liên Thành một chút, tự lẩm bẩm một câu tại sao có thể có như thế anh tuấn tiểu ca, sợ không phải nằm mơ. Liền muốn sát bên người mà qua, nhưng cô nương kia rất nhanh một cái cơ giật mình, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Liên Thành, hét lên một tiếng. Bọn tỉ muội, mau tới a, thúc anh Tuấn tiểu ca. Nam cung phó xạ liền từng cùng Ngọc Liên Thành nói đùa, lấy hắn này tấm túi ra, tiến thanh lâu đừng nói đưa tiền, chính là lấy lại tiền chỉ sợ những cô nương kia vậy nguyện ý. Ngọc Liên Thành lúc ấy cũng cười nói, cũng vậy, không muốn một câu thành sấm. Bây giờ này tấm túi ra xác thực hấp dẫn người nhãn cầu, cô gái tầm thường coi như sinh lòng ái mộ, vậy định phần lớn là xấu hổ mang e sợ nhìn nhiều hơn mấy mắt. Khi Ngọc Liên Thành ánh mắt đối mặt đi qua, rất nhanh tựa như chấn kinh thọ rời mở trong mắt. Bảo mà yêu tiền giấy, chị em yêu xinh đẹp. Trong thanh lâu chỉ em nhưng không quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt một đoàn cô nương liền xông tới, từng cái quần áo nửa lộ, xuân tình hơi tiết, oanh oanh nghiến yến, vây quanh Ngọc Liên Thành liễu dĩu không ngừng. Ngọc Liên Thành vậy không chút nào không thèm để ý, đầy mặt dáng tươi cười. Nhìn hắn bộ dáng này, nếu không có bên cạnh còn có cái Ngư Ấu Vi, chỉ sợ đã trai ôm phải ấp, bất qua ánh mắt trong vắt như nước, chỉ coi làm là một trò chơi. Nhưng dù là như thế, một bên Ngư Ấu Vi đã rất là nổi giận. Càng làm cho nàng tức giận là, lại còn có nữ tử muốn đi trên người nàng cọ, bị nàng một bàn tay đánh dụng. Tất cả mọi người là nữ nhân có được hay không? Được rồi, bọn tỉ muội đều lui ra đi, một bức không có thấy qua việc đời bộ dáng. Đám người phía sau truyền đến một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm. Mặc dù nghe không ra cái gì uy nghiêm, nhưng một đám cô nương lại thu liễm cử chỉ, nhao nhao lui lại. Ngư Ấu Vi lúc này mới buông lòng một hơi, nhìn về phía đám người tách ra phương hướng, chính là thanh sắc song giáp Lý Bạch sư. Nàng chỉ là một thân tùy ý màu trắng quần áo, bất quá cái kia nở nàng tư thái liền làm sao vậy giấu không được, nhất là tại cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người phụ trợ dưới, càng lộ ra ngực như núi non, mông như trăng tròn. Nhưng hết lần này đến lần khác không có một chút mị ý, càng cho người ta một loại cao quý cảm giác, phản phất là tại nhà mình trong viện tản bộ công chúa hoàng phi. So sánh với nhau, đầy viện cô nương, chỉ có Ngư Ấu Vi có thể cùng sánh vai. Về phần còn lại nữ tử, lại đều phai nhạt xuống, mất nhan sắc. quay chung quanh tại Lý Bạch Sư bên người, như chúng tinh cùng nguyệt, lá xanh sấn hoa. Nguyên lai là Mộ Dung công tử cùng Ngư tỷ tỷ đại gia quang lâm, mau mời trên lầu. Lý Bạch Sư có chút một người, đem Ngọc Liên Thành hướng lầu 2 dẫn đi. Trong thang lầu, Ngư Ấu Vi gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, chúng mỹ vẩn quanh cảm giác như thế nào? Ngọc Liên Thành một ôm đồn qua Ngư Ấu Vi eo nhỏ nhắn, cắn lỗ tai cười nói, hiện tại đã ôm ấp nhân gian tuyệt sắc, hiểu được cái gì gọi là về mộng một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc, lại thế nào sẽ để ý dòng chi tục phấn. Ngư Ấu Vi gương mặt xinh đẹp hơi hồng, kiều hừ một tiếng. Lý Bạch Sư ngoái nhìn một cười, không biết tại Mộ Dung công tử xem ra, tiểu nữ tử phải chăng vậy liệt ra tại dòng chi tục phấn bên trong. Ngư Ấu Vi thon thon tay ngọc đã đặt ở Ngọc Liên Thành bên hông bên trên, tựa hồ trả lời không đúng, lập tức liền muốn dùng tới mỗi nữ nhân đều hội bản lĩnh. Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, khó được tại trước mặt nữ nhân nôn nói tục, cho tuyệt sắc, không cho dung tục. Dù là quen tại Phong Nguyệt nơi trốn lăn lộn hai người, cũng không nhịn được gương mặt xinh đẹp một hồng, gắt một cái, liền không còn xoắn xuýt vấn đề này. Trên lầu 2, Lý Bạch Sư khuê phòng đẩy ra. Vị này song giáp Lý Bạch Sư tại Giang Nam thanh danh danh tiếng đang nổi, là hoàn toàn xứng đáng thanh lâu khôi thủ. Danh tiếng trong sạch, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Lý Song Giáp cùng ai hương ôn ngọc mềm qua, thậm chí nghe nói đến nay vẫn là một đứa con nít. Nhưng bây giờ trong khuê phòng lại có cái tóc mai điểm bạc nhị hồ lao đầu, đang cúi đầu cho một khung nhị hồ điều dây cung. Thật là khiến người khó hiểu, chẳng lẽ Lý Bạch Sư tốt cái này một ngụm. Vậy cũng truyền đi còn không phải thiên hạ chấn kinh. Lý Bạch Sư biết vâng lời đi đến trước mặt lão nhân, nói: "Lão tổ tông, hai vị khách nhân đã đến." Cái kia nhị hồ lao đầu chỉ là nhắm mắt chọn dây cung nghe âm, phản phất chưa tỉnh. Lý Bạch Sư đối Ngọc Liên Thành hai người ấy nấy một cười. Ngọc Liên Thành cũng không để ý, phối hợp cho Ngư Ấu Vi cùng mình rót chén trà. Ngư Ấu Vi bưng lấy chén trà, nhàn nhạt nhấp một cái. Nàng cực kỳ thông minh, đương nhiên đoán ra cái này nhị hồ lao đầu liền là Ngọc Liên Thành muốn gặp một cái khác người đọc sách, nhịn không được dò xét một phen. Cái này nhị hồ lao đầu có thuật chú nhan, hai tóc mai xương trắng như tuyết, rõ ràng là hoa giáp thậm chí cổ hy cao tuổi số tuổi, nhưng khuôn mặt giống như nam tử trung niên, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, liền là người này giao lục hủ đánh cờ người. Ân, chính là cái này lao đầu, tự xưng đánh cờ bản lĩnh thiên hạ đệ nhất, đem khắp thiên hạ cũng làm hắn bàn cờ. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không lo lắng đối phương nghe được, cũng không có hạ giọng, bất quá đúng dịp chính là, ta người này đánh cờ vậy chưa từng có thua qua. Hắn đánh cờ thứ nhất, chỉ vì không có cùng ta ván kế tiếp. Bị Lý Song Giáp cung kính gọi là lão tổ tông nhị hồ lão đầu mở mắt ra, lạnh hừ một tiếng, mang theo khinh thường ý vị. Ngọc Liên Thành đối Lý Bạch Sư nói, đi lấy bản cờ tới. Lý Song Giáp nghe vậy nhưng không có khởi hành, quay đầu nhìn về phía nhị hồ lão đầu. Lão tổ tông kỳ lực có thể xưng siêu phàm nhập thánh, cái kia cựu đoạn dịch phẩm liền xuất từ tay hắn. Bất quá chẳng biết tại sao, từng buông lời nói qua đời này sẽ không tiếp tục cùng người đánh cờ. Móng nhỏ còn không nghe lời, nhanh đi. Ngọc Liên Thành một bàn tay đập vào Lý Bạch Sư trên ngực, gồm cả mềm mại cùng có giãn, xúc cảm mười phần, vẫn điên rung động không ngừng. Bên cạnh Ngư Ấu Vi tiểu hừ một tiếng, không động thần sắc đi bóp Ngọc Liên Thành bên hông thịt mềm, lại bị đối phương sớm có đoán trước bắt được thon thon tay ngọc, tinh tế thanh chơi. Lý Bạch Sư gương mặt xinh đẹp đỏ rực, lông mày đứng đấy, đôi mắt đẹp lưu bà, ngang Ngọc Liên Thành một chút, lại chần chờ một lát, cuối cùng chậm rãi lắc lư mà đi, không bao lâu liền cầm một hộp quân cờ tới. Nhị hồ lão giả thủy chung nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn Hoàng Long Sĩ nói qua không giới gặp kỳ ngộ, chính là Thiên Vương lão tử vậy mời không động hắn. Ngươi còn ngồi làm gì, thật coi mình là vô danh, cũng không có việc gì kéo nhị hồ. Ngọc Liên Thành vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào lao đầu trước mặt, đưa tay chụp tới, liền thanh nhị hồ nắm trong tay. Sau đó một cái tay đặt tại lao đầu bả vai, nhẹ nhàng một vùng. Lao đầu chỉ cảm thấy người lâng lâng, còn chưa kịp phản ứng, đã ngồi ở một bên trước bàn, trên bàn chính là một hộp quân cờ. Đến, theo giúp ta ván kế tiếp. Lao đầu sầm mặt lại, mong muốn đứng dậy rời đi, nhưng cánh tay kia vẫn như cũ đặt tại trên bả vai hắn, lập tức bộ xương già này khanh khách rung động, phảng phất tùy thời đều có thể tăng cung. Gia Liên muốn chịu già, để ngươi đánh cờ liền xuống, nếu không lão tử đánh người thế nhưng là rất đau. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 453, nện bàn cờ. Hắn dám uy hiếp lao tổ tông. Lý Song Giáp trong mắt mang theo vẻ kinh nghi. Lao tổ tông thế nhưng là Xuân Thu ba đại ma đầu một trong, xem thiên hạ làm bàn cờ, coi như mình cũng là lao tổ tông tiện tay vải thêm một viên tiếp theo quân cờ, không quan hệ nặng nhẹ. Ném ra ngoài ba đại ma đầu thân phận, Lý Bạch Sư trong bóng tối suy đoán lao tổ tông chí ít cũng là có nhất phẩm cao thủ thực lực, thậm chí là trong truyền thuyết lục địa thần tiên, nho thánh cảnh giới vậy không nhất định. Bây giờ lại bị cái này gọi Mộ Dung Đồng Hoàng cưỡng ép đặt tại trước bàn đánh cờ. Bất quá tưởng tượng cái này Mộ Dung Đồng Hoàng chiến tích, nhưng lại hiểu rõ, từ này người hoành không xuất thế đến nay, chết ở tại trong tay nhất phẩm cao thủ, chính là 10 năm trước cộng lại vậy so ra kém. Một cái người liền có thể hướng toàn bộ Ly Dương triều đình tuyên chiến, hết lần này tới lần khác làm cho cả triều đình tổn binh hao tướng, không thể làm gì. Lý Bạch Sư bỗng nhiên toàn thân run rẩy, dùng mình. Chỉ gặp Ngọc Liên Thành ngồi xuống lao tổ tông đối diện vị trí, nhìn như mây trôi nước chảy, lại tựa như một đầu chiếm cứ mãnh hổ, sát khí dương cung mà không phát, lại là mài răng mút máu, lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ. Mà cái kia nhị hồ lao đầu so Lý Bạch Sư cảm xúc càng sâu, ở vào trong phòng, lại phảng phất về tới chưa từng rơi vào sách trước, lấy một người bình thường thân phận cùng mãnh hổ ở chung một phòng, loại này đã lâu kinh khủng cảm xúc hắn lại một lần nữa cảm nhận được một loại uy hiếp tử vong uy hiếp. phảng phất đối phương là tại ý mắng kể rõ một loại nào đó tin tức. Dám không ngồi lão tử hạ xong ván cờ này, vậy liền đi chết đi. Nếu là gọi là người thường, tại loại này nồng đậm sát cơ dưới, chỉ sợ sớm đã tim mật đều nát. Nhưng lão nhân kia vẫn còn có thể bình yên tự nhiên, đánh cờ vốn là phong nhã sự tình, nơi nào có bức tượng, thô tục, thô tục. Ngọc Liên Thành dẫn đầu rơi xuống một viên hắc tử, cười lạnh một tiếng, hắc, ngươi Hoàng Long Sĩ lấy thiên hạ vì cờ, đảo loạn xuân thu, bức người trong thiên hạ cùng ngươi làm cược, lúc nào nói nhảm nhiều như vậy. Không phải là xem ai càng có thủ đoạn một chút ta. Hoàng Long Sĩ. Người này đúng là xuân thu ba đại ma đầu Hoàng Long Sĩ. Dù cho là nhìn quen việc đời ngư ấu vi, cũng không khỏi trái tim thổn thức. Hoàng Long Sĩ, được công nhận 19 đường thứ nhất, lối viết thảo cùng âm dương sấm vĩ thứ nhất, thưởng dự thiên hạ. Xuân thu 13 giáp bên trong độc chiếm cờ giáp, sách giáp, tính giáp, cho nên lại gọi Hoàng Tâm giáp. Người này từng là thượng âm học cung đắc ý nhất môn sinh, sơ đại nho thánh trương phủ diêu không ký danh đồ đệ một trong. Cựu quốc đại chiến, du thuyết trong đó, há miệng bước lên rất nhiều chiến hỏa, ba tấc lưới giết 3 triệu người. Cùng Hàn Nhân Miêu, từ nhân đồ cùng xưng là giang hồ người người có thể chu diệt ba đại ma đầu. Bố cục thiên hạ, cờ tại bàn cờ bên ngoài. Mộ Dung Đồng Hoàng như luận như thế nào lợi hại, cuối cùng vẫn là tại vũ phu trong giới hạn. Mà Hoàng Long Sĩ tuy không phải thần tiên, thật là muốn so đo, sớm cùng tiền quỷ không khác. Xuân thu cựu quốc hôn chiến bên trong, các loại thiên địa dị biến tầng tầng lớp lớp, thanh long xuất thủy, thần bia chui từ dưới đất lên, thưa gà hóa hùng, cái nào một cọc thứ nào không phải xuất từ tay hắn. Không nói cái này chút miếu đường sợi ngang sợi dọc, thiên hạ tung hành, vẹn vẹn lấy ba thước chi cục cờ vây mà nói, bây giờ triều đình thiết cờ đợi chiếu, có đại quốc sư đặt chức kỳ phổ giám định kỷ lực, đang đỉnh người trùng trùng điệp điệp hơn 400 người. Mà lão nhân kia danh xưng 400 kỳ thủ cùng một chỗ liên hợp cùng hắn đánh cờ, hắn vẫn như cũ nhưng nhẹ nhõm thắng được. Cái này là bực nào cuồng vọng nói như vậy, nhìn chung thiên hạ, cũng chỉ có người này nói ra được, hết lần này tới lần khác cái kia 400 đỉnh tiêm kỳ thủ còn không dám ứng chiến, vô luận liên thủ vẫn là đơn độc, đều giả câm vờ điếc. Lời nói này cũng không tệ, ta Hoàng Long Sĩ có thể bà tức lưới giết 3 triệu, bất quá cũng là thông minh một chút, biết càng nhiều hơn một chút. Trên đời này nói cho cùng bất quá là lấy cường run sợ yếu, lấy nhiều thắng ít, lấy thông minh lừa gạt ngu dốt. Hoàng Long Sĩ vậy tiện tay rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, có xuân thu ma đầu phong thái. Ngọc Liên Thành ngay sau đó rơi thêm một viên tiếp theo hắc tử, thản nhiên nói, ta biết ngươi xem thường vũ phu, bất quá vẫn là muốn cùng ngươi nói đạo lý. Như ngươi loại này kỳ thủ trốn ở bàn cờ sau còn tốt, nhưng nếu thật dám hiện thân trong bàn cờ, chọc tới mắt, đối phương chính là cơ lấy bàn cờ, hướng trên đầu đập tới. Nhất là loại kia võ công cao, tính tình còn không tốt lắm vũ phu. Hoàng Long Sĩ cười cười, lão phu đã gặp ngươi, tự nhiên có bị nện chuẩn bị. Huống chi, Mộ Dung Đồng Hoàng cũng không phải dạng này người. Ngươi nhìn như tùy ý, nhưng cũng là ngàn dặm phục bút, sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Ta là Ngọc Liên Thành cực kỳ nghiêm túc nói, lại gặp thoại phong nhất chuyển nói, Xuân Thu quốc chiến kết thúc, Ly Dương nhất thống thiên hạ, liền lại là một ván mới tinh bàn cờ. Cái này bàn cờ nếu chỉ là một cái người độc dưới, há không không thú vị. Hoàng Long Sĩ thản nhiên nói, một cái dưới người cờ, có một cái dưới người cờ niềm vui thú. Tùy ý kích thích quân cờ, quan sát chúng sinh, để chúng sinh dựa theo ngươi ý chí từng bước một là tử. Ngọc Liên Thành ha ha một cười. Hoàng Long Sĩ nhìn Ngọc Liên Thành một chút. Ngươi quả nhiên không phải Vương Tiên Tri cái kia đầy trong đầu chỉ có đánh khung mã phu. Ngọc Liên Thành nói, ta là mã phu, bất quá đánh khung lại so Vương Tiên Tri càng lợi hại hơn một chút thôi. Ta nghe nói ngươi khi đó nhập Thượng Âm học cung, tại bờ hồ trong mưa to một mạch mà thành chỉ trụ ghi chép, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Khí phách to lớn, những năm này ngươi lấy thiên hạ vì cờ, vậy bất quá là phải hoàn thành cái này ba nguyện. Đúng là như thế. Hoàng Long Sĩ nhẹ gật đầu, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ đắc ý. Vô luận Trung Nguyên vẫn là Bắc Lương, đều dựa theo hắn cờ đi. Mặc dù trận có sai lầm, nhưng cũng không lớn. Nói thực ra, ta đối Hoàng Long Sĩ ngươi không có ác cảm gì, thậm chí có chút bội phục ngươi, xem như một cái chân chính thư sinh. Bất quá ngươi ưa thích lấy người vì cờ, có đôi khi vì thỏa mãn mình ác thú vị, làm quá mức một chút. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, mặt khác, ngươi tính kế thế nào người khác ta không quản, nhưng về sau liền tuyệt đối không nên đưa tay rồi đến ta nơi này. Trần Ngư ngươi vậy không cần phải để ý đến, nàng là ta người. Hoàng Long Sĩ ha ha nói, lão phu lấy chúng sinh vì quân cờ. Ngươi là chúng sinh, Trần Ngư cũng là chúng sinh, đã như vậy, liền đều là lão phu quân cờ. Dứt lời, rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử. Coi là thật. Ngọc Liên Thành thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Long Sĩ, thần sắc đống nhiên biến hóa. Hai con ngươi lăng lệ, hơi khẽ mím môi môi, tựa như một đầu thức tỉnh mãnh hổ, hung ác đến cực điểm, một thân lệ khí ngập trời. Trong phòng hai nữ cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã đem tiếp thân áo trong ướt nhẹp. Tự nhiên coi là thật. Hoàng Long Sĩ thần sắc vậy lạnh xuống. Hắn lúc trước nhượng bộ một lần, liền sẽ không lại nhượng bộ. Huống chi, thân là kỳ thủ, sao có thể liền quân cờ cũng không dám xê dịch. Ngọc Liên Thành tay đè tại bàn cờ bên cạnh. Sau một khắc, quân cờ vẩy ra, bàn cờ tung bay, sau đó tại phanh một tiếng bên trong, đập ầm ầm trên người Hoàng Long Sĩ, lập tức để cái này xuân thu ma đầu bay tứ tung ra ngoài, đem vách tường đụng đổ, như cũng như là cỗ sao chổi hướng ra phía ngoài đập bay. Ta đều cho ngươi nói, ta là thất phu. Ngọc Liên Thành mang theo bàn cờ, lạnh hư một tiếng, ngươi muốn cầm lao tử khi quân cờ, cho là mình tiếp theo bàn lớn cờ, vậy lao tử cũng chỉ có đem bàn cờ hung hăng nện ở ngươi trên mặt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 454, dạy dẫm Hoàng Long Sĩ, tùy tà cốc đăng chàng cô nương ha ha. Tướng quốc ngõ hẻm là vàng bạc chạy xiết phong nguyệt nơi trốn. Vào ban ngày môn sảnh tịch mịch, người đi đường thưa thớt, chợt có hai tiếng mèo kêu xuân từ cái nào đó gian phòng trung lưu tạm mà ra, làm cho người mơ màng liên miên. Lúc này bất quá sáng sớm, toàn bộ tướng quốc ngõ hẻm lộ ra cực kỳ yên tĩnh, nhưng cũng để lộ ra một cỗ lười biếng son phân khí. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo ầm ầm âm thanh rung động, tựa như trống rỗng kinh lôi từng trận. Mắt sắc cô nương hoặc ngủ lại khách nhân, liền nhìn thấy song giáp Lý Bạch Sư khuê phòng vách tường phá một cái độc lớn, một bóng người bay tứ tung mà ra. Bay thẳng đến đối diện một nhà trong thanh lâu, lại đem một mặt vách tường đụng đổ mới dừng lại, nhất thời vàng trao lẫn lộn, trong khoảnh khắc liền đem cái kia người thân thể vùi lấp đi vào. Nhất thời kêu sợ hãi liên tục. Tướng quốc ngõ hẻm trào giá không tầm thường, có thể ngủ lại người không phú thì quý, trong đó cũng không thiếu võ học bên trong người. Lúc này nhất thời nhao nhao biến sắc, kinh nghi bất định. Lúc trước một cái kia, làm gì cũng là nhị phẩm tiểu tông sư thủ đoạn. Lý Bạch Sư kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, thon dài mảnh tay bưng bít lấy miệng anh đào nhỏ, không đến mức để cho mình quá mức giật mình, đầu óc trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu không ngừng hồi tưởng. Lão tổ tông lại bị người đánh bay ra ngoài. Ở trong mắt Lý Bạch Sư, lão tổ tông thế nhưng là thần tiên nhân vật bình thường, chính là cái kia chút ngự kiếm phi thăng, cưới hạt chứng đạo gia hỏa cũng không sánh nổi. Đây chính là đem Sơn Hà Thiên Hạ vì quân cờ, gần như ma thần nhân vật cái thế, cười nhìn trong nhân thế hết thảy thăng trầm, bởi vì hắn nhất niệm phát lên, xuân thu loạn chiến, máu chảy thành sông, thiên hạ đổ trắng. Nhưng hôm nay, lão tổ tông lại bị người trước mắt này tùy tiện nện bay ra ngoài, tựa như một trận mơ mộng. Đồng thời Lý Bạch Sư lại đánh cái dùng mình, may mắn Mộ Dung Đồng Hoàng để nàng cầm cờ vây, vỗ một cái sau nàng ngoan ngoãn đi lấy, nếu không lấy mình thân thể này, không chết cũng phải tàn phế. Vị này nhìn qua ngược lại là thương hương tiếc ngọc chủ, nhưng Lý Bạch Sư nhưng thật không tin đối phương hội hạ thủ lưu tình, cái kia một câu ngang ngược sắc cơ, đủ để cho bất luận kẻ nào can đảm bề bại. Nhưng vào lúc này, cái kia sụp đổ dưới vách tường có gạch đá gạch ngói vụn lật qua lật lại tiếng vang, phanh một tiếng, một cái già nua mọc đầy nếp nhăn tay từ trong đống ngói vụn ló ra, sau đó chậm rãi đem che giấu ở trên người hắn gạch ngói vụn đá vụn xốc lên. Đám người thình lình phát hiện, trước đây bị đánh bay ra ngoài, rõ ràng là cái hai bên tóc mai hoa dâm lão nhân. Bất quá cũng không thể không nói, cái này thân thể lão nhân thật đúng là rắn chắc, chịu dạng này một kích, lại có thể không cần bất luận kẻ nào đến đỡ, chậm rãi đứng lên đến. Tiên tính tướng quốc ngõ hẻm bên trong, đều là gạch ngói vụn lật qua lật lại thanh âm, ngâu trộn lẫn lấy gấp rút tiếng ho khan. Hoàng Long Sĩ tại ho khan, mỗi thằng hắn một cái, khóe miệng liền tràn ra một chút máu tươi. Thần sắc hắn không vui không buồn, một đôi thâm thủy giản mùa trong con ngươi nổi lên ba động, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Liên Thành chỗ phương hướng, "Tiểu tử, ngươi..." Còn chưa có nói xong, một đạo màu đen bóng dáng xa xa vượt không mà đến. Sau đó một cái giày liền trùng điệp giẫm tại Hoàng Long Sĩ trên mặt, đem hắn một lần nữa giẫm hội phế tích bên trong. Không thể không nói, Ngọc Liên Thành hiện tại cực kỳ ưa thích giẫm mặt người cảm giác. Đồng thời ngang ngược khí cơ không có chút nào che lấp tiết ra, phụ cận cô nương khách nhân dù cho cách mấy trượng nguyên, cũng là toàn thân một trận phát lạnh. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem vị này Xuân Thu ba đại ma đầu Hoàng Tam Giáp, chậm rãi mở miệng. "Ngươi là Xuân Thu 13 giáp bên trong tính giáp, cả đời giỏi tính toán, nhưng từng tính qua một nhà nào đó năm đấm. Ngươi Hoàng Long Sĩ muốn vì vạn thế mở thái bình, là thư sinh khí phách, tâm nguyện là rất tốt. Nhưng muốn nói câu không dễ nghe, chỗ đó đều có ngươi, ngươi coi ngươi là gậy quấy phân heo vẫn là con rồi. Thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ, không phải ngươi Hoàng Tam Giáp, rốt cuộc nên đi về phương nào, cũng nên người trong thiên hạ tới làm lựa chọn. Gia Liên muốn chịu già, ít làm yêu, già không chết là vì trộm có từng nghe chưa? Thật tốt an hưởng tuổi già không tốt sao? Còn có, ít đi mưu hại lão tử, ngươi biết ta là giải quyết như thế nào ong long gọi bậy con rồi phải không? Bắt lấy con rồi này, chèn phá nó cái bụng, đem nó ruột kéo ra đến, lại dùng nó ruột tìm chặt nó cổ dùng sức kéo một phát, à. Toàn bộ đầu lưỡi đều vươn ra rồi. Ta lại giơ tay chém xuống, hoa. Toàn bộ thế giới thanh tịnh, ngươi cũng không muốn dạng này đúng không? Ngọc Liên Thành thật tốt một trận miệng pháo chuyển vận, lưỡi rực rỡ hoa sen, để vị này ba tấc lưỡi giết 3 triệu độc sĩ á khẩu không trả lời được, phản bác nửa câu cũng làm không được. Đương nhiên cũng có thể là bị dẫm lên mặt duyên cớ. Phanh, lại là nhẹ nhàng một cước đá ra, mà Hoàng Long Sĩ liền tựa như bị một ngàn đường, một vạn đạo lôi đỉnh đánh trúng, thân thể cực kỳ bành trướng, phảng phất là muốn không chịu nổi, muốn nổ tung bình thường. Mà người khác lại trước một bước bay ra, đem từng mặt vách tường đụng đổ, bùn cắt đá vụn chút xuống, lần nữa đem Hoàng Long Sĩ chìm không tiến vào, lặng yên không một tiếng động. Ngọc Liên Thành quay người, bay vào Bạch Ngọc Sư Tử lâu bên trong, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn từ trong ngực rút ra 3000 lượng ngân phiếu, tại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Lý Bạch Sư trước mặt lắc lắc, vừa chỉ bị đổ sụp phá hư mặt tượng. Đạo nghĩa giang hồ vẫn là phải có, về phần cái này 3000 lượng bạc là nhiều hay ít, hắn liền lười nhát suy tính. Vậy không quản Lý Bạch Sư như thế nào thần sắc, liền đem ngân phiếu lung tung phóng tới trước mặt. Đi thôi. Cuối cùng, Ngọc Liên Thành hướng đồng dạng trận mắt há hốc mồm Ngư Huyền Cơ có chút một người, dắt tay rời đi. Tướng quốc ngõ hẻm tịch mịch không nói gì, nhưng lại có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cục đá vụn kia gạch nói vụn, lờ mờ có thể nghe thấy gấp rút mà kinh hãi tiếng hít thở. Bọn hắn đều nghe được thanh niên mặc áo đen lời nói, trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Nếu nói bị vùi sâu vào phế tích phía dưới lao đầu là ba tấc lưới giết 3 triệu Hoàng Tam Giáp, như vậy thanh niên mặc áo đen chỉ sợ là danh tiếng đang nổi Mộ Dung Đồng Hoàng. Tuy nói Mộ Dung Đồng Hoàng nổi danh về sau, thiên hạ không thiếu tuổi trẻ hậu bối toàn thân áo đen bắt trước, nhưng như thế dung mạo phong thái, vậy chỉ có Huy Sơn chủ nhân mới có thể có được. Hôm nay thật đúng là nhìn một trận cho hay, Hoàng Long Sĩ a Hoàng Long Sĩ, trên đời này vậy có ngươi tính không cho phép người, liệu không cho phép sự tình. Khàn khàn ma luyện như là đêm hào thanh âm vang lên, nghe được lòng người đầu tóc lông. Chẳng biết lúc nào, tướng quốc ngõ hẻm bên trong xuất hiện một cái ống tay áo trống rỗng lao giả, mặc dù thiếu một tay, nhưng bởi vì dáng người khôi ngô, vậy không lộ vẻ như thế nào cao tuổi già yếu, nhất là song mi nồng dài, đâm một đầu tuyết trắng dài biện, nhìn ngược lại là có chút không tầm thường, có thời cổ hào khách phong phạm. Tiếng ho khan từ phế tích bên trong truyền ra. Một bóng người từ đá vụn gạch ngói vụn bên trong rẽ rùa đứng dậy, thần sắc vẫn như cũ vô hỉ vô bi, động tác rất chậm, phảng phất là một vị xế chiều lão nhân. Hoặc là nói, hắn vốn là một vị xế chiều lão nhân. Hoàng Long Sĩ chậm rãi bỏ dậy tử, lại tuyển khối sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống. Hắn toàn thân bụi đất, khoe miệng chảy máu, chật vật không chịu nổi. Tuy ý ai cũng nhìn không ra, đây cũng là Xuân Thu Ma Đầu Hoàng Tam Giác. Tướng quốc ngõ hẻm bên trong không ít người đều nhẹ gật đầu, không nói đến vị này Hoàng Long Sĩ như thế nào kích động phân tranh, phục bút ngàn dặm, lươi giết 3 triệu. Chỉ có bằng này tấm thể cốt, liền so bình thường quân nhân cũng còn muốn rắn chắc, khó trách có thể dạy vò ra được nhiều chuyện như vậy. Thiên hạ khó có tính toán không bỏ sót người, thế sự khó dò. Giống như trồng hoa màu bình thường, hạt giống tung xuống, nhưng cụ thể mọc như thế nào? Đã dựa vào nhân lực, vậy dựa vào thiên thời, ta Hoàng Long Sĩ cũng không có tự phụ đến cao bằng trời tình trạng. Ngươi lấy người vì quân cờ, khắp nơi tính toán, lại không biết lòng người khó khăn nhất tính. Thân phận không rõ lao đầu rất tình nguyện tại Hoàng Long Sĩ vết thương sắt muối, hắc hắc một cười, ngươi cho rằng tiền kia hội lấy đại cục làm trọng, cùng giải quyết ngươi hợp tác. Nếu không được vậy không nên ra tay với ngươi, không duyên cớ trêu ra cái địch thủ. Nhưng tên kia vậy cùng lão tử một dạng, là cái chỉ bằng bản tâm người. Minh thống khoái lại nói, cái kia quản được cái khác. Hoàng Tam Giác ngồi dưới đất, run lên đầy người bụi đất, lẩm bẩm nói: Thiên hạ phong lưu sĩ bên trong, vì tình vì nghĩa vì nhân, phần lớn khó tránh khỏi mua dây buộc mình. Vương Tiên Chi từ khốn một thành, Hiên Viên Kính Thành từ khốn một núi, Tào Trường Khanh từ khốn một nước. Chân chính siêu thoát tại thế cũng chỉ có ngươi cái này ăn kiếm lão đầu, bốn phía tìm ta trả thù nguyên bản suối, đi ra nghe triều đình Lý Thuần Cương cùng cái này Mộ Dung Đồng Hoàng. Ta thua cam tâm tình nguyện, thiên hạ vậy bởi vì có dạng này cao thủ, mới lộ ra sinh động. Không cần nhiều lời, ta hiểu ta hiểu, bị người đánh, lại nâng lên đối thủ một cái, dạng này mới lộ ra không có như vậy mất mặt. Loại này thủ đoạn ta mới ra giang hồ cái kia hội liền hội. Cái kia cụt một tay lão đầu vẫn như cũ một mặt ý cười, tiếp tục hướng vết thương sắt mới nói, đúng, Hoàng Tam Giác, bị người giẫm mặt cảm giác thế nào, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ta tùy ta cốc sống hơn nửa đời người còn không bị người giẫm qua mặt, cầm bản cờ vung mạnh bay qua. Vết sẹo bị người để lộ, vung xuống một thanh thanh muối, mà lấy Hoàng Tam Giác tính tình, lúc này khỏe miệng vậy kéo ra, trong mắt hình như có lửa giận bốc lên. Cái này là được rồi. Cụt một tay lão đầu vỗ đùi, ha ha cười nói, ta liền nói, ngươi Hoàng Tam Giác cuối cùng vẫn là cá nhân. Bị người đánh thành này tấm hùng dạng, còn nhẹ như mây gió, tại lao tử ta trước mặt còn chứa cái gì chứa? Đúng, có hay không kiếm, thèm ăn? Không có. Hoàng Tam Giác tức giận trả lời một câu. Hắn có thể đùa bỡn người trong thiên hạ, bất quá là bởi vì những người kia trong lòng có chỗ cầu, có chỗ nguyện mà thôi. Mà cái tên trước mắt này, thật là cái siêu thoát tại thế. Một thân ăn ngon kiếm, vậy ưa thích Quan Âm Tông lão bà, nhưng cũng không có khốn nhập trong đó, rất có thẳng đứng ngàn trượng vô dục tắc cương ý vị, hết lần này tới lần khác võ công còn cao cực kỳ. Năm đó lao kiếm thần Lý Tuần Cương hạ Long Hồ Sơn, liền là cùng người này trao đổi một tay, từ đó lao kiếm thần tu vi một ngã ngàn dặm. Cái này họ tùy kiếm đạo tu vi có lẽ gánh không đến thiên hạ vô song, nhưng vậy có mình hào khí cùng tiêu ngạo, chính như hắn một câu kia lừa dối trên trời kiếm tiên 3 triệu, cùng ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Hẹp hỏi, không có biện pháp, chỉ có tự lực cánh sinh. Tự xưng tùy tà cốc cụt một tay lão đầu dựng thẳng lên một ngón tay, niệm một tiếng, liền có một cỗ vô hình vô chất kiếm ý tràn ngập ra đi, bao trùm hơn phân nửa tương phản. Tương phiền thành bên trong, không thiếu người trong võ lâm, trong đó còn lấy kiếm tạm chú nhiều. Sang sảng. Sang sảng. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng ngụm trường kiếm thoát vỏ bay ra, che trời lấp đất, trải rộng trời cao, hướng tướng quốc ngõ hẻm chạy như bay tới, cuối cùng sắp xếp tại cụt một tay lão đầu trước người. Cụt một tay lão đầu ánh mắt quét qua từng chuôi huyền không trường kiếm, sau đó ống tay áo vung lên, trường kiếm một lần nữa trở về chủ nhân vỏ kiếm. Đương nhiên, có hay không làm lăn lộn, hắn liền không xem bảo. Có thể trả lại kiếm, đều xem như hắn hôm nay nhìn vừa ra cho hay, tâm tình không tệ duyên cớ. Cuối cùng, kiếm bảy tản ra, chỉ để lại một thanh hình thức cổ điện trường kiếm hiện ra rực rỡ, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Phẩm tướng không sai, nhưng kiếm khí kém một chút, vậy không đủ sắc bén cứng rắn. Được rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận một cái. Ống tay áo chống rông thịt tà cốc cong ngón đúng ra, trường kiếm ong ong chiến minh, sau đó vang lên kẹt kẹt, xuất hiện từng đầu vết rách. Trường kiếm từng đoạn đứt gãy ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn, 4.8. Cuối cùng toàn bộ rơi vào tay cụt lớn trong tay áo. Ngươi tới nơi này là làm cái gì? Cũng không thể là cố ý đến xem ta náo nhiệt. Hoàng Long Sĩ đối với hắn này quái dị cử động lơ đễnh. Trả lại kiếm. Nói hai chữ này về sau, lão đầu nhặt tuyển một đoạn thân kiếm, ném vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, như nhai đậu nành. Trả ai kiếm? Hoàng Long Sĩ nói. Tùy ta cốc chuyên tâm đối phó trước mắt khai vị thức nhắm, tiện tay hất lên, một thanh kiếm từ ống tay áo bên trong bay ra, cắm ở trên vách tường. Là một thanh nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm, thân kiếm vong dài, chuôi kiếm vẫn đung đưa không ngừng, ông tác hưởng. Có lẽ là trên thân kiếm nhiễm qua rất nhiều cao thủ máu, cho nên mang theo một cỗ huyết tinh lệ khí. Mộ Dung Đồng hoàng kiếm. Hoàng Long Sĩ nhìn nửa ngày. Tùy ta cốc ăn kiếm như nhai đậu nành, thuận miệng nói, không sai, hắn một kiếm ngàn dặm, đã cứu ta cái thứ hai đồ đệ. Ngươi cũng biết, ta cả đời hai cái đồ đệ, cái thứ nhất đồ đệ thường thường không có gì lạ, cái thứ hai đồ đệ lúc đầu coi là cũng là chẳng khác người thường, nhưng kiếm 96000 dặm rất là để cho ta là kinh diễm một phen. Về sau kiếm 10, kiếm 11 càng là siêu thoát phàm tục. Cái này họ Mộ cho có thể thanh đồ đệ của ta dạy dỗ thành dạng này, ta đương nhiên tốt kỳ cực kỳ, liền tìm lý do tìm tới. Hoàng Long Sĩ đương nhiên biết, trước mắt lao nhân kia mặc dù vắng vẻ vô danh, những năm này ngẫu nhập thế, cũng là cùng hắn buôn bán, hắn giết người đả thương người, mình thì phụ trách cho hắn một thanh kiếm tốt vào bụng. Người này cực si tại kiếm, không mộ danh lợi, trên giang hồ mấy không một chút phủ lên, bất quá lại thu qua hai cái đồ đệ, một cái là tên tuổi cực điểm, bị Bác Lương Thiết Kỵ trà đạp làm thịt nhau Tây Thủ kiếm hoàng, một cái khác tên tuổi đồng dạng không nhỏ, chính là trước đó không lâu chọn chiến vương tiên tri kiếm cửu hoàng. Hắc, nguyên lai ngươi cũng là muốn tìm Mộ Dung Đồng hoàng so kiếm. Hoàng Long Sĩ hắc hắc cười lạnh một tiếng, ngươi lớn như vậy thanh tuổi tác, cũng đừng làm cái này tự rước lấy nhục chuyện. Tùy ta cốc ăn sạch thân kiếm, ném đi chuôi kiếm, lão phu biết ngươi là tại cái ta, thô bạo như vậy đơn giản phép khách tướng, ngươi Hoàng Long Sĩ vậy dùng đến, thực sự có hại ngươi Hoàng Tam Giáp thanh danh. Đơn giản thô bạo khác nói, có hữu dụng hay không mới là mấu chốt nhất. Hoàng Long Sĩ ở trong lòng thì thầm một tiếng, liền lại ha ha một cười, ta tuy không phải vũ phu, một thân thủ đoạn huyền thông, đặt ở phàm nhân trong mắt cũng cùng tiên Phật không khác. Nhưng ở tiểu tử kia trong tay, đơn giản không có lực trở tay. Bất luận bên cạnh thủ đoạn, chỉ là thể phách đã đuổi sát vương tiên tri, ngươi đi lên cũng chỉ có bị đánh phần, so lão phu thảm hại hơn. Không dám liền không dám, làm gì sợ đầu sợ đuôi, dù sao cũng là ăn kiếm lao tổ tông, liền điểm ấy dũng khí đều không có, thực sự mất mặt ta. Hừ, là không phải là đối thủ khác nói, đánh cũng không dám đánh, ngươi cho rằng lão phu là ngươi như vậy đồ hèn nhất ta. Lão phu ngược lại muốn xem, hắn cái này nhất kiếm hoàng thiên đến cùng có bao nhiêu hàm lượng nước. Tùy ta cốc lạnh hừ một tiếng, mang theo bên trên đoạt tình kiếm, bay trốn đi. Ha ha, mãng phu một cái. Hoàng Long Sĩ ha ha một cười, bất quá nhưng cũng biết, mình phép khích tướng bất quá là cái kiếp nổ. Tùy ta cốc chân chính nguyện ý xuất thủ, bất quá là nhìn thấy cao thủ ngưỡng nghề thôi. Về phần kết quả, không quản hai người này ai ăn thiệt thòi, hắn Hoàng Long Sĩ đều cao hứng cực kỳ. Tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, tướng quốc ngõ hẻm lại tới một cái người, là tiểu cô nương, hai ngón tay nắm nuốt một căn xanh biếc cánh trúc, chậm rãi xoay tròn. Một trương biểu lộ lãnh đạm, cũng là đáng yêu đến cực kỳ. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, tại tiểu cô nương sau lưng còn có một cái cao hơn nàng ra nửa người mèo lớn, toàn thân màu trắng đen, nhìn chất phát đáng yêu. Khuê nữ, ngươi đến. Hoàng Long Sĩ khó được lộ ra ôn nhu ý cười. Tiểu cô nương nhìn xem đầy người chật vật Hoàng Long Sĩ, từ trên xuống dưới liếc nhìn một chút, không chút biểu tình trên mặt có mỉm cười, rốt cục lên tiếng. Ha ha. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 455, một cây kiếm khí hàng trăm. Trên đường nhỏ, hai người một ngựa. Áo đen ôm mỹ nhân ôm mèo trắng. Ngư Ấu Vi chậm rãi từ lúc trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, do dự chốc lát nói, lúc trước lao đầu kia thật sự là Hoàng Tam Giáp Hoàng Long Sĩ. Không thể giả được. Ngọc Liên Thành gật đầu, nhô đầu ra, hôn một cái ngư hoa khôi khuôn mặt, làm sao, ngươi không chịu tin. Ngư Ấu Vi lắc đầu, do dự nói, ta tuy chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng cũng nghe qua Hoàng Long Sĩ thủ đoạn, ngươi như thế đắc tội hắn, chẳng lẽ liền không sợ hắn trả thù. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, hắn là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Coi như hắn thật muốn trả thù, có thủ đoạn gì, xử hết ra liền là. Nhưng chớ có bị ta níu lấy cái đuôi. Nếu không liền không chỉ là một trận đánh cho tê người đơn giản như vậy. Tuy là nói đùa lời nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, lại ẩn ẩn mang tới một chút sắc cơ. Ngư Ấu Vi hơi cắn hàm răng, nga mi cau lại. Qua nửa ngày, mới rốt cục hạ quyết tâm nói, không, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta ý là, đã đắc tội, cái kia, vậy sẽ phải nổ cỏ nhổ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Ha ha, nghĩ không ra mỹ nhân ngư đúng là như thế sát phạt quả đoán. Ngọc Liên Thành méo méo Ngư Ấu Vi khuôn mặt. Ta đang lo lắng ngươi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Ngư Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp một hồng, một bàn tay đem Ngọc Liên Thành cái kia bất an chia hết. Mỹ nhân ngư thật là tại vì Ngọc Liên Thành cân nhắc, đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có mình tư tâm. Chính là cái này Hoàng Long Sĩ ba tấc lưỡi bước lên Xuân Thu quốc chiến, để vô số người lang bạt kỳ hồ, nàng cũng là người bị hại một trong. Nếu là lao ra hỏa kia chết rồi, nàng tự nhiên vỗ tay khen hay. Tên kia mặc dù có không ít ác thú vị, thực tế lại là thôi động Trung Nguyên phát triển thống nhất. Với lại cái kia lão quái vật cũng là hàng thật giá thật nhân vật thần tiên, nho đạo thành thánh. So với Hiên Viên Kính Thành cái kia dùng tính mạng cưỡng ép chồng lên đi cảnh giới thế nhưng là ngày đêm khác biệt, không dễ dàng như vậy giết, quá phiền phức. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, đống nhiên quay đầu, thần sắc nghiêm lại, có người đến. Thật dày đặc kiếm ý, thiên hạ bực này kiếm pháp cao thủ lắc đắc không có mấy. Tùy ta cốc trả lại kiếm mà đến, Mộ Dung Đồng Hoàng, tiếp kiếm a. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn khó nghe, lại to như loại thanh âm vang lên. Nương theo lấy ong long long ngầm, hoặc là nói là tiếng kiếm reo. Kiếm âm thanh chiến minh như rồng gầm. Một đạo kiếm quang từ phương xa chân trời mà đến, từ xa đến gần. Kiếm quang như kinh hồng chớp, lại tựa như trời trong phích lịch, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lạnh lạnh kiếm quang huy sái, lệnh tất cả thiên địa là tái đi, phạm vi trăm trượng bị kiếm quang phủ lên, như là đặt mình vào băng tuyết ngập trời, bạch ngân gọt giữa chỗ. Mà trường kiếm đoạt tình những nơi đi qua, khí lưu hướng hướng hai mặt quét sạch mà đi. Ven đường vô luận là cây tối vẫn là nham thạch, lần lượt vỡ nát băng liệt. Ngư Ấu Vi tự học đến Ngọc Liên Thành truyền xuống múa kiếm về sau, cũng coi như làm cao thủ. Nhưng lúc này chỉ cảm thấy bị một cỗ rét lạnh kiếm ý bao phủ, thật giống như bị người quay đầu dội xuống một thùng nước đá, tay chân lạnh buốt, trong cơ thể chạy xuôi không thôi khí cơ cũng vô pháp hòa hợp vận chuyển. Phảng phất bị đông cứng bình thường, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Ngọc Liên Thành nắm cả Ngư Ấu Vi, thôi động chân khí. Lập tức, liền có từng tia từng sợi nhiệt lực tràn vào Ngư Hoa Khôi băng lãnh thân thể mềm mại bên trong, để nàng một lần nữa có thể hòa hợp khí cơ, khôi phục tự do, nhưng như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia mặc người chém giết tư vị, cũng không muốn lại thể hội lần thứ hai cơ. Ngay sau đó, Ngọc Liên Thành hai tay chấn động, người đã phảng phất như một đám mây đen từ từ phiêu khởi. Thân hình lăng không nhất chuyển, mũi chân một điểm, điểm tại phá không mà tới đoạt tình kiếm bên trên. Kiếm quang đột nhiên băng tán. Đoạt tình kiếm lập tức hơi dốc xuống dưới, suy một tiếng, mũi kiếm tính cả một nửa thân kiếm cắm trên mặt đất, trôi kiếm hướng lên trên, vẫn lắc lư không dứt. Mà Ngọc Liên Thành thân hình chậm rãi bay xuống, mũi chân điểm tại trên chuôi kiếm, chắp tay đứng thẳng, bừng tỉnh như không có gì, người cũng giống như là theo đoạt tình kiếm phiêu động, lỗi lạc như tiên. Hắc, hảo tiểu tử, ngược lại là có chút thủ đoạn. Cụt một tay mày trắng ăn kiếm lao tổ tông tùy tà cốc chẳng biết lúc nào đã hiện thân, hắc hắc một cười, ngươi mượn đồ đệ của ta vàng trấn cầu một kiếm, ta vậy trả lại ngươi một kiếm, không biết ngươi có thể hài lòng. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Ngọc Liên Thành lực tại trên chuôi kiếm, mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra giật mình thân sắc. Lúc trước một kiếm kia, chẳng những là thăm dò, càng đã bao hàm tùy tà cốc kiếm đạo tu vi càng nộ, nhất là ăn kiếm, ngưng tụ kiếm khí biện pháp, cho dù là Ngọc Liên Thành vậy được kích lợi không nhỏ. Không khỏi nghĩ đến cổ hệ trong giang hồ, ngai sắt lớn một pháp, đó là ma giáo thập đại thần công một trong, nuốt sống kim thiết như lậu hũ, đại hoan hỉ nữ Bồ Tát liền tu luyện qua, bất quá tựa hồ ngoại trừ dọa người bên ngoài, liền không có tác dụng khác. Ngươi hài lòng, lão phu lại còn chưa đầy ý. Ngươi đã danh xưng nhất kiếm hoàng thiên. Lão phu cũng lười cùng ngươi đấu khẩu, lại nhìn ta cái này ngàn vạn kiếm khí. Tùy ta cốc giơ thẳng lên trời cười to, tuyết trắng lông mày dài bay lên, phong lưu phóng khoáng lộ rõ không thể nghi ngờ. Hé miệng, một mạch đống nhiên thở dài. Phun ra trăm năm nuốt trăm ngàn đạo kiếm khí đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều đại biểu trên đời một thanh sắc bén bảo kiếm. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp, tràn ngập giữa thiên địa, khuấy động tương cung, vô thủy vô chung. Cơ hồ mỗi một chuôi kiếm đều có huy hoàng qua lại, thành danh nhất thời, giết người không biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, lại đều bị hắn nuốt vào trong bụng, chỉ để lại tinh túy nhất kiếm khí, rèn luyện càng phát ra sắc bén. Đi. Tùy ta cốc chập ngón tay như kiếm, hướng Ngọc Liên Thành một chỉ. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo kiếm khí đều bị tùy ta cốc một chỉ dẫn động, hóa thành che khuất bầu trời hư ảnh, động liệt không ở giữa, khí lưu sôi trào, thế như thủy ngân chảy đất hướng Ngọc Liên Thành mặc giết mà đi. Ngọc Liên Thành thần sắc không động, người vẫn đứng ở trên chuôi kiếm, thân hình hơi chấn động một chút. Khí huyết phun trào, chân khí lưu chuyển, bàng bạc như dòng lũ huyết khí cùng hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi chân khí giao hòa, hóa thành một ngụm vô hình lồng khí, ông khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ Ngọc Liên Thành cùng Ngư Ấu Vi. Vô số kiếm khí tranh nhau chen lấn đâm vào lồng khí bên trên, trong khoảnh khắc nổ ra vô số khí bạo, vỡ vụn kiếm khí giống như thủy triều tiết ra. Lồng khí bên ngoài, mặt đất bị bao táp kiếm khí từng tầng gọt đi, mảng lớn bùn đất huyền như sóng triều cuồn cuộn. Lưng ngựa bên trên Ngư Ấu Vi sắc mặt trắng bệnh, nàng khó có thể tưởng tượng, nếu không có Mộ Dung Đồng Hoàng tầng này lồng khí hộ thân, chỉ sợ trong khoảnh khắc chỉ thấy bị kiếm khí cắt chém xé nát, hóa làm thịt não. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, tùy ý kiếm khí như mưa rông gió bao quanh tạc, vẫn như cũ bất động như núi. Đồng nhiên, hắn mũi chân tại đoạt tình kiếm trên chuôi kiếm một điểm, đoạt tình kiếm lập tức không có nhập trong lòng đất, mà Ngọc Liên Thành bổng bềnh rơi trên mặt đất. Trong lòng đất truyền ra một tiếng vang trầm, giống như có chút lay động, phản phất địa chấn. Từng đạo vết nứt tại mặt đất lan tràn, vết nứt bên trong có vỡ vụn kiếm khí tràn ra. Một lát sau, đoạt tình kiếm một lần nữa từ mặt đất chui ra, trong cái khe kiếm khí đã trừ khử không thấy. Nguyên lai, có kiếm khí dâu dến, từ lòng đất chui qua, vận sức chờ phát động. Nguyên bản tùy tà cốc là hướng giết Ngọc Liên Thành một cái trở tay không kịp, lại bị tùy tiện nhìn thấu. Gặp rộng lớn kiếm khí không công mà lui, đánh lén vậy thất bại, tùy tà cốc trong hai con ngươi bắn ra sáng sủa bắn sạch, cùng kiếm khí đẩy trời hòa lẫn. Hấp, kiếm chỉ nhất chuyển, một từng đạo kiếm khí giao hòa hội tụ, không cuối cùng ngưng tụ làm một thanh cơ hồ hóa thành thực chất sắc bén kiếm khí. Tùy tà cốc cụt một tay cầm kiếm khí, đạp đạp trừng mắt về phía trước bước ra. Mỗi bước ra một bước, đều có thẳng tiến không lùi xu thế. Cánh tay nâng lên, kiếm khí chi kiếm thủy trung trực chỉ Ngọc Liên Thành ngực, phản phất không đâm vào nó trái tim, liền tuyệt không dừng lại bình thường. Khi kiếm khí chi kiếm cùng vô hình lồng khí đụng vào nhau lúc, nguyên bản thẳng tiến không lùi xu thế tựa hồ dừng lại một lát, nhưng sau đó một khắc, theo thủy tà cốc khí cơ thôi động, kiếm khí chi kiếm lần nữa đẩy về phía trước ra, từng tấc đâm vào vô hình lồng khí bên trong. Theo thủy tà cốc tiến lên, toàn bộ lồng khí không ngừng hướng vào phía trong lõm biến hình. Cuối cùng, lồng khí ầm vang sụp đổ, khí cơ hồng thủy tiết ra ngoài. Thủy tà cốc hai mắt tỏa sáng, cổ tay chuyển một cái, tốc độ đột nhiên tăng tốc, kiếm khí chi kiếm hướng Ngọc Liên Thành tim đâm tới. Lấy thủy tà cốc thực lực, lại thêm gần như thế khoảng cách, có thể nói là gang tấc ở giữa, một kiếm này quả quyết không có thất bại đạo lý. Nhưng mà Ngọc Liên Thành mũi chân đột điểm xuống mặt đất, thân hình đột nhiên phiêu thối. Cùng lúc đó, phản tay vồ một cái, đoạt tình kiếm đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cánh tay hướng về phía trước tìm tòi, đoạt tình kiếm đâm ra, giữa không trung chỉ là lệ mang lóe lên, giống như là tia chớp, lại phảng phất vạch phá đêm tối cực quang. Keng. Hữu hình chi kiếm cùng kiếm khí chi kiếm trong hư không giao kích, mũi kiếm va chạm, kình khí bay tứ tung, lại phát ra thanh thúy như binh khí giao kích tấm thành. Ngươi muốn nhìn ta kiếm pháp, ta liền để ngươi nhìn cái đủ. Ngọc Liên Thành khẽ miệng một phát, lộ ra một ngụm lạnh lạnh răng trắng. Bá. Cổ tay chuyển động thời khắc, kiếm quang đại thịnh, mang theo khỏa tia chớp phong lôi, tùy ý tung hành. Trường kiếm của vũ, kiếm quang chớp động. Không có phi kiếm, không có kiếm trận, không có cái kia chút hoa bên trong sức tưởng tượng đồ vật, nhưng mỗi một kiếm nhưng đều là cực điểm biến hóa, đánh ra lúc là có tia chớp sấm đánh bay. Không ai có thể hình dung cái này một cây kiếm biến hóa cùng tốc độ, vậy không ai có thể hình dung một kiếm này đâm ra lúc kinh tâm động phách. Nếu không có trước mắt người là đương kim trên kiếm đạo giải rác có thể đếm được đại tông sư, chỉ sợ sớm đã bị thua. Tuy ta cốc khuôn mặt trầm ngưng, đã đem kiếm thế thúc đến cực hạn. Tại Ngọc Liên Thành trước mặt, không ai có thể lưu thủ, hắn cái này ăn kiếm lao tổ tông đồng dạng không thể. Trong lúc vô tình, vị này từng cùng Lý Thuần Cương trao đổi một tay kiếm đạo tông sư đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn trên kiếm đạo đã có gần trăm năm khổ tu, không có gì ngoài một cây kiếm khí trăm ngàn bên ngoài, càng có trùng điệp huyền thông kiếm pháp kiếm trận. Nhưng ở Ngọc Liên Thành cái này liên miên không ngừng nghỉ thế công bên trong, lại chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất kiếm thuật đón đỡ. Cho đến giờ phút này, tùy tà cốc mới hiểu được, đơn giản đâm bổ vẩy chạm lại có thể phát huy uy lực như thế. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Ngọc Liên Thành lần nữa đâm ra năm kiếm. Tuy chỉ là vô cùng đơn giản năm kiếm, nhưng đối với tùy tà cốc tới nói, lại so bình thường kiếm pháp cao thủ 50 kiếm, 500 kiếm còn kinh khủng hơn, còn muốn đáng sợ. Cái kia cơ hồ siêu việt thế gian hết thảy tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, cái này kiếm pháp trong đó ẩn chứa tinh diệu kiếm lý, càng là khó có thể tưởng tượng. Ba kiếm đâm ra, càng có vô số liên miên hậu chiêu, một vòng liên tiếp một vòng. Tùy tà cốc phi thân lui lại, cùng lúc đó, cổ tay rung lên, kiếm khí trong tay chi kiếm lần nữa tán làm hàng trăm kiếm khí trùng trùng điệp điệp, che trời lấp đất đón lấy cái kia năm kiếm. Hảo tiểu tử, hôm nay lão phu thủ giáo, ngày sau lại đến hướng ngươi lĩnh giáo. Vậy không quản sau lưng suy suy rung động kiếm khí, tùy ta cốc mũi chân một điểm, người đã bay lên trời đi xa. Ngọc Liên Thành đâm ra năm kiếm về sau, cánh tay vung lên, vạch ra một đạo rộng lớn kiếm quang, đem trước mắt kiếm khí tách ra hơn phân nửa. Hắn cao giọng cười to nói, ha ha, không cần sốt ruột đi, ta còn học được một môn phi kiếm thuật, xin chỉ giáo. Hai ngón cùng nhau, niệm âm thanh đi. Một vòng rất nhỏ kiếm quang chợt lóe. Trong chốc lát, thiên thượng thiên hạ, tất cả huy hoàng đều phảng phất tạm đạm đi, tất cả ánh sáng đều ngưng tụ ở cái này một đạo rất nhỏ kiếm quang phía trên. Phong mang đến sắc bén, khí cơ chi mãnh liệt, tốc độ chi mau lẹ. Chính là tuổi tác gần trăm, nhìn quen giang hồ phong vân tùy tà cốc, cũng cảm thấy một trận tâm kinh đẳng hàn. An kiếm lao đầu quay người, há miệng lại là phun một cái, vô hình kiếm khí hóa thành thực chất, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, cùng đối diện bay tới hồng phất đụng vào nhau. Nhưng mà song kiếm vừa tiếp xúc, kiếm khí tiểu kiếm lập tức băng tán. Nhưng cũng vì an kiếm lao đầu tranh thủ đến thời gian nhất định, tùy tà cốc thân hình hơi đổi, hồng phất ở đầu vai vạch phá một chút vết thương, liền một lần nữa trở về. Ha ha, Lý Thuần Cương muốn xuất sơn, lần tiếp theo ngươi lại cùng hắn khác đổi một tay a. Ngọc Liên Thành ống tay áo phất động, hồng phất đã biến mất không thấy gì nữa. Xoay đầu lại, đối ngay lập tức mặt sắc hơi tái nhợt Ngư Ấu Vi tươi sáng một cười. Đi thôi, tiếp tục đi Thượng Âm Học Cung. Thượng Âm Học Cung. Học cung sĩ tử đến từ Thiên Nam địa Bắc, không coi trọng thân phận, không nặng phú quý, chỉ cần thông qua học cung 3 năm một lần khảo hạch, liền có thể lấy trở thành bên trên âm sĩ tử. Cái này chút cá chép hóa rồng sĩ tử, lại bị trở thành tất hạ học sinh. Theo Xuân Thu đại chiến kết thúc, trong nhà đua tiếng cảnh tượng không còn. Nhưng sĩ tử người người bình đẳng học thuật không phân cao thấp tập tục vẫn lưu truyền tới nay. Kiến trúc tinh xảo huy hoàng Thượng Âm Học Cung bên trong, ngoại trừ chỉ có tế tiểu mới có thể vào nội công đức lâm, còn lại các nơi đều đi, các sách vậy đọc. Đương nhiên, trong học cung một ít địa phương cũng không phải bình thường học sinh có thể tiến vào. Thì như chủ quan hồ, trong hồ gieo trồng thanh liên vô số, hồ nước không sâu, chỉ có hai người chiều sâu, gieo trồng thanh liên vô số, nhưng rõ ràng thấy đáy, từng cây thanh liên có thể thấy được vụn vặt sợi rễ. Treo thuyền du ngoạn bơi cùng hồ trên nước, càng giống là phù thuyền tại thiên, tựa như tiên cảnh. Bình thường học cung sĩ tử không dám tới chủ quan hồ chèo thuyền du ngoạn du thưởng thanh liên nguyên nhân có hai, một thì đây là hoàng tam giác hoàng long sĩ thành danh, thứ hai một là nữ tử bờ hồ, liền trụ sở tại bờ hồ trong một tòa lầu cát. Sư đệ, quên đi thôi, cùng lắm thì liền là thua mất 50 lượng bạc. Ngươi nếu thật là đi từ sư tỷ bên kia, thế nhưng là hội mất mạng. Đây không phải 50 lượng bạc sự tình, mà là tôn nghiêm sự tình. Thượng Âm Học Cung bên trong, ngoại trừ công đức lâm, chúng ta đi đâu không được. Sợ nàng một nữ nhân không thành. Ngươi tới được muộn không biết, nhưng ta nhưng là chân chính gặp qua từ sư tỷ giết người. Đó là người bên ngoài chọc nàng, lại nói cái này. Cái này, ta kiếm thuật thực tế cũng rất tốt. Ai, lời tốt khó khuyên chết là quỷ, ngươi đi đi. Các loại, ta bắp chân có chút quất trải qua, ngừng lại. Bên ven hồ duyên, hai người lén lén lút lút ngồi xổm ở xuất thủy thanh liên phía sau, châu đầu ghé thai, đều là tất hạ học sinh. Một người tướng mạo thanh tú, một cái khác lại là mũi ham núi căn, răng lộ răng căn, một bức chết sớm sớm đầu thai đoạn mệnh tướng. Các loại, ngươi nhìn, cái kia có con thuyền. Trên thuyền là một nam một nữ, không phải sư tỷ, bọn hắn phải xui xẻo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 456, từ vị hùng thời đại mới mở màn. Đại ý bờ hồ ở một nữ tử. Nữ tử họ Từ, gọi Từ Vị Hùng, là đại trụ quốc tử kiều hai nữ. Vị này nhị quận chúa tên không có nửa điểm son phân khí, từ nhỏ đã thông minh qua người, ngực có đồi núi, là xa gần nghe tiếng đại tài nữ. 16 tuổi lúc, từ vị hùng nhập thượng âm học cung bên trong cầu học, trực tiếp bái sư cùng Vương Tế Tiểu cùng Hàn Cốc Tử hai vị đại gia. Có người không phục, đến đại ý bờ hồ khiêu khích. Vị này mang kiếm nhập học cung nữ tử, lần thứ nhất chém dụng cầm đầu sĩ tử búi tóc, lần thứ hai tại chỗ liền giết một vị, tuy nói sau đó bị học cung cấm túc, nhưng lại không người nào nguyện ý tới này vị động thủ trên đầu thái tuế. Vị này bà cô là thật hội giết người. Vậy nguyên nhân chính là như thế, đại ý hồ vậy không còn có người dám lung tung sông, trở thành thượng âm học cung nửa cái cấm địa. Tất cả mọi người là tiền đồ vô lượng tắc hạ học sinh, không cần thiết cầm tính mạng mình cùng một cái bà điên cược. Đương nhiên, cái này từ vị hùng như vẹn vẹn cái bà điên, cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường nàng. Nàng này chẳng những kiếm thuật siêu tuyệt, với lại sáng lập tung hoành 19 đường, thi từ phương diện càng là một tiếng hót lên làm kinh người. Bắc Lương cực có danh tiếng lục nghĩ tiểu, chính là bởi vì nàng một câu lục nghĩ mới phô rượu, hồng bùn lò lửa nhỏ mà nổi danh. Thượng âm học cung gần 5-6 năm danh tiếng đều bị một mình nàng cho cướp sạch, đừng nhìn một chút văn nhân mặc khách mắng mặc dù hung, nhưng nếu thật đối mặt bên trên nàng, khẳng định là chuyển biến nhanh nhất. Cái gọi là văn nhân khí khái, vậy tựa như gió mạnh bên trong cỏ dại, con không thể lại con. Ngồi xổm ở thanh liên sau hai cái học sinh, trong đó cái kia một bức chết sớm sớm đầu thai đoạn mệnh tướng vị kia, chính là cùng người đánh thua cuộc, muốn tại đại ý hồ trung du một vòng, nếu không liền muốn thua trận 50 lượng bạc. Bất quá nước đã đến chân, vừa sợ co lên đến. Vị kia thế nhưng là Bắc Lương Vương phủ nhị quận chúa, phổ thông học sinh giết vậy liền giết. Húng chi còn là hắn chủ động xâm nhập đại ý hồ, chết cũng xứng đáng. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền nhỏ xâm nhập đại ý hồ bên trong. Hái sen nam đường thu, hoa sen qua người đầu. Túi đầu làm hạt sen thanh như nước. Gió nam biết ta ý, thổi mơ tới Tây Châu. Nhu hòa huyền chuyển tiếng ca phiêu đãng tại yên thủy mịt mở bờ hồ bên trên. Đây là xuân thu chiến quốc lúc một bài nhạc phủ dân giao, trong thơ miêu tả là thiếu nữ từ đầu mùa xuân đến cuối mùa thu, từ hiện thực đến mộng cảnh, đối yêu quý người đau khổ tưởng niệm, bốn câu một giải, nghiêm túc cấu kết. Ca hát mà chính là một vị phương hoa vừa vặn khuynh quốc mỹ nhân, nàng nơi đây chính quỷ gối thuyền một bên hát khúc mà, một bên túi người lấy tay, ngắt lấy đại sen. Mỹ nhân ống tay áo có chút kéo lên, một đôi mảnh trắng như ngọc ngó sen cánh tay trắng nõn nà, ánh sáng xinh xinh, phản phất nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy đến. Cái này mỹ nhân hiển nhiên cũng là mọi người khuê tú, một lần khẽ động đều ưu nhã cao khiết, cảnh đẹp ý vui. Đợi mỹ nhân lấy xuống hoa sen về sau, thấp trán, mái tóc phiêu động, nhẹ ngửi hoa sen, càng làm cho xương người đầu đều xốp giòn một nửa. Thượng âm học cung tuy nói không coi trọng thân phận, không nặng phú quý, nhưng có thể thông qua học cung khảo hạch, cơ hội là không phú thì quý. Dù sao cái niên đại này mong muốn học giàu năm xe, còn muốn thiên sơn vạn thủy chạy đến học cung, bình thường gia đình làm sao có thể làm được. Ẩn thân tại xuất thủy thanh liên sau hai cái sĩ tử đã là như thế, bọn hắn đã từng lưu luyến thanh lâu, gặp qua hoa khôi không biết bao nhiêu. Nhất là cái kia tướng mạo thanh tú học sinh, càng là không ít mỹ nhân khách quý. Nhưng lúc này lại hai mắt mở người, một bức hoa si bộ dáng. Chỉ cảm thấy suốt đời nữ tử, cùng trước mắt mỹ nhân so sánh, thật sự là bụi bặm so với bùn đất. Trong lòng không khỏi sinh ra ghen ghét chi ý, như vậy tiên tử, người nào có thể cùng nàng cùng thuyền cùng độ. Xoay chuyển ánh mắt, liền lại là chấn động. Nhưng gặp đầu thuyền một bộ đồ đen phiêu đãng, nói không nên lời phong lưu tuấn mỹ. Nhất là cái kia một đôi mắt mắt mỉm cười, ôn nhu như gió xuân, giống như có thể làm cho sông băng làm tan. Nam, cũng không phải không thể lấy. Nhìn hai người này bộ dáng, giống như cũng không phải là tắc hạ học cùng, hoặc là bên ngoài du ngoạn lữ khách, muốn hay không đi nhắc nhở bọn hắn một cái. Đoàn mệnh tướng học sinh do dự. Không sai, từ sư tỷ như động thủ, thế nhưng là không quản người thân phận. Tuấn Tú học sinh nhẹ gật đầu, liền muốn trực tiếp nhảy xuống nước. Sư Minh, chờ chút. Đoàn mệnh tướng học sinh liền vội vàng kéo đồng bạn. Thế nào? Ngươi nhìn. Đoàn mệnh tướng học sinh đưa tay một mực, tựa như là từ sư tỷ đi ra. Chỉ thấy đại ý bờ hồ bên trên, lại nhiều chỗ một chiếc thuyền lá nhỏ, tạo nên gợn sóng từng trận. Trên thuyền nhỏ là một cái đeo kiếm nữ tử, đứng thẳng người lên, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng dù cho cùng cái kia khuynh quốc nữ tử đứng đối mặt nhau, nhưng cũng có mình phong thái thần vận, mảy may không rơi hạ phong. Vị này chính là đại ý bờ hồ nữ chủ nhân, Bắc Lương Vương phủ nhị quận chúa Từ Vị Hùng. Ngoại trừ tướng mạo không đủ xuất chúng bên ngoài, võ nghệ, học vấn, thao lược không có chỗ nào mà không phải là thế gian nhất lưu. Lần này hai người này phải xui xẻo. Đoàn mệnh tướng học sinh lắc đầu thở dài nói, hy vọng từ sư tỷ không cần ra tay độc các ca. Thanh tú học sinh không lo lắng nói, nhưng mà sự thật lại ra ngoài ý định. Đã thấy thanh niên mặc áo đen kia mỉm cười đối từ sư tỷ nói hai câu, từ sư tỷ lại ôm quyền thi cái lễ, hoàn toàn không có rút kiếm liền giết xu thế. Phải biết vị này từ sư tỷ không ngừng kiếm thuật học vấn cao minh, làm người cũng là kiêu ngạo đến cực kỳ. Toàn bộ học cung ra ngoại trừ dạy nàng hai vị tiên sinh, có thể làm cho nàng thi lễ người lác đác có thể đến được. Nghe nói liền xem như tại Bắc Lương vương phủ, đại trụ quốc tử kiêu cũng đối cái này nhị nữ nhi sợ cực kỳ, đại hoàn khố tử Phượng Niên gặp nàng cũng giống như gặp thiên địch bình thường. Nhưng hôm nay lại đối thanh niên mặc áo đen như thế tôn kính, để cho người ta ngửi ra không tầm thường hương vị. Áo đen, tuấn mỹ như yêu, để từ vị hùng thi lễ. Trung điệp manh mối kết hợp với nhau, để hai vị này đầu não thông minh tác hạ học sinh thần sắc lóe lên, liếc nhau, ẩn ẩn đoán được tới thân phận, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đại ý bờ hồ lầu cắt xuất từ học cung công tượng tay, cũng không hiển lộ rõ ràng hầu môn khí phái, nhưng cũng cơ quan linh khí, không theo vết cũ. lâu bên ngoài nuôi một chút gà vịt, khoảng cách lấy mấy khối vườn rau, đều là phải dùng tác hạ bụng no bụng, không có lao đám học sinh mai vợ hạc tử nhã khí. Từ Vị Hùng gặp qua Mộ Dung sân chủ, tiến vào trong lầu các, Từ Vị Hùng đối Ngọc Liên Thành lại là thi lễ. Ngọc Liên Thành tùy ý bình ngang tay, tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Về phần Ngư Ấu Vi, vẫn tại đại ý bờ hồ bên trong điều khiển thuyền mà đi, ngắm hoa chơi nước, nàng đối vị quận chúa này nhưng không có bao nhiêu hảo cảm. Từ Vị Hùng cho Ngọc Liên Thành đưa tới một chén nóng hôi hổi trà, nói, Từ Tiêu đưa tin tới, nói sơn chủ nhưng phục sinh mẫu thân, không biết là thật là giả. Ngọc Liên Thành gật đầu, mỉm cười nói, không sai, ta xác thực nói qua lời này. Từ Vị Hùng cái kia không có chút rung động nào, vẻ mặt sắc thái vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, không biết tiên sinh có yêu cầu gì. Ngọc Liên Thành phản hỏi, Từ Kiêu không có cùng ngươi nói. Từ Vị Hùng lắc đầu. Ngọc Liên Thành trầm ngâm chốc lát nói, xem ra Từ Kiêu hay là ngươi tự mình làm chủ. Mời tiên sinh nói rõ. Từ Vị Hùng nói, nữ tử này mỗi tiếng nói cử động đều có một loại mọi người khí phách, phảng phất trời sập xuống cũng có thể không có chút rung động nào. Ngọc Liên Thành đem ánh mắt nhìn về phía Từ Vị Hùng bên hông cổ kiếm hồng ly, thản nhiên nói, nghe nói ngươi luyện kiếm, với lại kiếm thuật cực kỳ không tầm thường. Từ Vị Hùng đối với Ngọc Liên Thành lạc để vậy lơ đễnh, chỉ là thản nhiên nói, trò chuyện lấy giết thời gian, so bất quá Mộ Dung sân chủ. Ngọc Liên Thành đối Từ Vị Hùng vẫy vẫy tay, để cho ta xem ngươi kiếm. Tốt. Từ Vị Hùng trả lời rất thẳng thắn, thon dài ngón tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, tiên sinh cẩn thận. Sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ khó nói lên lời sắc bén chi ý bắn trụ mà ra, kiếm quang lưu chuyển, hướng ngồi tại trên ghế Ngọc Liên Thành đâm đi qua. Một kiếm này nhìn như kiếm thế bình thường, thực tế phong mang nội liễm, lực nội hàm trong đó đã là thiên hạ nhất lưu kiếm pháp, đủ để cho trên đời 9 thành 9 kiếm khách vì đó xấu hổ. Ngọc Liên Thành miệng một trường, phun ra vài đạo kiếm khí, gió táp mưa rào bao phủ Từ Vị Hùng. Từ Vị Hùng trong bóng tối lấy làm kinh hãi, chẳng những là bởi vì miệng phun kiếm khí, cũng bởi vì kiếm khí diễn hóa xuất một bộ không có chút nào yên hòa khí tức kiếm pháp. Từ Vị Hùng cổ tay trắng nhất chuyển, kiếm trong tay ánh sáng múa thành một đoàn xoay chuyển cấp tốc hồng quang, phấp phới đi qua. Theo hồng ly kiếm của múa, kiếm quang lưu chuyển, một từng đạo kiếm khí dần dần tán loạn đổ xuống. Đột nhiên, Từ Vị Hùng cổ tay chuyển một cái, hàn quang lóe lên, cổ kiếm hồng ly đã đâm đến Ngọc Liên Thành trước mặt. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, một chỉ như kiếm, thời hợt đâm ra. Keng. Hồng ly kiếm cái kia tựa như phi hồng kiếm quang lập tức vỡ vụn. Từ Vị Hùng chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén bên trong mang theo ngưng trọng khí tức truyền đến, cổ tay rung động, trong lòng bàn tay cổ kiếm hồng ly suýt nữa tuột tay mà bay, bước chân lảo đảo, rút lui mấy bước. Qua nửa ngày, nhị quận chúa mới nhẹ thở ra một hơi, vui lòng phục tùng nói, Vị Hùng vốn cho là mình kiếm thuật đã có chút không tầm thường, lại không nghĩ cùng tiền sinh như vậy đỉnh tiêm cao thủ so sánh, vẫn là cách biệt một trời, quả nhiên là ngồi đáy giếng nhìn trời. Ngọc Liên Thành khẽ mỉm cười nói, ngươi lúc trước một kiếm kia cũng không dùng ra toàn lực, kỳ thật đã ngươi kiếm pháp, phóng nhãn thiên hạ hôm nay, trẻ tuổi bối phận cao thủ đã ít có người cùng. Người bên ngoài chỉ biết là Từ Vị Hùng kiếm pháp không tầm thường, nhưng lại không biết, vị này nhị quận chúa đã nhập nhất phẩm ngụy chỉ huyền cảnh giới. Đặt ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã là khó được hảo thủ. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Từ Vị Hùng có thể cùng Trần Chi Báo giao thủ, trong thời gian ngắn không rơi hạ phong. Trần Chi Báo bản thân đối Từ Vị Hùng có ái mộ chi tình, bởi vì lưu không được tay, mới đem Từ Vị Hùng trọng thương, cả đời tàn tật. Từ Vị Hùng thản nhiên nói, mặc dù vị Hùng toàn lực xuất thủ, cũng không phải tiên sinh đối thủ, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, trên thực tế, ta tới tìm ngươi, hay là giúp ngươi học kiếm, hoặc là nói đúc kiếm. Học kiếm? Từ Vị Hùng nhướng mày. Ngọc Liên Thành xê dịch cái mông, giãn ra đùi, tuyển cái dễ chịu tư thế ngồi xuống, trong cái thế giới này, ta truyền thụ qua hai nữ nhân kiếm pháp, một cái gọi Trần Ngư, một cái là Huyền Cơ, ngươi là cái thứ ba. Bất quá ngươi cùng các nàng tuyệt không giống nhau, vậy cùng trên đời bất kỳ một cái nào học kiếm người cũng khác nhau. Từ Vị Hùng thu kiếm vào vỏ, tiên sinh xin nói rõ. Ngọc Liên Thành nói, Trần Ngư cùng Huyền Cơ đều là học giết người kiếm, cũng là thứ dân kiếm. Mà ngươi muốn học, lại là Thiên Tử kiếm, sơn hà vì vỏ, khống chế thiên hạ. Thiên Tử kiếm? Từ Vị Hùng nhướng mày, nàng là thiên hạ nổi danh tài nữ, sao có thể không rõ ràng Ngọc Liên Thành ý trong lời nói? Chỉ là đối phương lời nói quá mức ngoài dự liệu, kinh tâm động phách, cho tới hắn không thể tin được. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, cái gì gọi là Thiên Tử kiếm, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ. Kiếm này vừa dùng, cứu chư hầu, thiên hạ phục vậy. Từ Vị Hùng mặt không biểu tình, nhưng lấp loé ánh mắt lại cho thấy nội tâm không bình định, hắn tận lực khiến mình ngữ khí trở nên bình thản, chậm rãi nói, Vị Hùng không hiểu. Ngươi không phải không hiểu, là không dám hiểu. Ngọc Liên Thành nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhấp một cái, ta vốn cho rằng nhị quận chúa có khe danh khát vọng, lại không nghĩ nguyên lai thực chất bên trong cũng chỉ là cái tiểu nữ tử mà thôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Dứt lời, khẽ than thở một tiếng. Từ Vị Hùng sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hô hấp có chút tăng thêm, qua nửa ngày, tiên sinh nhưng là muốn thiên hạ khí vận. Đúng vậy. Nhưng tại sao là Vị Hùng, Phượng Nghiên hắn là Bắc Lương thế tử, hắn chẳng lẽ sẽ không thích hợp hơn một chút à? Từ Vị Hùng do dự nói, có hai nguyên nhân. Ngọc Liên Thành dựng thẳng lên hai ngón tay, thứ nhất, ta thưởng thức ngươi, vô luận tài hoa vẫn là trong lồng ngực khát vọng, ngươi Từ Vị Hùng đều tuyệt không tại đương thời bất kỳ người nào phía dưới, bao quát Bắc Mạng nữ đế. Thứ hai, Từ Phượng Nghiên tên kia lười biếng quen rồi, nói dễ nghe một điểm, thích hợp giang hồ du hiệp, cầm kiếm giang hồ, nói khó nghe chút liền là có chút bùn nhau dán không lên tưởng. Cũng đừng đánh xong thiên hạ, đến cùng cho ta đến một câu tiểu nhi, dâng trà thu quan, vậy coi như dở khóc dở cười. Từ vị hùng bình tĩnh một trương bình thản không có gì lạ mặt, vô luận ai cũng đoán không ra nàng suy nghĩ trong lòng. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, trên thực tế, ta tốt nhất lựa chọn là đi chợ giúp Bắc Mãng, diệt Bắc Lương, nuốt Ly Dương, nhất thống thiên hạ. Nghĩ đến ngươi cũng biết, ta như muốn giết chết Từ Kiều, Từ Phượng Nghiên bọn hắn cũng không phải là một việc khó. Bất quá nói cho cùng, ta rốt cuộc vẫn là Trung Nguyên người. Tại một trận chết bình thường yên lặng về sau, Từ vị hùng rốt cục chậm rãi mở miệng, Từ Kiều hắn đồng ý sao? Hắn đã để cho ta nói cho ngươi chuyện này, vậy đã nói rõ hắn đem chuyện này quyền lựa chọn giao cho ngươi. Vô luận đồng ý hay không, hắn đều toàn lực ủng hộ. Ngọc Liên Thành đem chén trà buông xuống, vươn người đứng dậy, tới đi, Từ vị hùng, không cần sợ hãi rụt rè. Để Ly Dương Vương triều cái kia chút cao cao tại thượng, tự cho là đúng ra hỏa trận mắt há hốc mồm, để người trong thiên hạ này nhớ kỹ Trung Nguyên cái thứ nhất nữ đế. Nếu có gà đất chó sành dám ngăn trở ở trước mặt ngươi, lão tử liền lần lượt từng cái lấy máu, đầu chặt làm cái bô. Ngọc Liên Thành ánh mắt sáng rực, hướng Từ vị hùng vươn tay. Từ Kiêu bọn hắn kết thúc xuân thu loạn chiến, hiện tại liền để cho chúng ta mở ra thuộc về đời này thịnh thế. Cái này một cái tay phảng phất là từ cựu thiên phía trên, do xét phá mây đen, ánh nắng huy sái, chiếu vào Từ vị hùng trên mặt. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể tiến về một cái thế giới khác bình thường. Từ vị hùng lại là do dự bồi hồi, do dự. Bởi vì nàng một ý niệm, Trung Nguyên lên bao bình, bách tính trôi dạt khắp nơi, càng đem có vô số Bắc Lương nam nhi chết tử, vì bất quá là bản thân chi tư. Từ vị hùng không khỏi ngẩng đầu, cùng Ngọc Liên Thành đối trông đi qua. Lại cảm giác cái này một trương tuấn mỹ như yêu trên mặt tràn đầy phong khoáng khẳng khái, cái kia một đôi mắt trong mắt càng phảng phất có băng đằng mãnh liệt sông ai chảy xuôi, vô luận bất luận cái gì gian nan ngăn cản, đều đem thẳng tiến không lùi đánh tới. Mà dòng sông những nơi đi qua, tức đại biểu đại phá hỏng lớn hủy diệt, sông hủy hết thảy, nhưng cũng tầm bổ ven bờ sinh linh, vạn vật khôi phục. Từ vị hùng trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, ánh mắt lóe lên, đưa tay ra. Khi hai cánh tay nắm cùng một chỗ lúc, phong vân khuấy động, một cái thời đại mới chậm rãi mở màn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 457, người đánh cờ, Kim Liên. Khâm Thiên Giám. Thông Thiên Đài. Tầng cao nhất nội thất không có gì ngoài đông đảo rườm rà phức tạp xem tượng dụng cụ, còn dùng làm tảng thư nạp giản, ba mặt sách tường cao tới mấy trượng, cho tới cần nhiều chuyên môn dùng để khung tường cấm sách cái thang. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân dưới nách kẹp lấy một bản cổ thư, tập tính đi ra nội thất, đi vào đục mở một tường lồi ra hướng ra phía ngoài hái sao trên đường. Con đường này đột ngột hoành ra, từ 9981 khối hán đá trắng khảm nạm mà thành, trong suốt sáng long lanh, đứng ở chỗ này, nhưng đọc đã mắt hoàng cung toàn cảnh. Đột nhiên, lão giả giật mình, ở lại bước chân, đưa mắt nhìn về phía thương khung, ảm đạm trong hai con ngươi bỗng nhiên dấy lên thâm thúy tia sáng. Ánh mắt xuyên phá hư không, đã nhìn thấy giữa thiên địa có trận trận sát khí lan tràn, Bắc Mãng nơi, có hạo nhiên khí trụ, phóng lên tận trời, không biết nó mấy trăm trượng, mấy cao ngàn trượng độ, thẳng vào tầng mây. Càng có một đầu nhét đầy thiên địa hắc long xoay quanh đang giận trụ phía trên, vô số rắn mãng phục bái xương tôn. Hắc long hai mắt đỏ thẫm, nam nhìn Trung Nguyên đại địa, mắt rồng bên trong có rét lạnh sắc cơ. Thân rồng chiếm cứ, long trảo bay lên, dường như tùy thời có thể nhào về phía Trung Nguyên. Lòng lang dạ thú, có thể thấy được luồng đốm. Trung Nguyên đại địa đồng dạng có lệ khí, kiếp khí lan tràn, đây là náo động dấu hiệu, Bắc Lương cảng có giao long chiếm cứ, lại phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, không được bay lên không thăng thiên. Nhưng vào lúc này, lại có một đầu đấu giao đằng không mà lên, nhảy lên long môn, xé rách phong vân, huyện lân hoa trảo, từ giao vì long. Đây đối với Ly Dương tới nói cũng không phải hiện tượng tốt, lão giả cho mày, chính phải cẩn thận phân rõ giao long chỗ phương vị, một cỗ huyền diệu khí cơ cũng đã đem trùng điệp che đậy, như bao phủ mê vụ. Dám chính ra ra, ngươi đang nhìn cái gì? Tại lao nhân bên cạnh có cái thư đồng, gặp lao giả cho mày, lại mơ hồ để lộ ra một chút âm trầm chi ý, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, tự động liền muốn đánh gãy. Đã bị hô làm giám chính, vậy dĩ nhiên là Khâm Thiên Giám đệ nhất nhân nam nghi ngờ du. Sắc mặt lao nhân âm trầm chi ý tán đi, lần nữa khôi phục hòa ái chi tướng, bó lấy áo ngoài, giả, cái gì đều không thấy rõ, chỉ là hoa mắt thôi. Thư đồng môi hồng răng trắng linh khí bốn phía, giám chính ra ra ngươi có thiên nhãn nha, hội thấy không rõ lắm. Lao nhân bất đắc dĩ cười nói, thiên nhãn, nơi nào có cái gì thiên nhãn? Đều là Hoàng Long sĩ tên kia nói bậy, muốn mượn ta dưới mông vị trí thay hắn bố cục, không thể coi là thật, ta vọng khí thuật công phu nhưng còn kém xa lắm. Trong lòng lại không khỏi chần chờ, khí vận hóa rồng, lại không phải Triệu gia Long tử Long tôn, là người phương nào bật khí vận? Lại là vị nào kỳ thủ vào cuộc? Thư đồng thay lão nhân bên vực kẻ yếu nói, không biết ta, dám chính ra ra không phải cùng cái kia vàng ma đầu hạ hai bản cờ sao? Trước thua sau thắng, tiếp lấy hạ lời nói, Hoàng Tam giáp cũng chỉ còn lại có Hoàng Nhị giáp. Dám chính nam nghi ngờ lắc đầu, không có thắng, không có thắng, chỉ là xuống đến một nửa. Hoàng Tam Giáp không muốn xuống lần nữa. Trên bàn cờ ta mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng những năm này suy nghĩ lặp đi lặp lại, cái kia Hoàng Long Sĩ chỉ cần xuống lần nữa 10 tử, thậm chí là 5 đứa con, ta liền muốn tan tác. Hoàng Long Sĩ chân chính lợi hại chỗ là ở chính giữa bàn, thu quan mới kiến công đệ, chỉ tiếc trên đời không người có thể cùng hắn đánh cờ đến thu quan thôi. Liên giám chính ra ra đều không phải là đối thủ của hắn, ma đầu kia quả nhiên là vô địch thiên hạ, không đúng. Tiểu thư đồng tắc lưỡi không thôi, chợt con ngươi đảo một vòng, giống là nhớ tới cái gì, hắc hắc một cười, giám chính ra ra. Cái này vài ngày ngươi một mực đợi tại Thông Thiên Đài, nhưng không nghe nói. Hoàng Tam Giáp đánh cờ cho người, để người ta mang theo bản cờ nền đầu, đụng sụp đổ hai bức tường, còn dùng chân hung hăng giẫm mặt. Giám chính đi lại dã rời hướng hái sao đường bên kia đi đến, ha ha cười nói, tiểu thư quý hiện tại học xấu, đều biết lừa gạt giám chính ra ra. Hoàng Tam Giáp tên kia lấy thiên hạ làm bàn cờ, so hồ ly còn giàu hoạt, người thường muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Huống chi, tên kia tu vi vậy cao minh cực kỳ, liền đúng đúng lục địa thần tiên cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Giám chính ra ra, ta nói là thật. Gọi là tiểu thư quý thư đồng đuổi vội vàng đuổi theo. Khí vận hóa giao, giao vọt long môn. Một màn này bị rất nhiều luyện khí sĩ nhìn trộm, nhưng rất nhanh liền bị một cỗ khác khí cơ che giấu đi, lại đều phát giác trung nguyên đại địa lại sắp sửa lên đao binh, thiên hạ khó có thể bình an thả. Mà bọn hắn mà nói, điều này hiển nhiên khuyến khích khí vận, thi triển khát vọng tốt cơ hội. Vậy tất nhiên tướng tướng kế đăng tràng, lấy thiên hạ bản cờ vây, khí vận làm tiền đặt cuộc, lại đến một trận đánh cờ. Đại ý bờ hồ. Hắc, xem ra rất nhiều gia hỏa đều chú ý tới, còn đều muốn hạ tràng, vậy cũng đừng trách ta đến cái bên thắng ăn sạch. Trong lầu các, Ngọc Liên Thành tùy ý ngồi. Đông nhiên trong mắt hiện lên tàn khốc, nhếch miệng một cười, lộ ra một ngụm lạnh lạnh răng trắng. Hắn cũng là đánh cờ người, chỉ là không quá hội tuân thủ quy củ, trộm lá cờ, lật bàn, cầm bàn cờ dán mặt cũng không phải không có khả năng. Lại ngẩng đầu, nhìn một chút đối diện Bắc Lương nhị quận chúa Từ Vị Hùng. Lúc này Từ Vị Hùng ngồi xếp bằng, một đóa khí vận tử kim sen ở trước mặt nàng tràn ra, từng sợi màu vàng khí vận như sợi tơ trên không trung phiêu động, toàn bộ hướng nhị quận chúa cái trán hội tụ mà đi. Đóa này khí vận tử kim sen đến từ Long Hồ Sơn Long Chỉ, bị Ngọc Liên Thành tiêu hao về sau, lại hấp thu triệu giai khí vận. Một lần nữa kim quang sáng chói, mà Ngọc Liên Thành mắt liền là đem khí vận quán chú trên người Từ Vị Hùng, để nàng có trở thành thiên hạ trung chủ tư cách. Nếu như đã quyết định đem Từ Vị Hùng đẩy lên cựu ngũ chí tôn chí cao bảo tọa, như vậy đây chính là tất yếu đầu tư. Tương lai sau khi thành công, thiên hạ khí vận tùy ý hắn lấy cho, cũng không cần để ý một đóa nho nhỏ khí vận kim liên. Một chén trà thời gian về sau, Từ Vị Hùng mở mắt lần nữa. Trên trán nàng nhiều hơn một đóa liên hoa ấn ký, khiến nàng bản không xuất chúng xinh đẹp, nhiều hơn một chút mị lực khác thường. Cùng lúc đó, toàn bộ người cũng giống như mang theo một loại khó nói lên lời tôn quý chi ý, trời sinh quý tộc, vì thiên địa chỗ lọt mắt xanh, là trung linh dục tú tốt nhất giải thích. Ngọc Liên Thành rõ ràng nhớ kỹ, khi cái này khí vận trên người triệu giai lúc, cũng không có cái này một loại biến hóa, quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so hàng ném. Hắn đứng người lên, đi ra phía trước, đem Từ Vị Hùng cái chán một vòng, cái kia hồng liên ấn ký biến mất, mỉm cười nói, đây coi như là triệu gia chính thống hoàng đạo khí vận, từ đó về sau, ngươi cũng coi là lòng tử lòng tôn. Bất quá cố này khí cơ cũng muốn thu liễm, chí ít hiện tại không thể bại lộ. Không lại chỉ có thể cho ngươi tăng thêm phiền phức. Từ Vị Hùng nhẹ gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Qua nửa ngày về sau, loại kia khó nói lên lời tôn quý chi ý biến mất, lần nữa khôi phục loại kia đọc đủ thứ thi thư, không có chút rung động nào đại gia phong phạm. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, nữ hoàng vị trí này cũng không phải người bình thường có thể ngồi, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Từ Kiêu cũng là một dạng, hắn hội thanh Bắc Lương Vương vị trí chuyển cho ngươi, để ngươi thống lĩnh Bắc Lương quân. Nhưng nữ tử xưng vương, xưng hoàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, càng nhiều vẫn là cần chính ngươi cố gắng. Từ Vị Hùng nhẹ gật đầu. Trong mắt tất cả đều là vẻ kiên nghị. Đã dự định đi đường này, đó chính là đụng nam tưởng vậy không quay đầu lại, thẳng tiến không lùi, chăm chết không hối hận. Ta xem trọng ngươi, thiếu nữ. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, vỗ vỗ Từ Vị Hùng bả vai, quay người liền muốn rời khỏi. Vân vân, đợi một chút. Từ Vị Hùng bỗng nhiên nói. Làm sao? Ngọc Liên Thành dừng bước lại, lại không quay đầu lại. Từ Vị Hùng ánh mắt lấp lóe, ngươi vì sao không tuyển chọn mình ngồi lên vị trí kia? Lấy ngươi thủ đoạn, lại có Bắc Lương ủng hộ, chưa chắc không có cơ hội. Đã khi qua nó một lần con trai, qua đã nghiền là đủ rồi, ta không phải nguyên liệu đó, quá phiền toái. Từ phương diện nào đó tới nói, ta cùng Từ Phượng Niên là một loại người, càng thích hợp lăn lộn giang hồ. Ngọc Liên Thành ngón tay hướng lên trên chỉ, lần nữa nhanh chân bước ra. Tại màu đen bóng lưng biến mất tại tầm nhìn về sau, Từ Vị Hùng vẫn như cũ cao mày, tại suy nghĩ Ngọc Liên Thành lời nói ý tứ, tâm thần khẽ động. Hắn hướng lên chỉ, hẳn là chỉ là thiên. Làm thiên con trai, đó chính là thiên tử. Nhưng hắn vì sao sẽ nói như vậy, trước kia chẳng lẽ làm qua thiên tử? Lập tức nhị quận chúa yên lặng bật cười, hiển nhiên không có coi lời đó là thật. Thiên tử, nữ hoàng. Từ Vị Hùng lần nữa lâm vào trong trầm tư, tự lẩm bẩm. Sau đó trong mắt sáng lên, ẩn ẩn để lộ ra một chút bá đạo đến. Bắc Mạng đã có thể có nữ đế, vì sao Trung Nguyên lại không thể có? Thiên hạ này, hắn triệu ra ngồi, ta Từ ra liền ngồi không được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 458, tới đi. Đại úy hồ bên trên. Ánh nắng chinh ấm. Một chiếc thuyền con, dập dờn ở trong hoa sen, gió mát từ đến, biển hoa chập trùng, hương hoa thanh tràn, huyền như nhân gian tiên cảnh bình thường. Ngư Ấu Vi nghiêng ngồi ở mũi thuyền, rút đi vớ giày, một đôi trong suốt chân ngọc thăm dò vào lạnh buốt trong hồ nước, nhẹ nhàng đá lấy bọt nước. Ngọc Liên Thành đầu đang tại nàng mượt mà lại đầy co giãn trên đùi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mái tóc dài màu đen tại váy trắng ở giữa chảy xuôi, càng phát ra phụ trợ hắn phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ mấy phi phàm bùi lắm người. Huyền Cơ, ngươi dự định tại Thượng Âm Học Cung ở lại? Đống nhiên, Ngọc Liên Thành hỏi. Ân, Tế Tiểu đã đáp ứng ta, có thể để ta làm tiên sinh. Ngư Huyền Cơ nhẹ gật đầu, duỗi ra một đôi thon dài mảnh tay, nhẹ nhàng tại Ngọc Liên Thành cái chán xoa bóp. Làm sao? Ngươi không yên lòng à? Ta không yên lòng cái gì? Ngọc Liên Thành hỏi lại. Không yên lòng ngươi không có làm bạn với ta, ta bị khác nam nhân cầu dẫn đi. Ngư Huyền Cơ trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút giảo hoạt ý vị. Ngọc Liên Thành một cười, tự nhiên nghe rõ hắn hỏa vừa ý nghĩ, ngồi dậy, đem Ngư Huyền Cơ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ta không có nhỏ mọn như vậy, ngươi cũng không phải là trong lồng tước, có mình tự do. Vô luận ngươi mong muốn làm cái gì, ta đều duy trì. Thế nào? Nam nhân của ngươi ngực ta và táo phải trăng rộng lớn đến cực kỳ. Ân, mặc dù cũng không có ngươi như thế khe rãnh chập trùng. Đối với mình nữ nhân bên cạnh, hắn rất ít đi trói buộc đối phương tự do. Một nữ tử nếu là có mình chí hướng cùng nguyện vọng, hắn cũng hơn nửa hội lực mạnh ủng hộ. Còn nếu là đem những tính cách này khác lạ, linh tính 10 phần nữ tử cưỡng ép trói buộc tại bên cạnh mình, liền có thể giống trình diễn cung đình lớn kịch. Dù sao một đám nữ nhân tập hợp một chỗ, lại không có chuyện gì khác làm, ngoại trừ tranh thủ tình cảm đoạt yêu, còn có thể làm cái khác cái gì giết thời gian. Một đám nữ nhân như cả ngày lục đục với nhau, chẳng những hội để cho mình đau đầu, với lại vậy hội làm hao mòn các nàng linh tính, trở nên ấm lãnh. Về phần mỹ nhân Ngư ý nghĩ, Ngọc Liên Thành cũng rõ ràng. Nàng đi theo bên cạnh mình, đơn giản liền là cái bình hoa. Nhưng ở Thượng Âm học cung bên trong, mỹ nhân Ngư lại có thể giống phụ thân nàng như vậy, thành vì tiên sinh, dạy học cho người, thỏa thích phát huy tài hoa. Thượng Âm học cung là trên đời này an toàn nhất địa phương một trong, vô luận gì phe thế lực chiếm cứ nơi, đều chỉ hội khai thác lôi kéo chính sách, mà không dám tùy ý đồ sát. Huống chi, mỹ nhân Ngư múa kiếm càng phát ra thuần thục, coi như đánh bất quá, vậy chạy qua. Ngư Huyền Cơ cười nói, ta nếu thật cùng khác nam nhân chạy, ngươi định làm như thế nào? Ngọc Liên Thành nết miệng một cười, yên tâm, bản tọa nhưng là rất rộng lượng. Nhiều nhất làm thịt tên kia, đầu làm cầu để đá, tuyệt không đến mức liên lụy cửu tộc. Ngư Huyền Cơ đáng yêu liếc mắt, ngươi đây cũng là rộng lượng, cái kia thiên hạ cũng không có hẹp hòi người. Dám nói thế với nam nhân của ngươi, xem ra không trừng phạt một cái là không được. Ngọc Liên Thành tay bắt đầu không thành thật, leo núi lội nước, không sợ gian khổ. Ngư Huyền Cơ duyên dáng gọi to một tiếng, mong muốn ngừng hắn rất là khác người động tác, nhưng nàng cánh tay nhỏ bắt chân, lại như thế nào có thể cùng Ngọc Liên Thành chống lại. Bất quá một lát, gương mặt đã là một mảnh đỏ ửng, thở gấp có chút, bận bịu lối ra nói sang chuyện khác, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Ta nhìn ngươi cũng không muốn ở lâu Thượng Âm học cung. Ngọc Liên Thành lấy tay đem Ngư Huyền Cơ chập trùng khe rãnh hoàn toàn ấn trong đầu, cái này mới dừng lại tay, hai mắt nhưng như cũ thanh minh, mỉm cười nói, Đông Hải bên kia có cái lao ra hỏa đợi ta thời gian rất lâu, trận này chết hẹn gặp cũng nên có kết quả. Hắn đợi rất lâu, người trong thiên hạ vậy đợi rất lâu. Vương Tiên Tri. Ngư Huyền Cơ kinh hô một tiếng, nguyên bản bị Ngọc Liên Thành câu lên dục nghiệm, sạch sành xanh không còn. Liên là lao ra hỏa kia, từ nay về sau, ta muốn để hắn thành thành thật thật ngồi tại thiên hạ đệ nhị vị trí. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói. Ngư Huyền Cơ đem thân thể mềm mại uốn éo, một đôi mắt đẹp cùng Ngọc Liên Thành hai mắt nhìn nhau, ẩn ẩn lộ ra một chút vẻ lo lắng, ta đối trên giang hồ sự tình biết không nhiều, nhưng ta cũng biết, người này mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhị, nhưng thực tế đã ổn ngồi thiên hạ đệ nhất bảo tọa mấy chục năm. Đó là bởi vì hắn không có gặp được ta. Ngọc Liên Thành khỏe miệng giơ lên một chút tự tin ý cười, trên mặt tràn ngập mãnh liệt chiến ý cùng lòng tin. Ngư Huyền Cơ si ngốc nhìn qua cái này nam nhân, nàng và người nam nhân trước mắt này ở chung thời gian thực tế không lâu lắm, nhưng lại hiểu rất rõ hắn. Vô luận lúc nào, vô luận làm chuyện gì, hắn đều tràn ngập mãnh liệt lòng tin. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, coi như trên trời tinh thần đều có thể hái xuống. Một mở rộng vòng tay, giống như có thể đem cái thế giới này ôm vào trong ngực. Dạng này nam nhi, thiên hạ lại có mấy cái nữ nhân không vì chi cảm mến. Ta tin tưởng ngươi. Ngư Huyền Cơ ngữ khí đã kiên định. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, xoay người đem Ngư Huyền Cơ ép dưới thân, chúng ta tách rời sắp đến, hiện tại liền để cho chúng ta tận hưởng lạc thú trước mắt, khoái hoạt một trận. Trong nháy mắt liền phá vỡ nguyên bản có chút ôn nhu bầu không khí. Ngư Huyền Cơ một tiếng ngâm khẽ, trắng non gương mặt đã là nóng hổi một mảnh, hơi dãy rủa, vẫn là ban ngày. Với lại nơi này hay là tại Đại Ý Hồ bên trên. Đoạn đường này từ Bắc Lương đã tìm đến Thượng Âm học cùng, thân mật cùng nhau, mỹ nhân trong ngực, Ngọc Liên Thành cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm sao cầm giữ được, đã sớm đem Ngư Huyền Cơ ăn làm bồi tận. Đương nhiên, Ngư Huyền Cơ lúc trước đủ kiểu từ chối, không chỉ là để ý chính tiết, càng nhân minh trắng một cái đạo lý. Như đạt được rất dễ dàng, liền không thể chân quý. Chỉ là đối mặt Ngọc Liên Thành cái này bùi hoa láo thủ đủ loại thủ đoạn, Ngư Huyền Cơ chẳng những thất thân tử, ngược lại có chút an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đoạn này thời gian trong lúc lơ đãng kích động cái trước, lộ ra một phen vũ mị phong tình, liền lại là một phen mưa gió. Nhưng mặc dù đã có nhất quan hệ thân mật, đối với giữa ban ngày tại Đại Ý Hồ bên trên làm loại sự tình này, Ngư Huyền Cơ nhưng vẫn là không tiếp thu được, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút kích thích. Yên tâm, không có người đến. Theo Ngọc Liên Thành khí cơ phồng lên, thuyền nhỏ đã lái vào Đại Ý Hồ chỗ sâu, xuất thủy hà lá đã hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thăm dò khả năng. Về phần ban ngày, ngươi tại nói bậy cái gì? Rõ ràng đã đêm xuống. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, đưa tay che lại cái sau con mắt, sau đó cái hót dò xét tới. Không nông nô. Yên lặng đã lâu giang hồ lần nữa trở nên náo nhiệt. Có Bác Lương thứ nhất hoàn khố từ Phượng Niên 6000 giảm được, lão kiếm thần Lý Thuần Cương hộ giá. Có Ngô gia kiếm mộ Ngô Lục đỉnh dày đủ giang hồ, muốn thành vì thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo khiêng đỉnh hạng người. Có đạo môn đệ nhất kiếm tề tiên hiệp bên trên võ đàng, Long Hổ võ đàng ai là đạo môn người đứng đầu. Đương nhiên, được quan tâm nhất vẫn là một bộ đồ đen đi về hướng đông, phong hoa tuyệt đại. Võ đế thành, có một người lên cao mà trông. Người này thể phách hùng hồn cao lớn, chỉ là một cái bóng lưng, liền cho người trèo chống thiên địa cảm giác. Phảng phất là từ viễn cổ mà tới ma thần, tùy ý nhất quyền nhất cước đều có phá núi đoạn biển đáng sợ lực lượng. Mộ Dung Đồng Hoàng, người rốt cuộc đã tới. Vương Tiên Tri nhẹ giọng nỉ non, chiến ý dâng cao. Theo năm đó đánh bại lao kiếm thần Lý Thuần Cương về sau, hắn đã lâu cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Tới đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 459, Võ Đế Thành, Vương Lão Quái. Giang hồ rất náo nhiệt, gió nổi mây phun, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Rơi không hết mỹ nhân nước mắt, hát không hết anh hùng ca. Giang hồ cực kỳ tịch mịch, Võ Đế Thành bên trên, áo gai thất phu. Tung hoành giang hồ 60 năm. Cầu một địch thủ không thể được. Vương Lão Quái vô địch quá lâu, nhưng thiên hạ lại vẫn không có để hắn toàn lực một trận chiến đối thủ, ngay cả có thể làm cho hắn ra 7-8 phân lực người, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính như trung bàn vô địch, thu quan càng kiến công để hoàng tâm giáp, thiên hạ căn bản không người có thể cùng hắn đánh cờ đến thu quan, vậy liền không có ai biết hắn kỳ lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng sở hữu người đều biết, hắn là xuân thu 13 giáp bên trong cờ giáp, đánh cờ thiên hạ vô song. Ngay gần đây, lão kiếm thần Lý Thuần Cương tái xuất giang hồ tin tức truyền đến giang hồ, rất là gây nên rối loạn tương mừng. Tuy nói lão kiếm thần từ khốn nghe triều đình 20 năm, nhưng năm đó danh tiếng thực sự quá thịnh, bây giờ vẫn có không ít fan. Xen lẫn còn có Ngô gia kiếm mộ kiếm quan Ngô Lục Đỉnh, đạo môn đệ nhất kiếm tể tiên hiệp tại giang hồ hiện thân tin tức. Cái này chút không thể nghi ngờ không phải trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy người phong lưu, bất quá lúc này lại có một cái khác càng thêm manh động tin tức truyền ra, so sánh tin tức này, lão kiếm thần, Ngô gia kiếm quan, đạo môn đệ nhất kiếm hiện thân, tựa hồ lại tính không được cái gì. Một bộ đồ đen nhập Đông Hải. Mộ Dung Đồng Hoàng mời chiến vương tiên tri. Nhất kiếm hoàng thiên Mộ Dung Đồng Hoàng hoành không xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn như sao trổi quật khởi, chết ở trong tay hắn nhất phẩm cao thủ, so 10 năm gần đây bên trong cộng lại đều nhiều. Bây giờ tên tuổi không thể so với thành danh đã lâu Tào Quan Tử, Hoa Đào kiếm thần yếu, đuổi sát Vương Lão Quái. Không có người hội hoài nghi, kế tiếp 10 năm, 20 năm võ hoàng đế liền là Mộ Dung Đồng Hoàng. Nhưng hôm nay, hắn lại là muốn đuổi phó Võ Đế Thành, sớm cùng vị kia vô địch thiên hạ một giáp Vương Lão Quái giao thủ. 10 năm một lần võ bình, son phấn bình bản tại trước đó vài ngày liền nên quảng cáo thiên hạ, nhưng lại chậm chạp chưa từng tuyên bố, câu không biết bao nhiêu võ lâm nhân sĩ trong lòng ngứa. Có người suy đoán, Mộ Dung Đồng Hoàng tuy là nam tử, nhưng một bộ đồ đen, phong hoa tuyệt đại, càng hơn thế gian vô số nữ tử, chỉ sợ son phấn bình vậy đang do dự phải chăng muốn đem hắn đứng hàng đi. Về phấn võ bình, có lẽ liền là đang đợi Đông Hải một trận chiến, quyết định võ bình thứ nhất thuộc về. Loại sau thuyết pháp lại không quá làm người chỗ tán thành. Chỉ vì Vương Lão Quái vô địch thiên hạ một giáp, đã ở sở hữu người trong lòng tạo vô địch thiên hạ hình tượng. Tuy ý Mộ Dung Đồng Hoàng như thế nào thiên tài, xuất đạo tính toán đâu ra đấy cũng liền một năm thời gian, làm sao có thể cùng Vương Lão Quái bằng được. Nhưng vô luận như thế nào, khi tin tức này truyền đi lúc, đủ để khiến thiên hạ chấn động. Bởi vậy tại sao khi biết được tin tức này, mặc dù bị tục sự quấn thân võ lâm hào kiệt, vậy buông xuống trong tay sự tình, ra roi thúc ngựa, không muốn ngàn dặm đi Võ Đế Thành, e sợ cho sai qua một trận chiến này. Quả nhiên là khách uống rượu ném chén, cực đồ đường cục, có thể xưng trăm khó vừa gặp võ lâm thịnh sự. Đối người trong võ lâm tới nói, phàm tục việc vặt vãnh, bất cứ lúc nào đều có thể đi làm. Chỉ khi nào bỏ qua trận này đem chấn động đương đại, thậm chí cả lưu danh hậu thế quyết chiến, chỉ sợ là hội thương tiếc cả đời. Không mấy ngày ở giữa, Đông Hải Võ Đế Thành liền ý thức quan lại tụ tập, quần hùng đều là đến. Có người thống kê qua, toàn bộ Võ Đế Thành liền so nguyên bản nhiều gấp 2 người. Trong đó bình thường võ lâm nhân sĩ tự nhiên nhiều nhất, hai to mặt lớn đại nhân vật cũng là không ít, tỉ như Đông Việt kiếm chỉ kiếm tông liền đến mấy cái, Huy Sơn vị kia gần đây tại giang hồ có phần có danh tiếng nữ tử áo đen vậy đến. Rất nhiều trưởng môn lộn xộn đạp mà tới, thậm chí có người đồn Tào Trường Khanh cùng Đặng Thái Á đều đã bí mật vào thành. Đây là tin tức vừa truyền ra không lâu. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống thời gian, tất nhiên có càng nhiều võ lâm cao thủ giống như thủy triều tràn vào thành đến. Đến lúc đó, nhặt cục gạch, tùy tiện hướng trong thành quăng ra, liền có thể đập trúng hai cái đại hiệp, một cái trưởng môn. Võ Đế Thành, lầu các đỉnh thành. Áo gai dày sợi đay khôi Ngô Vương Lão Quái đứng ở cửa sổ, quan sát toàn thành. Đều nói trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, nhưng cái này Võ Đế Thành liền là hắn vương tiên tri địa bàn, tiếu ngạo nhân gian vương hầu. Năm đó Ly Dương Vương triều nhất thống thiên hạ, vị kia đánh xuống một phần xưa nay chưa từng có thiên thu sự nghiệp to lớn lao hoàng đế tự mình đi Võ Đế Thành cùng vương tiên tri có một tịch mật đàm, một cái là thiên hạ trung chủ đế vương, một cái là có thể giết lục địa thần tiên thất phu. Thế nhân chỉ biết hai người trò chuyện với nhau thật vui, đã không có thất phu chi nộ, cũng không có thiên tử chi nộ. Mà sau đó, dù là Võ Đế Thành tư giết truyền thủ giang hồ Triệu Câu nhân sĩ, triều đình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Võ Đế Thành trở thành chân chính ngoài vòng pháp luật nơi. Không, Võ Đế Thành có pháp, vương tiên tri liền là pháp. Bây giờ vương tiên tri đã rất ít cùng người giao thủ, nhưng sở hữu người đều biết, cái này thất phu nếu sớm sinh 500 năm, đủ để cùng công nhận võ đạo đệ nhất nhân lữ tổ luận sinh tử. Sư phụ, Tào Quan Tử đến. Một cái trung niên xuất hiện tại trong lầu các, chính là Vương Tiên Tri bốn đồ đệ Lâu Hoàng, đeo danh kiếm Bồ Tát Man, là giang hồ có danh kiếm khách. Mời hắn vào a. Thiên hạ đệ nhất vũ phu thản nhiên nói. Vâng. Sau đó, một cái núi xanh trang phục nho nhã văn sĩ đi vào trong điện, chính là độc chiếm thiên tượng tám đấu phong lưu Tào Quan Tử Tào Trường Khanh. Sau lưng Tào Quan Tử còn theo tiểu cô nương, tuổi tác mặc dù không lớn, cũng đã có khuynh quốc chi tư, chỉ là thân thể đơn bạc một chút. Vương Tiên Tri đột nhiên có cảm giác, xoay đầu lại, nhìn xem tiểu cô nương kia nói, tiểu cô nương này là. Ánh mắt như thực chất, tại cái này thiên hạ đệ nhị nhìn soi mói, tiểu cô nương nhịn không được đem thân thể rời đến cờ đợi chiếu thúc thúc sau lưng, lại lấy hết dũng khí trừng Vương Tiên Tri một chút. Tào Quan Tử thản nhiên nói, Tây Sở công chúa, cũng là tương lai Tây Sở nữ hoàng. Hà tất phải như vậy? Vương Tiên Tri trầm ngâm một lát, lắc đầu, lấy cô nương này tư chất, có ngươi Tào trưởng khanh dạy bảo, tương lai chưa hẳn không thể trở thành thiên hạ trắng vạn kiếm trung chủ nữ kiếm tiên, tung hoành thiên hạ, có thể ngồi lên ta hiện tại thiên hạ đệ nhị vị trí. Mà ngươi Tào trưởng khanh, vậy bất tất câu nệ một nước. Tào quan tử mỉm cười nói sang chuyện khác, một trận chiến này có mấy phần chắc chắn, hiện tại dân gian đều là một bồi mười. Ngươi như bại, thế nhưng là có rất nhiều người phải bồi táng ra bại sản. Vương Tiên Tri bình thản nói, 5 năm số lượng thôi, rốt cuộc có đánh hay không đến qua, còn muốn đánh mới biết được. Trước đây không lâu mới nhìn ngươi cùng Kiếm Cửu Hoàng đánh một trận, gần đây lại muốn cùng Mộ Dung Đồng Hoàng giao thủ, cái này thiên hạ đệ nhị cũng không phải dễ dàng như vậy làm a. Tào quan tử mỉm cười nói. Vương Tiên Tri bình thản nói, cùng ta mà nói, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu, càng hơn qua đời ở giữa hết thể hưởng thụ. Chỉ tiếc, ngươi Tào Trường Khanh, Đặng Thái à, còn có Bắc Mãng Thác Bạt Bồ Tát đều không cho được ta loại này hưởng thụ, nhìn như cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm, nhưng nếu là tử chiến, các ngươi chắc chắn phải chết. Tào Trường Khanh tuy không phải Vương Tiên Tri đối thủ, nhưng vẫn là bị lời này khí cười, còn không phải ngươi lão thất phu này ra dày thịt béo, đánh người lợi hại, bị đánh bản sự vậy lợi hại. Tây Sở công chúa che miệng một cười. Không chỉ là mấy người các ngươi, chính là khắp thiên hạ tất cả nhất phẩm cao thủ, toàn bộ tụ tại Võ Đế thành bên trong, ta Vương Tiên Tri vẫn như cũ chỉ thắng bất bại. Vương Tiên Tri liếc xéo Tào Trường Khanh một chút, ngữ khí bình thản, phản phất là đang nói một kiện đói bụng ăn cơm, khát uống nước sự tình. Thiên kinh địa nghĩa, lại bình thường bất quá. Phong lưu tiêu sái Tào quan tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này Vương lão quái xác thực có lớn lối như thế tiền vốn. Lầu các tầng cao nhất đổ vật hai mặt cũng không vách tường ngăn cản, cho nên có thể phía đông ngóng nhìn đông hải. Vô địch thiên hạ một giáp lao thất phu quay người nhìn xem cái kia sóng lớn mãnh liệt mặt biển, thản nhiên nói, ta Vương Tiên Tri sở dĩ tự xưng thiên hạ đệ nhị, là hoài niệm khi đó Lý Thuần Cương một cái người giang hồ, ngưỡng mộ cái kia thanh sam cầm kiếm, tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, nếu như nói giang hồ cho là ta cái kia thứ hai, là tại cười nhạo người trong thiên hạ, ta sẽ không phủ nhận. Tào quan tử không nói gì, tính đợi đoạn dưới. Nhưng càng quan trọng là, ta Vương Tiên Tri trong lòng địch nhân, là toàn bộ thiên hạ a. Vương Tiên Tri cười cười, chậm rãi giang hai cánh tay, khí cơ có chút chút xuống, tại toàn bộ trong lầu cắt nhấc lên một trận gió lốc lớn bao táp. Tào quan tử nhướng mày, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc chi tình, cho dù là cùng Vương lão quái đấu mấy trận, vậy nói chuyện với nhau qua mấy tịch, nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn chưa hề không có thực sự hiểu rõ qua lão thất phu này. Đồng thời không thể không đem phóng thích khí cơ, đem sau lưng Tây Sở công chúa bà phủ. Ta chẳng phải thiên hạ đã tới. Vương Tiên Tri nhìn về phía phương xa, trong hai mắt lóe ra khiếp người phòng, khí cơ càng phát ra cuồng bạo. Cho dù là Tào quan tử cũng không nhịn được lui về phía sau một bước, lại có một loại đưa thân vào Đông Hải mưa to gió lớn cảm giác. Đường ống bên trên, có không ít quân nhân hướng Võ Đế thành chạy đến, trung tướng rầm rộ, từng cái bội đao mang kiếm, mặt lộ vẻ hưng phấn. Có một áo đen lướt qua, đi lại thong dong, mơ hồ thân hình, đưa thân tại biển người bên trong, phảng phất là một giọt nước dung nhập biển cả, gọi người phát giác không ra mảy may dị dạng. Đột nhiên, áo đen thân hình dừng lại, ngẩng đầu ngóng nhìn Võ Đế thành phương hướng, vừa vặn cùng Vương lão quái ánh mắt đối đầu, có chút một cười. Đứng cao như vậy làm chi? Cẩn thận cái a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 460, các phương. Một chiếc thuyền lớn bên trên. Tái xuất giang hồ lão kiếm thần Lý Thuần Cương tiện tay nắm chặt một thanh Bắc Lương đao, phong cách cổ xưa Bắc Lương đao trong nháy mắt nổ tung hai đạo thanh cương, như là hai đôi thông huyền thanh xà quanh quần xoay quanh. Tiểu tử, ngươi không phải muốn nhìn lão phu hai tay háo thanh xà a? Lão phu cái này để ngươi nhìn cái đủ. Lão kiếm thần ha ha một cười, lấy đao làm kiếm, tùy ý vạch một cái, chính là kiếm khí nghiêm nghị, thanh xà thẳng đãng từ phượng niên mặt mũi. Từ Phượng Nghiên biết Lão Kiếm Thần đang truyền thụ hắn hai tay háo thanh xà ảo diệu, nhưng cũng biết hai tay háo thanh xà đáng sợ, không dám xem thường. Bên hông trường đao tia chớp ra khỏi vỏ, khi một tiếng chống được cái này một đạo kiếm khí, người lại lăn lộn đầy đất. Khí cơ chấn động phía dưới, dày, ống tay háo đều bị phá vỡ. Da dê cửu lao đầu lại là ý thế hiếp người, thanh xà tái khởi, khí thế hung hùng. Từ Phượng Nghiên trường đao của vũ cũng không phải là không hiểu tránh né mũi nhọn, mà là hoàn toàn trốn không thoát, chỉ có thể dùng ngốc nhất kém cỏi phương pháp cứng đối cứng. May mà Lão Kiếm Thần có lưu dư lực, cũng không quá ra tay được gắt. Nhuyễn đao tử cắt thịt. Nhưng dù là như thế, Từ Phượng Nghiên vậy chật vật không chịu nổi. Nếu không có được võ đang trưởng môn Vương Trọng Lâu đại hoàng đỉnh tu vi, đã sớm không kiên trì nổi. Khi lại là một kích, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, Từ Phượng Nghiên bị đánh bay ra ngoài, đầu đụng cái bao lớn, nhưng vẫn là một cái cá chép nhảy, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một chút sát khí, lần nữa hướng lão kiếm thần giết tới. Thiếu răng cửa lão hoàng an vị ở một bên, nhìn xem lão kiếm thần giáo huấn thiếu gia nhà mình, một mặt ngốc cười. Hắn tại Võ Đế thành tu dưỡng một đoạn thời gian, liền một lần nữa về tới Bắc Lương. Lần nữa cùng Vương gia bơi sông hồ. Đợi Lão Kiếm Thần tâm hài lòng đủ đem Từ Phượng Nghiên ngược một trận, lần này ngừng tay đến, ha ha cười nói, tiểu tử, chết không có. Từ Phượng Nghiên rên rỉ một tiếng, cưỡng ép chấn áp xuống trong cơ thể quần quần khí cơ, ngồi dậy, hữu khí vô lực nói, còn không, ngươi lão không chính công a, trên người Tào quan tử ăn phải cái lô vốn, liền trên người ta phát tiết ra ngoài a. Tào quan tử bên người tiểu cô nương, liền là cùng tại Từ Phượng Nghiên bên người thị nữ Khương Nghê. Lão Kiếm Thần cách bên ngoài lọt mắt xanh Khương Nghê, mong muốn đưa nàng thu làm đồ đệ, truyền thừa y bát. Không muốn Tào quan tử tìm tới cửa đến, đòi hỏi Tây Sở công chúa. Lý Thuần Cương cùng Tào quan tử dù chưa xác thực đao chơi lên một trận, nhưng lại để Tào quan tử mang đi Khương Nghê. Tuy nói là bởi vì cố kỵ Từ Phượng Niên tính mạng, mới lao kiếm thần không có động thủ, nhưng không hề nghi ngờ là trên người Tào quan tử mất đi mặt mũi. Nói ít nói nhảm, lão phu thành danh giang hồ thời điểm, hắn Tào Trường Khanh vẫn là cái không có tiếng tăm gì cờ lợi chiếu. Lão kiếm thần tướng đao tiện tay ném một cái, khúc lấy ngón út, bắt đầu móc lỗ mũi, một mặt khinh thường. Tào Trường Khanh đoán chừng là mang tiểu tượng đất đi võ đế thành quan chiến, bọn hắn chỉ có hai cái người, lại thêm Tào Trường Khanh thủ đoạn, đi Đông Hải cũng không phải việc khó. Nhớ tới cái kia thường xuyên bị hắn khi dễ, mặc dù cực kỳ gan nhỏ, lại dương nhanh múa vướt tiểu tượng đất, Từ Phượng Niên trong mắt hiện lên một chút thảm đạm, chỉ tiếc, chúng ta bây giờ coi như muốn đi Đông Hải, vậy không dự được. Với lại ta còn muốn đi Giang Nam nhìn đại tỷ. Lão kiếm thần, ngươi là Mộ Dung lão ca cùng Vương Tiên Chi ai lợi hại một chút? Lão kiếm thần lo lắng nói, loại sự tình này, đánh một trận mới biết được, dù sao đều là ngươi tiểu tử này cả một đời cũng không đuổi kịp cao thủ, coi như chạy tới xem náo nhiệt, đoán chừng liền cái bóng vậy không nhìn thấy. Ta là so bất quá, ta có tự mình hiểu lấy. Từ Phượng Niên thì thầm một tiếng, nhưng ta làm sao nhớ kỹ người nào đó đầu tiên là bị Vương Tiên Chi đánh một trận, đánh tự bế nghe chiều cát, sau đó ra nghe chiều cát, lại bị Mộ Dung lão ca đánh. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương ha ha cười nhạt, tiểu tử, nghỉ ngơi đủ không có? Không có không có, ta hiện tại chân đau cánh tay đau đứng lên cũng không nổi. Từ Phượng Niên liền vội vàng lắc đầu. Học võ liền hay là không sợ vất vả, điểm ấy đắng đều chịu không được, vẫn là coi ngươi hoàn khố đi thôi. Lý Thuần Cương vậy không quen lấy vị này Bắc Lương thế tử, cầm lấy Bắc Lương đao liền đánh tới, trên đao thanh xả kiếm khí của vũ, luận tàn nhẫn cuồng bạo, so với lúc trước còn chỉ có hơn chứ không kém. Một lát sau, trên thuyền liền vang lên Bắc Lương thế tử ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Thiếu răng cửa lão hoàng chỉ là ở một bên ngốc cười. Nam Hải đã quyết định ra biển thăm Tiên Hoa Đảo kiếm thần, đứng tại đảo hoang một chỗ bờ sườn núi, đưa mắt trông về phía xa, rõ ràng là võ đế thành phương hướng. Đã từng cùng Lý Thuần Cương trao đổi một tay, lại bị Ngọc Liên thành kích thương ăn kiếm lao tổ tông liền đứng tại Đặng Thái Á bên cạnh thân, hiếu kỳ nói, làm sao? Cái kia hai tên gia hỏa đều là trước sau 500 năm khó gặp cao thủ, bọn hắn đánh cùng, ngươi không đi nhìn một cái? Đặng Thái Á cười nói, tiền bối ngươi tại sao không đi? Cụt một tay lão nhân ngạo nghễ nói, lão phu có lão phu kiếm đạo. Đặng Thái Á cười nói, lão tiền bối nói không sai. Hắc, tiểu tử ngươi quả nhiên vậy xông ra mình đường tới, hậu sinh khả úy. Cụt một tay lão người xưng tán một câu, nhãn châu xoay động, sờ lên bụng, lão phu nói bụng, Đặng Thái A ngươi là văn bối, còn không mau mau đến hiếu kính lão phu. Đặng Thái A trên mặt mang hoàn toàn như trước đây ôn hòa dáng tươi cười, không biết lão tiền bối muốn ăn cái gì. Văn bối trong bao quần áo còn có một số lương khô, thực sự không được cũng chỉ có thể đi trong rừng bắt giết con mồi, không có tam lộc ở bên người, thật đúng là phiền phức. Cụt một tay lão nhân cười hắc hắc nói, ngươi hộp kiếm bên trong 12 thanh phi kiếm cũng không tệ. Đặng Thái A lắc đầu nói, đó là văn bối muốn tặng cho một cái hậu bối, tha thứ văn bối không thể đáp ứng. Ha ha, vẫn là hiếu kính tiền bối càng thực sự một điểm, cho ta lấy ra a. Cụt một tay lão nhân há mồm phun ra một đạo kiếm khí, hướng cái kia Đặng Thái A đâm tới. Đã tiền bối cố ý xuất thủ, cái kia Đặng Thái A phục bồi. Thế là, tại cái này trên đảo nhỏ, có hai vị đỉnh tiêm kiếm khách triển khai tranh phong. Trong thị trấn nhỏ, có một tòa quán trà nhỏ. Quán trà tiểu nhị gọi Ôn Hoa, là cái vác lấy kiếm gỗ hán tử, rõ ràng liền ba cước mèo võ công cũng không biết, cả ngày lại cầm chuôi kiếm gỗ làm thiếu hiệp mộng. Bất quá làm người ngược lại là trượng nghĩa nhiệt tình, cũng không làm cho người ghét. Chủ nhân quán trà Hoàng lão lúc tuổi còn trẻ đi qua giang hồ, thấy qua việc đời ở, vô luận chuyện gì đều là nhẹ như mây gió, càng có đầy mình chuyện giang hồ có thể nói. Hoàng lão đầu có cái duyên dáng yêu kiều cháu gái, duyên dáng cực kỳ, liền là mặt lạnh một chút, không yêu cười, nhiều nhất liền là mặt không biểu tình ha ha vài tiếng. A một cái biểu thị buồn cười, ha ha hai tiếng biểu thị rất tốt cười, về phần ha ha ha. Đến nay Ôn Hoa nghe được qua. Hôm nay quán trà sinh ý nhạt nhẽo, Ôn Hoa cuốn lấy họ Hoàng lão đầu, lại là bưng trà dâng nước, lại là nấu hành thái mặt, mới rốt cục để Hoàng lão đầu mở vừa mở tốt miệng, giảng một chút giang hồ chuyện địa. Mười năm một lần võ bình mặc dù còn chưa ra, nhưng cũng liền như thế, đoán chừng cũng chính là Vương Tiên Tri, Mộ Dung Đồng Hoàng, Đặng Thái A, Tào Quan Tử còn có tái xuất giang hồ Lý Thuần Cương những người này. Hoàng lão đầu tới hào hứng, liền lưu loát đem các cao thủ đều phê bình một phen. Chỉ là chẳng biết tại sao, giảng đến Mộ Dung Đồng Hoàng lúc, một bút mang qua. Ôn Hoa lại đánh gây hắn, nói, Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương những tên kia đều là ngày nào, ngươi lão vẫn là nói một chút Mộ Dung Đồng Hoàng a. Hừ, bất quá chỉ là cái không có cách cục mã phu, có gì dễ nói. Hoàng lão đầu sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng. Ha ha. Bên cạnh tiểu cô nương kia lại cười, liền á hai tiếng. Khuê nữ a, ngươi đây chính là tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Không thể bởi vì tiểu tử kia là từ gia người bên kia, cứ như vậy bất công. Hoàng lão đầu lắc đầu, ánh mắt lại hướng võ đế thành phương hướng nhìn lại. Trận chiến ngày hôm nay, vô luận ai thắng ai thua, đều đem thay đổi võ lâm cách cục. Trước kia luôn luôn xem thường vũ phu, nhưng vũ phu nếu là tu đến hai người này tình trạng, liền thật nhưng coi là một người địch một nước. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 461, đứng cao như vậy làm gì? Võ đế thành nguyên bản không gọi võ đế thành, mà là trước khi xem thành, là Đông Việt một vị hoàng tộc phiên thành, lấy từ mấy ngàn năm trước Trương Thánh Nhân du lịch Đông Hải lúc thơ bên trong một câu, Đông Lâm kỳ thạch, để xem biển cả. Về sau, vị này hoàng tộc phản loạn bị trấn áp, ngay trước 60.000 giáp sĩ tự sát, Đông Nhạc hoàng đế vẫn là không muốn thả qua, đúng lúc gặp Vương Tiên Tri cùng Lý Thuần Cương đại chiến trở về, giết Đông Việt cấm vệ quân cùng Đông Việt kiếm chỉ tinh anh chết hết, lấy tuyệt thế võ lực bức bách Việt quốc hoàng đế ký kết dưới thành ước hẹn, cái này mới có Võ Đế Thành. Mà Vương Tiên Tri khinh thường Đông Hải, càng ra càng thông huyền, để cái này Võ Đế Thành giành phủ kỳ thực, chân chính vô địch khắp thiên hạ. Thông hướng Võ Đế Thành trên quan đạo, người đến người đi. Ngọc công tử đến Võ Đế Thành cũng là vì nhìn qua Vương Tiên Tri đánh với Mộ Dung Đồng Hoàng một trận. Nói chuyện là cái tay áo lớn hoa phục tuổi trẻ nữ hiệp, vòng eo tinh tế, mông ngạo nghệ ưỡn lên, đung đưa trái phải ở giữa phong tình chập chờn. Bây giờ nhập Võ Đế Thành người, lại có mấy người không phải là vì việc này mà đến. Tuổi trẻ nữ hiệp sau lưng theo cái công tử trẻ tuổi ca, dùng hơi ngậm địch ý ánh mắt nhìn bên cạnh thanh niên mặc áo đen kia một chút. Bây giờ Võ Đế Thành chỉ sợ kín người hết chỗ, chúng ta nói không chừng còn muốn ở ngoài thành ngủ lại. Tuổi trẻ nữ hiệp hơi có chút lo lắng, ngoài thành ngủ lại cũng chẳng có gì, chỉ là Vương thành chủ cùng người giao thủ từ trước đến nay là tại trong thành, nếu là không cẩn thận bỏ qua một trận chiến này, chỉ sợ là phải hối hận cả đời. Công tử trẻ tuổi ca lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười, nói: "Ta bằng hữu ngày hôm trước chuyển thư, hắn đã đặt xong gian phòng, hơn nữa còn trống đi hai gian, ta ở một gian, Lý nữ hiệp nếu là nguyện ý, không ngại ở một gian khác." Cái kia liền đa tạ Trương công tử. Tuổi trẻ nữ hiệp vậy không cự tuyệt, hạ thấp người thi lễ. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, nữ hiệp đương nhiên nhìn ra được vị này Trương công tử tâm tư. Như coi nàng là làm sơ nhập giang hồ cô gái tầm thường, một gian khách phòng liền có thể đuổi, cái kia cũng không tránh khỏi quá xem nhẹ nàng. Công tử trẻ tuổi ca có chút một người, lại đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, thở dài một tiếng, không biết Ngọc huynh nhưng đặt trước tốt gian phòng, chỉ tiếc ta cái kia chỉ còn lại có hai gian. Nếu là Ngọc huynh nguyện ý, tại hạ có thể để người vì ngươi chuẩn bị tốt lều vải một loại. Một mực chưa từng mở miệng thanh niên mặc áo đen thu hồi nhìn về phía Võ Đế Thành ánh mắt, không cần, một trận chiến này là hội ở ngoài thành triển khai, với lại hôm nay liền hội phân ra thắng bại, ngược lại không cần phải phiền phức như thế. Ngươi tại nói bậy cái gì? Cái kia công tử trẻ tuổi ca đang muốn mở miệng chào phúng một phen, khoe khoang tự mình biết học vấn. Nhưng rất nhanh liền nói không ra lời, bởi vì trước mắt thanh niên mặc áo đen này đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đầu tiên liền là cái kia trương khuôn mặt, vốn là thanh tú tuấn mỹ, lúc này tựa như bị kéo xuống một tầng mạng che mặt, hiện lộ ra lúc đầu mặt mũi. Tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi, vượt qua phàm trần tưởng tượng, không nói lời nào bút mực có thể miêu tả. Đồng thời có một cỗ di thế độc lập, siêu việt phàm tục khí cơ tiêu tán đi ra, phản phất trên trời trích tiên nhân bình thường. Đúng. Thanh niên mặc áo đen có chút một người, để tuổi trẻ nữ hiệp rõ ràng phong hoa tuyệt đại bốn chữ hàng nghĩa, ta đến Đông Hải lại không phải vì quan chiến, mà là phó ước. Trương huynh lều vải thì không cần, lần sau nhìn lén Lý cô nương lúc, quang minh chính đại một chút. Ta đi trước, hai vị hữu duyên gặp lại. Ngọc Liên Thành mũi chân một điểm, không để ý tới bốn phía đám người ánh mắt kinh dị, lướt qua đi xa. Hắn là. Đã đoán ra Ngọc Liên Thành thân phận công tử trẻ tuổi ca hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, giật mình hồn phi phách tán. Tuổi trẻ nữ hiệp si ngốc nhìn qua cái kia đạo bóng dáng, tình cảnh này, suốt đời không quên. Nhưng rất nhanh liền hội qua thần đến, thi triển khinh công, như phát điên hướng Võ Đế Thành chạy đi. Khi từng cái người trong võ lâm đi vào Võ Đế Thành về sau, phần lớn hội quay đầu đi thưởng thức cắm đầy trong binh khí tưởng, vậy cũng là chọn chiến Vương Tiên Tri cao thủ lưu lại binh khí. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là thua ở Vương Tiên Tri trong tay, càng nhiều trèo lên các lúc liền bị các nô đánh bại, liền gặp Vương Tiên Tri một mặt cũng không thấy. Các ngươi nhìn, là thành chủ, còn có tứ đại đệ tử. Vị kia thanh sam văn sĩ, không phải là Tào quan tử Tào Trường Khanh. Đúng lúc này, quan sát bên trong tường binh khí người võ lâm thỉnh lình phát hiện trên tường thành nhiều mấy cái bóng người. Đó chính là Vương Tiên Tri cùng hắn bốn cái đồ đệ. Tào quan tử cùng Tây Sở Vong Quốc công chúa. Vương lão quái đưa tay bị tại sau lưng, ánh mắt nguyên ngắm. Có một áo đen đồng bền mà tới. Đi lại thong dong, nhưng mỗi bước ra một bước, phản phất liền là hơn 10 trượng khoảng cách, nhanh vô cùng. Mộ Dung Đồng Hoàng phó ước mà đến. Có một đạo trong sáng thanh âm vang lên, cũng không đinh thái nhức óc, lại lấn át toàn thành ồn ào náo động. Mà Võ Đế Thành tại trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng huyên áo, không quản là dân chúng trong thành vẫn là nơi khác hào hiệp, đều một mạch tuân ra ngoài thành. Một chút tính tình vội vàng sao động đồng thời võ nghệ không tầm thường giang hồ nhân sĩ, càng là vượt nóc băng tường, nhảy ra đầu tường. Cái này hàng trăm hàng ngàn người cùng một chỗ động tác mau lẹ hùng vĩ cảnh tượng, xác thực hiếm thấy. Chỉ là có người để khí quá nhanh, hồi khí không đủ, không cẩn thận mất cân bằng, đụng ở bên cạnh nhân thân bên trên, cũng coi là một trận nho nhỏ tai nạn trên không. Trên tường thành, Khôi Ngô cao lớn Vương Tiên Tri nhìn xem càng ngày càng gần Ngọc Liên Thành, lại ngược lại cũng không nóng nảy động thủ, chỉ là càng phát ra hào khí vượt mây, khí cơ quấy phong vân biến sắc, Mộ Dung Đồng Hoàng, lão phu các loại một trận chiến này rất lâu. Bất quá Võ Đế Thành nên có quy củ vẫn là phải có. Mong muốn phó ước, lên thành tường tới nói. Vương Tiên Tri cũng không phải ai mong muốn khiêu chiến liền có thể lấy khiêu chiến, không phải cái này thiên hạ đệ nhị mệt mỏi vậy phải mệt chết, cần xông qua từng tầng lầu các mới được. Lẽ ra nên như vậy. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Cái này một bộ đồ đen hiển nhiên là không có ý định xông lâu. Nhưng quy củ lại không thể phế. Võ Đế Thành Lâu Hoang xin chỉ giáo. Vương Tiên Tri tứ đồ đệ Lâu Hoang nhảy xuống, rút kiếm như ra khỏi vỏ, cổ kiếm Bồ Tát man hóa thành một sợi kiếm quang. Hướng Ngọc Liên Thành đâm đi qua. Một kiếm này kiếm thế chí thuần chí cương, thẳng tiến không lùi, chiêu thức lại thuần phát tự nhiên, đến phản phát quy chân cảnh giới. Trường kiếm lướt qua, sóng khí như thủy triều hướng hai bên đập. Quan sát đám người bên trong không thiếu kiếm đạo tông sư, lúc này nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đối mặt thẳng đâm mà đến Bồ Tát Man mũi kiếm, Ngọc Liên Thành hít sâu một hơi, phun ra một cây kiếm khí. kiếm khí hóa thành thực chất, mũi kiếm đối mũi kiếm. Tại một lát ngưng trệ về sau, Lâu Hoang thân hình không ngừng bị kiếm khí đẩy hướng về sau. Cuối cùng, còn sót lại kiếm khí bổ ra Bồ Tát Man kiếm thế, xuyên thấu Lâu Hoang thân hình, để vị này tứ đồ đệ nửa quỳ trên mặt đất, nôn ra máu không ngừng. Võ Đế Thành Lâm Nha xin chỉ giáo. Tiếp xuống phụ trách ngăn cản Ngọc Liên Thành, là Vương Tiên Chi tam đồ đệ Lâm Nha. Lâm Nha thân hình cao lớn, không thua Bắc Địa nam nhân, nhưng là cái đại mỹ nhân, vô cùng có vận vị, làm người ta nhìn mà than thở. Cùng lúc đó, Lâm Nha vẫn là trên đời này số một quyền pháp tông sư. Nàng một đôi nhìn như thanh tú năm đấm huy động, lại phảng phất là tại luân động tiết truy, không khí uy vũ sinh gió, nhấc lên một trận gió lốc lớn điên cuồng gào thét. Phanh phanh phanh. Ngọc Liên Thành đối đãi cô gái xinh đẹp luôn luôn rất có ưu đãi, tùy ý quả đấm nhỏ này đánh vào ngực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải vang lên tựa như banh lôi thanh âm. Nhưng mà, làm cho người nhụt chí lúc, đừng nói dung chuyển Ngọc Liên Thành thân hình, lại liền một chút quần áo đều chưa từng tổn hại. Hiển nhiên, Ngọc Liên Thành tại hóa giải Lâm Nha quyền kình thời điểm, còn có tâm tình bảo hộ y phục. Cả hai chênh lệch, tựa như trời vực. Lâm Nha lông mày đứng đấy, mãnh liệt dẫm chân một cái, thân thể mềm mại trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao như mây tiêu, sau đó lại là một quyền đệm xuống. Ầm ầm. Lấy Ngọc Liên Thành làm trung tâm, phạm vi mấy chục trượng mặt đất phá thành mảnh nhỏ, từng đạo vết rách lan tràn tung hoành, lom ra một cái hố to. Ta nhìn thấy, là màu trắng a. Ngọc Liên Thành có chút một cười, tại Lâm mỹ nhân gương mặt xinh đẹp hơi hồng lúc, bắt lấy nàng tinh tế cánh tay, liền là vung mạnh. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, bụi bặm bay lên, mặt đất rơi xuống xuống dưới. Ngọc Liên Thành nhìn xem nằm dưới đất, khí tức suy yếu Lâm Nha, khẽ mỉm cười nói, mặc váy đánh khung là tốt đẹp truyền thống, không cần vứt bỏ a. Nguyên bản liền thụ trọng thương Lâm mỹ nhân, càng là gương mặt xinh đẹp đỏ rực, nghiến chặt hàm răng, lại ngất đi. Võ Đế Thành cung bán khuyết xin chỉ giáo. Sau đó ra sân là luyện khí tông sư cung bán khuyết, với tư cách Vương Tiên Chi bốn tên đồ đệ bên trong số tuổi lớn nhất một vị, cung bán khuyết đầu trọc, đỉnh lấy chín cái vảy, không khoác cả sa lại mặc đạo bào. Nội thành có người tuyên bố, người này thân có Phật kiếm kim cương thể phách, tinh thông luyện khí huyền thông, mà hắn thủ đoạn vậy không giống bình thường. Người này khí cơ ngoại phóng, mang theo cắm ở trên tường thành 108 cái binh khí hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Ngọc Liên Thành thần sắc trang nghiêm, hai tay chắp tay trước ngực, giữa thiên địa phảng phất có phản âm hát vang, càng hình như có một tôn cao khoảng mấy chục trượng màu vàng đại Phật xuất hiện tại hắn sau lưng, thần sắc phiêu miếu. Theo Ngọc Liên Thành đưa tay, đại Phật cũng làm ra giống nhau động tác. Oeng. To lớn bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, liền đem cung bán khuyết cùng 108 kiện binh khí toàn bộ đặt tại trên mặt đất. Võ Đế Thành Vu Tân Lang xin chỉ giáo. Cuối cùng đăng tràng liền là Vương Tiên Chi đại đồ đệ Vu Tân Lang. Này người cực ít trước mặt người khác hiện thân, riêng chỉ là Vương Tiên Chi đại đồ đệ thân phận, liền để người ta biết hắn bản lĩnh tuyệt đối không tầm thường. Chỉ tiếc, vị này đại đồ đệ vừa mới thanh mặt lộ ra đến, không có kiên nhẫn Ngọc Liên Thành liền là một cái thiên tàn chân, đem đá bay đến Võ Đế Thành một bên khác. Cuối cùng, Ngọc Liên Thành đứng tại dưới tường thành, ngước đầu nhìn lên trên tường thành Vương Tiên Chi. Vương Tiên Chi đồng dạng đang nhìn lấy Ngọc Liên Thành, thân sắc từ đầu đến cuối không có chút nào thay đổi, chỉ là cái kia một đôi vĩnh viễn không hề bận tâm ánh mắt bên trong, lại phảng phất bốc cháy lên rào rạt chiến ý. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú tại trên người đối phương, lập tức liền có một cỗ vô hình khí tràng lan tràn ra ngoài. Vô luận bao xa, phàm là nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy trong lòng chịu nặng, như là đè ép một tảng đá lớn. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Mới nói, đứng cao như vậy làm chi? Ngọc Liên Thành nết miệng một cười, năm ngón tay luân chuyển, bóp quyền, một quyền đánh phía tường thành. Ầm ầm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 462, một quyền này, đủ kình. Ầm ầm. Theo Ngọc Liên Thành đấm ra một quyền, toàn bộ Võ Đế Thành đều là một trận rung động, tựa như địa chấn bình thường. Giang rắc giang rắc. Dưới một quyền này, mặt tường bạo liên miên vang không dứt, trong khoảng điện quang hỏa thạch, lấy Ngọc Liên Thành nắm đấm làm trung tâm, mặt tường đến hạ mà lên không biết vỡ ra mấy trăm mấy ngàn khe nứt. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng trận kinh thiên động địa trong tiếng nổ, chỉ thấy cái này cao lớn nguy nga tường thành đột nhiên sụp đổ, khối lớn đá lăn như dòng lũ hướng hai mặt chút xuống chảy xuôi, kích thích khói bụi lầy trời. Bốn phía tiếng kinh hô, tiếng la khóc đại tác. Khoảng cách tường thành khá gần người hốt hoảng chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Ai cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn nhìn cái náo nhiệt, liền có thể đụng tới như thế kình bạo tràn diện. Sơ ý một chút, liền có thể bị dìm ngập tại dưới tường thành. May mắn, phần lớn người có tự mình hiểu lấy, khoảng cách tường thành khá xa, lại đều thắng bại khinh công, ngược lại là không có bao nhiêu tử thương. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, nhìn vị này vừa ra tay liền là động tác lớn, so bất quá, so bất quá. Tào quan tử cười khổ một tiếng, khí cơ phóng thích, mang theo bọc lấy Tây Sở công chúa bay vút lên trời. Võ Đế Thành sáu đại các nô cũng là như thế, bọn họ đều là thua ở Vương Tiên Chi trong tay võ lâm cao thủ. Đặt ở giang hồ đều là nhất đẳng nhân vật, nhưng lúc này lại lòng còn sợ hãi. Về phần Vương Tiên Chi, hắn chân đạp hư không, sừng sững không động, toàn bộ người liền tựa như trụ trời đứng thẳng. Coi như Ngọc Liên Thành một quyền này đem tường thành anh đổ, hắn thần sắc vẫn như cũ không nổi sóng. Tốt quyền. Qua nửa ngày, Vương Tiên Chi trầm trầm tán thưởng một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ quan sát Ngọc Liên Thành. Ngươi thật đúng là ưa thích đứng tại chỗ cao nhìn người, quá tam ba bận, ta nói để ngươi xuống tới. Ngọc Liên Thành thần thái trang nghiêm, đơn trưởng dựng thẳng lên ngực, sau lưng khí cơ bốc lên. Một cỗ chí cao chỉ đại khí cơ di tán giữa thiên địa. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngã Phật từ bi. Tại thời khắc này, đám người phảng phất lại nhìn thấy một tôn màu vàng đại Phật chiếm cứ hoa sen bảo tọa bên trên. Cái này một tôn Phật không biết nó mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng. Thần thái trang trọng nghiêm túc, cùng lúc trước đánh bại cùng bán khuyết cái kia một tôn, cơ hồ là có cách biệt một trời. Đại Phật thần thái phiêu miếu, cười như không cười, một đôi Phật nhãn lại phảng phất bao phủ sâu nhất tầng từ bi, quan sát chúng sinh, đương nhiên vậy bao quát Vương Tiên Tri. Tại thời khắc này, Vương Tiên Tri thể ngộ đến bị người ở trên cao nhìn xuống cảm thụ, tựa như sâu kiến. Nhưng gặp cự Phật chậm rãi giơ cánh tay lên, to lớn Phật trưởng che trời lấp đất, phản âm từng trận, hướng Vương Tiên Tri hoành kích xuống. Trường lực mênh mông như thiên hà chút xuống, hoành thúc khắp nơi lục hợp. Đến hay lắm. Vương Tiên Tri một tiếng quát nhẹ, mũi chân trong hư không một điểm, phản phất đạp chúng vô hình bậc thang, kình khí bao quanh nổ tung. Mà người khác như mũi tên xuyên không mà lên, trên mặt tràn ngập mãnh liệt chiến ý, trong cơ thể khí cơ trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, quấy phong vân biến sắc. Vung tay, huy quyền. Một quyền nên tiếp to lớn Phật trưởng. Ầm ầm. Thiên địa rung động, quyền trưởng giao kích, lại đều mang vượt qua phàm tục lực lượng. Trong lúc nhất thời như là hai viên tiên thạch đụng vào nhau, bốn phía không gian đều đột nhiên dao động bắt đầu, gió lốc lớn điên cuồng gào thét, ở giữa không trung nhấc lên sóng chấn động, đầy trời mây tầng tiêu tán không còn. Tại cái này không có chút nào sức tưởng tượng trong đụng chạm, đại Phật kim quang trở nên ảm đạm, xuất hiện từng cơn sóng gợn, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán không còn. Nhưng đại Phật cái kia che trời lấp đất bàn tay, lại kiên định không thay đổi hướng phía dưới thôi động. Vương Tiên Tri mặc dù bạo phát khí cơ, vẫn như cũ không thể ngăn cản nửa điểm. Thế là, tại Trung Nguyên quần hùng, trước mắt bao người, ổn ngồi thiên hạ đệ nhị một giáp vương lão quái liền bị trùng điệp theo nhập trong lòng đất. Ầm ầm. Khi cự trưởng đè xuống trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ mặt đất rung động lên, mảng lớn thổ nhưỡng lăn lộn như sóng biển, từng tòa phòng ốc có ngóng chiến minh, ầm vang sụp đổ. Dù cho đã xa xa thoát đi chiến trường một đám nhân sĩ, cũng cảm thấy phảng phất nộ hải đại dương mênh mông bên trên một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật út khả năng, tâm kinh đảm hẳn. Xem đi, đứng được càng cao, rơi càng thảm. Ngọc Liên Thành núi bay. Đại Phật tiêu tán không thấy, nhưng sở hữu người lại như rơi vào mộng, khó có thể tưởng tượng mình con mắt. Đại danh tuy thế, vô địch thiên hạ một giáp Vương Tiên Tri lại tại chính diện đối quyết bên trong, bị người đánh lui, vẫn là hung hăng theo xuống mặt đất loại phương thức này, đánh đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Một màn này chỗ mang cho người ta cảm giác chấn động, sợ là vinh thế khó quên. Trong con mắt của đa phần mọi người, mặc dù Mộ Dung Đồng Hoàng gần đây danh tiếng cả thế gian đều chú ý, nhưng nếu cùng Vương Tiên Tri so sánh, vẫn như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Võ đế thành người đến người đi, vô số cao thủ, lại có ai có thể đem vị này đánh lui nửa bước? Nếu không có như thế, song bạc tỷ lệ đặt cược lại sao sẽ là kinh khủng 1-10. Không cho đám người suy nghĩ nhiều, một đạo thét dài vang lên, xé rách trước mắt yên tinh ồn ào náo động. Cái kia đổ sụp phế tích lầm vang nổ tung, một bóng người thoát ra. Nhưng gặp sóng khí đặc không, người như thiểm điện bắn ra, đột nhiên mang ra một đầu nộ long sóng khí. Trong chớp mắt xuyên qua số khoảng cách dài, vô số gạch đá đá vụn mang theo khỏa trong đó, hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Ngươi ra một trường, ta còn ngươi một quyền. Cái kia khổng lồ khôi ngô bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt, đem hết thể sắc trời che đậy. Một quyền đẩy ra, trực tiếp đảo hướng Ngọc Liên Thành. Không có rực rỡ biến hóa, không gian run lẩy bẩy, tựa như không chịu nổi tiếp nhận pha lê, tùy thời đều có thể vỡ nát bình thường. Đây chính là Vương Tiên Tri nắm đấm, phách tuyệt thiên hạ, mạnh mẽ vô cùng nắm đấm. Ông, Ngọc Liên Thành thần sắc không động dung chút nào, thân thể càng là sừng sững không động, quanh thân lại chống ra nhất trọng vô hình lồng khí. Khi Vương Tiên Tri nắm đấm đánh vào lồng khí bên trên lúc, cái này từng ngăn cản ăn kiếm lao tổ tông trăm ngàn kiếm khí vô hình lồng khí lập tức kịch liệt rung động, có từng đầu vết nứt tràn ra, lung lay sắp đổ. Vương Tiên Tri lạnh hừ một tiếng, cái này nói xong vẫn còn một quyền lao thất phu không tuân theo quy củ, quyền thứ hai đánh ra. Oeng! Soạt! Vô hình lồng khí ầm vang vỡ vụn, nhưng quyền thế vậy suy yếu không ít. Ngọc Liên Thành năm ngón tay một trường, như là màn trời, liền đem cái này cuồng bạo bá đạo một quyền đón lấy. Vương Tiên Tri trong mắt mang theo tàn khốc, cánh tay rung lên, một cỗ bảng bạc đến bài sơn đảo hải kình khí đưa ra. Như gọi là người thường, chỉ sợ giờ khắc này liền muốn trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà Ngọc Liên Thành lại là nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui, khi mũi chân lần nữa điểm trên mặt đất lúc, lập tức mặt đất một mảnh vỡ vụn, nhẹ nhõm đem cái này một cỗ lực đạo tháo bỏ xuống. Biết được không tha người Vương Tiên Tri cách 10 trượng khoảng cách, đối Ngọc Liên Thành xa xa lại là đấm ra một quyền. Phanh! Tựa như trọng pháo khai hỏa trong tiếng nổ vang, Vương Tiên Tri dưới chân nổ tung một quyền hình khuyên sóng khí, bụi đất phồng lên, tứ phía khuếch tán. Một tràng tựa như bạch hồng quyền cương, tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, bay qua 10 trượng khoảng cách, hướng Ngọc Liên Thành trực kích mà đến, giơ lên đẩy trời bao cát. Phanh phanh phanh. Vương Tiên Tri nhưng không có ngừng. Song quyền không ngừng huy động. Trong phút chốc, liền oanh ra mấy trụ, trên trăm đạo quyền cương, che trời lấp đất hướng Ngọc Liên Thành cuồng dũng tới. Tại loại này mưa to gió lớn thế công phía dưới, trong thiên hạ ngoại trừ cái kia giải rác mấy người bên ngoài, còn lại nhất phẩm cao thủ không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Vương Tiên Tri biết, đây đối với Mộ Dung Đồng Hoàng tới nói, vậy bất quá xem như lớn hơn một chút hạt mưa. Sau một khắc, tại bàng bạc khí cơ dẫn dắt phía dưới, một tòa trạng thái như bia đá bùn kiếm phá đất mà lên, Vương Tiên Tri tay nâng bùn bia đại kiếm, từng bước một hướng Ngọc Liên Thành bước ra. Phanh, phanh, phanh. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều là một trận rung động, nổ tung một cái hố. Vương lão quái mái đầu bạc trắng trong gió phần phật của vũ, tản mát ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khí cơ, bùn bia đại kiếm vung ra. Xuân thu 13 giáp bên trong, Vương Tiên Tri chưa từng chiếm cứ bất luận cái gì một giáp. Ngoại trừ truyền thụ đệ tử, vậy cơ hồ không có dùng qua binh khí. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đúc nóng thế gian võ học nhập ta Lô Vương lão nhị cũng không phải là kiếm đạo tông sư. Sự thật với lúc tương phản, Vương Tiên Chi không quản dùng binh khí gì, đều là hoàn toàn xứng đáng mọi người, chỉ là không ai có thể bách hắn sử dụng binh khí thôi. Bùn đất làm cự kiếm vung ra, chiêu thức chính như Vương Tiên Chi nắm đấm một dạng, cổ pháp vô hoa, phản pháp quy chân, thậm chí đến hóa mục nát thành thần kỳ hoàn cảnh. Một kiếm vung ra, kiếm thế cùng Vương Tiên Chi bá đạo khí cơ dung hợp, kiếm ra phong vân động, xé rách không khí, dẫn tới lôi đỉnh phích lịch, phát ra bén nhọn chói tai gào thét, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn qua mấy chục, trên trăm quyền cương, cùng huy kiếm chém tới Vương Tiên Chi, Ngọc Liên Thành vẫn không có biến sắc, ngược lại bước về phía trước một bước. Phanh! Một bước đạp thật mạnh trên mặt đất. Một bước này nhìn như đơn giản, lại mang theo vọc ngàn vạn quân lực đạo. Mặt đất lần nữa rung động lên, tại lôi đỉnh bình thường trong tiếng nổ vang, mặt đất đá vụn nhao nhao nhảy vọt đến giữa không trung. Theo Ngọc Liên Thành ống tay háo một quyển, phất một cái, đầy trời đá vụn bị ngưng tụ thành một đầu thạch long, gào thét gầm thét, dương nhanh múa vuốt, sinh động như thật, nên kích hướng đầy trời quyền cương. Quyền cương cùng thạch long va chạm, tựa như vô số lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung. Từng đạo quyền cương tiêu tán, mà thạch long cũng biến thành tổn hại không chịu nổi, cuối cùng một tiếng nghẹn nào, ngã rơi trên mặt đất, vỡ vụn hóa thành một đống tảng đá. Lại không linh tính. Cùng lúc đó, Vương Tiên Chi cầm trong tay bùn bia đại kiếm, đã hướng Ngọc Liên Thành trùng điệp huy tới. Ngọc Liên Thành thân hình không động, một chỉ đã điểm ra, vô hình khí cơ hóa thành thực chất, hướng phía đầu ngón tay hắn ngưng tụ, đột nhiên hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Một chỉ phá không, đem phạm vi 10 trượng không khí quất lột không còn, không khí nặng nề sụp đổ. Cho dù là lấy Vương Tiên Chi tu vi, tại bước vào cái này 10 trượng phạm vi lúc, cũng cảm thấy ngực hơi bồn bực, không khí chung quanh giống như nước thủy triều hướng hắn chen đè tới, lệnh vị này thiên hạ đệ nhị động tác hiếm thấy xuất hiện một chút chần chờ, nhưng bùn bia đại kiếm nhưng như cũ kiên định không thay đổi, không có chút nào dao động. Khi chỉ kiếm cùng bùn kiếm giao kích cùng một chỗ một khắc này, không có bất kỳ cái gì kình khí va chạm, hai cỗ mạnh mẽ lực đạo triệt tiêu lẫn nhau, lộ ra lặng im vô cùng, như là kịch câm quỷ dị. Nhưng hai người dưới chân mặt đất lại ầm vang rung động, răng rắc tiếng vỡ vụn liên tiếp không ngừng, đá vụn bùn đất bắn bay, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Bùn đất đá vụn mang theo bọc hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí, lập tức vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, lại là một chút đứng khá gần, lại né tránh không kịp võ lâm nhân sĩ. Một khi bị đá vụn bùn đất đánh trúng, liền tựa như bị đạn pháo đập trúng bình thường, đều đứt gân gãy xương, vô cùng thê thảm. Vương Tiên Chi thân hình xoay tròn, trong lòng bàn tay cự kiếm tại xoay người thời khắc, lần nữa như thiểm điện rút ra, như kinh lôi cuồng điện hướng Ngọc Liên Thành quét ngang tới. Ngọc Liên Thành tiến thêm một bước, năm ngón tay vồ bắt trời cao, đem tầng tầng kiếm khí xoắn nát. Hai người lần nữa triển khai giao chiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng có oanh lôi giao kích âm thanh nổ tung. Chiến trường vậy đang nhanh chóng biến hóa, đại khái hướng Đông Hải di động. Hai người này đều là có thể giết lục địa thần tiên tuyệt đại cao thủ, dù là ở đây võ lâm nhân sĩ bên trong không thiếu võ đạo cường giả, nhưng ngoại trừ Tào Quan Tử cùng số ít người bên ngoài, cao thủ còn lại so sánh cùng nhau, bất quá là đom đóm chi tại trăng sáng, quá mức yếu đuối, thậm chí ngay cả hai người như thế nào giao thủ đều nhìn không thấy. Kỳ Chiếu thúc thúc, ngươi nói bọn hắn ai lợi hại hơn một chút? Một bên quan chiến Tây Sở công chúa kéo kéo Tào Quan Tử y phục. Tào Quan Tử lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, Vương Tiên Chi chính là nhưng cùng Lữ Tổ tranh phong thất phu, tại võ đạo một đường bên trên, ta cùng Đặng Thái A đều kém rất xa, hắn nói là thiên hạ đệ nhị, thực tế thứ nhất. Nhưng cái này Mộ Dung Đồng Hoàng lại phảng phất là khách đến từ thiên ngoại, vô luận thể phách, chiêu thức, khí cơ thậm chí cả giao thủ kinh nghiệm đều vượt qua tưởng tượng, lại không bám vào một khuôn mẫu. Cái này thắng bại, khó nói. Lời tuy như thế, nhưng Tào Quan Tử luôn có một loại dự cảm, một loại để hắn khó có thể tin dự cảm. Quan chiến biển người bên trong, có áo đen, áo trắng kết bạn mà đi. Áo đen, áo trắng đều là khuynh quốc tuyệt sắc, khí chất cũng có chút gần, nhưng cũng sẽ không có người làm lan lộn. Nữ tử áo đen mang theo một loại gần như yêu dị cảm giác, gương mặt xinh đẹp phảng phất thủy trung bao phủ một tầng hàn băng, gọi người không dễ thân gần. Mà áo trắng lại là tinh khiết hoàn mỹ, khóe môi mỉm cười, tựa như thiên nữ. Đương nhiên, nếu là có mắt người lực vô cùng tốt, quan sát cẩn thận, có lẽ hội phát hiện bạch y nữ tử cùng lúc này Mộ Dung Đồng Hoàng cực kỳ tương tự, tựa như một cái khuôn đúc đi ra. Hiên Viên Thanh Phong nhìn xem không ngừng hướng Đông Hải tiến lên chiến cuộc, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn toát ra sốt ruột thân sắc. Nếu nàng có tu vi như vậy, chớ nói chỉ là Huy Sơn, chính là Võ Lâm Minh chủ vậy không nói chơi. Bất quá hai người kia giao thủ thực sự quá nhanh, dù cho Hiên Viên Thanh Phong bây giờ thực lực đã xưa đâu bằng này, nhưng mong muốn bắt được hai người động tác, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chớp chớp khô khốc con mắt, Hiên Viên Thanh Phong quay đầu nhìn mình tốt khuê mật, đối phương đang chuyên tâm đối phó Võ Đế Thành mua được đặc chế mức, Nô Trúc, ngươi không lo lắng hắn à? Lo lắng cái gì? Mộ Dung Nô Trúc dùng kỳ quái ánh mắt xem ra Hiên Viên Thanh Phong một chút. Lo lắng Mộ Dung Sơn chủ thất bại à? Đối thủ thế nhưng là Vương Tiên Chi Vương lão quái. Từ ban đầu thắng qua lão kiếm thần hậu, chính là vô địch thiên hạ, không một lần bại. Mộ Dung Sơn chủ. A, ngươi nói đồng hoàng a? Mộ Dung Nô Trúc hậu chi hậu giác, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm trên ngón tay mức tàn tiết, hắn sẽ không thua, ta tin tưởng hắn. Ngữ khí bình thản cực kỳ, liền phảng phất tin tưởng ngày mai mặt trời hội từ phía đông đi ra một dạng. Hiên Viên Thanh Phong cười khổ nói, ngươi đối với hắn thật đúng là tín nhiệm đến cực kỳ. Mộ Dung Nô Trúc lại cầm lấy một khối mức hướng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong lớp đầy, nói hàm hồ không rõ, từ nhỏ đến lớn, hắn đánh khung liền không có thua qua. Lại nói, thua thì thua, lại đánh qua là được. Hiên Viên Thanh Phong ánh mắt trầm xuống, ngươi nói cũng không tệ, lại đánh qua là được. Ầm ầm. Hai đạo bóng người nhập vào trong biển rộng. Trong chớp mắt, toàn bộ Đông Hải phảng phất là vứt xuống mấy chục, trên trăm quả bom, triệt để bạo phát, nhấc lên cao mấy chục trượng biển động, xôn xao hướng bốn phương tám hướng phát tiết. Tại cùng Ngọc Liên Thành trong lúc giao thủ, Vương Tiên Chi chẳng những là huy động cự kiếm, với lại càng là cùng nắm đấm phối hợp. Mỗi một lần công kích đều cường hãn vô cùng, đủ để điểm biển đoạn sơn. Vương Tiên Chi có lòng tin, chính là tái xuất giang hồ Lý Thuần Cương, tại hắn mưa to gió lớn thế công phía dưới, vậy chỉ có tan tác một đường. Nhưng người trước mắt này, phảng phất như là một mặt mấy ngày liền đập lớn. Tuy ý sóng lớn như thế nào cuộn, lại đều không thể đem đập lớn phá tan, ngược lại còn đem bộ phận sóng lớn xoay chuyển trở về, để hắn có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Phanh. Trên mặt biển, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên giương tay vồ một cái, đem biến hóa cuối cùng bùn bịa cự kiếm nắm trong tay. Vương Tiên Chi dùng sức, phát hiện vậy mà không cách nào dung chuyển. Lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước trong lúc giao thủ, hắn đã rõ ràng, đối phương thể phách mạnh, tuyệt không kém chính mình. Vương Tiên Chi, ngươi thất bại, ngươi e ngại a? Ngọc Liên Thành cái kia một đôi phảng phất có thể đổ vật hết thảy ánh mắt nhìn về phía đối diện Vương Tiên Chi. Không, lão phu cực kỳ hưng phấn. Vương Tiên Chi trong mắt lóe ra bàng bạc chiến ý, khí cơ càng phát ra tràn đầy. Hắc, vậy ta liền để ngươi càng hưng phấn. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, nắm bia đá đại kiếm tay trái nhẹ nhàng vừa dùng lực, lập tức một cô vỡ vụn chi lực đưa ra. Cái này bị Vương Tiên Chi dùng khí cơ ngưng kết, so tinh thiết càng cứng rắn hơn đại kiếm, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành thân hình thoát một cái, đồng nhiên xuất hiện tại Vương Tiên Chi trước mặt, một quyền hung hăng nện ở người phía sau trên lồng ngực. Vương Tiên Chi tự nhiên là bất lực chống lại lấy phiên thiên vĩ lực, bị trùng điệp đánh vào trong Đông Hải. Toàn bộ mặt biển lập tức nhấc lên mấy trượng, bên trên cao trăm trượng tường nước. Tại bị triệt để đánh vào mặt nước lúc, Vương Tiên Chi bờ môi khép mở, thanh âm lại bị nước biển phiên thiên thanh âm bao trùm, lờ mờ có thể phân rõ một quyền này, đủ kình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 463, mộ dung vô địch. Ầm ầm. Vương Tiên Chi cái kia khôi ngô cao lớn bóng dáng bị đập ầm ầm nhập trong Đông Hải. Mặt biển sôi trào nổ tung, nhấc lên cao mấy chục trượng tường nước, toàn bộ biển cả quần quần không thôi. Rầm rầm. Một lát sau bị chấn động mấy trăm trượng nước biển ngã về trong Đông Hải, lại như có quay về yên tĩnh xu thế. Nhưng mà, rất nhanh toàn bộ mặt biển liền báo tác được khởi, tàn phá vừa bãi gió báo kích thích ngập trời sóng dữ. Mỗi một đầu sóng dữ bên trong, đều có một đầu da thủy giao long chui ra bay lên không, dương nhanh múa đuốt, gào thét, cực kỳ linh tính. Quay người ở giữa, Đông Hải mặt biển liền có thanh long 17 đầu. Ầm ầm. Lại có một đầu thanh long chui ra mặt nước. Mà Vương Lao Quái ngay tại đầu này thanh long trên đầu. Lúc này Vương Lao Quái, quần áo tổn hại, khóe miệng chảy máu, đã không có võ đế thành vương vô địch phong thái, bởi vậy có thể thấy được Ngọc Liên Thành lúc trước cái kia ẩn chứa vỡ vụn chi lực một quyền đáng sợ. Nhưng khiến người kinh dị là, Vương Tiên Chi vốn là một đầu trắng như tuyết phát, lúc này lại chuyển thành tóc đen bay lên đầy trời, phát ra bàng bạc sinh cơ, nếp nhăn lại cũng giãn ra, tựa hồ trẻ 20 tuổi bình thường, thân hình cũng giống như trống rỗng cất cao vài thước, càng phát ra dâng trào cao lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, khí phách hùng hồn. Xưa kia có thanh sam kiếm khách, hai tay háo thanh xả đi giang hồ. Hiện có ta Vương Tiên Chi, một tay háo thanh long náo Đông Hải. Vương Tiên Chi đứng ở thanh long phía trên, 18 con thanh long đem Ngọc Liên Thành bao bọc vây quanh. Theo thiên hạ đệ nhị vương thành chủ tâm ý khẽ động, trừ dưới chân hắn cái kia một đầu thanh long bên ngoài, nó dư thanh long triển khai thân hình, toàn bộ hướng Ngọc Liên Thành đánh giết mà đi. Vương Tiên Chi, ngươi thể phách mạnh mẽ, một đôi nắm đấm chấn áp thiên hạ cao thủ, lại không biết cùng ta tướng so với như thế nào. Ngọc Liên Thành đặt chân trên mặt biển, hai tay khẽ nhếch, lấy hắn làm trung tâm, một cô cuộn trào khí cơ như quảng lăng sông triều cường, tùy ý chuốt xuống mà đi. Khí huyết phóng lên tận trời, tựa như dựng lên thông thiên trụ cột, nhiễm hồng nửa mặt thương thiên. Càng có một cỗ to lớn nhiệt lực phát ra, phạm vi trăm trượng bên trong, nhiệt độ đống nhiên tăng lên. Ung ngô cục bị cường đại nhiệt lực nguyên một, nước biển sôi trào lên, tựa như áp đặt sôi nước sôi. Hơi nước sôi trào, xương trắng tràn ngập, lại cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Mà cái kia 17 con thanh long bị cái này quần cuộn nhiệt lực một trừng, ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Tại tầm 10 đầu thanh long mở ra miệng to như chậu máu, hoặc rũa ra long chảo một khắc này, Ngọc Liên Thành trùng điệp vung ra một đạo huyết sắc quyền cương tung hành, trong nháy mắt xuyên qua 17 con thanh long thân thể, đem toàn bộ đánh tan. Ngọc Liên Thành mũi chân một điểm, nước biển nổ tung như trẻ lớn, người như lợi mũi tên, xuyên qua mấy chục trượng khoảng cách, một quyền ầm vang hướng Vương Tiên Chi nện xuống. Phanh! Vương Tiên Chi hai tay bảo hộ ở ngực, toàn bộ người bị cái này đấm ra một quyền mấy chục trượng khoảng cách, khí huyết cuồn cuộn, như muốn nôn ra máu. Mà dưới chân hắn đầu kia thanh long, bất quá là thụ một điểm còn sót lại khí cơ, đã ầm vang sụp đổ. Tới đi, Vương lao quái, nếm thử ta nắm đấm. Ngọc Liên Thành lôi ra một đầu mấy trượng đến cao sóng biển, chớp mắt lần nữa xuất hiện tại Vương Tiên Chi trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Hai nắm đấm như mưa điểm rơi đập. Vương Tiên Chi hai mắt lệ quang lóe lên, không cam lòng yếu thế, vậy không có quá nhiều giảng cứu, đồng dạng là đơn giản trực tiếp vung đầu nắm đấm. Phanh 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 phanh. Hai cặp nắm đấm giao kích cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm đều tựa như ở trong thiên địa gõ vang hoàng trung đại lữ, thiên địa rung động, biển cả bốc lên. Lấy hai người giao phong làm trung tâm, phảng phất điểm biển đoạn sông bình thường, hai mặt tường nước nổ tung quét ngang, hình thành một cái cơ hồ giọt nước không lọt khu vực chân không. Dạng này giao thủ bản liền không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho người ta kinh ngạc là, tường nước đang không ngừng chuyển rời. Vương Tiên Chi đang lùi lại, từng bước một rút lui. Tại cái này không có chút nào sức tưởng tượng đối quyền bên trong, cái kia chấm dứt đối mạnh mẽ võ lực trấn áp thiên hạ quần hào vương lão quái vậy mà không địch lại. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người tầm mắt đều bị sóng nước che chắn, chân chính có thể thấy rõ chiến thế người, ít càng thêm ít. Bọn hắn lại không biết, Vương Tiên Chi lúc này vậy cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mộ Dung Đồng Hoàng cho hắn cảm giác phảng phất như là một ngọn núi lửa lò luyện, dâng lên lấy vô cùng vô tận nhiệt lượng cùng lực lượng. Đem bất luận cái gì tới gần người khác, đều đốt cháy đến hư vô. Nhất là cái kia một đôi nắm đấm, mỗi một quyền đều phảng phất mang theo bọc 1 triệu quân cự lực. Một quyền đánh ra, coi như đơn giản trực tiếp, biến hóa cực ít, nhưng tan mất 7-8 phần lực đường, vẫn như cũng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Càng đáng sợ là, nắm đấm này bên trong ẩn chứa một loại nào đó lớn phá hoại lực lượng. Mặc dù Vương Tiên Chi toàn lực phòng ngự, nhưng mỗi một quyền vẫn có một chút phá hư chi lực chui vào kinh mạch huyệt khiếu bên trong. Cái này từng tia tích lũy xuống, Vương Tiên Chi lại không kịp hóa giải. Nhất thời khí huyết cuồn cuộn, nhục thể bành trướng, toàn bộ người phảng phất bành trướng đến cực hạn khí cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung. Oeng! Lại một lần nữa bị Ngọc Liên Thành một quyền đánh lui về sau, Vương Tiên Chi thuận thế hướng lui về phía sau ra mấy chục trượng khoảng cách, nửa quỳ trên mặt biển, hoẹ ra một ngụm máu tươi, trong đó còn mang theo cùng loại mảnh vỡ đồ vật, tựa hồ liền nội tạng đều bị cái kia lớn phá hoại lực lượng xoắn nát. Như lại không đem cái này một cỗ lực lượng hóa giải, hắn Vương Tiên Chi vậy phải bị không thể nghịch tổn thương. Ầm ầm. Vương Tiên Chi đem cái kia một cỗ đáng sợ lực phá hoại dẫn đạo hướng mặt biển, lập tức lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mấy chục trượng mặt biển liên miên bất tuyệt nổ tung, sóng nước cuộn cuộn. Sau một lúc lâu, Vương Tiên Chi một lần nữa đứng người lên, một đầu tóc đen đã có không ít chuyển thành tóc trắng, dung nhan phảng phất già mua mấy tuổi. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ phức tạp nhìn Ngọc Liên Thành một chút. Đối với bọn hắn cảnh giới này cao thủ tới nói, trong chớp mắt liền có thể quyết ra thắng bại. Nếu như Ngọc Liên Thành lúc trước thừa thắng xông lên, như vậy hiện tại thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Chi liền là thật thiên hạ đệ nhị. Uy, không cần cảm kích. Ta chỉ là còn không có đánh đã nghiền mà thôi. Ngọc Liên Thành tựa hồ biết Vương Tiên Chi suy nghĩ, có chút một cười. Cái kia loại kia bá đạo hào khí, lại là không gì sánh được. Tốt, chúng ta lại đến. Vương Tiên Chi câu nói này nói xong, nhưng không có trước tiên xuất thủ, mà là mũi chân đạp mạnh mặt biển. Tại mặt biển dập dờn bên trong, toàn bộ người xuyên không mà lên, đụng vào trong mây xanh, vậy mà kéo xuống một đạo dài như thương mâu lôi đỉnh. Vương lão quái tay trái một vòng lôi đỉnh, vốn là cuồng bạo lôi đỉnh càng tràn ngập ra uy nghiêm to lớn, sắc bén chói mắt thần mang, tựa như một cây chiến thần chi thương. Nhìn thương. Sau một khắc, Vương lão quái cánh tay nhoáng một cái, từ lôi đỉnh rèn đúc trường thương đột nhiên bắn ra. Tại phát ra trong nháy mắt liền hóa thành một đạo sáng sủa thần quang, siêu việt thời gian cùng không gian khái niệm, hướng Ngọc Liên Thành bắn ra mà đến. Phanh. Lôi điện trường thương đột nhiên đâm vào Ngọc Liên Thành trên ngực. Thực sự quá nhanh, phản phất như là thuần di bình thường. Ngọc Liên Thành quần áo lập tức nổ tung. Trường thương xuyên thấu trắng non làn da, có máu tươi chảy xuôi, lăn vào biển mặt, lập tức đem một mảnh nước biển bốc hơi. Mà nửa cái đầu thương cắm vào Ngọc Liên Thành ngực, lại không cách nào lại tiến lên trước một bước, dường như bị kẹt tại cốt đầu trên. Hảo thương. Ngọc Liên Thành ngay cả thần sắc đều không có biến hóa chút nào, phản phất chúng vào một thương này người cũng không phải là hắn. Hắn trở tay đem lôi đình dài đoạt rút ra, hít sâu một hơi, vô tận sức sống tràn trề, ngực thương thế hô hấp ở giữa đã khép lại. Lúc trước hắn chưa hẳn không thể tránh qua một thương này, lại rất muốn nhìn một cái một thương này uy lực. Gia hỏa này, thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Chi vậy ẩn ẩn có một chút tuyệt vọng. Kẻ trước mắt này đơn giản liền là cái quái vật, thể phách mạnh mẽ, sức khôi phục vậy dọa người đáng sợ. Nhưng Vương Tiên Chi cũng không có lùi bước, lần nữa giật xuống hai đạo lôi đình đến, hóa thành trường đao cùng trường kiếm, tay trái tay phải cắt chấp nhất chuôi, lần nữa hướng Ngọc Liên Thành giết tới đây. Ngọc Liên Thành múa lôi đình trường thương, nên đón. Phanh phanh phanh. Lôi đình hóa thành thương, đao, kiếm trên mặt biển nổ tung, liên tiếp lôi đình rung động, giữa thiên địa một mảnh trắng bạc. Hai người này thật là siêu thoát lục tiên tồn tại, tùy ý khu xử lôi đình. Ngọc Liên Thành một thương quét ra, mang theo khỏa cương gió vụ vụ, nước biển cuốn ngược. Phanh. Lôi đình nổ tung. Vương Tiên Chi mặc dù xách lôi đình đao kiếm ngăn chặn, cũng bị đánh bay ra mấy chục trượng có hơn. Hưu. Sau một khắc, không khí gào thét, lúc trước cái kia một đạo sáng sủa thần quang lại lần nữa thoáng hiện, tốc độ có lẽ không kịp lúc trước, nhưng uy thế lại càng hơn một bậc không ngừng. Thần quang xuyên không mà qua, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xuyên thủng bình thường. Lại là Ngọc Liên Thành lấy đạo của người trả lại cho người, đồng dạng ném ra lôi điện trường thương. Vương Tiên Chi khoảng chừng lôi đình đao kiếm hướng trời cao nâng, tóc đen xen lẫn tóc trắng bay lên đầy trời, toàn thân mãnh liệt cuộn trào lực lượng dâng lên mà ra. Chạm. Trái phải đao kiếm đồng thời chém xuống. Phanh. Điện quang văng khắp nơi, hỏa hoa bay vụt. Lôi đình đao kiếm cùng lôi đình trường thương đụng vào nhau, cây kim so với cọng râu. Vương Tiên Chi sắc mặt trắng nhợt, lại có không biết bao nhiêu tóc đen chuyển tóc trắng. Tại vỡ vụn chi lực xâm nhập dưới, lôi đình đao kiếm có từng đạo vết rách mở rộng, sau đó phá thành mảnh nhỏ. Lôi đình trường thương khí thế không dứt, ầm vang đâm vào Vương Tiên Chi trên ngực, nổ tung một đạo huyết hoa. Thiên hạ đệ nhị Vương thành chủ toàn bộ người bị lôi điện trường thương mang bay, vượt ngang trên trăm trượng khoảng cách, trên mặt biển lôi ra một đầu thật dài sóng nước, sau đó bay ra đông hải, tại lục địa vậy mang theo một trận cắt bay đá chạy, đụng nát không biết bao nhiêu cây cối đá tảng, cái này mới dừng lại. Đông hải trên mặt biển, Ngọc Liên Thành nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Vương Tiên Chi, không nhanh không chậm, từng bước một hướng hắn đi tới. Một trận chiến này cũng là thời điểm kết thúc. Sở hữu người đều nuốt nước miếng một cái, bọn hắn mặc dù không có nhìn thanh hai người này tranh đấu quá trình, lại nhìn thấy Vương Tiên Chi bị trường thương đánh bay một màn này. Chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất Vương Tiên Chi liền phải thua? Bất quá còn tốt, một trận chiến này cũng không có như này nhanh hoàn tất. Vương Tiên Chi trên mặt đất nằm thi một lát, chậm chậm ngồi dậy, đầu đầy tóc đen đã có hơn phân nửa chuyển tóc trắng. Hắn thần sắc nghiêm trọng, nhổ ngực lôi điện trường thương, đem bóp vỡ nát, lại lấy bàng bạc khí cơ phong tỏa ngăn cản vết thương, cuối cùng nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành một chút, bờ môi khép mở. "Tới đi, quyết thắng thua a." Vương Tiên Chi khuôn mặt trang nghiêm, toàn bộ người phát ra trầm ngưng như sơn nhạc khí cơ. Hắn nhanh chân đi vào một tòa núi nhỏ trước, hắn hai đầu gối hơi ngồi xổm, làm cái kia bá vương kiếm đỉnh, lực bả sơn hà động tác. Ầm ầm, thiên địa dao động. Cái này một tòa núi nhỏ lại bị Vương Tiên Chi nổ lên, vô số thổ nhượng đá vụn như dòng lũ lăn thiết. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả nhìn thấy một màn này người đều hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Thế nhân đều là nghĩ lầm rời núi lấp biển môn thần thông này, chỉ là cái kia thần tiên ma quái chí dị trong tiểu thuyết hoang đường truyền thuyết, lại không biết Vương Tiên Chi thật có bản lĩnh như vậy. Không ít người đã bị dọa đến sợ vỡ mật, tại mảnh này che khuất bầu trời trong bóng tối, hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, như là cúng bái thần minh. Ngọc Liên Thành đã đi tới Đông Hải bên bờ bên trên, ngẩng đầu nhìn lấy cái kia một mảnh phi sơn, tán thưởng một tiếng, "Vương lão quái cực kỳ bá đạo a, loại thủ đoạn này, ta cũng chưa chắc xử được." Vương Tiên Chi nhẹ nhàng một cười, hắn một thức này di sơn, nghiên cứu nhiều năm, ngay từ đầu là nhằm vào Long Hồ Sơn Tề Huyền Chánh, cái kia lữ tổ truyền nhân. Về sau Tề Huyền Chánh bị nói thành vũ hóa thành tiên, nhưng cũng một mực tra để loại bổ sung, hoàn thiện một thức này. Nhìn là đơn giản thu bạo bạt núi làm vũ khí, nhưng xa không chỉ là man lực đơn giản như vậy. Trong đó cần thiết kỹ xảo, người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, luyện thành về sau, không có một cái đối thủ, tăng thêm tịch mịch. Bây giờ, rốt cục có cơ hội thi triển một chiêu này. Vương Tiên Chi nhìn một chút phía dưới Ngọc Liên Thành, chiến ý càng tăng lên. Mang theo khỏa phi sơn chấn áp xuống. Tới đi, quyết ra thắng bại a. Phong lôi gào thét bên trong, Vương Tiên Chi bạt núi vì khí, hiện lộ ra cổ kim không có đại khí phách, lớn bản sự. Ngọc Liên Thành đương nhiên vậy không thể keo kiệt. Ta có một quyền. Ngọc Liên Thành hít một hơi thật sâu bực bội, toàn thân tản mát ra bàng bạc khí cơ, hai con ngươi tỏa ra lóa mắt quang huy, như là trời cao mặt trời, sáng rực thiêu đốt. Khí thế trong nháy mắt kéo lên, khí huyết như rồng, nhiễm hồng màn trời, một cỗ chí tôn to lớn khí cơ lan tràn ra ngoài, phảng phất cửu thiên phía trên, tôn quý nhất quân vương. Vô hình vô chất uy nghiêm tản mát ra, bốn phía không gian đều phảng phất động lại bình thường. Oeng. Ngọc Liên Thành mũi chân một điểm, mặt đất lập tức như gặp phải trăm ngàn đạo lôi đình đánh trúng, người lại hướng phi đến ngọn núi trực diện nên kích mà đi, một quyền vung ra. Quyền phong chấn động, đó là so núi lửa dâng trào, giang hà vỡ đê, sóng biển điên cuồng gào thét càng đáng sợ, càng khó có thể hơn chống cự lực lượng, mênh mông vô cùng, không nghĩa tính toán. Quyền này quyền khuynh thiên hạ. Tại Song Long trong thế giới, Ngọc Liên Thành nhất thống thiên hạ, thiên cổ danh quân, vạn dân chi tâm hội tụ, khí vận gia thân. Tiến vào chiến thần điện, tại cùng hướng Vũ Điển quyết chiến bên trong, hắn sáng chế cái này đế vương chi quyền. Một quyền đánh ra, chí cao vô thượng. Định sơn hà, an càn khôn. Hắn từng bằng một thức này quyền pháp, oanh sát không ai bị nổi là sát giáo chủ. Rốt cục, nắm đấm cùng bay tới ngọn núi giao kích cùng một chỗ, thiên địa lập tức oanh minh. Nguyên bản thế không thể đỡ ngọn núi, chợt ngưng trệ giữa không trung, sau đó tràn ra vết nứt, đá vụn lộn xộn rơi. Quyền khuynh thiên hạ vốn là cường hãn tới cực điểm, huống chi còn mang theo đại biểu đại phá hỏng vỡ vụn chi lực. Đá rắn vỡ nát, coi như tại là kim thiết ngăn tại trước mặt, cũng chỉ có thể hóa thành một mịn. Cái kia một cỗ vô hình vỡ vụn chi lực lan tràn ra ngoài, càng cả ngọn núi xuất hiện từng đạo thật dài vết nứt, tại giống mạng nện dày đặc lỗ hổng bên trong, ngọn núi dần dần sụp đổ, vô số đá vụn như vỡ đê chảy xuôi lan xuống. Vỡ nát, tại như lôi đỉnh tiếng nổ mạnh bên trong, ngọn núi từng tấc bạo liệt mở ra, đá vụn bay lả tả chân trời. Ngọc Liên Thành nắm đấm không ngừng tiến lên, mà ngọn núi cũng không ngừng bị gọt đi vỡ nát, cuối cùng càng là tại ầm vang một tiếng thật lớn bên trong, giống như pháo hoa bạo mở ra. Phanh! Nắm đấm không ngừng tại Vương Tiên Chi trước mắt phóng đại, nhét đầy tầm mắt. Vương lão quái hai tay hoành ngăn tại ngực, ý đồ chống cự cái này một kích đáng sợ. Nhưng phòng ngự trong nháy mắt liền bị xé rách, cánh tay gãy xương, toàn bộ người mang theo khỏa một cỗ bàng bạc lực mạnh bay rất ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, đụng vào phía dưới mặt đất. Phía sau bùn đất không có bất kỳ cái gì cách trở, trong nháy mắt xô ra một đầu dài chừng 10 trượng hình người khe rãnh. Tất cả mắt thấy một màn này người, đầu óc một trận oanh minh, như bị sét đánh. Tại một quyền này trước mặt, mặc dù rời núi lấp biển, lại có thể thế nào? Thiên hạ đệ nhị vương lão quái, lại có thể thế nào? Mọi người ở đây coi là chiến cuộc đã định lúc, Vương Tiên Chi thất tha thất thểu chiến lên. Áo quần hắn tổn hại, xương cốt vỡ vụn, khóe miệng chảy máu, lung lay sắp đổ, nhìn lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trên thực tế, lấy Vương Tiên Chi cường hãn thể phách, coi như bực này nghiêm trọng thương thế, cũng có thể nhanh chóng khép lại. Nhưng cái kia một cỗ lớn phá hoại lực lượng lại tại thể nội du tẩu, ngăn cản thương thế khôi phục. Vương Tiên Chi tùy ý máu tươi thấp rơi trên mặt đất, tựa như hồn nhiên không đem thương thế để ở trong mắt, hắn ngửa đầu nhìn về phía Ngọc Liên Thành, lần này lại là đối phương đang quan sát hắn, như là sâu kiến. Ngọc Liên Thành chân đạp hư không, tựa như một tôn vĩnh hằng lăng tiên đại ngày, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, không ai có thể coi nhẹ, dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng sáng tỏ cảm nhận được. Cũng là tại lúc này, Vương Tiên Chi ngẩng đầu, phát hiện nguyên lai phía dưới người lên trên nhìn. Phía trên cũng là sâu kiến bình thường. Không khỏi cười khổ một tiếng, liên lụy thương thế, lại hẹ ra một ngụm máu đến. Một trận chiến này rất sung sướng, Vương Mỗ thua. Vương Tiên Chi thật sâu thở dài một tiếng, mang theo vô tận mỏi mệt. Thanh âm mặc dù nhẹ, lại tại toàn bộ Đông Hải quanh quẩn. Đám người xôn xao, Vương lão quái chính miệng nhận thua, không thể nghi ngờ là xác định cái này một trận chiến cục thắng bại. Thua liền nằm xuống đi, xính cái gì cường. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Tiên Tri bên người, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, chỉ nghe vang một vang, khôi nô cao lớn thân thể ầm vang ngã xuống, giơ lên một vùng bụi đất. Tóc đen toàn bộ chuyển tóc trắng, khắp đầu như tuyết. Tất cả người quan chiến trái tim cũng theo Vương Tiên Tri ngã xuống đất mà trùng điệp run rẩy một chút. Trên biển đông, lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Một màn này cho bọn hắn mang đến rung động, không thua gì Vương lão quái một thức Di Sơn. Nhưng rất nhanh liền có người đấm ngực dẫm chân, giống như điên cuồng, hiển nhiên là trông nom việc nhà khi ép trên người Vương Tiên Tri cực độ. Này mới đúng mà, đứng đây thắng, nằm thua, không phải người khác còn tưởng rằng thắng là ngươi, ta thế nhưng là đè ép 10 vạn lượng bạc trên người mình. Ngọc Liên Thành thì thào nói nhỏ, siêu phàm khí cơ thu liễm, lại biến thành thường thường không có gì lạ mỹ nam tử. Nhưng rơi ở trong mắt người ngoài, hắn nhưng như cũng mang theo cực hạn nồng đậm tồn tại cảm, nhật nguyện tảm đạm, trở thành giữa thiên địa duy nhất, biến thành so võ đế thành càng thêm hùng vị hóa thân. 500 năm trước, có Lữ Tổ Lữ vô địch. 60 năm trước, Vương Tiên Tri Vương vô địch. Náo động khắp nơi bên trong, độc chiếm thiên tượng tám đấu phong lưu Tào Quan Tử thở dài một tiếng. Xem người như núi, với tư cách số ít mấy cái chân chính nhìn thanh chiến thế người, hắn thậm chí Mộ Dung Đồng Hoàng đáng sợ, tự lẩm bẩm, từ nay về sau, chính là Mộ Dung Đồng Hoàng Mộ Dung vô địch, một người vô địch một thời đại, vô cùng huy hoàng a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 464, Võ Bình Son Phấn Bình Mộ Dung Song Khôi. Một chiếc xe đội tiến vào Trúc Châu biên cảnh biết Trương Thành. Xe ngựa chủ nhân là cái cực anh tuấn công tử ca, lờ mờ nhìn thấy trong xe ngựa còn ngồi một cái mặc da dê cựu lão đầu cụt một tay lão đầu, đang tại móc chân, không có một chút cao nhân phong phạm. Bình thường xe ngựa mong muốn vào thành, chính không được bị cửa thành trường học vệ hay là tìm kiếm một phen, thậm chí khả năng bị bóc lột. Chính đạo là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Chiếc xe ngựa này chậm chậm tiến vào trong thành, cũng không dừng lại. Cửa thành trường học vệ chỉ là đứng thẳng không động, làm cái tượng bùn thạch điêu. Trường học vệ cũng là có nhãn lực người, xe ngựa này hoa lệ đến cực điểm, công tử ca một thân hoàn khố khí hơi thở thì cũng thôi đi. Mấu chốt là xe ngựa gót lấy gần 100 khinh kỵ hộ vệ, ngựa kiện người mưu, tùy tiện một cái công kích, liền có thể đem bọn hắn trả đạp thành thịt nát. Cùng cái này quân lữ hung hãn không qua được, liền là đang tìm chết. Tùy tiện gặp gỡ cái có bối cảnh có hậu đài, không bị hung hăng lột đi một lớp da mới là quái sự. Từ Phượng Nghiên vào thành sau chọn lấy ở giữa cực xa hoa đại khách sạn, theo Vương triều quân quy sau lưng khinh kỵ cần đi quan phủ đệ trình quân đĩa, sau đó từ biết Trương Thành an bài quân doanh đóng quân, nhưng hiển nhiên vị này Bắc Lương hoàn khố là sẽ không coi là thật. Khách sạn lão bản cũng là có nhãn lực gặp người, xa xa vị này Bắc Lương thế tử một thân lộng lây khí tức, sau lưng còn có một nhóm lớn hổ lang giáp sĩ, không dám thất lễ, tự mình đi ra ngoài đó lấy, không để ý cái eo có ma bệnh, còn chưa ra đại môn liền xoay người bồi cười, đem một đám người dẫn vào trong khách sạn. Từ Phượng Nghiên không có tuyển lịch sự tao nhã sân nhỏ, tại lầu 2 tùy ý nhặt được cái chỗ ngồi xuống. Cái kia hơi giả từ năm bà chủ tự mình bưng đưa rượu và đồ ăn lên, nguyên bản nở nang vòng eo bị rỉm tinh tế đến cực điểm, đồng thời lộ ra bờ mông thập phần to lớn. Ánh mắt đi lên rồi, bộ ngực vậy cực kỳ hùng vĩ, cái kia da dê cửu lão đầu liền nhìn không chuyển mắt đánh giá, phảng phất là muốn nhìn ra hoa đến. Lúc này chính trực giờ cơm, khách sạn ngược lại là cực kỳ náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ, nước miếng văng tung tóe. Hôm nay thiên hạ nhất thống, lại thêm coi như mau lẹ bưu dịch ủng hộ, cùng cái kia chút khinh công chắc tuyệt giang hồ nhân sĩ, tin tức truyền lại thường thường cực kỳ tấn mãnh. Gần một tháng nhất làm cho người ta nghị luận hết thảy có hai chuyện. Nhắc tới cũng xảo, hai chuyện đều cùng một cái người có quan hệ. Một là võ đế thành một trận chiến, thanh danh vang dội Mộ Dung Đồng Hoàng cùng thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Tri giao thủ. Một trận chiến này tại truyền ra giang hồ lúc, liền là trăm năm khó gặp một lần giang hồ thịnh sự, để không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ hướng võ đế thành tiến đến. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, kết quả nhanh như vậy liền đi ra, với lại giảm lớn sở hữu người mắt kính. Vương Tiên Tri bại. Cái kia vô địch thiên hạ một giáp vương láo quái bại. Nếu không có xem người đông đảo, trong đó không thiếu võ lâm Thái Sơn bắt đầu, chỉ sợ còn tưởng rằng là tại truyền lại tin tức giả lừa gạt người. Từ nay về sau, Vương Tiên Tri vẫn như cũng là một tòa không cách nào dung chuyển núi cao. Nhưng ngoại trừ Vương Tiên Tri bên ngoài, vẫn còn có một tòa khác chống đỡ trời cao phong bay vụt mà lên. Cao không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng. Càng đáng sợ là Mộ Dung Đồng Hoàng so Vương Tiên Tri càng tuổi trẻ, thậm chí liền 20 tuổi đều không có. Vương Tiên Tri vô địch thiên hạ một giáp, võ công thông huyền hạng người, thường thường có thể kéo dài tuổi thọ. Mộ Dung Đồng Hoàng nếu như không phi thăng, như vậy lại phải vô địch thiên hạ bao lâu? Một giáp, 80 năm, 100 năm. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống gần 100 năm giang hồ đều muốn bao phủ tại cái này cái tuấn đẹp đến mức tận cùng thanh niên phía dưới. Đương nhiên, Đông Hải một trận chiến ảnh hưởng không chỉ như thế. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu, đã xa truyền thiên hạ, sòng bạc 10 so 1 tỷ lệ đặt cược. Một trận chiến về sau, không biết có bao nhiêu người thua táng ra bại sản, mắng to Vương Tiên Tri. Về phần chuyện thứ hai, chính là Văn Võ Bình cùng Son Phấn Bình xuất thế. Từ xưa văn không có đệ nhất, tăng thêm trên đời phần lớn người là lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái mù chữ, cho nên từ trước Văn Bình cũng không quá lấy vui, chợ búa thảo luận nhiều nhất vẫn là Võ Bình cùng Son Phấn Bình. Thế hệ này Võ Bình không phụ sự mong đợi của mọi người, bình ra cao thủ 18 người, được chú ý nhất 10 đại cao thủ. Không hề nghi ngờ, Mộ Dung Đồng Hoàng chiếm cứ khôi thủ, mà Võ Đế thành chủ Vương Tiên Tri tiếp tục làm hắn thiên hạ đệ nhị, chân chân thật thật thiên hạ đệ nhị. Tiếp xuống liền là Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A, tận được thiên hạ thế tử tám đấu phong lưu Tào Quan Tử loại hình khuôn mặt cũ, mặc dù vậy gây nên một trận nhân nghị, thật cũng không cái gì hiếm lạ. Tái xuất giang hồ lao kiếm thần Lý Thuần Cương vậy đứng hàng trong đó, đáng tiếc chỉ đẩy cái thứ 8. Với lại bởi vì nương theo từ Phượng Niên thanh danh này ác liệt hoàn khố tử đệ, bởi vậy rất thụ tranh luận. Lão Hoàng theo sát phía sau, xếp tại thứ 9. Ngoại trừ chính phó Võ Bình bên ngoài, Son Phấn Bình đồng dạng náo nhiệt phi phàm, tranh luận âm thanh lại càng lớn. Son Phấn Bình hay là Bình Thiên Hạ tuyệt sắc, đứng đầu bảng là ngoài ý liệu lại trong dự liệu tên. Mộ Dung Đồng Hoàng. Có người lắc đầu phản đối, có người lại cực kỳ đồng ý. Phản đối người tự nhiên là cho rằng Son Phấn Bình tự sáng tạo lập Son Phấn Bình đến nay, lên bảng đều là nữ tử, nhưng hôm nay đem một cái nam nhân xếp tại Son Phấn Bình bên trên, tính chuyện gì? Đồng ý người, lại cho rằng Son Phấn Bình bản ý là bình xét thiên hạ tuyệt sắc, không phân biệt nam nữ. Mộ Dung Đồng Hoàng dung mạo tuyệt thế tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ là cái kia phần di thế độc lập, tiêu sái tự nhiên phong thái, liền không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể so với được. Mộ Dung Đồng Hoàng ngồi lên Son Phấn Khôi thủ vị trí, thực chí danh quy. Không quản huyên náo như thế nào xôn xao, kế vi sơn chủ nhân, nhất kiếm hoàng thiên, Mộ Dung vô địch về sau, Mộ Dung Đồng Hoàng lại thêm một cái tên hiệu Mộ Dung Song Khôi. Một người chiếm cứ hai đám khôi thủ. Có người nói đùa nói, nghe nói cái này Mộ Dung Đồng Hoàng tài văn chương bay lên, nếu là viết ra mấy thủ chuyển thế thi tử, Xuân Thu có cái Hoàng Tâm Giáp, cái kia Ly Dương liền có cái Mộ Dung Ba Khôi. Trừ Mộ Dung Đồng Hoàng bên ngoài, Nam Cung Phó Sạng, Mộ Dung Nô Trúc, Trần Ngư, Hiên Viên Thanh Phong các loại nữ vậy danh liệt Son Phấn Bình bên trong. Chậc chậc, cái này Mộ Dung lão ca, thật sự là cao minh a, một người hai khôi thủ. Chỉ tiếc thế nhân không biết, hắn tài văn chương phong lưu cũng là vô cùng tốt, ngẫu ngâm sướng thi tử, không gì không thể chuyển mà tụ chi. Ta nhìn lần tiếp theo lớn bình, chính là ba bảng thứ nhất, có thể so sánh Hoàng Long Sĩ muốn phong lưu phần lớn. Từ Phượng Niên đem bà chủ vung đẩy lui, phối hợp châm một chén rượu, ngửa đầu uống xong, lại liếc mắt nhìn cái kia cụt một tay lão đầu một chút, khóe miệng mang theo tia tia ý cười, lao kiếm thần, ta coi bình bảng giá hỏa quả nhiên là không có nhãn lực. Ngươi bất quá chỉ là trước thua ở Mộ Dung lão ca cùng Vương Tiên Chi trong tay, làm sao cũng là thiên hạ thứ 3 mới đúng, lúc này mới cho ngươi xếp tới thứ 8. Lý lão bác, quá khó nghe a. Gia Dê Cửu lão đầu ánh mắt từ đằng xa bà chủ rất trên cặp mông thu hồi lại, nhìn về phía Từ Phượng Niên, ha ha cười lạnh một tiếng, Từ tiểu tử, rất có dũng khí. Không sai. Hôm nay lão phu lại chuyển cho ngươi một tay lăn long vết tượng. Từ Phượng Niên dùng mình một cái, chê cười nói, lão tiền bối, ta đây là tại cùng ngươi nói đùa. Ngươi lão nhân gia đại nhân có đại lượng, sẽ không liền cái nói đùa mở không dậy nổi a. Gia Dê Cửu lão đầu chụp chụp cái mũi, con ngón búng ra, một đoàn cất mũi tinh chuẩn rơi vào Từ Phượng Niên chén rượu. Từ Phượng Niên nhìn hằm hằm tới. Gia Dê Cửu lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão phu cũng là tại nói đùa. Lão nhân này. Từ Phượng Niên khẽ miệng giật một cái, cân nhắc không phải cái này Lý lão bát đối thủ, rộng lượng đổi cái chén, tự nghĩ nói, nơi này khoảng cách Long Hổ Sơn cùng Huy Sơn không xa, không bằng đi trước Long Hổ Sơn nhìn một cái Hoàng Man Nhi trôi qua như thế nào, lại đến Huy Sơn viếng thăm Mộ Dung lão ca. Đối với vị kia Mộ Dung lão ca, hắn vẫn rất có hảo cảm, mặc dù đối phương mắt mù, không muốn thu hắn từ đại thế tử làm đồ đệ. Nhưng đối phương nếu có thể cứu hội mẫu thân Ngô Tố, liền để cho hắn dập đầu, hắn vậy không chút do dự. Đáng tiếc, tại Từ Phượng Niên nhìn Hoàng Man Nhi về sau, lại không thể toại nguyện viếng thăm Mộ Dung đồng hoàng, tựa hồ đối phương đi xa, hơn nữa còn là đi bắt mãng. Đúng, đáp lời là cái nữ tử áo đen, gọi Hiên Viên Thanh Phong. Xem như Huy Sơn đại tổng quản. Từ Phượng Niên cũng nghe qua đối phương tên tuổi, cũng biết nó tại Son Phấn Bình bên trên lưu danh, lên tâm tư, chê bừa hai câu, sau đó bị đánh khắp nơi bỏ loạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 465, muốn cười mịn, muốn thiện ý. Cỏ xanh sang năm sinh, ngỗng trời đi lại về. Gió xuân năm nay thổi, công tử về không về. Bàn đá xanh cỏ xanh lục, thanh trên cầu đá áo xanh lang, thử phát kim lăng điểu, nhà ai con gái túi đầu cười. Một thanh thanh thúy linh động tiếng nói, hát một bài Bắc Mãng tiểu ca dao. Ung dung lọt vào thai, có khác phong vận. Ca hát là một cái áo trắng thiếu nữ, dù là báo cắt đầy mặt, ngày cao chiếu, thiếu nữ nhưng như cũng không nhốn bụi trần, tựa như thiên trên đỉnh ngọn núi một vòng tuyết động, trắng toát, không có chút nào tì vết, cũng không có tuyết động băng lãnh. Một tuấn mỹ như yêu nam tử áo đen đứng tại dốc cao bên trên, ngóng nhìn phương bắc, lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa một tòa thành trì. Nhìn tựa hồ rất gần, nhưng nhìn núi làm ngựa chết, vẫn còn có một đoạn đường. Nam tử áo đen mũi chân tại mặt đất có chút một điểm, nhẹ nhàng lướt xuống dốc cao, tay áo bay lên, lướt qua như phi tiên. Nhạn hồi quan ngay ở phía trước, qua nhạn hồi quan hướng bắc, liền là Bắc Mãng địa bàn. Nghe nói bảo vệ nghiêm mật, năm dặm một thoại, 10 dặm một đôn, 100 dặm một thành. Nam tử áo đen lắng nghe trong gió thăm thẳm phiêu đãng tiếng ca, thẳng đến áo trắng thiếu nữ đem ngày hôm qua từ một cái Bắc Mãng đứa trẻ nơi đó nghe tới đồng dao hát xong, mới khẽ cười nói. Áo trắng thiếu nữ làm tay vướt ve lấy từ vai rủ xuống tóc đen, mang theo ưu hoàn nói, "Đồng hoàng, ngươi chạy tới Bắc Mãng làm gì à? Nơi này đầy trời báo cát, đối làn da thật không tốt, tuốt khô ráo." Nam tử áo đen nâng trán, nữ nhân chú ý điểm luôn luôn không giống nhau dạng. Hắn ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, vẫn như cũ rất có kiên nhẫn giải thích nói: "Ta võ công đại thành lúc liền nói qua, muốn đạp lượt sơn hà, thưởng tận cảnh đẹp. Hai chuyến trung nguyên được, Ly Dương cảnh sắc đã thưởng hơn phân nửa. Mà Bắc Mãng phong cảnh thô cuồng, nhất xuyên đá vụn to như đấu, theo phong mãn thạch đi loạn. Hiện tại có thời gian, như không đến xem nhìn, tương lai ha không tiếc với. Đương nhiên, vậy có mấy làm việc nhỏ muốn làm, bất quá cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là ngươi, đều để ngươi đợi tại Huy Sơn, còn càng muốn đi theo ta Bắc Mãng." ngươi không là ưa thích nhìn họa quyển tiểu thuyết à, ta đều có thể để cho người ta sưu tập thiên hạ tiểu thuyết, tạo điều kiện cho ngươi đọc. Thậm chí còn có thể thuê nhà tiểu thuyết đến. Ngươi muốn cái gì nội dung cốt truyện, bọn hắn liền viết cái dạng gì nội dung cốt truyện. Nói là cái gì văn nhân khí khái, nhưng mấy trăm lượng, mấy ngàn bạc đập xuống, ta cũng không tin nện không con bọn hắn eo. Đám người kia luôn luôn không có tiết tháo, ta hiểu rõ cực kỳ. Mới không cần, lần trước ngươi về Bắc Lương, nói là rất nhanh liền trở về. Kết quả ngươi đi Bắc Lương về sau, đầu tiên là cùng ngươi mỹ nhân ngư đi thượng âm học cùng, sau đó lại là phó vương tiên tri ước. Nếu không có ta cùng Thanh Phong cũng đi Võ Đế Thành, chỉ sợ còn tìm không thấy ngươi. Bạch y nữ tử vểnh lên quyết miệng, trong giọng nói mang theo một chút u oán. Cái này một đôi tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng khí chất khác lạ nam nữ, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Đồng Hoàng cùng Mộ Dung Ngô Trúc tỷ đệ. Trước đây Ngọc Liên Thành cùng Vương Tiên Tri một trận chiến về sau, lại về tới Huy Sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cảm nộ cùng Vương Tiên Tri một trận chiến thu hoạch. Vương Tiên Tri vô địch thiên hạ một giáp, đối cửu phẩm võ đạo hệ thống phỏng đoán xa không tầm thường cao thủ có thể so sánh. Đường cũ dây bên trong, Từ Phượng Niên trải qua nhiều mặt mượn lực, miễn cương đánh thắng Vương Tiên Tri, lại cũng là bởi vì Vương Tiên Tri không có thỏa thích xuất thủ, cam tâm tình nguyện chịu chết. Cùng dạng này cao thủ quyết đấu, đối với phẩm nộ cửu phẩm võ đạo vô cùng hữu ích. Đúng, trong lúc đó còn cùng độc chiếm thiên tượng tám đấu phong lưu tạo quan tử trao đổi một phen, cũng là rất có thu hoạch. Ngọc Liên Thành có thể cảm giác được, hắn cách thiên tượng cảnh không xa. Phương thế giới này cửu phẩm võ đạo đối với hắn rất có ích, nhất là nhất phẩm tứ cảnh. Kim cương cảnh khiến cho hắn thể phách rất là tăng cường, chỉ huyền cảnh bên trong, càng là ngộ ra chỉ huyền bí kỹ phá toái, vậy chính là bởi vì cái này phá toái chi lực, mới khiến cho hắn có thể tùy tiện đánh tan Vương Tiên Tri bực này tuyệt đại cao thủ. Nếu là thành tựu đại thiên tượng cảnh giới, không biết có thể hay không lấy thân thay mặt thiên, hô phong hoán vũ. Phen này đến Bắc Mãng, bên trong một cái nguyên do liền là cùng Bắc Mãng cao thủ so chiêu một chút. Nhất phương khí hậu nuôi nhất phương người, có lẽ Bắc Mãng cao thủ có thể cho hắn không giống nhau dạng trải nghiệm, nhưng càng nhanh tấn thăng thiên tượng cảnh. Đúng, nhớ kỹ Bắc Mãng còn có cả người phụ đại khí vận hô diên quan âm, có lẽ cũng có thể bắt về Bắc Lương. Đồng Hoàng, ta nghe nói Bắc Mãng khắp nơi đều có ma đầu, từng cái ăn người uống máu, chúng ta sẽ không gặp phải dạng này người a. Mộ Dung Nô Trúc có chút lo lắng nói. Hai người hướng Nhạn Hồi Quan đi đến, tuy là đi bộ, nhưng dùng tới khinh công, tốc độ nhưng cũng không thể so với tuấn mã lao vụt chậm hơn bao nhiêu. Ngọc Liên Thành tất nhiên là không cần nhiều lời, Mộ Dung Nô Trúc bây giờ vậy có nhất phẩm tiêu chuẩn, lại thêm không giống với phương thế giới này vận khí thủ đoạn, đi đường ngược lại là không có phiền phải gì. Bắc Mãng tuy có 10 đại ma đầu, nhưng cũng không phải khắp nơi ma đầu. Ngươi trước đó không phải còn gặp qua Bắc Mãng người sao? Tiểu cô nương kia còn dạy ngươi ca hát. Ngọc Liên Thành có chút một cười, một đôi mắt bên trong hình như có xuân thủy liễm diễm, ngựa khi ôn hòa nói, "Thú chi, liền xem như ma đầu, ngươi không có chọc hắn, hắn cũng chưa chắc gặp người liền giết." Đối với người khác đáp lại cười mịn, người khác tự nhiên là muốn về lấy thiện ý. Hắn mặc dù thường xuyên vậy xấu nhất ác ý đi suy đoán người khác, lại không nghĩ tỷ tỷ Mộ Dung Nô Trúc cũng là như thế, giống nàng như vậy tiểu nữ, vô luận bất cứ lúc nào, đều hẳn là nở rộ nhất tươi đẹp ôn nhu dáng tươi cười. Về phần tất cả hắc ám, liền để hắn cái này nam nhân đến gánh chịu là được. Nói đến, lần này để Mộ Dung Nô Trúc tùy hành Bắc Mãng, vậy không hết là xấu sự tình, chí ít có thể lấy để nàng khoảng cách Hiên Viên Thanh Phong cái kia nữ nhân điên hơi xa một chút. Thật. Mộ Dung Nô Trúc nghi ngờ nói. Thật. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, Bắc Mãng vậy có rất nhiều người tốt, cười mỉm a thiếu nữ. Xuyên qua một mảnh chập trùng vùng núi, tiếp tục tiến lên một lát, chuyến ra thảm thiết tiếng chém giết đến. Mộ Dung Nô Trúc đôi mắt đẹp hướng Ngọc Liên Thành quét tới, cắn môi một cái. Ngọc Liên Thành khụ khụ hai tiếng, hẳn là mã tặc giặc cỏ, chúng ta đi nhìn một cái. Cái này Bắc Mãng bắt ngát như thế, ngươi chính là muốn gặp được ma đầu cũng chưa chắc gặp được. Đây cũng không phải lời nói dối, hai nước biên cảnh mã tặc nhiều như hoàng, đoạn đường này đến, bọn hắn tỷ đệ gặp mấy phát. Quả nhiên, chỉ thấy có mười mấy mã tặc vây một đôi trung niên nam nữ. Như thế cùng nhãn lực tốt xấu không quan hệ, thật sự là cái này chút mã tặc trang phục quá mức rõ ràng. Phần lớn nửa người trên trần trụi, đai tư chất quần bò, lộ ra sức sẹo hình xăm bộ dáng, tướng mạo hung ác, còn kém không có ở trên mặt đâm xuống tặc phỉ hai chữ. Mà bị mã tặc đang bao vây năm nam nữ vậy cực kỳ thú vị. Nữ tử gương mặt bôi lên dày đặc son phấn, ngưng kết thành nhanh, hiển nhiên là không hiểu trang điểm kỹ xảo, thập phần bắt mắt. Vòng eo lay động, bất quá cái này có thể tới tiêu ba mẫu đất thùng nước eo, làm sao vậy chập chững không ra phong tình. Bên cạnh nam tử cái đầu rất cao, lại là da bọc xương, nặng không hơn trăm cân, như lay cán bình thường, lộ ra so mềm mại nữ tử còn muốn yếu đuối mong manh, thần sắc chất phác, ánh mắt đục ngầu, phảng phất còn không tỉnh ngủ. Càng kỳ hoa là, cái kia nữ nhân mập, chính như chim nhỏ rúc vào nam tử trong ngực. Nhìn như là một đôi vợ chồng, nhưng thấy thế nào đều không lên đúng, để cho người ta hoài nghi nữ tử kia lúc ngủ xoay người một cái, liền muốn đem nam tử đẻ chết. Ha ha, tốt nữ nhân béo, cầm lấy đi đốt đèn trời đều muốn đốt cái ba ngày ba đêm. Một ngựa tặc dò xét hai cái con mồi, hoàn toàn đem hai người coi như cái thất gỗ bên trên thịt cá. Ha ha, trước không nên giết, ta tốt cái này một ngụm. Lại một cái mã tặc cười râm một tiếng, béo muội tử, ngươi nam nhân này nhìn lên liền là cái ma bệnh, lục soát hầu tử mở dạng. Có hứng thú hay không cùng ta đại chiến 100 hiệp? Cái kia nữ nhân mập không có chút nào sợ hãi, liếc xéo một chút, phát huy Bắc Mãng nữ tử phong khoáng, lao nương đối 100 cân trở lên hán tử không ý nghĩ gì, ngươi vô cùng lo lắng thèm cái gì, liền ngươi suy dạng kia, chỉ sợ còn thoát, phía dưới đều không có hai lượng. Mã tặc nhao nhao hống cười lên. Cái kia nữ nhân mập quay đầu nhìn về nhà mình nam nhân, hỏi, lão quỷ, thật vất vả đi ra cùng ngươi đi một chuyến, tiến nhập hàng. Liền gặp loại này bẩn thỉu nhân vật, nói thế nào? Cái kia khô gầy nam tử hiển nhiên là cái bất thiện ngôn tử, chỉ là chất phát nói, ngươi nói, ta làm. Bà chủ than thở nói, liền đều giết đi, dù sao đoán chừng ngươi vậy đói bụng, nơi này cách nhạn hồi quan còn có một đoạn đường. Đám kia mã tặc nghe nói, tùy ý cười nhạo. Ha ha, hẳn là điên rồi phải không, cứ như vậy cái lục soát ngay cán, lao tử một cái tay liền có thể bóc chết. Ha ha ha, thật là một đôi ngu xuẩn, hiện tại nếu có thể đập cái đầu. Ngươi làm cái gì? Lúc trước đối nữ nhân mập trêu đùa mã tặc đứng mày. Đã thấy khô gầy nam tử bóng dáng giống như lung lay, trong tay nhiều hơn một vũng máu, khỏe miệng cũng mang theo một mảnh đỏ tươi. Lao Trương, ngươi ngực. Còn lại mã tặc kinh ngạc nhìn xem cái kia mã tặc ngực. Cái kia họ Trương mã tặc túi đầu xuống, liền thấy một trận huyết sắc lan tràn, ngực chẳng biết lúc nào thêm ra lớn chừng cái đấu vết thương, bây giờ mới phát giác đau đớn. Mắt tối sầm lại, lật ngã xuống đất. Càng động càng đói. Khô gầy nam tử liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt đã chuyển hóa làm đỏ thẫm, miệng đầy máu tươi, ánh mắt lần nữa quét hướng bốn phía mã tặc, bóng dáng lần nữa đung đưa. Bình thường khối lớn điểm kim, ngoạm miếng thịt lớn mã tặc dọa đến ra đầu nổ tung, lập tức dục ngựa phi nước đại. Trên thực tế, cái này mã tặc bên trong có mấy cái hảo thủ, liên thủ lại, chưa hẳn không thể ngăn trở người này. Nhưng chính là đặt ở dân gió nhanh nhẹn dũng mãnh bắc mãng, trước mắt vị này đều là ma đạo nhân vật. Rất nhanh, ngoại trừ hai kỵ chạy tương đối nhanh bên ngoài, còn lại mã tặc nhau nhau chết. Ngươi là ai? Cuối cùng bị đánh rơi xuống ngựa là mã phỉ đầu mục, miễn cương cùng nam tử trung niên qua hai chiêu, liền ngã vào trong vũng máu. Nam nhân ta gọi Tạ Linh, cảm ơn Tạ, Linh tính Linh. Nam tử trung niên không có để ý tới nàng, nữ nhân mập cười duyên hồi đáp, về phần ta, ngươi có thể gọi ta bà chủ, vịt đầu lục bà chủ. Nguyên lai là ma đầu. Tạ Linh. Đang nói xong bốn chữ này về sau, mã tặc đầu mục nghiêng đầu một cái, đã không có khí tức. Cùng ma đạo sự suy thoái Ly Dương Vương triều khác biệt, Bắc Mãng Vương triều luôn luôn tuân theo chuyện giang hồ người giang hồ tự mình giải quyết, còn hàng gia thập đại ma đạo cự phách. Trong đó tùy tiện một vị, tại Ly Dương Vương triều chặt 10 lần đầu đều không đủ. Bên trong một cái ma đầu, bài danh thứ 10, dùng tên giả Tạ Linh. Lão quỷ, làm sao lại chém tận giết tuyệt, không nói bụng. Tự xưng bà chủ nữ nhân mập nghi ngờ nói. Ma đầu Tạ Linh lau một cái bên môi vết máu, ánh mắt chuyển hướng núi đá thấp thoáng chỗ nói, chân tu mỹ vị phía trước, lại sao ăn được bực này bẩn thỉu chi vật. Ta cùng Lạc Dương ma đầu kia giao thủ, thụ trọng thương, ngã xuống kim cương cảnh, một thân tu vi như hồng thủy thất bại. Lần này vốn là cùng ngươi thu mua hàng hóa, đồng thời giải sầu một chút, lại không hiện lại gặp được gan rồng phượng thủy, trời ban bảo vật. Ta như ăn, chẳng những thương thế có thể phục hồi như cũ, hơn nữa còn có thể nâng cao một bước. Bà chủ con ngươi đảo một vòng, lộ ra phong tình vạn trùng dáng tươi cười, nguyên lai còn có qua đường khách nhân, không ngại đi ra một lần. Ta cùng lão quỷ đều không phải là người xấu, nhiều nhất là đòi hỏi một viên đỏ tươi chi vật, mong rằng khách nhân không còn keo kiệt hơn. Trầm tĩnh một lát, hai đạo bóng người chậm rãi đi ra. Một nam một nữ, mặc dù phảng phất là bao phủ một tấm lụa mỏng, cho người ta một loại mông lung cảm giác, nhưng đều là cực sáng chói nhiệm vụ. Nha, quả nhiên là nhân trung long vượng. Bà chủ kinh hô một tiếng, lại nói, lão quỷ, ngươi nhìn chúng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Thứ 10 ma đầu Tạ Linh chỉ hướng nam tử. Tiểu ca, mượn ngươi một vật như thế nào? Bà chủ cười tủm tỉm, nói chuyện cũng là nhẹ giọng khẽ nói, phảng phất như là tại đồng nhân thương lượng một bút quyển vợ nhỏ mua bán. Chồng của ta cùng một cái nữ nhân điên đánh không bị thương, cần nhất vật đại bổ, ngươi yên tâm, chỉ cần một viên, chúng ta tuyệt không làm khó dễ bên cạnh ngươi tiểu nữ nhân. Cái kia dịu dàng nữ tử gặp Tạ Linh nhìn tới, lại nghĩ tới đối phương cử động, nhịn không được dùng mình một cái, một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ta thấy mà yêu. Mà nam tử thì là lộ ra một trương ấm áp dáng tươi cười, bà chủ, chúng ta chỉ là mượn cái đường, không đáng như vậy đi. Ngày bình thường đối 100 cân trở lên nam tử không có bất kỳ cái gì hảo cảm bà chủ, nhìn xem trương này tuấn mỹ khuôn mặt, lại cũng là giật mình trong lòng. Chỉ là Tạ Linh lạnh hừ một tiếng, bà chủ liền lấy lại tinh thần, xê dịch béo tốt thân thể mềm mại, từng bước một hướng một nam một nữ đi tới, thở dài nói, tốt tuấn tiểu ca, chỉ đổ thừa ngươi số mệnh không tốt, sinh có như thế bảo vật. Chỉ cần có thể chữa cho tốt chồng của ta bệnh, chính là hoàng thân quý tộc cũng phải chết. Chỉ cần ngươi để cho chúng ta đi qua, chính là nhiều giao chút ngân lượng cũng là đủ để. Đã thấy cái kia anh tuấn tiểu ca nhưng như cũng một mặt sán lạn dáng tươi cười, nói chút chịu thua lời nói. Ngẫu tựa hồ còn tại nhỏ giọng thầm thì cái gì, chỉ là cách có chút xa, nghe không rõ ràng. Bà chủ từng bước một hướng cái kia đôi nam nữ đi qua, cũng không cảm giác đến bất kỳ khí cơ lưu chuyển, yên lòng. Đương nhiên, như vậy nam nữ trẻ tuổi, coi như học được võ công, lại thế nào lại là nàng nam nhân cái kia nhiều năm láo ma đối thủ. Đợi cho chỗ gần, bà chủ rốt cục có thể nghe rõ cái kia tiểu ca nói nhỏ, tựa hồ muốn cười mỉm, muốn thiện ý. Cái này chút tại Bắc Mãng biên cảnh không đáng giá tiền nhất đồ vật, xem ra là Ly Dương bên kia tới ngớ ngẩn. Tiểu ca, cam chịu số phận đi, nam nhân ta thật vất vả đi ra một chuyến, liền đem ngươi trở thành làm ta đưa cho hắn lễ vật ta. Bà chủ một cái béo tay hướng tiểu ca bắt tới, mặc dù không dùng cái gì lăng lệ chiêu thức, nhưng cũng hô hô sinh gió, bao quát khắp nơi. Tại cái kia béo tay đem sẽ rơi xuống thanh niên mặc áo đen trên vai lúc, thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một chút lệ mang, nhếch miệng lên, lộ ra một ngụm lạnh lạnh răng trắng. Phanh. Sau đó một cỗ to lớn cự lực liền đánh tới, bà chủ miệng phun máu tươi, to lớn thân thể bay tứ tung ra ngoài, tựa như một viên to lớn đạn tháo. Tại bị cự lực đánh kích một khắc này, bà chủ thần đài đúng là trước đó chưa từng có thanh minh. trước kia đủ loại hình tượng tại trước mắt lại hiện ra, lờ mờ nghe được cái kia anh tuấn tiểu ca tựa hồ nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Ít 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 thiện ý. Chợt lại là khẽ than thở một tiếng, thế đạo gian nguy, người tốt khó làm a. Chương 466, lan long vách tường lăn toàn thân. Bà chủ còn chưa biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thân thể liền phảng phất bị một cỗ cự lực đánh trúng, miệng phun máu tươi, bay tứ tung mà ra, tựa như một viên to lớn đạn tháo, ném ra hô hô tiếng gió. Mắt thấy là phải đụng tại sau lưng trên vách núi, Tạ Linh thân hình một cái mơ hồ, xuất hiện tại bà chủ sau lưng. Cánh tay hắn nô ra, bàn tay chống đỡ tại bà chủ phía sau lưng bên trên, hai chân gắt gao đập mạnh đất, ý đồ hóa giải bà chủ khí thế. Chỉ tiếc, lão bản nương này thân hình thực sự quá to lớn, tăng thêm Ngọc Liên thành trợ giúp, bay tứ tung chi thế không thể ngăn cản. Cho dù là vị này Bắc Mãng thứ 10 ma đầu thi triển toàn lực, dưới chân mặt đất vỡ vụn, tạo ra một đầu thật dài khe rãnh, vẫn như cũ khí thế không ngừng. Cuối cùng một tiếng ầm vang, hai người đụng vào một mảnh trong vách núi, đá vụn lăn xuống, bụi đất tràn ngập, che giấu thân hình. Không bao lâu, vách núi lại là một trận vận động, chỉ thấy đầy người bụi đất, đầu rơi máu chảy Tạ Linh từ vách núi trong đá vụn đi ra, trong ngực ôm bà chủ. Tạ Linh cúi đầu nhìn xem trong ngực bà chủ hấp hối, vậy đang nhìn lấy Tạ Linh. Bà chủ xương ngực sụp đổ hơn phân nửa, tựa hồ mong muốn đưa tay đi vuốt ve Tạ Linh hai gò má, nhưng một cái béo tay mới ngã vào nửa đường, liền trùng điệp ngã xuống. Chết. Mà cái kia vị giết người vô số, lệnh giang hồ vô số cao thủ nghe đến đã biến sắc thứ 10 ma đầu Tạ Linh quỳ trên mặt đất hai con ngươi đỏ rực, lại chảy xuống hai hàng huyết lệ đến. Hắn gắt gao là ôm bà chủ thi thể, ngửa đầu phát ra một trận đâm rách màng nhĩ dã thú gào thét, vách núi chấn động rất xuống rất nhiều bụi đất. Vô luận là ai, đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ thâm thúy bi thiết. Mộ Dung Nô chúc hàm răng hơi muốn môi anh đào, đôi mắt đẹp có chút biến thành hồng, lại có chút cảm động. Ngớ ngẩn. Ngọc Liên Thành liếc mắt, giống loại cặn bã này, chết 100 lần, 1000 lần đều là đáng đợi, lúc này hẳn là vỗ tay khen hay mới đúng. Sau đó liền phối hợp đập lên tay đến, lớn tiếng tán dương, đã chết tốt, đã chết tốt. Tạ Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi màu đỏ tươi trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành. Mộ Dung Nô chúc đứng tại Ngọc Liên Thành bên người, đối phương ánh mắt quét tới, chợt cảm thấy thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu, nhịn không được hướng về sau rút lui hai bước. Cắn môi một cái, lại run run rẩy rẩy tiến lên hai bước, đứng sau lưng Ngọc Liên Thành. Liền nghe ma đầu Tạ Linh giọng khàn khàn nói, không sai, Tạ Mộ tu luyện là Tà môn võ công, cái kia võ công khúc dạo đầu chính là muốn miệng ăn tim người 100 quả, Tạ Mộ tội ác tày trời, là nên xuống địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Nàng trợ trụ vi ngược, chết vậy là đáng đời. Nhưng ngươi hẳn là liền không có giết qua vô tội. Hẳn là liền không có tay nhiễm máu tươi. Ngọc Liên Thành túi đầu nhìn xem mình một đôi tay, khẽ thở dài, ta cả đời này, mặc dù không tính là giết người không tính toán, nhưng chết trong tay ta vô tội vậy không tính số ít. Lập tức nét miệng một cười, lại mang theo một cỗ rét lạnh chi ý, đáng tiếc, Bắc Mãng cũng tốt, Ly Dương cũng tốt, giang hồ triều đình, không có gì hơn đều là ý mạnh nhất yếu. Giang hồ đệ tử giang hồ chết, ta cái này nhưng đầu lâu lại ai tới lấy. Ta như chết rồi, ta cho phép các ngươi vừa múa vừa hát, ha ha. Ngươi ngược lại là thản nhiên. Tạ Linh cúi đầu tại nương tử cái chán hôn một cái, sau đó thay nàng xoa trận to trừng mắt hai con ngươi, đứng người lên, một đôi quỷ dị màu đỏ tươi hai con ngươi âm trầm nhìn xem Ngọc Liên Thành, hái người đầu lâu loại sự tình này ta không thích làm. Bất quá ta có thể dùng ngón tay lột ra ngươi ngực, cam đoan ngươi có thể hoặc là nhìn thấy mình tim đập hình tượng. Ít khoan lác. Ngọc Liên Thành giang hai tay đếm, giống ngươi như vậy người, chết trong tay ta, chật chật. Đếm không hết. Tạ Linh giận quát một tiếng, song quyền nặng lôi ngực. Lấy hắn làm tâm điểm, mặt đất một trượng xuất hiện vô số rất nhỏ giàn nước. Đồng thời huyết vụ tràn ngập, hắn tự mình hại mình huyệt khí hải khiếu hơn 300, vô số cố sợi tơ máu tươi thẩm thấu lóe lên, phá thể mà ra, lại là tán mà bất loạn, cuối cùng ngưng tụ thành 6 đầu lớn bằng ngón cái màu đỏ tươi giáng trườn. Trên không trung trườn không ngừng nhắm người mà phệ. Chết đi. Một tiếng gầm thét bên trong, Tạ Linh nhanh chân đánh tới chớp nhoáng. Chỗ đến, bao cát cuồn cuộn, hắn bây giờ thực lực so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp đôi. Trong nháy mắt, ma đầu Tạ Linh liền xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt, trong nháy mắt oanh ra mấy chục quyền. Mỗi một lần đều thế nhưng thúc ngược lại tường thành bình thường. Mà sáu đầu huyết hồng tiểu xà thoát ra, như roi đập, mở ra răng nanh. Hắn tuy bị thứ nhất ma đầu Lạc Dương kích thương, cảnh giới giảm lớn, nhưng nói cho cùng vẫn là nhất phẩm cao thủ, nội tình còn tại. Bây giờ càng là xuất ra áp đáy hòm bản lĩnh, thế không thể đỡ. Đương nhiên, Tạ Linh vậy nhìn ra được, Ngọc Liên Thành là nhất phẩm cao thủ. Bởi vậy coi như giận dữ xuất thủ, vậy lưu lại 3 phân lực, lưng sau đuổi, tùy thời có thể bỏ chạy. Nhưng mà, Ngọc Liên Thành ống tay háo một quyền, liền đem Tạ Linh tất cả thế công hóa giải. Phanh. Tiếp theo, một nắm đấm tại trước mắt hắn phóng đại. Một quyền này cũng không nhanh, phản phất là tại từng tấc tiến lên. Nhưng khí cơ lại đem gắt gao phong tỏa, mà lại quyền thế mãnh liệt, quanh mình không khí như nước chảy rầm rầm quét sạch, đè xuống hắn thân thể, để hắn khó mà bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, ma đầu Tạ Linh sinh lập tức ra to lớn nguy cơ cảm giác. Cái này cảm giác nguy cơ so với lúc ấy đánh với Lạc Dương một trận càng thêm mãnh liệt. Tạ Linh hai tay phong tỏa, nhưng rất nhanh liền có xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Hắn không để ý đau đớn, thôi động sáu đạo huyết xà du động, nhưng cái này sáu đạo huyết xà vậy trong nháy mắt bị đánh tan. Mãnh liệt lực quyền oanh kích phía dưới, Tạ Linh bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, giống nhau lúc trước bà chủ. Bất quá hắn thực lực, kinh nghiệm nhưng so với bà chủ càng thêm mạnh mẽ, càng lao đạo hơn. Tạ Linh cưỡng ép ngưng tụ ngực tán loạn như bay phất phơ khí cơ, đem eo vặn một cái, mũi chân tại mặt đất đạp mạnh, mượn Ngọc Liên thành lực quyền liền muốn chạy trốn. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần đem môn kia bí tịch tu luyện tới, không quản là Lạc Dương vẫn là người trước mắt này, tương lai cũng có thể báo thù rửa hận. Nhưng mà, mới vừa vặn lướt đi hơn 10 trượng khoảng cách, Tạ Linh thân hình hồn nhiên ngưng trệ không động. Hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía một mặt nhẹ như mây gió Ngọc Liên thành. Toàn thân run rẩy, trên da thịt hiện ra từng đạo nhỏ vụn vết thương, cuồn cuộn máu tươi trào ra, đem quần áo nhiễm hồng ướt nhẹp. Khóe miệng giống như bởi vì tiếp nhận thống khoái mà không ngừng run rẩy, màu đỏ tươi trong hai con ngươi mang theo một chút nghi hoặc. Bờ môi phảng phất nhuyễn đông lúc đích, nhưng căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đúng đúng tại người chết, Ngọc Liên Thành luôn luôn rất hào phóng, giải thích nói: "Biết lao kiếm thần Lý Thuần Cương lăn long vách tường sao?" Kiếm khí trên mặt đất lan lộn, vừa đi vừa về quét sạch. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, lăn long vách tường nếu không phải trên mặt đất lan lộn, mà là tại nhân thân bên trên lan lộn, cái kia uy lực lại sẽ như thế nào? Ngươi cực kỳ may mắn, có thể nếm thử tư vị này. Dứt lời, quay người đưa tay che Mộ Dung Ngô Trúc con mắt, bé ngoan, không nên nhìn. Chính là một trận kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, như là đêm quạ kêu rên. Trên mặt đất rất nhanh nhiều hơn một đoàn huyết nhục mơ hồ chi vật, phản phất thiên đao vạn quả, lăng trì hình thức ban đầu bình thường. Thật sự là, ta rõ ràng là muốn phải làm cho tốt người tới. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài, chợt lại phân chấn, bất quá làm thịt dạng này ma đầu, cũng coi là thắng tạo 700 cấp phận, ta vẫn là người tốt bóp. Mộ Dung Ngô Trúc vểnh lên quyết miệng, nhìn xem Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành đương nhiên biết nàng ý nghĩ, sờ lên cái mũi, ha ha nói: "Muốn loại này cực đoan phần tử vẫn là số ít, chúng ta vẫn là phải tin tưởng Bắc Mãng nhiều người tốt, ma đầu cũng chưa chắc liền hội làm sát." Tại Mộ Dung tỷ đệ rời đi không lâu, một tên người khoác cà sa lấy giày sợi đây, một mặt thương xót bẩn đắng lao tăng đường tắt đến tận đây, đơn giản trước mắt cái này thây ngã khắp nơi một màn, ung dung khẽ than thở một tiếng: "A Di Đà Phật." Thế như lửa chỗ ở, mọi người đều đắng. Liên ngồi xếp bằng, hai tay chắp tay trước ngực, tụng kinh niệm Phật, vì mọi người siêu độ bể khổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 467, Long Thụ Tăng Nhân. Nhạn hồi quan, cô thành một tòa, ở vào Bắc Mãng Ly Dương ở giữa, thuộc về mơ hồ, cha không thương mẹ không yêu, hai cái vương triều đều ăn ý chưa từng điều động quan lại tiến vào chiếm giữ, mậu dịch kết giao, bù đắp nhau, ngược lại là trở thành phồn hoa đại đô thị. Hai triều hành binh sự tình, lên chiến hỏa, bách tính thì bốn phía tản mạn khắp nơi. Chiến sự ngừng, chiến hỏa tắt, thì nặng hợp thành trong thành, xem như chuyện thường ngày. Với tư cách hai nước biên cảnh, tự nhiên dân gió bưu hãn, đạo tặc hành hành. Trước đây, Ly Dương còn có vị vang danh thiên hạ lớn văn hào mang thư đồng du lãm biên cảnh, mong muốn biết liền bao la hùng vị thê lương biên tái thơ, kết quả không tới nửa tháng liền bị người cầm ngón tay bị đứt đi cùng chỗ ở gia tộc muốn kết sủ tiền chuộc. Nơi này tập tục thập phần mở ra, từng vị nữ tử xuất đầu lộ diện, mặc mát mẻ. Bởi vì ẩm thực thói quen khác biệt, phát dục vô cùng tốt, cái kia chập trùng run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ, rất là một đạo đáng chú ý phong cảnh. Ngọc Liên Thành đi tới một gian trà sạp hàng ngồi xuống, nước là vô cùng đơn giản nước giếng, trà lá cũng là giá rẻ nhất trà lá trà bột phấn, bất quá một bát trà liền muốn nửa sâu tiền, đơn giản quý không hợp thói thường. Nghĩ lại, không quản tốt trà hỏng trà, có thể từ Giang Nam hoặc Tây thuộc đi trà mã cổ đạo ngàn dặm xa xôi vận hội nhạn hồi quan, cho dù là không vào được tịch trà bột phấn, vậy tiện nghi không được. Đúng lúc này, một cái bần đắng lao tăng vậy xông vào trong thành. Cái này hòa thượng lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao Bắc Mãng diệt Phật, vô số tăng lữ trốn hướng Bắc Lương. Mà Bắc Lương vị kia mất sớm vương phi tin Phật, ngay tiếp theo toàn bộ Bắc Lương đối Phật môn quan hệ đều thập phần thân mật, nương tựa theo đầu chọc thân phận, lan lộn cái không lo ăn uống vẫn là dư xài. Từ trước đến nay chỉ có tăng lữ đi Bắc Lương phó Bắc Mãng lại ít càng thêm ít. Vậy may mắn tòa này biên cảnh không thuộc về Bắc Mãng, nếu không sớm có người thanh lão lửa chọc chộp tới gặp quan lấy thưởng. Lão hòa thượng bờ môi khô nước, cũng muốn lấy bát uống trà, bất quá lao bản nói giá cả về sau, cái này hòa thượng lập tức một mặt đắng chát, sờ lên trong túi tiền đồng, đoán chừng cũng liền đủ cùng hai bát trà. Nhưng hắn chuyến này chính là đường xá xa xôi, nếu là đem tiền hoa ở chỗ này, đằng sau coi như khó đi. Vị đại sư kia, mời nơi này ngồi, ta mời ngươi uống một bình trà. Ngọc Liên Thành đối hòa thượng vẫy vẫy tay, chợt lại cười ha ha nói, trước kia đều là mời người uống rượu, cái này mời người uống trà vẫn là lần đầu. A Di Đà Phật, giá như vậy tăng liền cảm ơn vị công tử này. Lão sinh hai tay chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, vậy không khách khí, đặt mông ngồi xuống, phối hợp giới thiệu nói. Lão nạp từ phía Nam Lưỡng Thiện tự hướng Bắc mà đi Kỳ Lân Quan, cùng một vị đạo môn lão hữu nói một chút lý. Bất quá lẫn nhau cũng đã nói mấy chục năm, ai cũng nói bất quá ai, nghĩ đến lần này hơn phân nửa cũng là nước đổ đầu vịt. Lưỡng Thiện tự, xin hỏi thế nhưng là Long Thúc Cao Tăng. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, ánh mắt sáng rực. Công tử mắt sáng, Cao Tăng không dám, lão tăng pháp danh chính là Long Thụ. Cái kia lão hòa thượng uống một ngụm trà, lộ ra hài lòng thần sắc. Quả nhiên là Long Thụ Tăng Nhân. Ngọc Liên Thành lại hỏi một câu. Từ là công tử suy nghĩ trong lòng vị kia Long Thụ Tăng Nhân. Lão hòa thượng ha ha một cười, nhìn phong trần mệt mỏi, không có chút cao người khí tức. Nhưng Ngọc Liên Thành lại trang nghiêm bắt đầu. Trước mắt vị này nhưng cũng là có thật nhiều danh hiệu người. Long Thụ Tăng Nhân, Xuân Thu 13 giáp chi thả giáp. Lưỡng Thiện tự chủ trì, Phật môn thánh nhân, áo trắng lý đương tâm chi sư, một thân chỉ đọc Kim Cương Kinh, thành tựu Kim Cương bất bại. Ngọc Liên Thành luôn luôn tôn kính Phật môn đám người, lúc này vén tay áo lên, lộ ra đống cắt quả đấm to, ta liền nói khí huyết làm sao cường thịnh như vậy, không thể nào là hạng người vô danh. Đã sớm muốn cùng Phật môn cao thủ so chiêu một chút, nhìn một chút Phật môn kim thân, thật chính nhất phẩm bất bại kim cương. Ra tay đi, ngươi để cho ta ba chiêu. Lão hòa thượng liền vội vàng khoát tay nói, Mộ Dung công tử nói đùa, Mộ Dung công tử nói đùa. Thế nhân đều biết Mộ Dung vô địch, võ bình thứ nhất, thiên hạ vô song, bần tăng bộ xương giả này có thể không chịu nổi hủy đi. Đối với Long Thụ tăng nhân nhìn ra thân phận của hắn, Ngọc Liên Thành vậy không thèm để ý, kéo lên Long Thụ tăng nhân ống tay áo, không được, hôm nay nói cái gì cũng phải cùng ta đánh một trận. Long Thụ tăng nhân vẻ mặt đau khổ nói, khi thật muốn đánh. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, khi thật muốn đánh, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là Phật môn kim cương lợi hại, vẫn là ta thể phách càng mạnh mẽ hơn. Nhất phẩm tứ cảnh bên trong, Phật gia nhập môn tức kim cương bất bại. Mà Long Thụ tăng nhân đồ đệ, áo trắng Ly Dương Tâm chính là kim cương cảnh đệ nhất nhân, cùng chỉ huyền thứ nhất Đặng Thái A, thiên tượng thứ nhất Tào Quan Tử cùng lĩnh nhất phẩm Phong Lưu. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, thân sư phụ tự nhiên yếu không đến vậy đi. Long Thụ tăng nhân hai tay chắp tay trước ngực, nhướng mày, lập tức sinh ra một cỗ hùng vị khí cơ đến, tốt, đã như vậy, bần tăng tại chỗ nhận thua. A. Ngọc Liên Thành khẽ giật mình. Long Thụ tăng nhân mặt một cái liền vượt dưới đến, Mộ Dung công tử là thiên hạ đệ nhất nhân, bần tăng bộ xương giả này còn muốn đi Kỳ Lân Quan đi một lần. Công tử nếu thật muốn xuất thủ, lão tăng cũng chỉ có thể tại chỗ quỳ xuống đi cầu người không cần đánh nữa, đánh cũng không cần đánh mặt, không phải không có cách nào gặp người. Tốt, lão tăng nói xong, công tử ra tay đi. Dứt lời, bưng bít lấy đầu trọc, một bức tùy ý đánh chửi bộ dáng. Ngọc Liên Thành bất đắc dĩ nâng chán, một lần nữa ngồi xuống, hòa thượng, ngươi thắng. Lần này đi Bắc Mãng, nhưng là vì diệt Phật một chuyện. Lão hòa thượng một lần nữa chui lầu ra, có chút một người, lão tăng có lần này đi cũng không phải là vì muốn cảm hóa Bắc Mãng hoàng đế, chỉ là muốn vì thế nhân chứng được Phật tâm một viên. Lại là một tiếng ai thán, Phật ở trong lòng, Bắc Mãng muốn diệt Phật, không có chùa miếu, không có hương hỏa, không có Phật kinh, không có tín đồ. Tại lão nạp xem ra, đều được. Nhưng nếu mấy chục vạn tăng nhân mất đi Phật tâm, không có tín ngưỡng, lại là không quá được. Một cá nhân tâm bên trong, luôn luôn phải có ý đồ, không phải trống rỗng, nhiều khó chịu a. Cho nên ngươi liền nói cho Bắc Mãng tất cả tăng nhân, trên đời này còn có Phật, bọn hắn chỗ kiên trì, cũng không phải là không có ý nghĩa. Ngọc Liên Thành quét cái này người khoác cả sa lão hòa thượng một chút. Long Thụ tăng nhân khẽ mỉm cười nói, nghe thiên mệnh, làm hết sức mình mà thôi. Ngọc Liên Thành cùng vị này hoàn toàn xứng đáng Phật môn thánh nhân nói chuyện với nhau lên, đều là cùng Bắc Mãng diệt Phật tương quan. Không bao lâu, Long Thụ tăng nhân đứng dậy cười mỉm, chắp tay trước ngực thi lễ. Lão tăng là thời điểm cần phải đi, công tử một thân tu vi, có thể xưng thánh nhân thần người, chỉ là hy vọng ít sát sinh, nhiều làm việc thiện sự tình. Giữa thiên địa hạo nhiên có chính khí, tu hành một đạo, mặc dù không bài xích sát khí, chỉ bất quá xen lẫn lệ khí hoàn khí, trung bi là hỗn tạp, dễ nhập lạc lối. Ngọc Liên Thành đem chén trà buông xuống, lắc đầu nói, nguyên lai lão hòa thượng tới đây, chính là vì nói dạng này một lời nói, coi là thật đủ nhàm chán. Chỉ sợ cái này hòa thượng chính là nhìn thấy trên đường thi thể, mới đi vào bên trong tòa thành nhỏ này, vì bất quá là hướng Ngọc Liên Thành đưa lên cái này lời nhảm thái nói nhảm. Nghe cùng không nghe vào công tử, nói cùng không nói tại lão tăng. Long Thụ tăng nhân có chút một người, công tử mời ta uống trà, lão tăng vậy tử nên có chỗ biểu thị. Ngón tay nơi cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, màu vàng kim máu tươi nhỏ xuống tại trong chén trà, rực rỡ ngời ngời. Lão tăng đi vậy, nguyện công tử võ đạo hưng thịnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 468, có nữ ma đầu đường xa mà đến. Nhạn hồi quan. Sắp trời đã tối. Một gian khách sạn bên trong, Ngọc Liên Thành tuyển một gian tốt nhất gian phòng. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn có một đoàn dòng máu màu vàng nóng, trong máu tản mát ra bàng bạc sinh cơ, lệnh cả phòng nhiệt độ không khí đều phảng phất đống nhiên tăng lên. Trong mơ hồ phảng phất có thể nghe được từ trong máu tươi chuyển ra phản âm khẽ hát, nhưng cẩn thận nghe qua nhưng lại phảng phất là hư ảo đại động. Đây là Long Thụ tăng nhân lưu lại huyết dịch. Long Thụ tăng nhân không hổ là Xuân Thu 13 giáp bên trong thả giáp Phật môn thánh nhân một dạng tồn tại, chỉ bằng cái này máu tươi có lẽ liền có thể trợ một vị nhị phẩm đỉnh phong tấn thăng nhất phẩm kim cương cảnh. Nhất phẩm tứ cảnh bên trong chỉ có Phật môn mới có thể độc lĩnh kim cương cảnh Phong Lưu. Giống như Xuân Thu đại chiến Long Thụ tăng nhân, bây giờ áo trắng Lý Dương Tâm, mà cái này màu vàng kim máu tươi chính là kim cương cảnh huyền bí chỗ. Lột đi phàm huyết, thánh huyết nhập thể, thành tựu kim cương thân thể. Có thể khoảng cách gần như vậy, lại không thêm hạn chế nhìn trộm kim cương thánh máu huyền bí, có thể nói vô số võ đạo cao thủ tha thiết ước mơ sự tình. Phần cơ duyên này, so với lượng tiện tự thần công bí tịch đều muốn tới chân quý. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, một giọt máu tách ra, rơi vào Ngọc Liên Thành trên ngón tay. Rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc khí cơ, cũng không thể tầm thường so sánh trọng lượng. Hắn mi tâm ẩn ẩn tản mát ra kỳ dị ba động, thần niệm bao phủ hiện ra kim quang màu tươi. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, bắt đầu nghiên cứu Phật môn kim cương ảo diệu. Có lẽ hắn nhưng lợi dụng cái này thánh huyết, thành tựu chân chính Phật môn kim cương cảnh, thể phách so với ban đầu nâng cao một bước. Phật môn thánh huyết. Nhạn hồi quan trên tường thành, có một nữ tử áo vàng, đứng chắp tay, chán hơi ngửa, xa xa hướng nội thành nhìn lại. Lúc này nhạn hồi quan phá lệ yên tĩnh yên ắng, như là một vị tuổi già lão phụ ngủ gà ngủ gật. Nhưng bà lão này một khi từ trong ngủ mê thức tỉnh, liền sẽ trở nên dị thường dữ tợn tàn bạo. Một vòng tàn nguyệt giữa trời, ánh trăng trong ngần vẩy vào nữ tử áo vàng bóng dáng bên trên, để nàng có loại siêu phàm thoát tục cảm giác, có thể cho người vô hạn mỹ hảo huyễn tưởng. Nữ tử xoay đầu lại, mái tóc như mây, da thịt như tuyết, hai con ngươi xích tử, ánh mắt lưu chuyển kiếm, mang theo lấy mỹ lệ cùng tăng thương. phảng phất kinh lịch thương hải tăng điển, có không phù hợp dung mạo thành thục. Tại bên cạnh cô gái, có một cái viên hồng châu huyền không, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nếu là kiến thức rộng rãi hạng người, hoặc nhận ra đây là trong truyền thuyết Ly Châu. Bắc Mãng Diệt Phật, Ly Dương Lượng Thiện tự người tới, cho nên mới là thích giả Long Thụ tăng nhân vẫn là áo trang lý đương tâm. Nữ tử áo vàng thần sắc thủy trung bao phủ hàn ý, phảng phất núi xa băng tuyết. Lại yên nhiên một người, phảng phất một sợi ánh mặt trời chiếu mà xuống, băng tuyết tan rã. Chỉ là cái này ánh nắng cũng không phải ấm áp ngày xuân nắng ấm, mà là nóng như thiêu như đốt, nó đỏ như huyết tàng dương, mang theo một loại lanh khốc túc sát. Ta ngược lại muốn xem 800 năm về sau, cái gọi là Phật môn kim cương có bao nhiêu lợi hại. Thiếu nữ áo vàng thân hình mở ra, phiêu miếu như lạc thủy chi thần, hóa thành một vòng hoàng quang, hướng thánh huyết khí cơ phương hướng lao đi. Mà viên kia hồng châu thì là theo sát tại thiếu nữ bên cạnh, như bóng với hình. Nàng bay lượn tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đến một gian khách sạn bên ngoài, uyển như ưu linh bay vào khách sạn hậu viện, cũng chính là khách nhân ngủ lại địa phương. Thiếu nữ áo vàng chính phải cẩn thận cảm thụ cái kia một đạo thánh huyết khí cơ chỗ, cách một tiếng, một gian khách phòng đẩy ra, từ đó đi ra một cái tư sắc hoàn toàn không tại thiếu nữ áo vàng phía dưới bạch y nữ tử đến. Bạch y nữ tử duỗi lưng một cái, mang theo lười biếng khí tức, không nhốn bụi trần, tựa như trong bầu trời đêm tinh linh, không phải Mộ Dung Ngô Trúc còn có thể là ai? Mộ Dung Ngô Trúc luốt luốt có chút biến thành hồng hai mắt, nàng thức đêm đọc tiểu thuyết, đang chuẩn bị đi vệ sinh, sau đó mị mị ngủ một giấc. Tại nhìn thấy nữ tử áo vàng lúc, Mộ Dung Ngô Trúc duyên dáng gọi to một tiếng, giật nảy mình, nàng vừa đọc tiểu thuyết liền có nửa đêm nữ quỷ lấy mạng trương. Khi thấy rõ đối phương dung mạo cùng dưới chân cái bóng lúc, rốt cục thở dài một hơi. Thiếu nữ vốn là dự định cùng đối phương thắt thân mà qua, bất quá lại nghĩ tới Mộ Dung đồng hoàng nói chuyện, thế là đối cô gái đối diện có chút một cười, tươi đẹp khuynh thành. Hồng hạt châu phiêu phủ ở nữ tử áo vàng bên cạnh thân, nàng cúi đầu vuốt ve bụng, nỉ non một tiếng, đói bụng đâu. Đột nhiên, cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt trong chớp mắt liền thiếp đường Mộ Dung Ngô Trúc trước mắt, nguyên bản thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo một chút khàn khàn cùng đè nén không được sắc ý, đói bụng thời điểm, ta liền phá lệ ưa thích giết người. Ta và ngươi không oán không kỷ, chỉ sẽ toan ngươi một cánh tay có được hay không? Một cánh tay ngọc nhỏ dài liền hướng Mộ Dung Ngô Trúc cổ tay trắng bắt tới, nhìn như ôn nhu, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Mộ Dung Ngô Trúc lông tơ đứng thẳng, rõ ràng có thể cảm nhận được, nếu thật bị nữ nhân này bắt lấy, tuyệt đối hội thành cánh tay nàng sẽ toang. Bóng hình xinh đẹp nhoáng một cái, Mộ Dung Ngô Trúc tránh thoát nữ nhân điên một chảo, dậm chân, tức giận nói, đồng hoàng lại gạt ta. Không cười con tốt, nhưng một cười đối diện nữ nhân này liền nổi điên. Cái này Bắc Mãng là chuyện gì xảy ra? Lại gặp được loại này quái nhân. A, nguyên tôi vẫn là cao thủ. Có ý tứ, trước hết để cho ta tới nóng người. Nữ tử áo vàng hơi kinh ngạc, chợt yên nhiên một cười, bóng dáng đột nhiên hóa thành quỷ mị, một cái thanh tú bàn tay vẽ ra trên không trung tăng ảnh, lần nữa hướng Mộ Dung Ngô Trúc vồ tới. Mộ Dung Ngô Trúc quát một tiếng, đủ không nhiễm bụi, tay áo lướt qua, tay trắng cuốn lên tầng tầng gợn sóng, càng có hay không hơn hình vô chất thiên ma lực trận dung nhập trong đó, thủy ngân chạy đất bao phủ thiếu nữ áo vàng quanh thân yếu hại. Nàng tu luyện thiên ma đại pháp đã có một đoạn thời gian rất lâu, toàn bộ người phảng phất một vùng u đầm, sâu không lường được. Bình thường nhị phẩm tiểu tông sư, thậm chí cả nhất phẩm kim cương, đều có thể bị u đầm bao phủ. Thú vị, thú vị. Nữ tử áo vàng tại Mộ Dung Ngô Trúc thế công bên trong lộ ra thành thạo điêu luyện, ống tay áo đẩy ra, thon dài ưu mỹ ngón tay tại dưới bầu trời đêm biến hóa không chừng, đều là lợi hại sát chiêu. Hơn 10 chiêu qua đi, không những phá vỡ thiên ma lực trận, càng là đem Mộ Dung Ngô Trúc thế công toàn bộ hóa giải, cũng đốt đốt tới gần. Trong chớp mắt, nữ tử áo vàng lại một chỉ điểm ra, đột phá Mộ Dung Ngô Trúc phong tỏa, thon dài ngón tay chỉ tại kiều nộn lòng bàn tay, lập tức để cái sau trong cơ thể khí cơ nổ tung, thân thể mềm mại run lên, hướng về sau phiêu thối. Nữ tử áo vàng thừa thắng xông lên. Mộ Dung Ngô Trúc khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt, lại không có bao nhiêu kinh hoàng, chừng thiếu nữ áo vàng một chút, hít sâu một hơi, quyết định sử dụng đòn sát thủ. Đồng hoàng giúp ta. Lời nói rơi xuống, một cái hữu lực bàn tay lớn biến ngăn cản Mộ Dung Ngô Trúc tinh tế vòng eo. Cùng lúc đó, lệnh một cái đủ để khiến bất kỳ cô gái nào cũng vì đó hâm mộ ghen ghét bàn tay từ trong hư không nô ra. Cái tay này trong suốt như ngọc, phản phất mang theo thế là ánh sáng long ánh, vẫy tay một cái, lại là cương mãnh hùng hồn, kinh lực bá đạo kịch liệt như núi lửa bạo phát. Phanh. Nữ tử áo vàng cùng đối bính một trường, chợt cảm thấy một cổ mãnh liệt lực mạnh vào tới, nhịn không được hướng về sau rút lui hai bước, đem sàn nhà dẫm bật nát. Thối đồng hoàng, ngươi đều không tới sớm một chút giúp ta, liền là muốn nhìn ta ăn thiệt thòi, đúng hay không? Mộ Dung Ngô Trúc lông mày đứng đấy, đôi mắt đẹp trừng trừng. Ngươi tu luyện lâu như vậy thiên ma đại pháp, còn chưa cùng cao thủ chân chính từng đôi chém giết qua, ta đây cũng là đang khảo nghiệm ngươi. Ngọc Liên Thành cười mỉm cái này giải thích, nhìn như muốn quá đáng hờn dỗi Mộ Dung Ngô Trúc, lại vội vàng nói, ta sai rồi, tốt như vậy không tốt, ta cho ngươi biến nhưng ảo thuật. Cái gì ảo thuật? Trở mặt. Tại cùng Mộ Dung Ngô Trúc nói chuyện thời khắc, Ngọc Liên Thành bóng dáng một vàng, bắt lấy một bên xoay tròn không ngừng hạt châu màu đỏ, trong nháy mắt nhét vào nữ tử áo vàng miệng bên trong. Nguyên bản đằng đằng sát khí nữ tử áo vàng đống nhiên dừng lại động tác, vành trướng mãnh liệt khí cơ giống như thủy triều phát tiết mà đi, một đôi tràn ngập sát ý đôi mắt đẹp cũng biến thành ôn nhu cùng mờ mịt. Ngươi nhìn, thay đổi a. Ngọc Liên Thành vỗ tay cười nói. Mộ Dung Ngô Trúc gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ kinh ngạc. Há lại chỉ có từng đó là trở mặt, đơn giản liền là thay đổi một cái người. Ngay sau đó, Ngọc Liên Thành nắm vuốt thiếu nữ áo vàng tuyết trắng chân nhắn cằm, khí cơ giận dắt, hồng châu lại phun ra đi ra. Ôn nhu mơ màng thiếu nữ lần nữa biến thành sát cơ nghiêm nghị nữ ma đầu. nhìn, biến trở về. Hoàng y treo kiếm thiếu nữ vừa mới biến trở về nữ ma đầu, còn không tới kịp phát tiết quần quận mãnh liệt như thủy triều sắc ý, Hồng Hạt Châu liền lại nhét đi vào. Biến đến đây, lại biến trở về. Ha ha, ngươi nhìn, lại thay đổi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 469, một thể song hồn. Nhìn xem không ngừng trở mặt nữ tử áo vàng, Mộ Dung Nô Trúc nhịn không được hỏi, đồng hoàng, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta tại nghe triều đình trông được qua một bản tướng thuật, tuy là bản thiếu, trong đó nhưng cũng ghi chép chúng sinh trăm ngàn tướng. Bởi vì cái gọi là kỳ nhân dị tướng, trước mắt vị này vô cùng có đạo môn chân nhân thèm nhỏ nước dại thiên nhân tướng, lại có mật tông vui vẻ song tu tha thiết ước mơ long phi tướng. Một người cũng không phải là không có khả năng gồm cả song tướng, càng có thể là một thể song hồn. Cái này nhưng hạt châu màu đỏ, liền là 800 năm trước đại tần hoàng hậu ngậm vào quan tài bên trong ly châu, cũng là một viên khó được bảo vật. Nàng đã có thể mượn dùng khí trường sinh, lại có thể trấn áp một cái khác cố hồn phách. A, thì ra là thế. Mộ Dung Ngô Trúc có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Ta muốn làm thịt ngươi. Hai người đang khi nói chuyện, Ngọc Liên Thành lại lặp đi lặp lại tầm 10 lần thanh ly châu thả lại nữ tử miệng bên trong, lấy ra. Làm không biết mệt, phản phất là tiểu hài tử đang tiến hành một kiện thú vị trò chơi. Nữ tử thừa dịp ly châu một lần nữa bị lấy ra trong chớp mắt ấy cái kia, lệ quát một tiếng, tóc đen tung bay, bước ra lui lại, thoát khỏi Ngọc Liên Thành khống chế. Nàng một đôi mắt đẹp hiện hồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Ngọc Liên Thành. Toàn thân bao phủ nếu có thực chất sắc cơ, nồng đậm đến, bốn phía không khí đều phảng phất bị sát khí quấy đến như là một đoàn tương hồ. Tay ngọc đặt tại bên hông treo cổ kiếm lục yêu trên chuôi kiếm, kiếm này là kiếm phủ chân tàng 400 năm tam đại danh kiếm một trong, truyền luôn kiếm văn như chín cái thanh xà, thả cùng trong nước, tựa như vật sống. Chịu chết đi. Quát âm thanh bên trong, nữ tử hoàng y lướt qua, một đạo kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế như rồng, từ trong vỏ kiếm bay lên mà ra. Kiếm quang rét lạnh, phản chiếu bầu trời đêm hoàn toàn trắng bệnh. Lăng lệ nhanh chóng kiếm khí càng là phảng phất thiên hạ chút xuống, lưu loát. Giang giác giang giác. Tại kiếm khí thôi động dưới, hậu viện nện vững chắc sàn nhà truyền ra liên miên bất tuyệt tiếng vỡ vụn, như mạng nện mà kết, từng khúc rạn nứt. Cái này một cỗ trùng tiên sát ý cùng lăng lệ kiếm khí thực sự quá kinh người, tại trong phòng khách cái khác thương khách nhao nhao bị bừng tỉnh, trong bóng tối biến sắc, tắc lười không thôi. Đều là vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi hàng người. Càng có người cùng nhị phẩm cao qua đối mặt, nhất phẩm cao thủ vậy xa xa nhìn thấy qua. Nhưng kiếm khí chỉ là thấu qua cửa sổ khe hở, giống như này dò người, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không phải là võ bình phía trên đỉnh tiêm cao thủ. Ngọc Liên Thành lại phảng phất chẳng qua là cảm thấy gió mát quất vào mặt, không đáng mỉm cười một cái. Bá. Tại nữ tử cầm lục yêu kiếm mặc giết mà đến, mũi kiếm dẫn không đua tiếng, chấn mảnh ngói lốp bốp rơi xuống, tựa như đốt pháo bình thường. Kiếm quang như bay hồng, không gì không phá kiếm khí từ mũi kiếm bên trong phun ra, làm cho người từ lòng bàn chân mát đến đỉnh đầu. Nô Trúc, nhìn kỹ, cái này mới là Thiên Ma đại pháp. Ngọc Liên Thành không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước. Thiên Ma lực trường thôi động, quanh mình không gian không khí đều giống bị rút khô bình thường, ngay cả trong phòng khách chưa từng dập tắt đèn đuốc đều chợt thấp hướng hắn quanh đảo, lại rất nhanh dập tắt đi qua. Ống tay áo phất một cái, liền tùy tiện đẩy ra nữ tử bởi vì Thiên Ma lực trường mà uy lực chợt giảm trường kiếm, tựa như Phật rơi một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Nữ tử lại không nhục trí, thân hình chuyển động, phiên nhược kinh hồng, tung bay như mây bay. Xoát xoát xoát, lại là liên miên kiếm thế đâm ra, không khí phảng phất đun sôi nước sôi sôi trào lên, triển khai gió táp mưa rào xâm nhập. Ngọc Liên Thành thác nước tóc đen bay lên, toàn bộ người ẩn ẩn mang theo từng tia khó mà hình dung tà dị yêu dã. Ống tay áo bay ra, như linh xà tập kích, thế công lăng lệ quỷ quyệt, lại giấu giếm vô số bí ẩn sát chiêu. Trong khoảnh khắc, vàng ảnh tung bay, kiếm quang tung hành, hai người đã qua hơn 10 chiêu. Rầm rầm, mặt đất mấy chục đầu khe danh tung hành, sàn nhà toàn bộ vỡ vụn, vết kiếm dày đặc. Hậu viện khách phòng cũng là lung lay sắp đổ, thương khách như là chấn kinh chi chim, run lẩy bẩy, không ít người đều thông qua cửa sau trốn. Loại này náo nhiệt cũng không cần tiếp cận, miễn cho thai bay vạ gió. Nữ tử áo vàng thở gấp có chút, lúc trước giao thủ, cơ hồ đều là nàng tại triển khai lăng lệ thế công. Nhưng đối thủ thực sự sâu không lường được, thủ đoạn càng là quỷ bí đến cực điểm, phảng phất có thể lấy bất luận cái gì không tưởng được phương thức ngăn cản nàng công kích. Ngẫu một hai lần phản kích, càng làm cho nàng luống cuống tay chân. Mà thân ở cái kia kỳ dị bên trong lực trường, càng là thời khắc muốn bị quấy rầy, hoặc bị đẩy về trước, hoặc bị kéo về phía sau, hoặc bị trái kéo, hoặc bị phải túm. Lấy nàng đại tiên tượng cảnh thực lực, mặc dù ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng đối với bọn hắn loại cao thủ này mà nói, một cái sơ sẩy, liền có thể phân ra thắng bại. Càng đáng sợ là, cái này lực trường thậm chí có thể cắt đứt thiên nhân cảm ứng. Khí cơ tại kịch liệt tiêu hao, lại không chiếm được bổ sung, cứ thế mãi, thua không nghi ngờ. Nếu như nói thiếu nữ mặc áo trắng kia lực trường là một vũng ngũ đầm, nàng cái này đại thiên tượng cao thủ đứng lặng trong đầm, nhưng bình yên như núi cao. Như vậy nam tử mặc áo đen này liền là một vũng biển cả, sóng ngầm tuôn chảy, sóng lớn mãnh liệt. Khi thật sự nổi giận lúc, nhấc lên mênh mang sóng lớn, chính là định hải thần chân cũng muốn lật tung. Thiếu nữ áo vàng rất là quả quyết, mũi chân một điểm, cướp đến nóc nhà phía trên, thoát ly thiên ma lực trường ảnh hưởng, điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực, đền bù chân khí trong cơ thể. Ngươi dùng kiếm, trùng hợp ta vậy dùng kiếm, không bằng tới nhìn một cái ta phi kiếm. Ngọc Liên Thành tay trái chắp sau lưng, tay phải cách không một chương đánh ra. Chỉ nghe soạt một tiếng, trong vườn nơi hẻo lánh bạc nước vỡ vụn, lại có một đoàn nước động phiêu phù ở giữa không trung, mở ra một mặt trong suốt màn nước. Đi. Ngọc Liên Thành chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước vạch một cái. Màn nước hóa thành ngàn vạn giọt nước, hướng thiếu nữ áo vàng kích bắn đi, tại bắn nhanh bay đi quá trình bên trong, không ngừng biến hình bắn mẹo, hóa thành từng trôi dài nhỏ thủy kiếm, trong suốt sáng long lanh, lại phun ra nuốt vào lấy sắc bén khí cơ, phảng phất so với bình thường đao kiếm còn muốn sắc bén bén nhọn một chút. Duệ khiếu pha không, che trời lấp đất thủy kiếm hướng thiếu nữ áo vàng bay đi. Thiếu nữ áo vàng sắc mặt hơi đổi một chút, cổ tay chuyển động, trong lòng bàn tay lục yêu của vũ hóa thành một đoàn chói lọi quang đoàn, đem trên dưới quanh người bảo vệ, không một bỏ sót. Phanh phanh phanh, lợi kiếm trùng điệp đụng vào kiếm quang phía trên, trong nháy mắt nổ tung, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên, mỗi một chuôi thủy kiếm bên trong ẩn chứa cường đại kiếm khí, bốn phía tán loạn phát tiết, tại toàn bộ trong sân nhấc lên một trận gió lốc lớn bao táp. Mà lợi kiếm mỗi một lần nổ tung, chói lọi quang đoàn liền ảm đạm một điểm. Gió táp mưa rào hành kích phía dưới, kiếm quang rốt cục tán loạn. Thiếu nữ áo vàng bị vanh nhập viện tường bên trong, tường viện lập tức xuất hiện lỗ thủng lỗ rách, phá thành mảnh nhỏ, mảng lớn đổ sụp. Tại thời khắc này toàn bộ khách sạn phảng phất đều đang rung động, to lớn tiếng oanh minh tại nhạn hồi quan bên trong quanh quần không dứt. Một vòng mưa kiếm về sau, toàn bộ tường viện đã hoàn toàn đổ sụp, càng nhấc lên đại lượng sương mù che chắn ánh mắt. Đồng Hoàng, ngươi giết nàng. Mộ Dung Nô Trúc hơi lộ ra vẻ không đành lòng. Mặc dù nữ nhân này nổi điên, nhưng nàng cũng không muốn Ngọc Liên Thành vì vậy mà giết người. Huống chi một thể song hồn, một cái khác người luôn luôn vô tội. Yên tâm, không có. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nữ nhân này thế nhưng là có đại thiên tượng thực lực, bình thường lục địa thần tiên đều có thể liều mạng, không dễ dàng như vậy chết. Bá. Quả nhiên, khói bụi tan đi, một đạo lưu quang đột nhiên hướng Ngọc Liên Thành chỗ phương hướng cắt tới. Chương 470, Lạc Dương cùng Tân Hoàng. Khói bụi tràn ngập bên trong, một đạo lưu quang xuất hiện. Đạo lưu quang này là xuất hiện đột nhiên như thế, cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Phảng phất như là từ thiên ngoại bay tới ánh trăng, phiêu miếu linh động, đột nhiên giáng lâm nhân gian. Lại phảng phất là Hồng Mông Thái Sơ đạo thứ nhất ánh sáng, đem thiên địa liền mở, thanh trọc phân biệt. Khi đạo tia sáng này tung xuống, các loại mong muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Thiên thượng thiên hạ đều đã tại quang huy bao phủ phía dưới, phảng phất ánh trăng bao phủ mặt đất. Nhưng ánh trăng tuyệt sẽ không như thế trước mắt, như thế nhanh chóng. Đó là kiếm quang, tuyệt đại cao thủ mới có thể khiến ra vung ra kiếm quang. Nữ tử áo vàng thân thể mềm mại liền thấp thoáng tại kiếm quang bên trong, cùng kiếm quang hòa làm một thể. Tốt kiếm pháp. Ngọc Liên Thành thanh âm bình thản, bởi vì đó cũng không phải tán dương, mà là đơn giản giải bày sự thật. Cùng lúc đó, ống tay áo của hắn đông nhiên phồng lên bắt đầu, ong ong chiến minh, phát ra trầm thấp như sấm rền oanh minh, khí lưu cũng bị cuốn đạm tới lui, huyền như thủy triều. Sau một khắc, nhẹ nhàng phất một cái này phất một cái tư thái ưu mỹ, không cần mảy may liên hòa khí tức. Nhưng làm cái này một mảnh màu đen mây tay áo phiêu đãng thời khắc, tựa như là trải rộng ra từng mảnh mây đen, che đậy màn trời, vậy đem hết thể quang huy che đậy đi vào. Ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian, Mộ Dung Ngô Trúc liền cảm giác trước mắt đầu tiên là một mảnh ánh sáng, ngay sau đó hắc ám chợt hiện, đem chỗ có quang mang che giấu. Đợi tầm nhìn lần nữa khôi phục bình thường lúc, chỉ thấy Ngọc Liên Thành nô ra hai ngón tay, kẹp lấy nữ tử áo vàng trường kiếm, nữ tử áo vàng thì là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Trên thực tế, lúc trước trong chớp mắt ấy trong lúc này, nữ tử áo vàng một kiếm đầu tiên là bị phất tay áo ngăn lại, cái kia nhìn như nhẹ nhàng phất một cái, lại làm cho trong cơ thể nàng khí cơ nổ loạn như bay phất phơ. Nàng cưỡng ép ngưng tụ khí cơ, sau đó lại là một kiếm đâm ra, liền trùng hợp rơi vào Ngọc Liên Thành hai ngón tay bên trong. Trên đời lại có người có thể dùng hai ngón tay như thế nhẹ nhàng linh hoạt đón lấy nàng một kiếm này. Trong lòng mặc dù kinh dị, nữ tử khí cơ lại mãnh liệt tăng vọt, cổ tay đẩy về phía trước động, kiếm khí mọc lan tràn. Toàn bộ lục yêu kiếm đều đang tiếng rung chấn động, phảng phất là một con rắn độc, tuy bị kẹp lấy bảy tấc, nhưng lại ra sức dây rủa, muốn thấu qua tay chỉ, cắn về phía Ngọc Liên Thành ngực. Nhưng vô dụng, thân kiếm tại Ngọc Liên Thành hai ngón tay ở giữa, phảng phất như là đặt ở núi lớn phía dưới, văn tia không động. Kiếm thể thụ nữ từ đẩy, ngược lại bốn lượn thành một vòng tàn nguyệt. Để cho người ta rất là lo lắng, lại tiếp tục thôi động xuống dưới, sẽ trực tiếp bẻ gãy. Mắt thấy tránh thoát không được, nữ tử Nga Mi cao lại là nhất thanh thanh hát, trở tay nghiêng quất, không những muốn đem kiếm rút ra, còn muốn gọt hướng Ngọc Liên Thành ngón tay. Cái kia hai ngón tay rốt cục buông ra, nhưng lại như thiểm điện cấu chỉ, đột nhiên bắn ra. Ken một đạo tiếng sắt thép va chạm, ngay sau đó răng rắc âm thanh không dứt. Một thanh này tại Bắc Mãng đã có danh tiếng lục yêu kiếm, vậy mà cắt thành mấy khúc, hướng phía dưới rơi xuống. Nữ tử lảo đảo lùi lại, chấn khí huyết sôi trào. Ngọc Liên Thành đem ống tay áo một quyển, lục yêu kiếm mảnh vỡ liền toàn bộ ngã vào trong bàn tay hắn, nỉ non nói, không biết cái đồ chơi này không biết hương vị như thế nào. Liên nhặt được một mảnh nhỏ mũi kiếm, ngón tay tại trên mũi kiếm một vòng, hàn ý lạnh lạnh, răng rắc kết băng, lại cấp tốc hòa tan, như bị hỏa thiêu. Đơn giản như vậy thanh tẩy trừ độc về sau, liền hướng miệng bên trong ném đi. Ngược lại là cực kỳ thanh thúy, rất có nhai kình. Hôm nào chám chút gia vị, có lẽ hương vị sẽ tốt hơn. Nữ tử nhìn trong tay còn sót lại chuôi kiếm, trong đôi mắt đẹp sát ý không có chút nào cắt giảm. Như đổi lại người thường, tại kiến thức đến giữa hai bên chênh lệch về sau, chỉ sợ liền muốn chạy trốn hoặc cầu xin tha thứ. Nhưng trước mắt vị này, đã là nữ nhân điên, lại là ma đầu. Mười đại ma đầu đứng đầu là Dương. Đủ loại đặc thù kinh lịch, đã để nàng tính cách có chút điên cuồng. Không sợ sinh tử, thậm chí cả khát vọng tử vong. Thế là ném rơi chuôi kiếm, huy trưởng hướng Ngọc Liên Thành công tới. Không có gì ngoài kiếm pháp siêu quần bên ngoài, Lạc Dương trên tay công phu đồng dạng không kém. Nàng từng bằng cái này một đôi thon thon tay ngọc liên chiến Bắc Mãng Đông Cẩm, Bảo Bình, Quất Tử, Long Yêu Tứ Lại Châu, cuối cùng càng là công khai giết tới đế thành, gặp người cũng giết, thẳng đến đã tìm đến hoành thành cửa ra vào quân thần thác bạt Bồ Tát tự mình xuất thủ, mới ngăn lại vị này một thân ma đầu bước chân. Vậy nguyên nhân chính là như thế, mới có thể ngồi lên 10 đại ma đầu đứng đầu vị trí. Lúc này, song trưởng huy động ở giữa, huyền như lôi đình nổ tung, bộc phát ra núi lửa dâng trào lực lượng, nhấc lên cương gió vù vù, phảng phất có thể đem trước mắt hết thảy sự vật phá hủy. Ngọc Liên Thành đã đem Lục Yêu mảnh vỡ nhận lấy, chắp tay đứng thẳng. Trường gió đánh tới, vẫn mây trôi nước chảy, tựa hồ nửa điểm xuất thủ ngăn cản tâm tư đều không có. Ma đạo cự phách Lạc Dương lạnh hừ một tiếng, khí cơ ầm vang điên cuồng thôi động. Không quản đối phương ý nghĩ như thế nào, nàng chỉ biết là, một trưởng này nếu như đánh trúng, bảo quản đối phương bất tử cũng muốn trọng thương. Sau đó, ngay tại con này tinh tế lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt bàn tay sắp quanh kích Ngọc Liên Thành lúc, hắn nhàn nhạt nói ra một câu, liền nhất thời phong lôi tụ tán, trời cao mây nhạt. Những lời này là ta biết Tần Hoàng chuyển thế chỗ. Cưỡng ép dừng lại toàn lực mà phát một chiêu, để Lạc Dương khỏe miệng lần nữa tràn ra một ngụm máu tươi đến, ngũ tạng bốc lên, nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy, vội vàng nói, ngươi biết Tần Hoàng chỗ? Không đúng, ngươi vì sao biết ta muốn tìm Tần Hoàng chuyển thế? Đại khái bởi vì ta cũng coi là lật sách người a. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Lật sách người? Lạc Dương thảm bạch tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra một chút nghi hoặc, lắc đầu, lần nữa hỏi, ngươi coi thật biết rõ Tần Hoàng chuyển thế, không là đang lừa ta? Ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi? Lạc Dương thầm cắn răng ngà, lại nói, nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta muốn tại Bắc Mãng đợi một thời gian ngắn, ngươi coi cái dẫn đường như thế nào? Nói thế nào ngươi cũng coi là nửa cái Bắc Mãng người. Đúng, trong lúc này, ngươi không cho phép đối ta cùng Nô Trúc độc thủ. Trở về Bắc Lương, ta liền nói cho ngươi Tần Hoàng chuyển thế thân phận, nói không chừng còn có thể để ngươi cùng Tần Hoàng lại gặp một lần. Lạc Dương mặt lộ vẻ suy tư, do dự một lát, tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Như thế liền tốt, chúng ta đây chính là cả hai cùng có lợi hợp tác. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, đồng nhiên nhếch miệng một cười, một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào Lạc Dương trên bụng. Lạc Dương lập tức uốn lượn như tôm, bay ra về phía sau mấy trượng khoảng cách, phun ra một ngụm máu đến, quỳ một chân trên đất, một đôi mắt đẹp trừng trừng, trong nháy mắt sát ý mãnh liệt như thủy triều. Chúng ta quy định là ngươi không cho phép đối ta cùng Nô Trúc động thủ, nhưng không có quy định ta không cho phép ra tay với ngươi. Ngọc Liên Thành có chút một cười, ngươi lúc trước suýt nữa đã thương Nô Trúc, một quyền này xem như trả lại ngươi. Ngươi tìm chết. Lạc Dương gầm thét, dưới chân mặt đất vỡ vụn, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới. Người nữ nhân này a, mới nói không cho phép đối ta cùng Nô Trúc vô lễ. Ngọc Liên Thành giơ ra một cái tay, đột nhiên đặt tại Lạc Dương trên bờ vai, từng tia từng sợi khí cơ chui vào đối phương trong thân thể, phong tỏa kinh mạch chân khí. Ngay sau đó, vung tay vụ một cái, đem ly châu nắm trong tay, lại lần nữa nhét vào Lạc Dương miệng bên trong. Thế là, đang đằng sát khí ma đầu Lạc Dương, liền biến thành một cái ngây thơ thanh thuần nữ tử. Thiếu nữ giật mình chỉ chốc lát, liền ôm bụng, ngồi xổm người xuống, đau ra mồ hôi lạnh, một đôi mắt đẹp rừng rừng, muốn nhiều bị khuất có bao nhiêu bị khuất. Ngọc Liên Thành lập tức nhìn về phía Mộ Dung Nô Trúc, nghĩa chính nghiêm từ ngôn tử, tỷ tỷ, đánh ngươi là ma đầu Lạc Dương, ngươi khi dễ người ta tiểu cô nương làm gì a? Còn đánh người ta bụng. Sau đó duỗi ra một cái tay, đưa ra từng dòng nước ấm, giúp nàng hóa giải thống khổ. Tại tiểu cô nương băng tới cảm kích ánh mắt bên trong, Ngọc Liên Thành có chút một cười, đừng sợ, ta là người tốt, không phải tùy tiện đánh người bại hoại. Bại hoại Mộ Dung Nô Trúc trong gió lộn xộn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 471, Sa mạc thảo nguyên. Một ngày này, mặt trời chói chang trên không, hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, thiêu đốt mặt đất chúng sinh. Không khí nóng hổi biến hình, nếu không có tu vi đến cảnh giới nhất định, hành tẩu trong sa mạc, liền tựa như đặt mình vào lò lửa, hô hấp đều sẽ như uống nóng hổi nước trà. Vàng, đen, trắng ba đạo thân hình tại sa mạc tiến lên, một nam hai nữ, đều là nhân gian tuyệt sắc. Thiếu nữ áo vàng đóng chặt bờ môi, hai tay linh hoạt, không ngừng khoa tay lấy, dùng thủ thế nói cho bên cạnh nam tử áo đen phụ cận tình huống. Ba người này dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành, Mộ Dung Đồng Hoàng cùng Lạc Dương, không, hiện tại hẳn là Hoàng Bảo Trang mới đúng. Cô kia trong thân thể, ngoại trừ Lạc Dương bên ngoài, một cô gái khác chính là Kỳ Kiếm Nhạc phủ đệ tử Hoàng Bảo Trang. Bắc Mãng giang hồ kém xa Ly Dương Vương Triệu như vậy trăm nhà đua tiếng, nhân mạch tài nguyên bị chừng 30 cái vọng tộc đại tông độc quyền 89/10, còn lại bang phái vậy bất quá kéo dài hơi tàn, từ khe hở bên trong cặn bã kiếm ăn. Trong đó, Kỳ Kiếm Nhạc phủ liền là tại những quái vật khổng lồ này bên trong ngồi năm tranh ba thế lực cường đại, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bọn hắn dựa theo tên điệu danh số lượng đến thu nạp đám đệ tử đồ, tuyệt không thêm ra một cái. Trừ phi văn đàn mọi người sáng tạo từ mới bài tên, cũng nổi danh thiên truyền thế lúc, mới hội thêm một cái mới danh ngạch. Đương nhiên, Kỳ Kiếm Nhạc phủ thu đồ rất là nghiêm ngặt, đương kim tên điệu tên tuy có 612 người, nhưng đệ tử tính toán đâu ra đấy vậy không vượt qua 500 người. Mà Hoàng Bảo Trang chính là Kỳ Kiếm Nhạc phủ bên trong một tên đệ tử thiên tài. Hoàng Bảo Trang tính cách mềm nhu thiện lương, cùng Lạc Dương là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cũng là bởi vì đây, coi như bằng vào Ly Châu, vậy thường xuyên không cách nào áp chế Lạc Dương. Bảo Trang muội tử, chúng ta trong sa mạc đi hơn nửa ngày, lúc nào mới có thể đường thảo nguyên a? Mộ Dung Nô Trúc nói. Hoàng Bảo Trang rụt rụt đầu, lộ ra khiếp đảm thần sắc, tựa hồ có chút sợ hãi Mộ Dung Nô Trúc, để Mộ Dung Nô Trúc dở khóc dở cười, vừa hung ác bóp Ngọc Liên Thành bên hông thịt mềm một thanh, đều hỏng giá hỏa này hãm hại mình. May mắn, Hoàng Bảo Trang mặc dù sợ hãi Mộ Dung Nô Trúc, nhưng vẫn là làm thủ thế, đại ý là lấy ba người bọn họ hiện tại tốc độ, nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian, liền nên tới gần Thảo Nguyên. Nói đến vào Bắc Mãng nội địa về sau, mã tặc một cái liền thiếu đi. Ngọc Liên Thành cười nói. Mộ Dung Nô Trúc cười duyên nói, đồng hoàng ngươi cái này cũng đều không hiểu, Bắc Mãng cũng coi như thế đạo thái bình, nếu không có bất đắc dĩ, ai nguyện ý thanh đầu buộc tại dây lưng quần bên trên. Ta coi không nhất định, vô luận lúc nào cũng có bí quá hóa liều người. Ngọc Liên Thành thần sắc khẽ động, dẫn đầu hai người tới một tòa hoang cắt sườn núi bên trên, các ngươi nhìn. Thuận tay một chỉ, lờ mờ có thể thấy được nóng bức quang cảnh dưới, có hai đạo mơ hồ bóng dáng phóng ngựa mà đến. Tựa hồ là nhìn thấy ba người, tiến hành quy dây bỗng nhiên sửa đổi, phi nhanh mà tới. Đây là cái gì chiến trận? Rõ ràng là mã tặc cách ăn mặc hai người tới gần về sau, giật mình. Cái này trong hoang mạc, đột nhiên xuất hiện ba cái so thiên tiên còn mỹ nhân vật, không nhốn bụi trần, nhìn gặp hai người bọn họ mã tặc, vậy không có chút nào giật mình khiếp đạm thần sắc. Không phải là gặp được kẻ khó chơi. Quản hắn cái gì chiến trận, thật vất vả gặp phải mấy cái hàng hóa, nếu là không đoạt một phen, đều có lỗi với chúng ta trên đầu mồ hôi. Sách, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm. Tại hai cái mã tặc rằng co không xong thời khắc, đột nhiên chỉ thấy trong ba người nữ tử áo vàng há mồm phun ra một viên hạt châu màu đỏ, nở rộ ngàn vạn tia sáng. Hồng châu mang theo khỏa vô biên uy thế, hướng áo trắng nam tử đánh tới, hai cái mã tặc lờ mờ có thể nhìn thấy hồng quang điện thiểm. Nhưng cái kia nhấc lên từng trận gió lốc lớn, lại cơ hồ đem bọn hắn toàn bộ người từ lưng ngựa bên trên nhấc xuống đi. Ngọc Liên Thành cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay mở ra, bắt lấy ly châu, tùy ý ly châu tại trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, bắn ra từng đạo tựa như kiếm khí sắc bén hào quang. Lạc Dương, ngươi đã tỉnh, buổi sáng tốt lành a. Ngọc Liên Thành có chút một người, nhìn xem dung mạo chưa từng có thay đổi chút nào, nhưng lại phảng phất thay đổi cá nhân thiếu nữ áo vàng. Trải qua mười mấy ngày khôi phục, Lạc Dương đã khôi phục đến đỉnh phong, một đôi mắt đẹp bên trong không có chút nào che giấu bộc lộ sắc cơ, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Mộ, Dung, Đồng, Hoàng. Lạc Dương cắn răng, từng chữ nói ra. Ta tại cái này. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn. Sau một khắc, thiếu nữ áo vàng hóa thành một đạo tàn ảnh, hai tay triển khai như lôi đình thế công, lại huyền giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Khí kình không ngừng nổ tung, giơ lên đầy trời cát vàng. Ngọc Liên Thành lạnh nhạt chỗ chi, nhô ra năm ngón tay, mỗi một lần biến hóa đều một mực khắc chế đối phương. Bàn tay tại trong một tấc vuông giao phong, lên mức độ nguy hiểm lại so đao kiếm giao phong càng thêm đáng sợ. Ta đến 3 tiếng, ngươi động thủ lần nữa, chúng ta trước đây ước định liền hết hiệu lực. 1, 2. Đang muốn mấy đạo tiếng thứ 3, Lạc Dương mưa to gió lớn thế công đống nhiên ngừng lại, một trương gần như hoàn mỹ gương mặt bên trên vẫn như cũ tràn ngập sắc cơ, cơ hồ là cắn răng nói, "Tốt, hy vọng ngươi giữ lời nói." Nhưng mà, vừa mới dứt lời, Ngọc Liên Thành bàn tay đã đột nhiên đến trước mặt nàng. "Phanh!" Con ngón đúng ra, gậy tại thiếu nữ chân bóng trắng non trên trán. Thiếu nữ áo vàng lập tức bay tứ tung hơn 10 trượng khoảng cách, đập ầm ầm nhập cắt vàng bên trong. Ngọc Liên Thành đối ngón tay thổi ngụ khí, bất quá làm trái quy tắc liền phải bị xử phạt, nghiệm tình ngươi chỉ là vi phạm lần đầu, lần sau nhưng liền không thể dễ dàng như thế. Sau đó quay đầu nhìn xem hai cái trợn mắt há hốc mồm mã phỉ, ha ha một cười, hai vị vừa mới là đang thảo luận cái gì? Chúng ta chỉ là. Hai cái mã tặc lộ ra ngượng ngập cười, rõ ràng là trong sa mạc, lại cảm giác toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ta vậy đưa các ngươi một người một cái đầu băng tốt, yên tâm, tuyệt đối không thể so với vừa rồi nữ nhân kia nặng, nam nữ đối xử như nhau. Ngọc Liên Thành để Mộ Dung Nô Trúc xoay người, cười mỉm bốn lượn ngón tay, liên đạn hai lần. Phanh, phanh. Thế là đầy trời cắt vàng bên trong, liền nhiều hơn hai cỗ thi thể không đầu. Hai ngày về sau, Ngọc Liên Thành ba người đã xuất hoang mạc, đi tới một mảnh trong thảo nguyên. Ba người kết bạn mà đi, ngắn ngủi ở chung bên trong, đối lẫn nhau càng nhiều hơn một phần hiểu rõ. Chỉ là, Hoàng Bảo Trang thỉnh thoảng dùng u oán ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nô Trúc. Cái này Nô Trúc tỷ tỷ nhìn ôn nhu đáng yêu, nhưng xuất thủ không có chút nào mập mờ, cái chán hiện tại còn tại ẩn ẩn làm đau. Ô ô. Mộ Dung Nô Trúc thì hung hăng trừng Ngọc Liên Thành mấy mắt. Gia hỏa này, mỗi lần đều hắn giả bộ làm người tốt, để cho mình con hát qua. Có phải hay không không bảo Trang muội tử có mưu đồ khác? Không biết qua bao lâu, thình lình nghe một trận khương địch tung dung. Đưa mắt nhìn lại, nơi xa có một nhóm chục cây rong mà cư dân chăn nuôi tại dựng đen trắng phòng kế toán cùng lớn nhỏ liều trướng. Thảo nguyên người chăn nuôi mỗi khi băng tuyết tan rã, cơ chế để vội vàng xúc loại tìm kiếm mới nông trường, bung xuống bốn bề giáp giới về sau tháng 8, khí hậu ấm áp, cây rong ung tùm, chính là chăn thả hoàng kim quý. Bất quá trên thảo nguyên bộ lạc di chuyển, đều muốn tuân theo lớn nhỏ tất kính sợ quý củ, không có thể tùy ý di chuyển. Nếu không liền có thể bước lên chiến tranh, nhấc lên một trận chém giết. Mộ Dung Nô Trúc lôi kéo rụt rè Hoàng Bảo Trang đi cùng dân chăn nuôi giao lưu, dự định đêm nay tá túc một đêm. Ngọc Liên Thành lần theo du dương khương tiếng địch, gặp được một cái mặt hồ thổi sáo thước tha bóng lưng. Là nàng sao? Ngọc Liên Thành trong lòng hơi động. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 472, hô duyên quan âm, châu rừng xung đột. Thiên giống như khung lư, lồng đóng khắp nơi. Thiên mênh mang, dã mênh mông, gió thổi bãi cỏ gặp dây bò. Nghiêng ánh sáng một chiếu, ngày gần hoàng hôn. Tái ngoại đại mạc mặt trời lặn, thảo nguyên phong quang, luôn luôn mang theo một loại bao la mà thê lương ý vị. Tại trên thảo nguyên, có linh tinh hồ nước phân bố, lại phảng phất mặc dù tô điểm tại trên thảo nguyên châu đáo, thanh tịnh tinh khiết đến không nhiễm một chút bụi bặm. Một bích áo thiếu nữ an vị tại bên ven hồ. Nàng dung mạo xinh đẹp động lòng người, tú lệ tuyệt luân, là thiên hạ ít có mỹ nhân. Cái kia tóc dài rủ xuống vai buông xuống, đen nhánh như đêm. Trắng toát thon thon tay ngọc bưng lấy khương địch, ngậm vào môi anh đào, cái má hơi trống, độc tấu dựng thẳng thổi, tiếng địch thăm thẳm. Sơ nghe lúc rất là thanh đạm, tiếng địch thay đổi dần, càng phát ra ưu oán thảm thiết, phảng phất là như muốn thuật một bài làm cho người ruột gan đứt từng khúc ai ca, nghe chi lệnh nhân thần thương. Liên tưởng tới gần đây kinh lịch, thiếu nữ trong lòng không khỏi thăm thẳm thở dài, tiếng địch càng là bi thiết. Thiếu nữ tên gọi Hô Duyên Quan Âm, như thả tại Trung Nguyên, đối Phật môn mọi người tới nói, xem như đại bất kính tên. Không chừng liền muốn đầu chọc tới cửa, cầm thiền trượng hướng trên đầu gõ, liền ngươi là Hô Duyên Quan Âm a. Liền ngươi là Hô Duyên Quan Âm a. Nhưng Bắc Mãng rất nhiều bình dân tôn Phật tín Phật, rất nhiều người đều yêu thích lấy Bồ Tát Di Lặc Văn Thù các loại làm tên, cũng không hiếm lạ. Thậm chí liền phu nhân trang phục đều thâm thụ ấn tượng, tháng 11 lấy vàng vật bôi mặt, lộ ra màu vàng, gọi là nói Phật trang, xuân ngoãn mới tẩy đi. Hô Duyên Quan Âm cũng không phải là bản bộ nhân sĩ, ta lót lúc bị người nhét vào lều chướng bên ngoài, chỉ để lại tín vật khương địch, có khắc ra luật mộ dung bốn chữ, từ nhỏ thụ tộc trưởng phù hộ. Thiếu nữ sắp trưởng thành, càng phát ra kinh diễm. Chỉ là tại trên thảo nguyên, nữ tử sắc đẹp bất quá là cái kia chút tất dịch hàng hóa, nhưng buôn bán hoặc dâng lễ. Nàng chỗ bộ lạc tất dịch chỉ là trên thảo nguyên tiểu quyền quý, gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, biết được sổ sách hạ lại có như thế mỹ nhân, cũng không dám hưởng dụng, liền liên tục không ngừng chuẩn bị cầm nàng đưa tặng một tên lớn tất dịch, để đổi lấy mới mục. Bộ lạc người cùng nàng rất có tình cảm, không cam lòng chịu nhục, cả tộc di chuyển. Cái kia khống chế bộ lạc sinh tử tiểu tất dịch giận tí mặt, điều động kỵ binh truy đuổi. Cái này một tin tức không biết đi như thế nào lọt tiếng gió, bị tới gần mấy cái tất dịch biết, nhao nhao điều động kỵ sĩ, liền lại là một phen tranh đoạt đấu sức. Dân chăn nuôi tử thương không có mấy, ngược lại là 5-6 cố kỵ binh tự giết lẫn nhau, tử thương thảm trọng. Nhưng hiển nhiên cái kia chút tất dịch sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại cái này hơi tàn thời khắc, Hô Duyên Quan Âm đã tìm tới tộc trưởng, nói như lại có thế lực khó xử, nàng nguyện ý tiến về tất dịch lều vải, đổi tộc nhân sinh lộ. Tộc trưởng mặc dù đau lòng tên này tựa như phí hoài bản thân mình cháu gái giống như Hô Duyên Quan Âm, nhưng cũng không còn cự tuyệt. Lão nhân tuổi tác đã cao, mình buôn ba mệt nhọc cũng không thể coi là cái gì, nhưng trên người hắn vai kháng bộ tộc hơn 100 cái tính mạng. Còn như vậy bỏ mạng xuống dưới, không nói bị lớn nhỏ tất dịch xem như đồ chơi bơi săn truy sát, trong tộc bị tác động đến cá trong chậu tuổi trẻ dân chăn nuôi liền muốn tạo phản. Ý niệm tới đây, thiếu nữ lại là ung dung thở dài. Phu cận lớn nhỏ tất dịch thường thường là lấy tàn nhẫn háo sắc nghe tiếng, vô luận nàng rơi xuống vị kia trong tay, đều không có kết cục tốt, thậm chí khả năng bị làm nhục đến chết. Như thế, nàng tâm tình lại có thể nào sáng tỏ lên? Tiếng địch tùy tâm mà chuyển, càng phát ra ai oán bắt đầu, cơ hồ làm cho người lã chã rơi lệ. Ngay tại tiếng địch chuyển thời khắc, lại một đường tiếng tiêu ung dung vang lên. Tiếng tiêu từ nhẹ chuyển nặng, từ chậm chuyển gấp, lại mang theo khỏa tiếng địch từ buồn chuyển vui, để Hô Duyên Quan Âm cũng không khỏi tùy theo tỉnh lại tâm tình, bị một cỗ nhàn nhạt vui sướng tràn đầy nội tâm. Không bao lâu, tiếng tiêu dần dần nghỉ, Hô Duyên Quan Âm quay đầu đi, làn thu thủy lưu tuệ. Chỉ thấy đầy trời trời chiều chiếu xéo phía dưới, có một áo đen mỉm cười bóng dáng. Tóc đen trong gió phiêu đãng, người kia dung mạo nếu như bạch ngọc điêu chắc mà thành, tuấn đẹp để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Càng thêm phong thái tự nhiên, cho hoa tuyệt đại. Một màn kia nhàn nhạt cười mỉm, hoàng hốt trong mây đen tung xuống một vòng ánh nắng, khiến lòng người ấm áp. Vô luận bất luận cái gì thương tâm không vui, đều băng tuyết tan rã. Hô Duyên Quan Âm chưa hề gặp qua như vậy nam tử, tăng thêm lúc trước cao siêu tuyệt luân tiêu kỹ, càng làm nàng hơn tâm tình khuấy động, nhất thời phiêu miếu hoàng hốt, như túy như mộng. Nam tử áo đen lấy xuống một đóa hoa nhánh, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cắm ở nàng như thác nước trên mái tóc, nhẹ gật đầu, lộ ra hài lòng thần sắc. Nhìn hắn bộ dáng, phản phất như là đem chân quý nhất châu báu đưa cho khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Nghe nam tử áo đen gần trong gang tấc tiếng hít thở, Hô Duyên Quan Âm cái kia trắng nõn trên gương mặt bỗng nhiên nhiều hơn một tia đỏ ửng, như trăm hoa tràn ra. Nam tử áo đen mỉm cười nói, ta gọi Mộ Dung Đồng Hoàng, từ rất xa địa phương mà đến, muốn phải ngủ lại ở chỗ này. Nam tử dùng là Bắc Mãng ngôn ngữ, Hô Duyên Quan Âm tự nhiên là nghe hiểu được, túi đầu, cái kia một khuôn mặt tươi cười bên trên vẫn mang theo một chút ngây thơ, môi anh đào hơi lên, ta gọi Hô Duyên Quan Âm, ngươi muốn đi hướng tộc trưởng nói. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên rỗi ra một cái tay, nắm Hô Duyên Quan Âm cái cằm, chạm vào một mảnh chân nhắn, tựa như mỹ ngọc. Có chút dùng sức, để cái sau không thể không ngẩng đầu lên, ngẩng lên một trường tuyệt mỹ khuôn mặt, hai gò má xinh choáng, da thịt trắng nõn cơ hồ trong suốt một dạng. Trời chiều man vậy mà xuống, che đậy ở trên người nàng, trong nháy mắt vậy giống như vì nàng phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Đều nói thảo nguyên nhi nữ hiếu khách, nhưng sao thấy một lần lấy khách nhân đường xa mà đến, liền cúi đầu, đây không phải một kiện lễ phép sự tình. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta đã biết. Hô Duyên Quan Âm cắn môi, gương mặt đỏ rực, trong lòng tùy có ý phản bác. Vừa thấy mặt liền chọn người khác cái cằm, càng thêm không lễ phép. Nhưng chẳng biết tại sao, một đôi bên trên cặp mắt kia, lập tức liền nói không ra lời. May mắn, lúc này Ngọc Liên Thành đã buông ra cái kia cực kỳ không có lễ phép tay, lại cực kỳ có lễ phép hỏi, ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi sao? Hô Duyên Quan Âm vội vàng nhẹ gật đầu, thậm chí còn xê dịch cái mông nhỏ, đưa ra một vị trí đến. Ngọc Liên Thành ngồi đang hại xấu hổ thiếu nữ bên cạnh, nửa người trên khẽ đảo, liền cực kỳ không có lễ phép Hô Duyên Quan Âm tràn ngập có giãn cặp đùi đẹp xem như cái gối. Ngươi làm cái gì? Hô Duyên Quan Âm hai gò má nếu như hỏa tiêu, suýt nữa như bị kinh thỏ nhảy dựng lên, liền trong suốt vành thai đều nhiễm lên đỏ ửng, lại tăng thêm ba điểm nhan sắc, đẹp không sao tả xiết. Ngọc Liên Thành kỳ quái nhìn nàng một cái, chuyện đương nhiên nói, ngươi không phải đã đồng ý ta ở chỗ này nghỉ ngơi à? Hồ Duyên Quan Âm khẩn trương, cũng không tính sung mãn bộ ngực kịch liệt chập trùng, ngược lại vậy có một phen đặc biệt phong cảnh, thanh âm giống như đều có chút phát run, ta không có, ta nói là để ngươi ở bên hồ nghỉ ngơi. Có đúng không? Xem ra là ta nghe lầm, xin lỗi xin lỗi. Lời tuy như thế, nhưng Ngọc Liên Thành vẫn như cũ bình yên nằm tại Hồ Duyên Quan Âm trên đùi, hô hấp ở giữa phảng phất đều mang một chút thuộc về thiếu nữ ngọt ngào hương khí. Không được a, mau dậy đi. Thiếu nữ thở phì phì, lớn như vậy, vẫn còn chưa gặp được như thế vô lại người. Một đôi trắng nõn bàn tay dùng sức đẩy Ngọc Liên Thành đầu, nhưng làm sao đều đẩy không động. Cuối cùng thấy đối phương hài lòng nhắm mắt lại, không thèm quan tâm mình, Hồ Duyên Quan Âm cũng không thể tránh được ngừng tay. Thiếu nữ than nhẹ dễ một tiếng, nghe bình ổn tiếng hít thở, không khỏi túi đầu nhìn xem cái này một trường tuấn mỹ gần như yêu dị khuôn mặt, nhưng không khỏi sinh ra dị dạng tình cảm, phương tâm hiệu con sông loạn. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng tựa hồ đối với cái này vô lễ gia hỏa cũng không ghét. Sở dĩ như thế, hơn phân nửa là cùng cái kia đưa nàng từ thung lũng mang ra tiếng tiêu có quan hệ. Lại nhịn không được sờ lên trên đầu hoa, có chút một cười. Có lẽ cùng đóa hoa này vậy có quan hệ. Bình thường tộc đàn bên trong có không ít nam tử ái mộ thiếu niên lang, trong bóng tối đưa qua không ít lễ vật, lẫn nhau ganh đua so sánh, một kiện thắng qua một kiện quý giá. Nhưng chẳng biết tại sao, lại không có bất kỳ cái gì một kiện lễ vật có thể so sánh cái này tùy ý lấy xuống hoa càng làm cho nàng vừa ý. Về phần đối phương tuấn mỹ dung nhan, như thế tiếp theo, dù sao nàng bản thân liền là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, đối cảnh từ chiếu, cả ngày nhìn xem cái kia trương gần như hoàn mỹ khuôn mặt, ở phương diện này có rất cao sức miễn dịch. Nhiều nhất chỉ có một chút ảnh hưởng. Dưới trời chiều, sóng nước lấp loáng, gió chiều nhẹ phẩy. Nam tử tuấn mỹ gối lên một cái khác tuyệt mỹ nữ tử trên gối, vô luận là ai nhìn hai người này, đều có thể cho người ta một loại trời đất tạo nên cảm giác. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, hai người này vẫn chỉ là lần đầu gặp mặt, đối thoại đều không vượt qua 10 câu. Ai? Khẽ than thở một tiếng truyền ra. Phát ra thở dài là tộc trưởng Hồ Duyên An Bảo, hắn đang ngồi ở trong lều vải, có thể xa xa trông thấy ngồi ở bên hồ Hồ Duyên Quan Âm cùng Ngọc Liên Thành. Tộc trưởng đối Hồ Duyên Quan Âm cái này nhặt được cháu gái rất là quan tâm, coi như con đẻ. Nếu không lúc trước tất dịch truyền đến tin tức, hắn trực tiếp đem đối phương giao ra chính là, cũng không cần thụ sóc này khổ sở, thậm chí còn có thể được tiểu tất dịch ban thưởng. Chỉ tiếc, cháu gái dung mạo thực sự quá mức xuất chúng. Mà tại cái này mạnh được yếu thua trên thảo nguyên, xinh đẹp đối với người bình thường tới nói, chỉ là một loại mỹ lệ mà ác độc nguyền rủa. Lần tiếp theo gặp lại một vị nào đó tất dịch, chỉ sợ liền muốn đem Hồ Duyên Quan Âm hai tay dâng lên. Ý niệm tới đây, lão tổ tông lại là thở dài một tiếng. Bất quá, hôm nay xuất hiện cái này hai nữ một nam, tựa hồ không là phàm nhân, không biết phải chăng là có thể mang Hồ Duyên Quan Âm đi ra cái này như địa ngục lồng giam. Đồng hoàng cái kia bại hoại, lại tại lấy cô bé niềm vui. Vừa đi ra lều vải mộ dung nô trúc hướng bên hồ nhìn một cái, lập tức tức giận bất bình. Hoàng Bảo Trang đôi mắt đẹp có chút tạm đạm, đang muốn thay Ngọc Liên Thành giải thích một phen, nhưng lại bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, tựa hồ gặp tình huống khẩn cấp. Bởi vì một khi há miệng, liền có thể phun ra ly châu, để Lạc Dương cái kia nữ nhân điên chạy ra, thế là Hoàng Bảo Trang chỉ có thể liền khoa tay múa chân thủ thế. Bảo Trang muội tử, ngươi muốn nói cái gì? Nhưng bởi vì Hoàng Bảo Trang tốc độ tay biến hóa quá nhanh, Mộ Dung Nô Trúc lại không thể giống Ngọc Liên Thành như thế tinh chuẩn đoán ra thủ thế, cho nên không hiểu ra sao. Nhưng rất nhanh, Mộ Dung Nô Trúc liền biết. Ầm ầm. Giữa thiên địa hoàng hốt có sấm rền nổ tung. Nơi xa, đã thấy có mấy ngàn, gần vạn châu rừng lao nhanh mà đến trùng trùng điệp điệp, lao vụt tại trời xanh nước biếc ở giữa, chính như 10 vạn đại quân, tiến quân thần tốc, tràn diện hùng vĩ bao la đến. Móng châu âm thanh, như tiếng kêu bên tai không dứt, hỗn hợp thành một loại thê lương thanh âm, bài sơn đảo hải mà đến, tùy ý phát tiết lấy bọn chúng lực lượng kinh người. Nhưng hiển nhiên bộ lạc bên trong dân chăn nuôi là không có cách nào thưởng thức cái này loại này mang theo kỳ lạ vận vị hình tượng, bởi vì cái này châu rừng lại là hướng bộ lạc đánh tới chớp nhoáng. Lập tức, toàn bộ lạc như là vỡ tổ bình thường, loạn thành chảo nóng con kiến. Đàn châu như phát điên phí nước đại, tốc độ thực sự không chậm. Nhìn xem càng ngày càng gần đàn châu, có lao nhân mặt xám như tro, có phu nhân hải đồng gãy khóc không thôi. Còn có thanh tráng niên chân phát phi nước đại, chỉ quan tâm được tính mạng mình. Mộ Dung Nô Trúc Nga Mi cao lại, xa xa nhìn lại, có mấy chục kỵ tại đàn châu phía sau xua đuổi, trong đó càng có một cái tạo hình kỳ lạ dân chăn nuôi, đánh lấy khuyên mũi, trong tay cầm mục roi châu. Nàng lại không biết, người này tinh thông bí pháp, cái kia mấy chục kỵ sở dĩ có thể xua đuổi nhiều như vậy đàn châu, chính là dựa vào hắn uy hiếp. Hoàng Bảo Trang kéo Mộ Dung Nô Trúc tay áo, thủ thế nhanh chóng biến hóa, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vội vàng thần sắc. Mộ Dung Nô Trúc mặc dù xem không hiểu thủ thế, cũng hiểu được đối phương ý tứ, nàng vô Hoàng Bảo Trang vai, mỉm cười nói, "Được rồi, mặc dù tràng diện có chút dọa người, nhưng có đồng hoàng tiểu tử kia tại, bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi." Hoàng Bảo Trang nhíu mày, hiển nhiên là không chịu tin tưởng. Trước mắt tràng diện này quá dọa người, không phải sức người có thể chống lại. Nhưng nhìn Mộ Dung Nô Trúc một mặt lạnh nhạt bộ dáng, cũng chỉ có thể treo lấy treo hệ. Bên hồ, đàn châu càng ngày càng gần, móng châu như tiếng sấm, nhấc lên đầy trời báo cát. Chính là vạn mã buôn đẳng vậy tuyệt không có kinh người như vậy ra sân. Hồ Duyên Quan Âm cảm giác huyết dịch khắp người đều muốn động lại, nàng mặc dù từ nhỏ sống ở trên thảo nguyên, nhưng khủng bố như thế cảnh tượng lại cũng chưa từng gặp qua, thậm chí muốn cũng không dám muốn. Nhưng nàng cũng biết, một khi chính diện nên tiếp đàn châu, chắc chắn phải chết. "Nhanh, đi mau, nếu ngươi không đi liền bị giẫm chết rồi." Nhìn xem vẫn như cũ gối lên nàng trên đùi Ngọc Liên Thành, vội vàng đẩy một cái đối phương, tức giận nước mắt đều muốn khóc lên. Ngọc Liên Thành rốt cục ngồi dậy, duỗi lưng một cái, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đàn châu, cười mỉm nhìn xem Hô Duyên Quan Âm, ngươi nói, bọn này châu sợ sư tử sao? Trầm ngâm một lát, lại nghe không được Hô Duyên Quan Âm trả lời, đối phương chỉ là dùng tình tế cánh tay, kéo lấy hắn thân thể, tựa hồ mong muốn đem hắn đưa đến an toàn địa phương đi. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, tự hỏi tự trả lời nói, một con châu có lẽ hội, nhưng nếu 10 đầu, 100 con, 1000 con, nghĩ đến là không sợ, dù sao châu nhiều thế chúng, nhưng thật không sợ sao? Dù sao đầu này sư tử cũng không phải ăn chay. Dứt lời, đứng người lên, tại Hô Duyên Quan Âm trên môi một thân, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời khắc, nhẹ nhẹ hít một hơi, đợi lồng ngực cao cao nâng lên thời khắc, phát ra quát to một tiếng. Nó âm thanh giống như hồng trung đại lữ, lại tựa như 100000 đầu sư tử giận dữ hét lên, từ than nhẹ chí cao càng, âm thanh chấn mây tầng, trong nháy mắt chuyển đến phạm vi 10 dặm. Sư tử hống, lại làm sư hướng công. Vô luận tại trong thế giới kia, đều là lừng lẫy nổi danh võ học. Coi như không được xếp vào 72 trong tuyệt kỹ, cũng là Phật môn cao thủ thường sử dụng thủ đoạn. Nhưng từ Ngọc Liên Thành tôn này tinh thông Phật môn quản lý tổng số môn âm ba công pháp tuyệt đỉnh cao thủ xuất ra, uy lực chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Một cỗ vô hình ba động hướng bốn phương tám hướng di tán đi qua, trong chớp mắt, âm thanh truyền 10 dặm, nhanh chóng như lôi đỉnh, nhưng không có hư hao một ngọn cây cỏ. Dân chăn nuôi nghe ngóng, chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn nhiếp, phản phất về tới khi còn bé, tay trói gà không chặt, lệch gặp sư tử làm giống, sợ vỡ mật, kinh hồn táng đảm. Mà gần vạn đàn châu nghe ngóng, đã là bị sợ hãi nhất trụ, bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Trong tiếng kêu, thay đổi đầu châu, lấy càng nhanh tốc độ hướng ngược lại chạy đi. Hô Duyên Quan Âm hoảng hốt, một trận đủ để diệt tuyệt bộ lạc nguy cơ, lại như vậy hóa giải vô hình. Nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía bên người nam tử, mang theo kinh dị vẻ sùng bái, hồn nhiên quên phát tác bị cường hôn phiền não. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 473, xéo đi, đi ăn một cái kia. Rộng lớn trên thảo nguyên, mấy chục kỵ dục ngựa mà đi. Nhân số tuy ít, nhưng lại có thể xua đuổi gần vạn đàn châu. Đáng tiếc, ta nghe nói chi này bộ lạc bên trong thế nhưng là có vị đại mỹ nhân, phụ cận mấy cái tất dịch vì nữ nhân kia đánh đầu rơi máu chảy. Hắc, chúng ta vị này tất dịch đại nhân cũng không quan tâm cái này chút. Nếu ai dám tại hắn trên lãnh địa gây phiền toái, bất kể là ai, liền muốn người kia chịu không nổi. Mấy cái kỵ sĩ tại hứng hở trò chuyện với nhau. Bọn hắn chỗ hiệu mệnh tất dịch, chính là mảnh này mục địa chủ nhân, thống binh trị dân đều là lấy tàn nhận hiếu sát mà danh chấn nam bộ thảo nguyên. Đối mặt cái này một đám trái lệ dân chăn nuôi, liền muốn đuổi tận giết tuyệt, dùng đàn châu đem cái kia bộ tộc trà đạp làm thịt não. Hoàn toàn không đem cái gọi là mỹ nhân để vào mắt. Ít đánh giám lời nói, tất dịch đại nhân mệnh lệnh cũng là các ngươi có thể chất vấn. Kỵ binh đầu mục đúng lúc tuần tra tới, thần sắc mãnh liệt, cầm lấy roi hung hăng đánh tới. Cái kia hai kỵ binh cùng đầu mục giao hảo, chỉ là làm dáng một chút, lại thêm bọn hắn bản thân da dày thịt béo, chỉ coi làm nói đùa. Trong đó một vị binh sĩ đang muốn mở miệng nói đùa vài câu, đột nhiên biến sắc, không đúng, các ngươi mau nhìn, đàn châu không đúng lắm. Làm sao không đúng? Có cái kia vu nhân xua đuổi, cái này chút đàn châu. Không đúng. Kỵ binh thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Cái kia đàn châu rõ ràng thay đổi phương hướng, hướng bọn hắn chạy vội tới. Móng châu oanh lôi như sấm nổ, khói bụi lầy trời. Không tốt, ta đi tìm cái kia vu nhân nhìn xem. Cái kia kỵ binh thủ lĩnh rìm ngựa quay người, mặc dù có bị đàn châu trà đạp nguy hiểm, nhưng cũng không lo lắng. Bọn hắn vượt dưới đều là trong trăm có một tuấn mã, tuyệt không đến mức bị đàn châu đuổi theo mà lên. Coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, tính mạng cũng là không lo, chỉ là tất dịch đại nhân xử phạt nhân thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Nhưng liền dục ngựa lao nhanh đến cực điểm, cái kia tựa như 100000 sư tử cùng giống tiếng gào truyền đến. Kỵ binh thủ lĩnh lập tức bị một cỗ lớn lao sợ hãi nhất trụ, toàn thân cứng ngắc. Đợi tại lấy lại tinh thần thời khắc, đã bị vung xuống lưng ngựa, nằm trên đồng cỏ, đàn châu đã đang ở trước mắt. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này mấy chục cái kỵ sĩ cùng vu nhân, qua trong giây lát liền bị giẫm đạp làm thịt não. Một cái kỵ sĩ chính đợi nhắm mắt chờ chết thời khắc, một cái tay đem hắn vớt lên, toàn thân nhẹ nhàng. Đợi lại mở to mắt thời khắc, liền nhìn thấy một tuấn mỹ như yêu thanh niên đang nhìn lấy hắn, chỉ nghe đối phương hỏi, các ngươi tất dịch ở đâu? Kỵ sĩ đối đầu cái kia một đôi thâm thúy khó lường con mắt, một cái hoảng hốt, liền trở thành một bộ đề tuyến quan rối, chúng ta tất dịch tại. Mảnh này mục địa chủ nhân gọi Cầm Sát Nhi. Hắn dáng người cường tráng, cơ bắp trôi chảy, một thân da sói trang trí, hai thai phủ cận cùng tóc trước trán cạo đi, bệnh hai cây roi đâm vào sau thai, trên vai ngồi xổm một cái lớn chim ưng, được không uy phong. Lúc này, Cầm Sát Nhi đang ngồi ra hổ trên ghế dựa lớn. Toàn bộ hoa lệ trong lều vải, bắt mắt nhất liền là hai khung lồng giam, riêng phần mình giam giữ cái này một đầu tiền tài báo săn cùng từ hai liêu bên kia bắt được mãnh hổ. Cầm Sát Nhi phất phất tay, liền có một đám hộ vệ đè ép một cái ở trần, toàn thân đều là cơ bắp đâm mặt thú nô đi lên. Hai đầu nguyên bản quận mình ngủ gật manh thu tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi, từ trong lồng mãnh liệt đứng lên đến, trầm giọng gào thét, móng nhọn bay nhảy tại song sắt bên trên, nhắm người mà phệ. Cầm Sát Nhi lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là có thể lấy một địch 10 dũng sĩ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta cái này hai đầu tiểu sủng vật trong đó một đầu, ta chẳng những thả ngươi tộc nhân, hơn nữa còn nhưng ban thưởng ngươi một mảnh cây rong um tùm mù. Thế nào, tuyển một đầu a? Đâm mặt thú nô hai mắt đỏ rực, oán hận nhìn Cầm Sát Nhi một chút, nhưng hắn mặc dù có một nhóm người man lực, lại không có cách nào cùng vị này lớn tất dịch đọ sức. Thậm chí đối phương một câu, liền có thể cho hắn tất cả tộc nhân toàn bộ treo thủ treo trên cao. Tốt, hy vọng Tất Dịch đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đâm mặt thú nâu cắn răng, lựa chọn tiền tài báo săn. Mặc dù đây cũng là mãnh thú, nhưng cảm giác gáp bách cũng không có bên kia mãnh hổ mãnh liệt như vậy. Đâm mặt thú nâu bị đầu nhập lồng giam bên trong, dã tính khó thuần báo gấm xung ra, thành thạo nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu. Cái kia đâm mặt thú nâu hét lớn một tiếng, hắn thể lực kinh người, là hắn bộ lạc bên trong có danh khí nhất giác đấu cao thủ. Lúc này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, vậy bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Cắn hắn. Đúng, chính là như vậy, ta bảo bối. Ha ha, cắn hắn một cái cánh tay. Nguyên bản hề phải cầm sát nhi tại vẫy lui hộ vệ, tại một người một thú tranh đấu chém giết một khắc này, đột nhiên liền trở nên hưng phấn lên, hai mắt đỏ rực, thỉnh thoảng phát ra giống to. Nhưng cũng tiếc, cái kia bao gấm không giống bình thường, mấy hiệp nhào cắn chém giết, liền đem đâm mặt thú nâu cánh tay cắn rơi một đầu. Như thế càng thêm kích thích thú tính, đón lấy chính là đơn phương huyết tinh đánh giết. Thật sự là một trận cảnh đẹp ý vui chém giết, chỉ tiếc kết thúc quá nhanh hơn một chút. Cầm sát nhi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lần nữa hài lòng ngồi tại gia hổ trên ghế, phản phất thưởng thức một trận mỹ vị lao thôn vệ. Tất Dịch đại nhân đã như thế thích xem hổ báo chém giết, làm sao không tự mình lên sân khấu chém giết một lần? Một thanh nu hòa thanh âm chợt nhớ tới, nhưng đối với Cầm Sát Nhi tới nói lại không thua gì một đạo tiếng sấm. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đột nhiên quay đầu, trong lều vải chẳng biết lúc nào thêm ra một cái thanh niên mặc áo đen, chắp tay đứng thẳng, chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cầm Sát Nhi thói quen một thân một mình nhìn nhân thú chém giết, cái này với hắn mà nói là một trận vui vẻ hưởng thụ, hắn không muốn để bất luận kẻ nào chia sẻ cái này vui mừng vui mừng. Là cho nên mỗi một lần đang nhìn chém giết trước, hắn liền hội lui khoảng chừng, lần này cũng không ngoại lệ. Toàn bộ trong lều vải, hẳn là chỉ có hắn một cái người mới đúng. Mà người bên ngoài mong muốn tiến đến, cũng muốn trải qua trái hữu hộ vệ bẩm báo, lại tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế xâm nhập lều vải. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Người tới. Cầm Sát Nhi cũng không phải là không có thấy qua việc đời người, với lại tự thân vậy có không tầm thường võ nghệ. Hắn lông tơ tạt lập tức liền phát giác được nguy hiểm. Toàn bộ người vọt tới mà lên, trong lòng bàn tay án lấy bên hông trường đao, nghiêm nghị quát lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, vốn hẳn nên canh giữ ở ngoài trướng, tùy thời chờ đợi phân phó cận vệ, lại không có một cái nào tiến đến. Lại hô vài tiếng về sau, vẫn như cũ như thế, để Cầm Sát Nhi một trái tim giống như rơi vào vực sâu. Khắc hô, bọn hắn nghe không được. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, hỏi ngươi cái vấn đề, Thác Bạt Bồ Tát con trai Thác Bạt Xuân chuẩn phải chăng muốn đột tiến nơi đây? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Cầm Sát Nhi khí cơ bừng bừng phân chấn, như là dương cung chi dây cùng, tùy thời có thể bộc phát ra mãnh liệt sát chiêu. Không phải coi như xong, là lời nói, ta liền muốn thật tốt chiêu đãi chiêu đãi. Bất quá ta đi ra mới tới Thảo Nguyên, không có nhà ngọn nguồn, tránh không được muốn mượn hoa hiến vật, mượn ngươi bộ lạc này chiêu đãi hắn một phen. Ngọc Liên Thành chắp hai tay sau lưng, từng bước một hướng Cầm Sát Nhi đi đến, nhàn nhã lịch sự tao nhã, phản phất là đem lều vải xem như nhà mình hậu viện. Không sai, xác thực có tin tức truyền ngôn Thác Bạt Xuân chuẩn phải được qua nơi đây. Bất quá, Cầm Sát Nhi cúi đầu, thanh âm càng phát ra trầm giọng nói. Bất quá cái gì? Ngọc Liên Thành liền lại đi vào hai bước. Bất quá ngươi liền phải chết. Cầm Sát Nhi ngẩng đầu, lớn tiếng gầm thét. Mũi chân đập mạnh đất, nhảy lên một cái, trong tay chiến đao giơ cao, một đao đột nhiên hướng cùng Ngọc Liên Thành chém xuống. Ngọc Liên Thành tiện tay vung lên, ống tay áo phiêu đãng. Cầm Sát Nhi một đao bổ như mây ống tay áo bên trên, lập tức hổ khẩu run rẩy dữ dội, trong lòng bàn tay chiến đao bay ra ngoài, toàn bộ người trùng điệp ngã ra, mãnh liệt đâm vào giam giữ lao hổ lao lồng phía trên. Đây là cái gì quỷ dị võ công? Cầm Sát Nhi miễn cưỡng chi đứng người dậy, trong miệng hẹ ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn chung quanh một chút, đem hai cái chiếc lồng mở ra, thả ra hổ báo, chỉ hướng Ngọc Liên Thành, nghiến răng nghiến lợi nói, đi cắn hắn. Hắn chính là hổ báo chủ nhân, tỉ mỉ chăn nuôi, cái này một báo một hổ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được hắn ngôn ngữ, thế là hướng Ngọc Liên Thành chạy tới. Nhìn ngươi chết như thế nào? Cầm Sát Nhi trên khuôn mặt mang theo một chút dữ tợn. Giống. Hổ báo đều tới, mang theo bọc lấy một cỗ tánh gió. Xéo đi, đi ăn một cái kia. Ngọc Liên Thành không kiên nhẫn phất phất tay. Hổ báo đối đầu ánh mắt hắn, liền dừng thân, túi đầu xuống, tựa như manh tướng đối mặt đế vương. Tại Ngọc Liên Thành nói cho hết lời, hổ khiếu báo giống, cùng nhau hướng Cầm Sát Nhi nhào tới, tốc độ so lúc trước càng nhanh. Xuất sinh. Các ngươi hai cái xuất sinh dám. Cầm Sát Nhi hiển nhiên là không ngờ rằng cái này một gốc dạng, rất nhanh liền bị thân hình mạnh mẽ hổ báo bổ nhào, cắn đứt cái cổ, móng nhọn nhẹ nhàng trượt bôi, túi đầu găm cắn, máu thịt bé bét, mà vị này tại lãnh địa bên trong hồ phong hoán vũ Tất Dịch vậy rất nhanh đình chỉ run rẩy, không động đậy được nữa. Tiểu gia hỏa, tới. Ngọc Liên Thành ngoắc ngón tay đầu, nguyên bản ngừng trên người Cầm Sát Nhi chim ưng liền bay đến bả vai hắn, thân mật cọ sát đầu. Hai cái tất cả mọi người, trở về đi. Ngọc Liên Thành lại phất phất tay, thế là ăn no nê hổ báo liền ngoan ngoãn lui về lồng giam bên trong. Cuối cùng, Ngọc Liên Thành ngồi tại gia hổ trên ghế dựa lớn, tay hướng trên mặt lung lay, dung nhan chấn động mơ hồ, toàn bộ người nhiều hơn một loại bưu hãn khí tức, cùng Cầm Sát Nhi tương tự. Người tới, thanh lều vải thu thập một chút, ta muốn tiếp đại khách nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 474, làm. Một cái xoay quanh không trung vàng ưng gào thét một tiếng, cấp quá dài không, lung lay sắp đổ. Lại tại một tiếng gào thét bên trong, phía sau lưng máu tươi vẩy ra, đầu tựa vào trên mặt đất. Có một cái tiểu tức chảo như móc sắt, đinh nhập lưng chim ưng. Đúng là tước điểu bắt ưng. Cho tới bây giờ chỉ có ưng bắt tước, hôm nay đã thấy tước bắt ưng. Thần Tuấn phi phàm tức điều bị cánh, rơi vào một tên bên hông bên trái treo kiếm lại treo đao người trẻ tuổi đầu vai, Minh Thanh Thanh Thúy. Áo lông chồn sói mũ người trẻ tuổi bên cạnh thân đứng đấy hai tên tùy tùng, một người trung niên hán tử dáng người tráng kiện như hùng sư, toàn thân tản mát ra nóng rực khí cơ, tiếng như chuông lớn, "Tiểu công tử, cái này cùng nhau đi tới, đã bị ngươi giết không dưới 600 người, châu rừng, hổ, báo càng là vô số kể, nhưng từng tận hứng." Một bên khác là cái người mặc cẩm bào lão giả, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Nhất là đôi mắt kia, càng là âm lãnh ác độc, bị hắn quét qua một chút đều cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng, chỉ nghe hắn thâm trầm nói: "10 đại ma đầu bên trong, ngoại trừ hai người chúng ta cho tiểu chủ tử khi nô, còn lại 8 vị, thế nhưng là một cái đều không có gặp, một cái đều không có giết, há có thể tận hứng?" Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, lộ ra nồng đậm mùi máu tươi, đưa tay đùa trên vai tiểu tước: "Ma đầu đánh tới cũng là nhàm chán, Phật môn thánh nhân đánh tới mới là thú vị." Nghe nói võ bình thứ nhất vậy vào bất mãn, thật sự là muốn nhìn một cái này Mộ Dung Đồng Hoàng lại có cỡ nào phong thái. Vị này không đem ma đầu để vào mắt, muốn giết Phật môn thánh nhân, thấy võ bình đệ nhất tuổi trẻ công tử ca tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Hắn chính là Bắc Mãng quân thần, Bắc Mãng võ đạo đệ nhất nhân Thác Bạt Bồ Tát chi tử, Thác Bạt Xuân Chuẩn. Về phần hai cái tùy tùng, chính là 10 đại ma đầu thứ 6 Đoan Bột Hồi Hồi cùng thứ 7 Thải Mãng Cẩm Tu Lang, hai cái nhất phẩm cao thủ, với lại thủ hạ đều là giết người vô số. Thể trạng cường tráng Đoan Bột Hồi Hồi cười lạnh nói: "Võ bình hàm lượng nước thế nhưng là không nhỏ, đều là bọn hắn Ly Dương cao thủ. Ta đã sớm nhìn bọn hắn không quen, công tử như muốn đối phó bọn hắn, ta Đoan Bột Hồi Hồi nguyện ý xung phong." Khí chất âm lãnh như một đôi rắn nước Thải Mãng Cẩm Tú Lang nói: "Long Thụ Tăng Nhân chính là Phật môn đại kim cương cảnh, chính là thừa thế xông lên chém vào 801.000 đao, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tổn thương hắn. Về phần Mộ Dung Đồng Hoàng, đó là có thể bại Vương Tiên Tri võ bình thứ nhất, hắn không tới tìm chúng ta phiền phức, liền nên thắp nhang cầu nguyện, ngươi ít đến giật dây tiểu chủ tử." Đoan Bột Hồi Hồi cười lạnh nói: "Ba người chúng ta chưa chắc là đối thủ của bọn họ, nhưng lấy tiểu công tử thân phận, tùy tiện tìm mấy cái tất dịch, tụ cái mấy ngàn thiết kỵ, xa luân chiến vừa đi vừa về nghiền sát chính là, sớm muộn tiêu hao hết bọn hắn khí cơ, cuối cùng lại từ tiểu công tử cắt mất đầu lâu." Bị gọi là Thải Mãng Cẩm Tú Lang lão giả ha ha cười lạnh nói: "Không nói đến Mộ Dung Đồng Hoàng một mạch phá giáp 3000 kỵ, liền là cái kia lão hòa thượng như một lòng muốn đi, phòng thủ mà không chiến, thiết kỵ cũng chưa chắc có thể đổi được." "Tốt, không được cấm ý." Thác Bạt Xuân Chuẩn phất phất tay: "Ta hiện tại cũng chỉ là nhị phẩm tiểu tông sư đỉnh phong, khoảng cách nhất phẩm kim cương cảnh còn kém một đoạn. Mộ Dung Đồng Hoàng thôi được rồi, đó là phụ thân ta đối thủ. Về phần Long Thụ Tăng Nhân, ha ha." Dứt lời, liền vuốt ve ra một viên đen nhánh thiết bài. Thân là Bắc Mãng quân thần con trai, thiếu niên thiên tài, trong tay hắn khối này thiết bài tuyệt không chỉ là vật phẩm trang sức, tùy thời có thể điều động phụ cận tất dịch binh lực, tạo thành một chi gần vạn thiết kỵ. Phật môn không phải chú ý từ bi a? Lấy mấy trăm dân chăn nuôi làm uy hiếp, Long Thụ Tăng Nhân nếu dám trốn, hắn liền dám để cho mấy trăm viên đầu người rơi xuống đất. Hắc, như mấy trăm người bởi vì hắn mà chết, cái kia hòa thượng lại có cùng nhan cùng kỳ lân chân nhân nói Phật pháp. Phu cận gần nhất tất dịch là ai? Thác Bạt Xuân Chuẩn luốt luốt trong tay thiết bài, thản nhiên nói: "Cẩm bào lao ma cười tủm tỉm hồi phục, là dân tộc hồi hột bộ cẩm sát nhi, quản lý 20-30 ngàn người, tộc nhân am hiểu báo săn cùng sư săn. Tốt, hôm nay liền đi cẩm sát nhi bên kia nghỉ ngơi." Lời này mới vừa vặn nói ra miệng, chỉ thấy phương xa hơn 10 kỵ băng băng mà tới, không bao lâu liền chạy đến ba người trước mặt, cùng nhau tung người xuống ngựa, trong đó đầu lĩnh hành lễ ôm quyền nói: "Xin hỏi thế nhưng là Thác Bạt thiếu gia, tất dịch đại nhân đã chuẩn bị tốt rượu tiệc tối, mời thiếu gia dự tiệc, vì thiếu gia tiếp gió tẩy trần." Công tử trẻ tuổi ca vậy không ngoài ý muốn: "Các ngươi tất dịch là Cẩm Sát Nhi?" "Chính là Cẩm Sát Nhi đại nhân." "A, ngược lại là một đầu chó ngon chân, đằng trước dẫn đường."